Chương 178, truy tìm đồ vật. Hán. Mitsuko xem mỏ gì quả hẹn một chút, ánh mắt chuyển hướng phía dưới, giơ tay chỉ phía dưới đang bị cáo hỏa thiêu đốt cung điện. Liên ở ngay đây, hiện tại đã bị ta triệt để áp chế, rơi vào ngủ say. Nàng khẽ gậy ngón tay, thiêu đốt cung điện chậm rãi tiêu tan, từng điểm tan vỡ, hiện lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một vị màu vàng thần vị, cái bệ có chút hỏng hóc, tràn đầy vết rách, mặt trên ngồi một vị khổng lồ người khổng lồ, cùng mọ dị quả hẹn ở lịch sử tàn ảnh bên trong nhìn thấy y nạ dị cả mỹ rất là giống nhau. Nhưng cùng lúc đó không giống chính là, hắn hiện tại đã có cụ thể dáng dấp, không còn là vô diện người khổng lồ. Mọ dị quả hẹn nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, hơi giật mình. Tuy rằng hắn thân hình to lớn, nhưng cũng là thiếu nữ dáng vẻ, một bộ tóc trắng, rối tung ở thần toa lên, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn, nhắm mắt lại, thần vị bốn phía chen chúc chín điều trắng non thon dài to lớn đuôi cáo. Không phải y nạ dị cả mỹ sao? Làm sao biến thành lông trắng cựu vĩ hồ? Mọ dị quả hẹn trừng mắt nhìn. Các loại. Lần trước tạ mạ mồ no mạ ẹ, thật giống chính là lông trắng cựu vĩ hồ. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước chính mình ở lịch sử tàn ảnh bên trong nhìn thấy tạ mạ mồ no mạ ẹ, còn có đối phương xấu manh dáng vẻ, cùng với đôi kia vẽ đi ra lông mày. Nếu như nàng xóa cái kia kỳ quái tàm lông mày trang, dùng người hiện đại thẩm mỹ hóa hình, lại lớn lên mấy tuổi, nên chính là hiện tại rằng dốc. Ý nạ gì cả mỉ nói hắn dung hợp tạ mạ mồ no mạ ẹ sức mạnh, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là dùng thân thể của tạ mạ mồ no mạ ẹ. Đây chính là người hiện đại thẩm mỹ tạ mạ mồ no mạ ẹ. Là rất đẹp, khiến người ta có chút động tâm. Thế nhưng hắn biết rõ, bộ này hình tượng dưới cũng không phải là tạ mạ mồ no mạ ẹ, mà là dung hợp tạ mạ mồ no mạ ẹ sức mạnh, lại muốn mượn thể hoàn hồn, như hại mì sủ cổ ý nạ gì cả mỉ. Đối với loại này ra hỏa, hắn không có nửa điểm hảo cảm, cũng sẽ không có ý nghĩ của hắn. Mọ gì qua hèn đệ lại bên hông dù mà chui đao, ngón tay đứng vững đao lưới, thân đao hơi bắn ra. Ánh mắt của mì sủ cổ trở lại trên người hắn, vừa liếc nhìn hắn đặt tại dù mà lên tay phải, hơi run run. Người muốn giết hắn? Mọ gì qua hèn gật gật đầu. Tên khốn kiếp này thần linh, vì kéo dài tự thân tồn tại, lấy nhân loại làm quân cờ, bức bách mì sủ cổ kế thừa hắn thần vị, làm người buồn nôn. Nếu như hắn chỉ là nghĩ kéo dài tự thân, mọ gì qua hèn cũng không muốn còn hắn. Nhưng hắn nhưng xúi giục mì sủ cổ người lùn tạ mà muốn no mà ẹ, bởi vậy hủy diệt hơi ẩn kỳ. Tuy rằng đại hồ ly mặt sau trùng kiến nó, cũng cứu lại rất nhiều người, thế nhưng người bị chết nhưng càng nhiều. Hắn vừa nghĩ tới ngay lúc đó thảm như, bên hai liền phảng phất xuất hiện phế tích bên trong gào khóc, cùng với từng cái ở mờ mịt bên trong chết đi mặt. Những kia đều là hắn con dân, nhưng bởi vì hắn tư dục cùng thô bạo thủ đoạn, bị không chút lưu tình bỏ qua. Dù cho đến hiện đại, hắn cũng không có thay đổi chút nào, mệnh lệnh ạ xạ cả thôi hóa mèo yêu, mang theo gia thần sứ giả, đi tới Tokyo lệnh mệnh, chuẩn bị giết chóc. Tuy rằng lần này bởi vì ạ xạ cả bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, Tokyo bình yên vô sự, nhưng này cũng là bởi vì ạ xạ cả, mà không phải hắn. Hắn qua ngàn năm, vẫn không có bất kỳ thay đổi, tham lam mà vô tình. Như vậy ác đồ, sống tiếp chỉ có thể di họa vô cùng. Mọ gì qua hèn hít vào một hơi thật sâu, rút ra đao, đã thấy mỉ sụ cô lắc lắc đầu, để lại tay của hắn. Nàng nhìn hắn, vừa liếc nhìn thần tọa lên Inazi Kami, ánh mắt phức tạp. Mọ gì qua hèn hơi run run. Đại hồ ly làm sao? Nàng bộ dáng này, lẽ nào là không muốn giết Inazi Kami? Mọ gì qua hèn cũng nhìn về phía thần tọa lên Inazi Kami, nhìn hắn hiện tại tấm này tạ mạ mồn no mạ ẹ mặt. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Lông mi đan sen, khẽ nhíu mày, trước ngực hơi chập trùng, hai chân xoắn cùng nhau, như là đang ngủ dãy rủa, lại không có cách nào tránh thoát. Đại hồ ly đem hắn cho rằng tạ mạ mồn no mạ ẹ. Inazi Kami thật giống cũng đã nói, lúc đó hắn dùng tạ mạ mồn no mạ ẹ hình tượng làm ác, khống chế một tên phụ gì ổ dạ ra thiếu nữ, còn bởi vậy bước lên một hồi chiến loạn, bức bách nàng tự mình phong ấn, chỉ sử dụng hóa thân. Nàng tiếp nhận rồi hắn điều kiện, cho nên mới có chuyện sau đó. Lẽ nào hiện tại lại muốn tái diễn chuyện lần đó? Mọ gì qua hẹn cao mày, nhìn trước mắt mì sủ cổ, nhìn chằm chằm nàng mặt, thở dài. Ý nạ gì cả mì cũng không phải là tạ mạ mồ no mạ ẹ, hiện tại cũng chỉ là dùng mặt khác một loại phương thức bức bách nàng, không để cho nàng nhận tâm động thủ. Nàng như bây giờ, trái lại nhường mọ gì qua hẹn cảm thấy nàng càng ngày càng đáng thương. Ý nạ gì cả mì tên khốn kiếp này, quả nhiên đáng chết. Hắn do dự một chút, suy nghĩ nên làm sao mở miệng, khuyên bảo Mitsuko, nhận rõ hiện thực. Mitsuko lại đột nhiên buông ra tay của hắn, lui về phía sau một bước, hướng về hắn lộ ra một nụ cười sán lạ. Ngươi bộ này xoắn suýt dáng vẻ, là cảm thấy ta đem hắn xem là ta mà mộ, khó có thể ra tay sao? Mọ gì qua hẹn gật đầu, lại lắc đầu. Ai, ngươi a? Mitsuko nhẹ nhàng thở dài. Xin mời chí ít đối với ta có một chút lòng tin a. Ta như thế nào đi nữa nói, cũng ăn nhiều như vậy thì tỏi, đã sớm biết hắn dung hợp tạ mạ mộ sức mạnh mục đích. Hiện tại hắn chỉ là ở đẩy tạ mạ mộ hình tượng làm hại, áp chế cùng ta. Ta sẽ không đem nàng xem là ta mạ mộ, hơn nữa nếu không là hắn, tạ mạ mộ cũng sẽ không cách ta mà đi. Ta cũng muốn cho hắn chết, nhưng hắn trả giá thật lớn. Ngươi nghĩ báo thù cho ta giết hắn, ta rất vui vẻ, nhưng hắn chung quy là thần linh, ngươi lấy nhân loại thân thể đem hắn giết, rất có thể sẽ bị thương tổn. Hơn nữa, ta cũng có chính mình một ít tư tâm, nghĩ muốn tự tay giết chết hắn. Nàng quay người sang, cái trán hiện ra màu vàng tinh mang, phía sau kéo dài ra màu vàng đuôi cáo, một cái chậm rãi hiện lên, từ từ chiếm cứ ánh mắt của mọ dị quả hẹn. Giải ổ cô tới chỗ của ta trước, có hay không cùng ngươi nói qua? Ta lúc đó dùng tiềm thức điều động hắn đi Tokyo, là bởi vì ta nghĩ phải tìm một thứ. Món đồ gì? Mọ gì qua hắn hỏi, vung ra nắm sủ mà tay phải. Tuy rằng hắn có chút đau lòng kinh nghiệm, nhưng nếu như mỉ sủ cổ muốn giết y nạ gì Kami, vậy cũng không có cách nào. Hắn lại không phải vì kinh nghiệm không tiếp thu người hỗn đản, nắm kinh nghiệm cũng chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, thủ hộ người ở bên cạnh. Đại hồ ly cùng hắn hiện tại xem như là chiến hữu, sau đó chính mình làm thần chủ, cũng nhất định sẽ có vãng lai, nói không chắc sẽ trở thành bạn tốt. Ý nạ gì cả mị là nàng tử địch, thương tổn nàng nhiều như vậy, nàng nghĩ muốn tự tay báo thù, cũng là nhân chi thường tình. Nếu như chính mình vì phần này kinh nghiệm, lời chót lưỡi đầu môi lừa dối nàng, như vậy tương lai, không hẳn sẽ không vì kinh nghiệm đi lừa dối, thậm chí đi thương tổn người khác, thậm chí thân cận chính mình người. Vậy hắn cùng ý nạ gì cả mị loại kia tham lam vô tình hỗn đản, có cái gì khác nhau chớ? Không phải là một phần kinh nghiệm sao? Quá mức sau đó tăng ca, buổi tối che mặt, đem phần tử tội phạm toàn bộ quét một lần, lại đi đánh một lần toàn Nhật Bản kiếm đạo thi đấu tranh giải, làm một lần đại ma vương, điều hòa tâm tình. Mọ Dĩ Quả Hẹn trong lòng nửa đùa nửa thật thuyết phục chính mình, ánh mắt tìm đến phía Mị Sụ cô mặt, lại phát hiện ánh mắt của nàng biến, mi mắt buông xuống, khẽ nhíu mày, rất là xấu não. Không phải nói muốn đổ vật sao, nàng làm sao dáng dấp này? Chương 179, đuôi hổ ly không thể đụng vào. Giải thoát. Mị Sụ cô đột nhiên nói, ta muốn tìm kiếm giải thoát. Nàng nhìn kỹ thần tọa lên Y Nạ Dĩ Cả Mị, lại nhìn khắp bốn phía, nhìn cách đó không xa đốt cháy kiến trúc, càng xa một chút cung điện tường nát, mãi đến tận cuối tầm mắt. Nơi đó là nàng dùng tên giả Abeno Sậy Mẹ ấy, cùng Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ sinh hoạt địa phương, chỉ là đã biến thành một vùng phế tích, bị cáo lửa đốt thành cháy đen cho tàn. Nay 1000 năm đến, ta thường thường đang nghĩ, ban đầu ta làm đến cùng có đúng hay không? Chỉ là bởi vì nghĩ phải thân cận nhân loại, lại xem thường Y Nạ Dĩ Cả Mị thành kiểu, liền giả tạo nhân loại thân phận, trải nghiệm nhân sinh, đi kỳ họ tổ, kết quả dẫn đến tai họa phát sinh. Nếu như ta không có đi kỳ họ tổ, không có làm chuyện này, hắn liền sẽ không được như ý, Tạ Mạ Mộ sẽ không cách ta mà đi, kỳ họ tổ càng sẽ không bị tai nạn, cũng sẽ không có người bị thương chết đi. Là ta quá tham lam, nếu như ta không như vậy lòng tham là tốt rồi. Nàng trôi về Y Nạ Dĩ Cả Mị thần tọa, mở tay ra. Vì lẽ đó, vẫn để cho ta đến kết thúc tất cả những thứ này. Nàng không thể đang nói rằng đi, sững người lại. Mọ Dĩ Quả Hẹn từ sau lưng nàng kéo lại nàng một cái đuôi, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tại sao? Hắn vốn cho là Mị Sủ Cổ là nghĩ tự tay giải quyết Y Nạ Dĩ Cả Mị, kết quả càng xem càng không đúng. Sau đó ở hệ thống biểu hiện dưới, hắn nhìn thấy trên người nàng xuất hiện quyết ý, gọi cái gì ngọc thạch cũng cho. Hắn đầu tiên nhìn còn không phản ứng lại, sửng sốt một hồi, mới nhớ tới nó thật giống cùng ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận là một cái ý tứ. Mắt thấy nàng đẩy cái này rất không ổn quyết ý hướng về Y Nạ Dĩ Cả Mị bên cạnh bay, hắn có chút nóng nảy, liền muốn lôi ở nàng, kết quả nàng bay quá nhanh, hắn chỉ giữ nàng lại trong đó một cái đuôi. Mitsuko quay đầu lại, nhìn lướt qua hắn lôi nàng đuôi tay, ánh mắt xấu hổ nhìn hắn. Mọ Dĩ Quả Hẹn cũng cảm thấy không đúng lắm, thế nhưng là phát hiện nàng ở trong tay chính mình đuôi lông xù, rất là sốt. Hắn nghĩ buông ra, kết quả trái lại không nhịn được nặng nặng. Ngươi a, ai? Mitsuko đột nhiên thở dài. Nàng nguyên bản làm tốt dự định, tìm kiếm chính mình giải thoát, kết quả nhưng bị cắt đứt, hơn nữa đánh gãy nàng người còn lôi kéo nàng đuôi, dùng như thế hủy bầu không khí phương thức ngăn cản nàng. Dù cho nàng muốn tiếp tục nói lời nói mới rồi, cũng có chút không nói ra được. Nắm thoải mái sao? Nàng thăm thẳm nhìn chằm chằm Mọ Dĩ Quả Hẹn, một con đuôi giương lên, đánh về phía tay của hắn, thế nhưng vừa tựa hồ sợ thương tổn đến hắn, động tác rất chậm. Mọ Dĩ Quả Hẹn theo bản năng vươn tay trái ra, nắm lấy đánh tới đuôi, nắm chặt sau khi, mới ý thức tới mình làm cái gì. Mitsuko lườm hắn một cái, lỗ tai giật giật, mặt một bên có chút từng đỏ. Mọ Dĩ Quả Hẹn ngượng ngùng cười, buông ra nàng đuôi. Mitsuko lại thở dài. Ngươi có biết hay không, hồ ly đuôi không thể loạn chạm. Nàng có chút nghĩ phát hỏa, nhưng nghĩ tới đối phương mới giúp nàng, vẫn cùng nàng có tương đương kỳ quái quan hệ, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tức giận dự định. Mọ Dĩ Quả Hẹn đàng hoàng lắc đầu. Hắn chỉ biết là tỏ ra cái mông mò không được, còn thật không biết hồ ly đuôi không thể đụng vào. Có điều đại hồ ly nàng không phải phổ thông hồ ly, nàng là dĩn đại đại yêu quái, cường đáng sợ, nàng nói không thể đụng vào, vậy thì không thể đụng vào được rồi. Ngược lại lão bà nàng khẳng định để cho mình chạm, lão bà tốt nhất. Ngươi loại vẻ mặt này lại là xảy ra chuyện gì? Một bức nhân sinh người thắng hiện thực nụ cười. Nàng nhìn chằm chằm Mọ Dĩ Quả Hẹn, quay người sang. Coi như ta đối với ngươi có không ít hảo cảm, như ngươi vậy ngay ở trước mặt những cô gái khác trước mặt, nghĩ mặt khác một cô gái, vẫn như thế một mặt dáng dấp hạnh phúc, cũng là rất nghiêm trọng trừ điểm hạt chứ. Không biết tại sao, Mọ Dĩ Quả Hẹn cảm giác Mị Sủ cổ ngữ khí trở nên nguy hiểm. Hắn vội ho một tiếng, rất có dục vọng cầu sinh nói sang chuyện khác. Cái kia, đại hồ ly ngươi tại sao muốn cùng tên khốn kiếp này thần linh đồng quy vu tận? Muốn giết hắn, chẳng lẽ còn muốn trả giá cái gì nghiêm trọng đánh đổi? Hắn rất không hiểu. Hisuki nàng cũng có thể giết không ít thần linh, thế nhưng chuyện gì cũng không có. Tại sao nàng giết Y Nạ Dĩ Cả Mị, liền muốn làm ra giác ngộ như vậy? Vẫn là nói, là bản thân nàng không muốn sống, muốn giải thoát là từ bỏ sinh mệnh. Hắn có chút bận tâm, liền thấy Mị Sủ cổ vẻ mặt biến trở nên thế nhị. Vì lẽ đó, ngươi chỉ là nghĩ từ bỏ sinh mệnh, mà không phải sẽ bởi vì giết hắn trả giá thật lớn, đúng không? Mọ Dĩ Quả Hẹn khẳng định ý nghĩ của chính mình, trong lòng thở dài. Thật là khiến người ta đau đầu, chính mình thật vất vả cùng giải ổ cô đem nàng cứu ra, kết quả nàng muốn tự sát, cũng quá gây khó cho người ta chứ. Hắn nhìn nàng, với liếc nhìn hai người trước kia chỗ đứng. Hắn nhớ được bản thân mới vừa tới đây, nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền một mặt tâm sự dáng vẻ. Vừa nãy ta đi tới nơi này, nhìn thấy ngươi đang trầm tư, ngươi suy nghĩ, chính là chuyện này. Ta đi tới không gian ý thức thời điểm, ngươi muốn đem ta đưa trở về, cũng là bởi vì ngươi chuẩn bị tự mình chấm dứt, sợ ta ngăn ngươi. Hắn nhìn con mắt của nàng. Mitsuko thấp phía dưới, quay người sang. Mọ Dĩ Quả, còn xin mời không nên nói nữa xuống, đây là ta sự tình. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Mọ Dĩ Quả Hẹn đánh gãy. Đại hồ ly, vốn là ta không muốn động thủ, bởi vì ngươi muốn giết hắn, thế nhưng hiện tại ta đổi ý. Hắn bay qua, che ở trước người của nàng, đối mặt quan sát trước Y Nạ Dĩ Cả Mị, rút ra Tsuruma cùng Mị Cạ Dù Kỳ, trên thân đao quanh quẩn lên chói mắt thanh quang. Hơi ẩn kỳ sự tình, không phải ngươi sai. Nếu như không phải tên khốn kiếp này từ bỏ điểm mấu chốt, rơi vào điên cuồng, bỏ qua hắn tin chúng, căn bản sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Không phải vậy, coi như ngươi trốn đi, không cho hắn tìm tới ngươi, hắn cũng sẽ thương tổn càng nhiều người, uy hiếp ngươi, bức bách ngươi, không chừa thủ đoạn nào đạt thành hắn mục đích. Trong tay mỏ gì qua hẹn đao chỉ về thần vị lên Inazi Kami. Vấn đề không ở chỗ ngươi, mà ở chỗ người này. Hắn bất tử, tai họa liền nhất định sẽ phát sinh. Vì lẽ đó, ứng người đáng chết là hắn. Còn có, ngươi muốn giải thoát, từ bỏ sinh mệnh coi như giải thoát sao? Giải ổ cổ mới giúp ngươi chứ. Ta cũng giúp ngươi bận điệu chứ. Ta tuy rằng không biết rõ lắm kỳ họ tổ nơi đó tình huống, nhưng dân chúng chắc hẳn đều rơi vào hỗn loạn chứ. Kisuki nàng tuy rằng một bức ngoài miệng chán ghét dáng vẻ của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật sự rời đi, nàng cũng sẽ thương tâm chứ. Kết quả ngươi vừa được cứu trợ, liền muốn từ bỏ sinh mệnh. Ngươi làm như thế, xứng đáng ai đó. Ngàn năm trước hận kỳ sao? Vậy chúng ta đây, ngươi giải thoát rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tự mình chấm dứt trước, ý thức được những chuyện này, ngươi thật có thể giải thoát sao? Hắn thở dài, thấy Mị Sủ cô trầm mặc, tiếp tục nói: Ta nói như vậy, không phải muốn chỉ trích ngươi, cũng không phải muốn ngươi giải quyết những chuyện này sau khi lại tự mình chấm dứt. Ta chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng, tự sát là không có tác dụng, một mực trốn tránh cũng giải quyết không được bất cứ chuyện gì. Cùng với xa vào qua đi, ngươi còn không bằng đi ra, đối mặt tất cả những thứ này. Coi như phá hủy y nạ gì cả mị thần vị, ngươi cũng là dĩ đại đại yêu quái, là kỳ họ tổ thần chủ, ngươi có sức mạnh, có địa vị, lại có chân chính mỹ hảo phẩm đức. Ngươi có thể càng tốt hơn hoạt, thì tại sao nghĩ đi chết? Mitsuko không nói lời nào, vẻ mặt trầm mặc. Chương 180, thu hoạch lớn. Mọ gì qua hẹn không nghe được nàng nói chuyện, quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Sự tình kết thúc, đến Tokyo đợi một thời gian ngắn đi. Ta đi giúp Zaoko làm việc, nhường Hisuki cùng Zaoko cùng ngươi đồng thời đi dạo, giải sầu, lúc nào chơi đủ rồi, lại nghĩ những chuyện này. Chỉ là giảng đạo lý với nàng, hiệu quả khẳng định không lớn, trọng điểm hay là muốn thời gian sử dụng cùng làm bạn đến với nàng, làm cho nàng cảm giác mình là bị cần. Hắn vừa nãy như vậy nói, cũng chỉ là trước tiên hấp dẫn sự chú ý của nàng, sau đó sẽ làm ra hứa hẹn, làm cho nàng sản sinh hy vọng. Nghe hắn nói như vậy, Mitsuko rốt cục có một tia vẻ mặt. Nàng tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng coi như không còn vừa nãy cái kia phó tự giận mình răng rấp, trên đầu quyết ý cũng trở thành nhạt rất nhiều, gần như trong suốt. Ngươi à, đồng ý người khác tương lai thời điểm, còn muốn kéo lên những người khác, chính mình một điểm lực đều không nghĩ ra, có ngươi như thế quên người à? Bởi vì ta sợ Hisuki sẽ ra ta a. Mọ gì qua hẹn nửa đùa nửa thật nói rằng, nàng sẽ không. Mitsuko đột nhiên nói, ta hiểu rõ nàng, đối với lưu ý đồ vật, nàng coi như bị thương, cũng sẽ không bỏ qua, càng không nỡ thương tổn. Coi như nàng ngoài miệng nói lại tàn nhẫn, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Thế nhưng ta sợ ngươi sẽ a, ngươi cái dạng đờ giờ đại hồ ly. Ta nhưng là nhớ tới ngươi đem tạ mạ mồ no mạ ẻ ăn tiến vào trong bụng, còn nói gì đó lần này là có thể vĩnh viễn cùng nhau. Mọ gì qua hèn đoán thầm một câu, thế nhưng không lên tiếng, cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Nàng hiện tại chính là yếu đuối thời điểm, cũng không thể làm cho nàng suy nghĩ lung tung. Mọ gì qua hèn nắm chặt song đao, ánh mắt chuyển hướng thần vị lên Inazi Kami, thân thể trôi về hắn, tay phải giơ lên Tsumaz, đi tới hắn trước mặt. Trước tiên trấn an được đại hồ ly, lại tiếp sau đó chính là giết hắn. Không đem cái tên này giải quyết, vạn nhất đại hồ ly lại muốn nhiều, trên đầu đầy ngọc thạch cùng cho lại sáng lên đến, vậy thì nguy rồi. Thân vị bên trên, ngủ say ý nạ gì ca mỉ như là biết sẽ xảy ra chuyện gì như thế, mất công sức mở mắt ra. Hắn đoán độc trừng mắt hắn, liều mạng dãy rủa. Ra hỏa ngươi này, ta muốn giết ngươi. Hắn một cái tay đột nhiên tránh thoát, hướng về mò di qua hẹn chụp tới. Tuy rằng hắn hiện tại là tạ mạ mồ no mạ ẻ thiếu nữ răng dấp, nhưng hắn người khổng lồ hình thể cũng không có biến, một cái tay so với mò di qua hẹn cả người còn lớn hơn, bàn tay khổng lồ che đậy hắn nửa cái tầm nhìn. Nếu như bị bắt được, e sợ kết cục sẽ phi thường thảm. Thế nhưng mò di qua hẹn sớm có phòng bị. Hắn mới vừa vào không gian ý thức, nghe Mị Sủ Cổ nói ý nạ gì cả Mị đem mình kéo vào được thời điểm, liền biết ý nạ gì cả Mị ở kế hoạch cái gì. Dù sao hắn kế hoạch thất bại, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì chính mình, hắn khẳng định hận chính mình tận xương, đem mình kéo vào được, nhất định là tùy thời muốn giết mình. Hắn lại không đốc, làm sao có khả năng không nghĩ tới điểm ấy. Nhìn thấy hắn vươn tay ra đến, mọ gì qua hẹn trong nháy mắt về phía sau tung bay đi, miễn cưỡng tránh thoát hắn bàn tay, lại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, lùi về sau một ít. Mị Sủ Cổ bóng người đột nhiên đến, một tay hồ lão nắm, trong tay kim quang lóe ánh. Thân thể của ý nạ gì cả mì trong nháy mắt vặn bẹo lên, phản phất sau một khắc sẽ bị chen nát tan. Mọ gì qua hẹn nhưng là trôi về hắn trước mặt, một đao chém về phía hắn cái chán, xuyên thấu mà vào, lại đem mỉ cạ rủ kỳ đưa vào hắn đỉnh đầu, hai tay nắm chặt, tích chữa gió thế. Ta nguyền rủa ngươi. Ý nạ gì cả mì gào thét lên. Dù cho hắn giờ khắc này đẩy tạ mà mùa no mà e mặt xinh đẹp, cũng vẻ mặt nhăn nhó, khó coi cực kỳ. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là nhân loại, cũng dám to gan thí thần. Ta là thần linh. Là nhân loại các ngươi thần linh. Ngươi như giết ta, chắc chắn rơi xuống địa ngục, chúng bạn xa lánh. Cùng ta lưu lạc tới kết quả giống nhau, bị tất cả mọi người vứt bỏ, mãi đến tận thê thảm chết đi. Hắn gào thét, trên người ngưng tụ màu đen không rõ ánh sáng, dọc theo trên trán thân đao, hướng về thân thể của mọ gì quả hẹn đánh tới. Tuy rằng hắn chỉ là cái suy yếu không ra hình thù gì, kéo dài hơi tàn thần linh, nhưng giờ khắc này có thần lực, nhưng phảng phất thật sự cùng hắn nói tới như thế, sẽ trở thành nguyền rủa, đem hắn kéo vào tử vong. Đúng không? Vậy lại như thế nào? Mọ gì quả hẹn ánh mắt kiên định, không có nửa điểm lấp lóe. Ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, là bởi vì chính ngươi hành động, ta cùng ngươi loại này ra hỏa không giống nhau. Địa ngục vẫn là chính ngươi đi thôi. Ta sẽ ở mọi người chen chúc dưới, đem các ngươi tên như vậy không giữ lại ai toàn bộ thanh trừ. Hắn đồng dạng gầm lên, xúc thế đã lâu cuồng phong trong nháy mắt bạo phát, dọc theo hắn đỉnh đầu, không ngừng hướng phía dưới xoay tròn, xé rách, đem hắn thân thể nát tan. màu đen nguyền rủa trong nháy mắt bạo phát, cuốn quanh tới, trói buộc hướng về Mọ Dị Quả Hẹn hai tay, từ từ kéo dài. Mitsuko bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn, ánh mắt nghiêm nghị, cái trán lóng lánh màu vàng tinh mang, lấy tay đặt ở hắn sau gáy. Nàng muốn hấp thu nguyền rủa, đem nguyền rủa chuyển đến trên người mình. Thần linh nguyền rủa đối với nhân loại là kịch độc, nhưng đối với nàng nhân vật như vậy, cũng chỉ là trò cười. Cho nên nàng mới yên tâm nhường Mọ Dị Quả Hẹn độc thủ, không phải vậy nàng mới sẽ không nhường hắn cạnh mạnh. Nàng lòng bàn tay phát sáng, bắt đầu hấp thu, lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nguyền rủa, không có. Nàng nghiêng đầu, nhìn trước người Mọ Dị Quả Hẹn, có chút kinh ngạc. Đến từ ý nạ gì cả mì nguyền rủa, dọc theo hắn tay cầm chuôi đao, trói chặt đến hắn tay trong nháy mắt, liền bắt đầu tiêu tan, phảng phất căn bản không có tác dụng. Hào quang màu đen, từng điểm tan rã. Ngươi không phải là loài người. Ý nạ gì cả mì còn sót lại ý thức sợ hãi giống lên, hóa thành khóc thét, kinh ngạc, không cam lòng, và hắn giận, khó có thể tin, một câu nói bên trong phảng phất có vô số loại tâm tình. Ngươi cùng các nàng là một. Hắn còn đang thét đảo, thế nhưng cuồng phong đã đem hắn ý thức sau cùng tiêu diệt, toàn bộ quét tận, cho đến hắn triệt để tiêu tan, tên là ý nạ gì cả mì tất cả biến thành cho bụi, một điểm không để lại. Thân thể của Mọ Dị Quả Hẹn rơi xuống. Hắn vung đao vẩy máu, nạp đao vào vỏ, đứng yên thật lâu, không nói gì. Hắn cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Chính mình tại sao không có cảm giác được nguyên rủa, nó thật giống ở thân thể mình ở ngoài liền tán loạn. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía giữa không trung mịn sủ cổ, đã thấy nàng lắc lắc đầu. Mọ Dị Quả Hẹn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đem việc này nhớ kỹ, trở lại từ từ suy nghĩ. Hắn xoay người, rốt cục nghe được bên tai lâu không gặp hệ thống âm thanh. Nhắc nhở, đánh giết đặc thù cường địch, thu được kinh nghiệm 800, thủ thắng kinh nghiệm tăng gấp đôi, nỉ tất bợ rỉn trợ kinh nghiệm bổ trợ 50%, tổng bổ trợ 300%, kinh nghiệm thu được tổng ngạch 2400, trước mặt kinh nghiệm 2590-800. Thu được lượng cực kỳ lớn kinh nghiệm, xin mời ký chủ tự chủ lựa chọn, có hay không thăng cấp. Nhiều. Bao nhiêu? 2400. Mọ Dị Quả Hẹn sắc mặt kinh ngạc. Dù cho hắn biết giết Ý Nạ Dị Cả Mì sẽ có lượng lớn kinh nghiệm, nhưng vẫn bị kinh đến. 2400 hiện tại thăng cấp chỉ cần 800. Hơn nữa còn có lần trước thăng cấp lưu lại kinh nghiệm, lần này bắt được kinh nghiệm chẳng phải là nhanh đủ hắn tăng 3 cấp. Ngươi làm sao, Mọ Dị Quả, làm sao kinh ngạc như vậy? Mitsuko bay đi, ánh mắt thân thiết nhìn hắn, kéo hắn lại tay. Đúng hay không nguyền rủa vẫn còn, nhường ta xem một chút. Chương 181, tân sinh. Mọ Dị Quả Hẹn đứng bất động, tùy ý nàng lôi kéo tay, bị nàng dùng nghiêm túc ánh mắt xem một vòng. Một lúc lâu, nàng tựa hồ không hề phát hiện thứ gì, có chút không yên lòng, đem mềm mại ngón tay ngọc tìm được hắn trước ngực, hơi bước nhẹ. Động tác này, rất không ổn a. Mọ Dị Quả Hẹn thân thể trở nên cứng ngắc. Nếu như bị Hisuki nhìn thấy, chính mình phòng trừng muốn bị nàng cùng tỷ tỷ liên hợp hành hung. Mitsuko nhíu nhíu mày. Nàng dò xét nửa ngày, không hề phát hiện thứ gì. Mọ Dị Quả ý thức của hắn, cũng không có gì thường gì. Mọ Dị Quả, vừa ngươi kinh ngạc như vậy, là phát hiện cái gì sao? Nàng hỏi một câu, lấy tay thu lại rồi. Mọ Dị Quả hèn lắc đầu. Hắn kinh ngạc là bởi vì đột nhiên bắt được 2400 kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm, đối với hắn là không nghi ngờ chút nào thu hoạch khổng lồ. Cấp 8 đến cấp 9 cần 800 kinh nghiệm, cấp 9 đến cấp 10 cần 900 kinh nghiệm, cấp 10 đến cấp 11 cần 1000 kinh nghiệm, gộp lại tổng cộng muốn 2700 kinh nghiệm. Hiện tại hắn có 2590 kinh nghiệm, còn sót lại 110 kinh nghiệm, coi như hắn không hề làm gì, nằm ngủ, nghỉ tất bợ rỉn chờ mỗi ngày 20 kinh nghiệm tích lũy, cũng có thể làm cho hắn trong vòng một tuần lên tới 11 cấp. Đây là hắn xuyên qua tới nay, lần thứ nhất có như thế lớn chiều ngang tăng lên. Lại thêm vào thăng cấp sẽ mang đến thể chất thay đổi cùng điểm sở kỳ hiệu, tự mình nói không nhất định phải trực tiếp cất cánh. Thoải mái a. Hắn cười, đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng. Thu hồi nụ cười. Ngươi a, Mitsuko thở dài. Coi như hắn nguyền rủa không có hiệu lực, ngươi cũng không thể xem thường. Ta nhưng không hy vọng ngươi giúp ta mở ra nôi khúc mắc của ta, lại gặp phải cái gì bất ngờ. Nàng vừa nãy tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là cảm giác Mọ Dị Quả hắn quá thả lỏng. Mọ Dị Quả Hẹn nghe nàng ôn nhu trách cứ, cũng không nhịn được cười. Ta biết rồi, đại hồ ly. Kỳ thực hắn vừa nãy cũng đang lo lắng ý nạ gì cả mì nguyền rủa, nghĩ kết thúc sự tình sau đó, đến hệ thống cửa hàng bên trong tìm có thể giải trừ nguyền rủa dụng cụ. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, hắn nguyền rủa lại tiêu tan. Hắn vừa nãy suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ rõ ràng tại sao, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết thành hắn chết rồi, gì nó triệt để chung kết, vì lẽ đó thần linh nguyền rủa cũng không dùng. Nguyên nhân cụ thể đúng hay không cái này, hắn cũng không rõ ràng. Có điều hiện nay tới nói, kết quả vẫn là tốt. Hắn tự tay chôn vùi gì đại vị cuối cùng thần linh, tuy rằng tên khốn kiếp này đã suy nhược tới cực điểm, nhưng dù gì cũng là chân chính thần. Chính là hệ thống nương không có cho hắn cái gì thí thần giả loại hình danh hiệu, nhưng hắn cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Phòng trưng nó là cảm thấy hắn nhu lợi, dù sao hắn đánh đổ chỉ là ý thức của ý nạ gì cả mỹ phân thân. Đại hồ ly đánh bại mới thật sự là ý nạ gì Kami, cuối cùng hắn giết đối phương thời điểm, cũng nhờ có sự giúp đỡ của nàng, không phải vậy nhất định sẽ trải qua một hồi thắng bại không biết tác chiến. Hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía Mitsuko, lại phát hiện nàng đang xem thần vị tiêu tan địa phương. Một con linh lung kéo léo, tóc trắng như tuyết hồ ly hư ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, nổi giữa không trung, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lịch sử tàn ảnh bên trong, Mitsuko nàng ngàn năm trước mới vừa thu được thần vị thời điểm, thật giống bên người liền có một con như vậy hồ ly. Mitsuko nghe được nó khẽ gọi, đưa tay ra, hướng về nó tìm kiếm. Nó nhưng xoay người, hướng về trên trời bay lên, phía sau kéo dài ra 9 điều trắng non đuôi cáo, thân hình đón gió mở rộng, hóa thành gò núi như thế cao lớn, hướng về đại địa chậm rãi hạ xuống. Mọ Dị Quả Hẹn nhớ tới, đó là đại hồ ly cùng ta mà mồn no mà ẹ, trước đây chỗ ở phương hướng. Hắn cũng lung lay hướng thiên không, trên không trung hướng phía dưới ngắm nhìn, nhìn thấy trắng như tuyết cửu vĩ cao lớn cất bước, từng bước hướng về cuối tầm mắt đất khô cằn đi đến. Theo bước tiến của nó, phía dưới trong thành phố tường nát phế tích phủ lên hào quang màu trắng, nguyên bản thiêu đốt cáo hỏa từ từ tắt, đất khô cằn lên cũng tụ lại lên cho tàn, cuối cùng ghép thành một tòa nho nhỏ đình viện. Cực kỳ lâu trước, cái kia tòa đình viện ở đây hai vị thiếu nữ, các nàng một cái trong đó, ban ngày sẽ dùng khác một cái thân phận, đi những chỗ khác, giáo sư nhân loại tri thức, một cái khác liền ở nhà, chờ nàng trở về. Đương ra bên trong thiếu nữ cảm thấy tẻ nhạt thời điểm, nàng cũng sẽ chủ động đi tìm đối phương, chán ở đối phương trong lồng ngực, muốn đối phương cùng nàng nhiều hơn nữa chơi một hồi. Đối phương nhưng dù sao là nói, ngoan, ngày mai lại chơi, các loại trở lại núi rừng, ta liền mỗi ngày cùng ngươi. Nàng liền như thế chờ, có thể trở lại thời gian lại không cái tin chính xác, làm cho nàng rất thương tâm. Mãi đến tận có một ngày, đối phương hướng về nàng đồng ý, làm nhân loại hóa thân tuổi thọ kết thúc, liền đồng thời trở lại. Nàng rốt cục nhìn thấy hy vọng. Nhưng ở một ngày nào đó, đối phương nhưng đi ngự, mà một con màu đen mèo yêu, tự xưng phụ gì hộ dạ thị gia thần, đi tới trước mặt nàng. Nó nói cho nàng, đối phương không cần nàng nữa, đang tiếp thụ thần vị, thành là nhân loại thần linh. Nàng không tin, nhưng này con mèo yêu lại làm cho nàng nhìn thấy ngự bị chúng cảnh tượng, đối phương cùng thần linh đối lập mà đứng, tiếp thu sức mạnh của đối phương. Nàng tuyệt vọng, muốn đi ngăn cản nghi thức. Nó nhưng nói cho nàng, chỉ muốn hủy diệt hợi ẩn kỳ, tiếp thu thần vị nghi thức sẽ thất bại. Nàng tin tưởng đối phương, nhưng ở hiện ra cáo thân thời gian, mất đi ý thức. Nàng chỉ nhớ rõ mình làm một cái bi thương động, trong động đối phương kết thúc tính mạng của nàng, nàng biến thành một con nho nhỏ cáo trắng, hầu ở đối phương bên người. Đối phương cũng thực hiện cùng nàng lời hứa, vĩnh viễn gần nhau. Cho tàn tụ lại đình viện bên trên, màu trắng cửu vĩ cáo lớn nghiêng đầu, nhìn lại khi đến phương hướng, cùng với nơi đó một bóng người. Đối phương nhìn nàng, trong mắt hiện ra lệ quang. Tạ Mạc Mô. Nó khẽ gật đầu, nói không ra lời, đuôi cáo đung đưa, ánh mắt nhưng thật giống như khôi phục lại sự trong sáng, hướng về nàng lộ ra ánh mắt bên trong áy náy. Gió nhẹ dần lên, thổi qua đại địa, cũng gợi lên tụ lại đình viện, thổi cho tàn. Mãi đến tận bụi trần bay lên đời trời, liên đối phía trên cáo trắng bóng người, kỳ họ Tô đại địa, đều chậm rãi tăng dã, cuối cùng chỉ còn giữ lại trước mắt trắng xóa thế giới. Misu cô một mình đứng ở nơi đó, lệ quang khẽ run, trong ngay mắt, thân hình thoáng như hư huyễn. Mọ gì qua hèn từ bầu trời rơi xuống. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, không có hé răng. Vừa nay hắn nhìn thấy trên đầu nàng ngọc thạch cùng vỡ tiêu tan, thế nhưng là xuất hiện một cái mới quyết ý, tên là cùng quân cùng đi. Hắn không dám đoán nó đến cùng có ý gì, chỉ có thể như lúc trước hình sụ kỳ ôm chính mình như thế, dùng hai tay ôm nàng, chỉ lo nàng làm ra cái gì việc ngốc. Một lúc lâu, Mitsu cổ rốt cục mở miệng. Ta cũng còn tốt, mọ gì qua, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta. Mọ gì qua hèn âm thầm lắc đầu. Đợi như vậy quyết ý, ta tin người mới có quỷ. Đại hồ ly, ngươi còn nhớ ta cùng nói qua những câu nói kia sao? Hắn chăm chú hỏi. Mitsu cổ không có trả lời, rơi vào trầm mặc. Còn nhớ sao? Mọ gì qua hèn lại hỏi một câu. Chuyện lần này kết thúc, cùng giải ổ cổ đồng thời đến Tokyo. Ta đi giúp giải ổ cổ duy trì dính dạ, nhường hịt sủ kỳ cùng giải ổ cổ các nàng. Không, chúng ta đồng thời cùng ngươi giải sầu, đồng thời làm rất nhiều chuyện. Mitsu cổ vẫn không có nói chuyện, bắt đầu dãy rủa. Mọ gì qua hèn ôm chặt nàng, rất phiền phức hỏi lên. Còn nhớ sao? Còn nhớ sao? Còn nhớ sao? Hắn cũng không biết chính mình hỏi bao lâu, hỏi chính mình cũng bắt đầu phiền chán, miệng khô lưỡi khô, ù tai hoa mắt, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng không dám dừng lại. Còn nhớ sao? Có nhớ không? Hắn vẫn nói, âm thanh đứt quãng, sắp sửa không phát ra được âm thanh, Mitsu cổ rốt cục như là hồi thần. Nhớ tới. Ta nhớ tới. Vậy ngươi nhất định phải tới a. Hắn nỉ non, cũng không biết là nói mớ, hay là thật có ý thức đang nói câu nói này. Cảm ơn. Ta hiểu rồi. Nàng âm thanh hạ xuống, trắng xóa không gian trở nên linh động, hơi say cùng gió thổi qua, trong nháy mắt phóng ra mộng ảo hoa huệ. Tại chỗ, mọ gì qua hẹn khôi phục ý thức. Thân thể hắn quơ quơ, hướng về mặt đất ầm ầm ngã xuống. Chương 182, tỉnh lại. Theo hắn ngã về mặt đất, trung quanh màu vàng lĩnh vực bắt đầu tiêu tan. Xa xa đứng thẳng màu đỏ thấm hạ nỉ ạ, cao như ba, bốn tầng lầu thân thể cũng hóa thành một ánh hào quang, hướng về ngực của hắn bay tới, biến mất ở trong đó. Nguyên bản bị nó nâng ở lòng bàn tay bảo vệ màu đen đơn đuôi ngựa thiếu nữ, không có chống đỡ, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi dụng, hướng về mặt đất ngã đi. Mắt thấy nàng liền muốn ngã rơi xuống đất, một cái màu đen to lớn đuôi mèo của tới, trong nháy mắt bao bọc thân thể của nàng, đưa nàng kéo lên, lại nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Đường phố bên lầu khu bên trong, một con màu đen lớn mèo đi ra, màu đen dựng đứng con ngươi lóe thăm thẳm ánh sáng, phía sau chín cái đuôi hơi lay động. Nó chỉ là móng vuốt, liền muốn so với ô tô còn muốn to lớn, làm nó trải qua một tòa nhà thời điểm, đuôi mới miễn cưỡng xẹt qua lên một tòa nhà, cho dù là vừa nãy ạ cả Hani ạ, tại trước mặt nó, cũng như là bỏ túi gạ dạ kim, có vẻ đặc biệt khéo léo. Mắt thấy ạ cả Hani ạ hóa thành ánh sáng biến mất, lớn mèo cũng đi tới. Nó chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê mọ gì qua hẹn, ánh mắt co rụt lại, tựa hồ có hơi căng thẳng, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành một con mang mặt nạ bóng người nhỏ. Hướng về hắn bay tới. Lần này, mọ gì qua hẹn ngủ rất lâu. Hắn mở mắt ra thời điểm, trước mắt là Hitsu kỳ mặt. Nàng ngồi ở bên giường, thẳng tắp theo dõi hắn xem, ánh mắt lo lắng, cũng không biết xem bao lâu. Ta ngủ bao lâu? Mọ gì qua hẹn ngồi dậy đến, đỡ đầu, lúc này mới chú ý tới mình hình như là ở trong phòng bệnh. Hitsu kỳ thở dài, để sát vào hắn, giúp hắn sửa sang lại chăn. Ngày hôm nay là số 31. Số 31. Mọ gì qua hẹn kinh ngạc, lại nhìn một chút phòng bệnh phía bên ngoài cửa sổ lớn thái dương. Ta ngủ 2 ngày. Nói chuẩn xác là 2 ngày 2 đêm, đệ đệ. Đột nhiên tỉ tỉ âm thanh từ trong mền truyền ra, hắn vừa sợ một hồi, sau đó nhìn thấy trên bụng mình mọc ra một cái đầu, lại hướng lên trên lung lay, cuối cùng biến thành chính mình tóc dài tung bay, mỹ lệ làm rung động lòng người u linh tỉ tỉ. 2 ngày 2 đêm, không trách ta hiện tại cảm giác ngủ đến no không thể lại no, cảm giác đón lấy một ngày cũng không cần ngủ. Hắn nửa đùa nửa thật nói rằng, chậm rãi xoay người. Không được, nên ngủ hay là muốn ngủ? Không phải vậy đối với thân thể không được. Tỷ tỷ lập tức sửa lại hắn, sắc mặt nghiêm túc. Mọ Dĩ Quả Hèn bất đắc dĩ cười. Hắn nhìn về phía Hisuki, lại nhìn một chút tỷ tỷ. Ta làm sao ở bệnh viện? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây, đệ đệ. Tỷ tỷ lập tức oán giận một câu. Ta lúc đó đang cùng Hạ Nghị phu nhân học tập nấu ăn, nghĩ chờ ngươi trở về, làm cho ngươi ăn, kết quả là nhận được bệnh viện điện thoại, bọn họ đánh xong sở cảnh sát cũng đánh tới. Bọn họ nói ngươi bị một cái xem ra rất nhỏ, mang theo mặt nạ cô gái đưa tới bệnh viện, vẫn cùng ngươi lần trước tìm cho vị kia ổ đạ tỷ mạ tiên sinh là cùng một nhà. Xem ra rất nhỏ, mang theo mặt nạ cô gái. Mọ Dĩ Quả Hèn khẽ cau mày, lập tức đem mục tiêu khóa chặt đến phủ Dĩ Ổ Dạ thị gia thần, Asaka. Là nàng đem mình đưa tới. Lúc đó nàng ngay ở mình và Ý Nạ Dĩ Cạ Mị phân thân địa phương chiến đấu phụ cận. Hắn nghĩ, bị tỷ tỷ đánh gãy suy nghĩ. Nàng một mặt lo lắng nhìn hắn, ngưng tụ thực thể, ngồi vào bên cạnh hắn, lôi kéo tay của hắn. "Đệ đệ, ngươi lúc đó làm sao? Trước đây không phải đều không có chuyện gì sao? Lẽ nào lần này gặp phải khó làm kẻ địch?" Mọ Dĩ Quả Hèn khẽ cau mày. "Khó làm kẻ địch? Nếu như đại hồ ly lúc đó muốn tự sát quyết ý cũng coi như kẻ địch, đó là thật khó khăn làm." Hắn vì không cho nàng mất đi hy vọng, hóa thành vô tình máy phát lại, vẫn lặp lại câu nói đó, không biết nói rồi bao nhiêu lần, cuối cùng cũng coi như làm cho nàng có phản ứng. Mình và Ý Nạ Dĩ Cạ Mị phân thân chiến đấu đều không có xảy ra chuyện gì, kết quả là một lần máy phát lại, liền đem mình học lại tiến vào bệnh viện, thực sự là khó có thể tưởng tượng chính mình lúc đó ở trong không gian ý thức đến cùng nhắc tới câu nói này bao lâu. Có điều bây giờ nghĩ lại, cũng không tính uổng phí thời gian là được rồi. Hắn lúc đó ngơ ngơ ngác ngác mất đi ý thức, nhưng vẫn là nhớ tới nàng phía sau nhất lên quyết ý tiêu tan. Không có cái này quyết ý, nàng hẳn là sẽ không lựa chọn tự mình chấm dứt, vậy mình nỗ lực chính là có ý nghĩa. Phu quân, bác sĩ nói ngươi lúc đó rơi vào trọng độ hôn mê, rất có thể muốn một tháng mới có thể tỉnh, thậm chí sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Hisuki cũng nắm chặt rồi một cái tay của hắn. Lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Ta dùng quyền năng xem tình huống lúc đó, ngươi giải quyết cái kia phân thân sau khi, liền rơi vào trong nháy mắt đình trệ, là bị đẩy vào đến ý thức chiến đấu bên trong. Mọ Dĩ Quả Hèn do dự một chút, gật gật đầu. Hắn thu dọn một hồi ngôn ngữ, đem ở không gian ý thức bên trong chuyện đã xảy ra đều nói một lần, bao quát hắn quên Misuko, giết thần linh, cùng với tạ mạ mồ no mạ ẹ tàn hồn xuất hiện cùng biến mất, nhường Misuko sản sinh chết vì tình kích động, bị hắn cứ gọi về ý thức. Đương nhiên, hắn không dám nói chính mình là ôm Misuko làm những chuyện này. Cho nên nói đệ đệ ngươi là dùng ý thức tan rã, đổi trở về nàng lúc đó sống tiếp hy vọng. Mọ Dĩ Quả Hèn gật đầu. Tỷ tỷ vẫn là bán tín bán nghi. Đúng là như vậy phải không? Cảm giác tốt khả nghi. Mọ Dĩ Quả Hèn cười khổ một cái. Hắn cũng không dám đối với con kia đại hồ ly có ý kiến gì, lúc đó cũng chỉ là đơn thuần muốn nàng sống tiếp. Nàng mình là một dạng đờ giờ, còn là một sức chiến đấu siêu cao dạng đờ giờ, càng là cản sở khu vực có quyền thế nhất thần chủ, hơn nữa Hỉ Sủ Kỷ cũng đối với chuyện của nàng rất mất cảm. Hắn lại không muốn trở thành hai chia đều phu quân, đương nhiên muốn làm sáng tỏ chuyện như vậy. Hỉ Sủ Kỷ đúng là hiếm thấy không có nói với hắn tức giận, chỉ là đứng dậy ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Dại ổ cổ cô y đã gọi điện thoại cho ta, nhường ngươi tỉnh rồi sau khi, nói cho nàng một tiếng. Ta cùng A Hoi liền đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi một hồi, lại đi cùng nàng liên hệ đi." Nàng kéo tỉ tỉ, đi ra ngoài. Mọ Dĩ Quả Hèn ngồi ở trên giường bệnh, mới phát hiện phía dưới gối đầu là chính mình Sụ Ỉn. Nhưng hắn không có dự định hiện tại liền liên hệ, mà là cùng Hỉ Sủ Kỳ nói như thế, trước tiên tựa ở giường trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Bệnh viện nói hắn rơi vào trọng độ hôn mê, cần một tháng thậm chí nhiều hơn thời gian mới có thể khôi phục tỉnh táo, thế nhưng bác sĩ cũng không biết thể chất của hắn không giống với người thường, hắn chỉ bỏ ra 2 ngày liền tỉnh táo lại. Tốt ở đây là cùng sở cảnh sát có quan hệ bệnh viện, nên có hiệp nghị bảo mật, hắn đến thời điểm sắp xếp người nói một chút là được. Hắn nghĩ, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến hệ thống âm thanh. Ký chủ hoàn toàn tỉnh táo, khen thưởng bắt đầu kết toán. Kinh phán định, ký chủ giết hiện thế cuối cùng thần linh, đặt thành duy nhất thành tựu, chung kết gì lại, thu được danh hiệu, gì đại trung yên, danh hiệu hiệu quả, đối với có thần tính mục tiêu công kích, tạo thành mãi mãi tờ giờ UE đàm ạ. Hệ thống thêm vào bổ chính, đến tiếp sau sử dụng hình thái chiến đấu, bao quát tự thân, mỗi trận chiến đấu sau, đem thu được 5 lần với EXG cửa hàng điểm số, nhưng không hưởng thụ thủ thắng tăng gấp đôi hiệu quả. Mọ Dĩ Quả Hèn hơi sửng sốt. Còn có khen thưởng thêm. Chính mình thật sự cầm cái danh hiệu. Có điều, danh hiệu này xoái là xoái, chính là hiệu quả tốt kỳ quái a. Đối với có thần tính mục tiêu tạo thành mãi mãi tờ giờ UE đàm ạ, mới nhìn phi thường người tiên, có thể nói thần linh ngắc ngộng. Thế nhưng cái này thế giới dĩ nãi đều kết thúc, thần đều không còn, dĩ nãi đại yêu quái tuy rằng so với thần mạnh, nhưng lại không phải thần, hiệu quả này có tác dụng cho gì? Đúng là thêm vào bộ chính, chiến đấu sau thu được 5 lần với EXG cửa hàng điểm số, rất là nhường hắn hưng phấn, coi như không có thủ thắng tăng gấp đôi hiệu quả, cũng như thế dùng tốt. Hắn nhưng là thèm nhỏ dãi hệ thống thương tiệm đồ vật bên trong rất lâu, có cái này đến soạt điểm số, hắn nghĩ đổi đồ vật liền đơn giản. Chương 183, vì Tokyo tương lai. Các loại cửa hàng điểm số tích góp được rồi, đi tới đem điện đao thêm vô tận, lại đổi một thân bầu trời bộ, dự bị trang bị liền đổi Enma đao, Thiên Hỏa Thánh Cát, Uông Máu Kiếm, quả thực không muốn quá vui sướng. Mọ Dĩ Quả Hèn cười, đột nhiên nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê, chưa hề đem Sủ Mã cùng Mị Cạ Dụ Kỳ thu hồi đến. Chính mình này hai tiểu bảo bối đi đâu? Hắn ngắm nhìn một phía, lúc này mới nhìn thấy bên kia giường còn có cái bàn, mặt trên hai tòa trên giá để đao, đúng là mình hai cái yêu đao. Hắn vươn mình rời giường, đem Sủ Mã cùng Mị Cạ Dụ Kỳ ôm vào trong lòng ngực. Dụ Mã lập tức kêu khẽ lên, bắn ra thân đao, như là hy vọng bị hắn xoa xoa. Mị Cạ Dụ Kỳ tựa hồ có hơi rụt rè, nhưng cũng thân đao ra khỏi vỏ, nổi lên thanh quang. Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn chúng nó nóng lòng muốn thử dáng vẻ, thở dài. Ta này còn ở bệnh viện trên giường nằm đây, chỉ là ôm các ngươi một cái, lại không phải muốn đi chém người. Hắn thẳng thắn rút ra hai cái đao, từ sủ ỉn bên trong lấy ra chùi vải chùi đao, đơn giản lau chùi chúng nó thân đao. Nói như vậy, đao đều cần tỉ mỉ bảo dưỡng, còn muốn dùng tới trắng vải đông, đinh con dầu cùng dầu bôi giấy cái gì, không phải vậy rất dễ dàng dị sát. Thế nhưng dù mà cùng mỉ cả dù kỳ đến trong tay mình sau đó, hắn trên căn bản đều chưa từng làm những chuyện này, nhưng coi như vậy, chúng nó cũng đều chân bóng như mới, thậm chí càng ngày càng sắc bén. Hắn kỳ thực có chút hoài nghi, dù mà cùng mỉ cả dù kỳ cũng đã lạt sủ cụ mỏ gậy mì, nghĩ biến đao nương liền có thể biến loại kia, thế nhưng chúng nó vẫn chưa từng thay đổi, cũng là kỳ quái. Hắn lắc lắc đầu, chùi xong đao, đem chúng nó cất đi, để vào sủ ỉn. Bây giờ cùng dạy ổ cổ liên lạc một chút đi, thuận tiện hỏi hỏi đại hồ ly tình huống. Tuy rằng lúc đó chính mình dùng vô hạn học lại phiền nàng không muốn chết, nhưng chúng quy khiến người ta có chút bận tâm tình huống của nàng. Hắn thông qua sủ ỉn liên lạc dạy ổ cổ, dạy ổ cổ nơi đó rất nhanh chuyển đến đáp lại. Mọ gì qua, hiện tại cảm giác thế nào? Rất tốt, không có vấn đề gì. Hắn nói, lại mở rộng thân thể một cái. Mình và ý nạ gì cả mỉ ý thức phân thân chiến đấu cũng không có bị thương, chỉ là bởi vì đại hồ ly sự tình khiến cho ý thức suy nhược, cũng may ngủ hai ngày hai đêm, gần như hoàn toàn khôi phục. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta nghe mỉ sủ cổ nói, ngươi ở ý thức của nàng không gian bên trong ra một vài vấn đề. Nàng lúc đó hy vọng ta dẫn nàng đến Tokyo, giúp ngươi khôi phục ý thức. Thế nhưng bởi vì kỳ họ tổ nơi này sự tình không ít, nàng lại là kỳ họ tổ thần chủ, ta không có đồng ý. Ta thu được sở cảnh sát báo cáo, cũng nói ngươi rơi vào trọng độ hôn mê. Thế nhưng ta cảm ứng được ý thức của ngươi cũng không có bị thương tổn, chỉ là có chút hề bại, cần nghỉ ngơi. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọ gì qua hẹn lập tức đem chính mình ở trong không gian ý thức sự tình lại nói một lần. Thế nhưng lần này không có ẩn giấu chính mình khuyên mỉ sủ cổ quá trình. Nàng lúc đó cảm thấy không cái gì lo lắng, liền nghĩ ở giết ỷ nạ gì cả mỉ sau khi liền tự mình chấm dứt. Chính mình dùng hỉ sủ kỳ cùng giải ô cổ, đến bộ này con đại hồ ly, ở nàng bị tạ mạ mồ no mạ ẹ tản hồn ảnh hưởng sau khi, cũng ngăn nàng, làm cho nàng nhớ tới ước định, từ bỏ tự mình chấm dứt ý nghĩ. Như vậy à? Giải ô cổ tựa hồ lâm vào trầm tư. Ta nói nàng làm sao một bức không có tinh thần gì dáng vẻ, còn luôn nâng tên của ngươi, hỏi ta liên quan với chuyện của ngươi. Nàng nói, ngữ khí đột nhiên trở nên chế nhạo lên. Mọ gì qua, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hỉ sủ kỳ cùng mỉ sủ cổ quan hệ? Nàng hiện tại bộ này dáng vẻ, rõ ràng đối với ngươi rất có hảo cảm, cũng bởi vì ngươi ngăn cản, mới từ bỏ tự mình chấm dứt. Lúc đó nàng không có đẩy ra ngươi, liền đại diện cho tiếp nhận rồi ngươi. Trước đây ngươi nói đồng ý cùng với Hisuki, từ chối nàng, ta cũng là người ta giúp ngươi cùng Hisuki làm thủ tục, thế nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu như ngươi muốn đồng thời cùng hai người bọn họ. Không. Sẽ không. Mọ gì qua hẹn lập tức từ chối. Thấy quỷ, tại sao giờ ổ cổ cũng cho rằng ta đối với đại hồ Lim Lưu đồ gây rối? Nàng bệnh như vậy yêu kiểu, ngẫm lại liền đau đầu tốt đi. Ta giúp nàng chỉ là bởi vì nhìn nàng đáng thương, hy vọng nàng có thể được cứu trợ, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hisuki nàng cũng không thể chịu đựng mình và đại hồ ly có một chân, bình thường chính mình liền đủ hoa tâm, nếu như lại bởi vì đại hồ ly làm cho nàng thương tâm, cái kia thì khó rồi. Thật sự sao? Vậy cũng thì khó rồi. Dại ổ cổ như là đoán được hắn đang suy nghĩ gì như thế, đột nhiên cũng nói một câu. Nàng kỳ thực không có dự liệu được tình huống như thế xuất hiện, hai vị dính đái đại yêu quái, đồng thời đối với một người có ấn tượng tốt, hơn nữa trong lúc quan hệ phức tạp như vậy. Vốn là nàng còn đang lo lắng kỳ họ tổ nơi này, hiện tại đột nhiên lo lắng lên Tokyo. Mọ gì quả đứa nhỏ này đồng ý nhường mỉ sủ cổ đến Tokyo, hơn nữa mỉ sủ cổ bây giờ đối với hắn rõ ràng rất có hảo cảm, vạn nhất hai người tranh đấu, vậy thì biến thành Tokyo nguy cơ lớn. Chính mình mới vừa giúp xong bận điệu, kết quả chính mình muốn gặp sự cố. Mọ gì quả, ta nghĩ giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Dại ổ cổ đột nhiên nói. Nhiệm vụ gì? Mọ gì quả hèn tò mò hỏi. Ngươi đến kỳ họ tô bồi mỉ sủ cổ, ta về Tokyo giúp ngươi kéo Hisuki, thuận tiện giúp ngươi che giấu, ngươi liền đem mỉ sủ cổ hống hài lòng, làm cho nàng ổn định lại. Không muốn. Coi như là vì Tokyo tương lai. Cái kia lại là cái gì quỷ a? Vì cứu vớt khả năng bị dính đái đại yêu quái hủy diệt Tokyo, đi tới kỳ họ tổ, xuất đạo trở thành yêu cùng hòa bình sứ giả. Tokyo tương lai bị qua loa như vậy quyết định thật sự được không? Mọ gì qua hẹn không nhịn được muốn nổ nước bọt dục vọng. Dại ổ cô tựa hồ có hơi thất vọng, thở dài. Cái gì mà, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất cao hứng. Trước nhờ ngươi hỗ trợ chăm sóc Senchan, ngươi rất vui vẻ liền đáp ứng rồi. Cái kia không giống nhau có được hay không? Mọ gì qua hẹn nổ nước bọt dục vọng một đợt một đợt. Senchan như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là một người hiền lành tóc trắng tiểu loli, Mitsuko là dãn đờ giờ lông vàng đại hồ ly. Người trước hắn có thể làm con gái nuôi, người sau là có thể trực tiếp bao nuôi hắn, thuận tiện sẽ cùng Hisuki đánh nhau một trận, khác biệt lớn đi. Ta ở nghĩ cách đi. Dại ổ cổ hơi thở dài. Nếu như không được, ta liền đem ngươi trói lại đến đưa cho Mitsuko, như vậy Hisuki cũng sẽ theo về kỳ họ tổ, Tokyo nơi này thì sẽ không gặp nguy hiểm. Mọ gì qua hèn đau lòng lên. Đừng a, Dại ổ cổ, ngươi đây là đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy a. Ta không phải ngươi yêu mến nhất hậu bối sao? Vì lẽ đó yêu là sẽ biến mất đúng không? Đùa giỡn rồi, ta có thể không nỡ đem ngươi đưa đi. Dại ổ cổ đột nhiên nở nụ cười. Nghỉ ngơi thật tốt, kỳ họ tô nơi này cần ổn định, ta còn ở giúp mỉ sủ cổ quen thuộc những chuyện này, lại hai ngày nữa ta sẽ trở lại, mang cho ngươi lễ vật nhà. Nàng nói xong, kết thúc sủ ỉn liên lạc. Mọ gì quả hẹn âm thầm lắc đầu, đồng thời có chút bận tâm nàng nói lễ vật rốt cuộc là thứ gì. Vạn nhất là mỉ sủ cổ bản thân, vậy coi như việc vui lớn. Cùng dạy ổ cổ liên lạc xong, mọ gì quả hẹn thu hồi sủ ỉn. Hắn vừa định gọi hỉ sủ kỳ các nàng đi vào, đột nhiên chú ý tới cảm giác gian phòng tối sầm lại, như là bị chặn lại rồi bên ngoài ánh mặt trời. Hắn theo bản năng quay đầu, hướng về cửa sổ nhìn lại, nhưng nhìn thấy một con đen kịt con mắt. Chương 184, đại kiếm hảo. Mọ gì qua hẹn trong nháy mắt phản ứng lại, nhấc lên chăn, nhảy xuống giường bệnh. Hắn từ sủ ỉn rút ra dù mà cùng mỉ cả dù kỳ, đạp bước hướng về ngoài cửa sổ phóng đi. Con kia con mắt thật to lập tức đã rời xa bệ cửa sổ. Hai tay hắn cầm đao, hướng về bệ cửa sổ tới gần, thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, có chút giật mình. Con mắt chủ nhân là một con mèo mưa lớn, phía sau có 9 con thon dài đuôi mèo. Nó là như vậy to lớn, cho tới ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, tầm mắt đều cùng hắn hòa tề, thân thể kẹp ở bệnh viện cao lầu, rất là chen chúc dáng vẻ. Mọ gì qua hẹn đếm đến bên cạnh tầng trệt, xác nhận chính mình ở 10 lầu 2 tả hữu. Này con mèo đến cùng lớn bao nhiêu a cỏ? Mèo. Mèo đen đột nhiên kêu một tiếng, chuyển tới. Tuy rằng nó hình thể dị thường to lớn, thế nhưng tiếng kêu nhưng cùng phổ thông mèo gần như, rõ ràng là hết sức làm được, không đúng vậy sẽ không chuyển xa như vậy. Mọ gì qua hẹn rơi vào do dự. Hắn có chút hoài nghi này con mèo lớn nhận biết mình, hướng về trên đầu nó nhìn lại, quả nhiên thấy nó đẩy tội chuột hai chữ. Asaka, Fuji hổ gia thị gia thần. 9 cái đuôi mèo lớn mèo, là nàng không sai rồi. Mọ gì qua hẹn âm thầm thật lưỡi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng nguyên thân lớn như vậy, tuy rằng còn kém rất rất xa đại hồ ly cùng tạ mà mồ no mà ẹ núi như thế hình thể, nhưng cũng quá mức bình thường. Số ngàn năm thượng vị đại yêu quái quả nhiên không bình thường. Cửu vĩ mèo mun lớn thấy hắn lùi về sau, thân hình lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng ở giữa không trung biến thành một cái mang mặt nạ bóng người nhỏ. Nàng lung lay lại đây, một đôi chân ngắn nhỏ đạp ở trên bệ cửa sổ, hai bước nhảy đến trước mặt hắn, theo dõi hắn xem. Mọ gì qua hẻn thả xuống song đao. Vừa nãy nàng nguyên thân rất lớn, hiện tại cũng chỉ còn sót lại nho nhỏ một con, vẫn chưa tới hắn eo cao. Nếu như lấy xuống mặt nạ, nàng nói không chắc sẽ khá giống bê trạm mờ mờ giờ khu ba mẹ thức cửu vĩ tiểu mỹ cụ, phi thường đáng yêu. Một cái nào đó gọi búp lá út chủ, chính là làm như vậy mờ mờ giờ hộ chuyên nghiệp. Thật không biết nàng vì sao lại là bộ này nhân loại hình tượng. Mọ gì qua hẻn nghĩ, rồi hướng so với một hồi ạ xạ cả dáng vẻ, càng ngày càng cảm thấy như nở nụ cười. Ạ xạ cả đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi đúng hay không đang suy nghĩ rất chuyện thất lễ. Mọ gì qua hẻn gật đầu, lại thừa nhận như thế thản nhiên, cái tên nhà ngươi. Nàng nói phân nửa, dừng một chút, tiến lên hai bước, vây quanh hắn quay một vòng, lại ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Khôi phục nhanh như vậy, ngươi quả nhiên không phải nhân loại bình thường chứ. Mặc dù coi như vẫn là cái kia dáng vẻ, thế nhưng khí tức so với trước mấy thiên bình ổn không ít, ý thức cũng càng thêm vững chắc, kiếm thế đồng dạng tinh luyện rất nhiều. Tổng ngươi có gan bất cứ lúc nào có thể về phía trước bước vào một bước dài cảm giác. Nàng lại để sát vào một bước, tựa hồ hoàn toàn không có trước thấy hắn ngạo ý cùng rụt rè. Mọ gì qua hẹn nghe vậy hơi run, hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại là có thể bất cứ lúc nào tiêu hao kinh nghiệm thăng cấp, hơn nữa trực tiếp từ cấp 8 nhảy đến cấp 10, cách cấp 11 cũng chỉ thiếu một chút điểm. Chính mình ép cấp, ở trong mắt của người khác thì ra là như vậy trạng thái sao? Vẫn là nói, chính mình ở thăng cấp trước trạng thái chính là tích lũy, thăng cấp chỉ là nước chảy thành sông kết quả. Hắn suy nghĩ, nhíu nhíu mày. À xạ cả chú ý tới vẻ mặt của hắn, nghẹo cổ nhìn hắn. Làm sao, không tin. Ta xem người nhưng là rất chuẩn, trên căn bản không có nhìn lầm qua. Người tình trạng của chính mình, cũng có thể chính mình rõ ràng chứ. Hiện tại ngươi đã là kiếm hào bên trong cương giả, lại tiến bộ, phòng trừng cách đại kiếm hào cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Đại kiếm hào. Mọ gì qua hẹn không nhịn được hỏi. Hắn chỉ biết là cái này thế giới trong lịch sử có kiếm đạo cường giả, thế nhưng bởi vì chính phủ lần giấu, hoàn toàn không tìm được tư liệu, không biết tình huống cụ thể. Tuy rằng vẫn muốn hỏi giải ô cổ, nhưng bởi vì sự tình quá nhiều, đều là đã quên lại quên. Ừm, đại kiếm hảo. À xạ ca nhẹ giọng nói. Nhân loại các ngươi bên trong bắt được mẹn kỳ ổ cái đèn, lĩnh ngộ tâm kỹ nhất thể, lại nắm giữ cực ý gia hỏa, có thể xưng tụng là kiếm hảo. Kiếm hảo bên trong cường giả, tiến thêm một bước về phía trước, chính là đại kiếm hảo. Kiếm hảo, chỉ cùng đại yêu quái gần gũi, coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể cùng thượng vị đại yêu quái bên trong người yếu tranh tài, chỉ có đến đại kiếm hào cảnh giới mới là thượng vị đại yêu quái bên trong bình thường trình độ. Vậy còn ngươi? À, ta là bạ kệ nệ cổ chi chủ, thủ hộ phụ gì hồ giả thị ngàn năm gia thần, tuy rằng không bằng điện hạ các nàng, nhưng ở đại yêu quái bên trong cũng là chân chính thượng vị giả. Nàng lạnh lùng cười, đối với vấn đề của hắn xem thường. Thật sự sao? Mọ gì qua hẻn túi người xuống, nhìn xuống trước người Asaka. Nàng đứng ở trước người của hắn, nho nhỏ một con, tuy rằng phía sau đuôi rất nhiều, thế nhưng lông xù không cái gì lực uy hiếp, trái lại có vẻ đáng yêu. Không được a, ngươi này hoàn toàn không có cường giả khí tức. Ta chỉ muốn đem ngươi ôm vào trong ngực tuốt, lại hút ngươi đôi to, hoàn toàn không cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nhân loại, ta nhịn ngươi rất lâu. À xạ cả tức rồi, nhảy lên. Mọ gì qua hẻn theo bản năng lùi lại. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn đá chính mình đầu gối, kết quả nàng chỉ là nổi lên, vẻ mặt có chút do dự, nắm tay nhỏ, hung tợn trừng mắt hắn. Mọ gì qua hẻn nhìn nàng tức giận dáng vẻ, có chút muốn cười, thế nhưng sợ nàng biến trở về nguyên thân mèo lớn mèo hình thái, vẫn là nhịn xuống ý cười, đổi vẻ mặt nghiêm túc. Từ nàng vừa nãy một phen giải thích, hắn đại khái xem như là rõ ràng. Chính mình lúc trước thức tỉnh kiếm hào hệ thống, là trực tiếp vượt qua kiếm sĩ đến danh kiếm sĩ quá trình, lĩnh ngộ cực ý, trở thành kiếm hào, bây giờ nhưng lại áp sát đại kiếm hào cảnh giới. Một cấp là kiếm hào, cấp 11 là đại kiếm hào, cái kia đại kiếm hào mặt trên là cái gì? Lại là đẳng cấp nào? 16 cấp vẫn là 18 cấp? Hắn quyết định hỏi một chút. À xạ cả tiểu thư, đại kiếm hào mặt trên là cảnh giới gì? Không có. Nàng lắc lắc đầu. Không có. Mọ gì qua hẻn bối rối một hồi. Làm sao sẽ không có? Thật muốn nếu như không có, hắn còn làm sao trở nên mạnh mẽ? Ừm, không có. Chỉ có điều có chút cường kẻ đáng sợ, sẽ bị gọi là kiếm thánh đi, có điều cũng chính là đổi lời giải thích, dưới cái nhìn của ta không khác nhau gì cả. Nàng khoát tay áo một cái. Cái kia không phải là có sao. Chỉ có điều nhân loại xưng hô, ngươi loại này không phải là loài người ra hỏa, không thừa nhận mà thôi. Mọ gì qua hẹn trong lòng nổ nước bọt một câu. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới kiếp trước Nhật Bản trong lịch sử chân chính được gọi là kiếm thánh chỉ có một người, Thủ Cạ Hạ Dạ Bồ Cựu Đèn. Đối phương là mới làm lưu tổ sư, một đời trải qua mấy chục lần chân kiếm quyết đấu, giết qua hàng trăm người, chưa từng bại trận. Hắn còn có một cái đệ tử, tên là Cạ Mị Dụ Mị Nô Busuna, giống như hắn được gọi là kiếm thánh, nhưng so với hắn nhiều hơn không ít lượng nước. Cái này thế giới nắm giữ siêu phàm sức mạnh, như chính mình như vậy, cũng chỉ là kiếm hảo, mới tìm thấy đại kiếm hảo cửa hạm. Chân chính kiếm thánh, e sợ mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Chính mình hướng về lên nỗ lực, lại có hệ thống, không hẳn không thể đạt đến như thế cảnh giới. Nói như vậy, coi như không có dạy ổ cổ thần lực truyền thừa, chính mình cũng có thể trở thành là nàng loại kia có thể cùng dĩ đại đại yêu quái sánh ngang cường giả siêu cấp. Mọ gì qua hèn nghĩ, xem ạ xạ cả một chút. Chương 185, cảm tạ. Hắn nhìn ạ xạ cả, sắc mặt nghiêm túc. Ạ xạ cả tiểu thư, xin hỏi ngươi có hứng thú hay không, cùng ta giao lưu một phen. Giao lưu? Ngươi muốn làm cái gì? Ạ xạ cả vẻ mặt cảnh giác. Cùng ta đấu kiếm. Ha. Nàng méo xệch đầu. Đấu kiếm? Chính là chiến đấu, luận bàn ý tứ. Mọ gì qua hèn đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Thật sự sao? Tại sao ta cảm giác ngươi ở gần ta? Ạ xạ cả lui về phía sau một bước, càng ngày càng cảnh giác. Mọ gì qua hèn lắc đầu. Hắn chính là rất muốn cùng nàng chiến đấu một phen, hoàn toàn không có ý gì khác. Ạ xạ cả do dự một chút, thử lạnh một tiếng. Coi là, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Ngươi không phải là nghe xong ta, muốn cùng ta chiến đấu, coi ta là làm ngươi bước vào đại kiếm hảo cảnh giới đối thủ sao? Mọ gì qua hèn lập tức gật đầu. Này chính là ý nghĩ của hắn, nàng này không phải nghe rõ chưa? Ạ xạ cả lắc đầu. Ta từ chối. Tại sao? Mọ gì qua hèn hơi run. Bởi vì ta không có cần thiết đáp ứng ngươi. Ạ xạ cả thân thể hạ xuống, đứng ở trên mặt đất, nhìn hắn. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ là chuyện của ngươi, ta lại không có như vậy nhàn, không cần thiết làm ngươi bồi luyện. Mọ gì qua hèn sửng sốt một chút. Nàng nói như vậy, hình như là có chút đạo lý, nhưng nghe quả nhiên vẫn là rất thoải mái. Thật muốn đem nàng nắm lên đến tuốt một trận, làm cho nàng trở nên ngoan một điểm. Hắn nghĩ, lại lắc đầu. Tính toán một chút, lại không phải nàng không thể. Coi như không có nàng, chính mình còn có thể tìm kinh nghiệm của chính mình cơ, tạ kệ đạ tẩy cô, hoặc là đi khiêu chiến nói quán, dùng kiếm đạo thi đấu soạt kinh nghiệm. Làm người khác khó chịu cũng không có ý gì. Hắn thở dài một hơi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không để ý. Ngươi không muốn, vậy thì thôi. Ạ xạ ca ngẩng đầu lên, nhìn nét cười của hắn, đột nhiên xoay qua mặt. Ta cũng không nói nhất định không được. Ai? Mọ gì qua hẹn sửng sốt một chút. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Ạ xạ ca không nói gì, chỉ là đôi hơi đong đưa. Mọ gì qua hẹn đoán không được ý đồ của nàng. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt xem, muốn nhìn được chút đầu mối. Ạ xạ ca bị hắn nhìn ra rất không dễ chịu, nắm chặt tay nhỏ, nhưng nàng nín nửa ngày, nhưng cũng chỉ là tiếng trầm nói một câu, cảm ơn. Mọ gì qua hèn trừng mắt nhìn, không rõ ràng nàng tại sao đột nhiên hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Cái tên nhà ngươi, lúc đó ngươi cùng hắn phân thân thời điểm chiến đấu, ta ở phụ cận, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nàng dậm chân. Lúc đó nàng vốn là chuẩn bị tự mình ngăn lại ý thức của Inazuka Mị phân thân, bảo vệ giới ổ cô điện hạ gìn ra, ngăn cản hắn, đã thấy người này ngăn lại hắn, một phen chiến đấu sau sẽ đối phương đồng phục. Vốn là nàng cũng không cảm giác có cái gì, thậm chí còn chuẩn bị ở đối phương uy hiếp hắn thời điểm đi ra, dùng một phen đẹp trai ra trận, đả kích cái kia lợi dụng qua nàng hỗn đản, thuận tiện chứng minh chính mình cho người này xem. Kết quả người này nhưng ở mấy câu nói bên trong, đem nàng muốn nói tất cả đều nói rồi, còn khen nàng một trận. Cái kia lợi dụng qua nàng hôn đản cũng quả nhiên chịu đến đả kích, rơi vào vô năng phẫn nộ. Nàng nghe hắn, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng vẫn có một loại bị nhìn thấu che giấu, được tán thành nội tâm xúc động. Chỉ có điều, ở đối phương giết ý nạ gì ca mì ý thức phân thân sau, nàng còn chưa có đi ra, liền xem thấy đối phương ngã trên mặt đất. Nàng muốn đem đối phương cứu tỉnh, lại không biết nên làm sao đối mặt hắn, không thể làm gì khác hơn là đem hắn đưa đến bệnh viện. Ngày hôm nay cũng chỉ là nghĩ tới xem một chút hắn. Vừa tới liền phát hiện hắn đã tỉnh rồi. Ạ xạ cả nói xong lời nói mới rồi, liền không nói, thế nhưng mọ gì quá hẹn đã rõ ràng ý của nàng. Mình và ý nạ gì cả mì ý thức phân thân thời điểm chiến đấu, nàng ở ngay gần. Như vậy lúc đó chính mình vạch trần đối phương âm mưu, trách cứ đối phương, nhắc tới nàng thời điểm, nàng cũng đều nên nghe được. Cho nên nàng là cảm thấy được tín nhiệm, trong lòng cao hứng, coi chính mình là thành tri kỷ, lại bị vướng bởi mặt mũi, thật không tiện nói. Hiện tại cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó đồng ý giúp hắn, tiếp thu hắn chiến đấu mời. Hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Ạ xạ cả rốt cục đỏ mặt, có điều bởi vì mang mặt nạ, vì lẽ đó không nổi bật. Nàng hừ một tiếng. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp ta cùng điện hạ, vì lẽ đó hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Mọ gì qua hẹn nhìn nàng cái này phản ứng, xác minh ý nghĩ của chính mình, nhất thời nở nụ cười. Ta biết rồi, ngươi xác thực không có ý tứ gì khác. Ngươi chính là đơn thuần ngạo kiểu mà. Nị xì nổ đều không ngươi nghiêm trọng như thế, nó là theo ngươi học chứ. Một bên khác, nị xì nổ đứng ở mái nhà, đột nhiên hắt hơi một cái. Tạ mạ nổ nghiêng đầu qua chỗ khác, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Làm sao, nị xì nổ? Nhà các nàng thần sứ người là yêu quái, sẽ không giống nhân loại như thế sinh bệnh, nị xì nổ vì sao lại nhảy mũi? Nị xì nổ lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm giác mũi có chút ngứa. Hắn nói, một lần nữa nhìn về phía xa xa. Ở ngày hôm trước y nạ dị ca mị sự tình sau, gia thần đại nhân mệnh lệnh nó cùng cái khác gia thần sứ giả hội hợp, xử lý cùng giết chết bị nàng thôi hóa đi ra mèo hoang yêu. Được gia thần đại nhân mệnh lệnh sau, hắn lập tức rời đi mỏ gì quả ra, tìm kiếm cách hắn gần nhất gia thần sứ giả, Tạ Mạn Nổ. Lúc đó Tạ Mạn Nổ đã giết bên người hai con mèo hoang yêu, hội hợp mà đến những nhà khác thần sứ người cũng đều giống như nàng. Các nàng đã sớm đối với những này giả tính chưa tuần, lại không nghe lời gia hỏa phiền chán tới cực điểm, hay bởi vì gia thần đại nhân mệnh lệnh, không có cách nào động thủ. Hiện ở nhận được mệnh lệnh, đa số phi thường thẳng thắn giải quyết bên người mèo hoang yêu, một cái cũng không buông tha. Nị Sĩ Nổ nghĩ, lắc lắc đầu, nhìn cuối tầm mắt kiến trúc. Nơi đó là bù kỳ khu đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện, cùng hắn vị trí này tòa nhà lớn xa xa đối lập, cách rất xa. Vừa nãy ra thần đại nhân đến nơi đó, đến gần rồi bệnh viện nằm viện lầu, rất nhanh liền biến thành nhân thân, tiến vào 10 lầu 2 một cái nào đó phòng bệnh, vẫn chưa hề đi ra. Hắn cùng những nhà khác thần sứ người tùy tung nàng, ở phụ cận dừng lại, đều tự tìm một chỗ ở lại. Gia thần sứ giả chỉ hướng về gia thần đại nhân phụ trách, gần đây đơn độc hành động, cũng chỉ tuân thủ gia thần đại nhân mệnh lệnh, Tạ Mạn Nổ sẽ theo hắn một khối, hoàn toàn là bởi vì chính mình cùng nàng tư giao rất tốt. Nị Sĩ Nổ, ngươi có nghe nói không? Tạ Mạn Nổ đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ họ Tô nơi đó sắp tiến ổn, chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại. Ừm. Nị Sĩ Nổ đáp một tiếng, xa xa nhìn chằm chằm gia thần đại nhân đi vào cái kia phòng bệnh, nhưng không có lên tiếng. Ai, ngươi còn muốn nhân loại kia a? Tạ Mạn Nổ thở dài. Ta khuyên ngươi kịp lúc đừng nghĩ. Người ta nhưng là tương lai đại nhân vật, sau đó cùng thần bên dưới chủ điện như thế, coi như là gia thần đại nhân, địa vị cũng không bằng người ta, ngươi chỉ là cái con mèo nhỏ yêu. Tuy rằng trước hắn đem ngươi mang về nhà, phòng trừng cũng chính là vui lùa một chút, căn bản không đem ngươi để ở trong lòng, chơi chán rồi liền mặc kệ. Ngươi nếu như thông minh, thì có điểm tự mình biết mình, không cần có cái gì vọng tưởng, cũng không nên tin hắn. Ta mới chưa hề nghĩ tới cái gì không nên nghĩ tới, cũng không có từng tin tưởng hắn. Nị Sĩ Nổ quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi bộ này dáng vẻ, ai sẽ tin ngươi a? Tạ Mạn Nổ vây vây tay. Coi là, ngươi đồ ngốc này, ta cũng lười quản. Đúng là sự kiện kia, ngươi có nghe nói không? Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 186, mèo mèo có cái gì xấu tâm tư đây? Chuyện gì? Nị Sĩ Nổ do dự một chút, không nhịn được hỏi. Liên quan với gia thần chuyện của người lớn. Tạ Mạn Nổ thần thần bí bí nở nụ cười, đồng thời cũng quan hệ đến chúng ta sau đó sinh hoạt nhà. Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Nị Sĩ Nổ có chút thiếu kiên nhẫn. Tạ Mạn Nổ luôn yêu thích đem lại nói một nửa, rất khiến người chán ghét. Có chuyện gì nói thẳng không là tốt rồi, che che giấu giấu, cuối cùng còn không phải đến nói cho hắn. Gia thần đại nhân thật giống chuẩn bị lui ra đến rồi. Tạ Mạn Nổ đột nhiên nói rằng, hơn nữa là ở lần hành động này trước, nàng liền quyết định được rồi. Nị Sĩ Nổ sửng sốt. Trước đây coi như hắn như thế nào đi nữa dục Tạ Mạn Nổ, nàng cũng sẽ không đơn giản đem sự tình nói ra, liền như là đang hưởng thụ bị hắn dục quá trình. Lần này nàng rất dễ dàng liền đem sự tình nói ra, kết quả sự tình nội dung nhưng xa xa ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn trừng lớn mắt, gia thần đại nhân muốn lui ra đến. Tại sao? Gia thần đại nhân nàng từ hờn thời đại chính là gia tộc gia thần, thủ hộ phụ gì hồ giả thị ngàn năm, tuy rằng địa vị không bằng những kia siêu nhiên thần chủ, nhưng cũng sức mạnh to lớn, thân phận đặc thủ. Chỉ kỳ họ tổ thượng vị đại yêu quái bên trong, có thể như về nhà như thế đi gìn dạ chính điện, còn dám cho thần bên dưới chủ điện quăng sắc mặt ra hỏa, cũng chỉ có nàng một cái. Nhà bọn họ thần sứ người, cũng bởi vì gia thần đại nhân duyên cớ, mới có thể nhiều lần nhìn thấy thần bên dưới chủ điện. Tuy rằng trải qua chuyện lần này, bọn họ đã biết thần bên dưới chủ điện trước vẫn là bị người giả mạo, nhưng giả mạo nàng cũng là đường đường thần linh, không phải cái gì a miêu a cẩu. Kết quả gia thần đại nhân muốn lui ra đến rồi, gia tộc kia sau đó làm sao bây giờ? Kỳ họ Tô có thể không giống Tokyo, ở lại ổ cổ thần chủ thống trị dưới ôn hòa an tường. Trước đây giả mạo thần chủ vị kia thần linh, không thế nào yêu thích tự mình kết cục, mà là quyền sử dụng thuật, bỏ mặc mỗi cái gia tộc đấu tranh, lấy này ngăn được mỗi cái gia tộc, nhường mỗi cái bên trong gia tộc hao. Chính là ở gia thần đại nhân uy hiếp dưới, Fuji Hồ Dạ gia mới vẫn vững vàng phát triển. Không còn gia thần đại nhân, sau đó Fuji Hồ Dạ gia phải làm sao? Hắn có chút bận tâm, liền thấy Tạ Mạn Nổ nở nụ cười. Bởi vì gia thần đại nhân đã phiền chán gia thần chức trách, cho nên nàng chuẩn bị thoái vị, từ nhà chúng ta thần sứ người bên trong chọn chọn một, kế nhiệm gia thần vị trí. Ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này. Nị Sĩ Nổ chừng Tạ Mạn Nổ một chút. Không còn gia thần đại nhân, sau đó gia tộc làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao? Ai nha, trước đây có thể không thấy Nị Sĩ Nổ ngươi như thế lo lắng chuyện như vậy, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến Tokyo sinh hoạt sao? Tạ Mạn Nổ vẫn là cái kia phó nụ cười. Chuyện lần này kết thúc, ngươi hoàn toàn có thể hướng về gia thần đại nhân xin từ chức, trở thành một chỉ không buồn không lo mèo hoang, nói không chắc còn có thể tiếp tục đi theo ở gia thần đại nhân bên người. Chuyện còn lại, nhường chúng ta những này không nghĩ rời khỏi gia tộc mèo nhà lo lắng không là tốt rồi. Ngược lại, chờ ngươi ở lại Tokyo, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nàng không thể nói thêm gì nữa, Nị Sĩ Nổ kéo lại nàng góc áo. Đừng nói những này có không, nói cho ta gia thần đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ. Nàng không phải sẽ không hề chuẩn bị vứt bỏ chức trách người, trong này nhất định có ngươi còn chưa nói nguyên nhân. Ai, lại bị ngươi đoán được, thật là không có ý tứ. Tạ Mạn Nổ tránh ra tay của hắn, giơ tay gậy đầu của hắn một hồi. Bởi vì kỳ họ Tổ nơi đó đều ở truyền lưu một cái tin, thần bên dưới chủ điện chuẩn bị noi theo ra ổ cô điện hạ cách làm, ở kỳ họ Tổ tiến hành tập quyền, cướp đoạt mỗi cái gia tộc gia thần quyền lực, do gìn giả thống nhất quản hạt. Nói như vậy, coi như gia thần sức mạnh không đủ, cũng không có quan hệ gì. Bởi vì quyền lực ở tay của gìn giả bên trong, vì lẽ đó gia thần đại nhân có thể yên tâm đem vị trí truyền xuống. Chuyện này đã truyền khắp kỳ họ Tổ cùng Osaka thượng tầng, cũng là như ngươi vậy ý xin nghĩ đến Tokyo sinh hoạt gia hỏa, mới sẽ một chút tin tức đều không được. Những gia tộc khác sẽ đồng ý sao? Một ít mạnh mẽ gia hỏa có thể sẽ không muốn đi. Tạ Mạn Nổ lắc lắc đầu, vì lẽ đó hiện tại giờ ổ cô điện hạ còn không hề rời đi kỳ họ Tổ, cùng thần bên dưới chủ điện cùng nhau. Nếu như ta không đoán sai, nhiều nhất lại quá một hai ngày, kỳ họ Tổ cùng Osaka liền sẽ phải chịu một hồi thanh tẩy, rất nhiều người cùng yêu quái đều sẽ biến mất. Có điều những này không có quan hệ gì với chúng ta rồi, ta khá là quan tâm Nị Sĩ Nổ người có thể thành hay không vì là đời tiếp theo gia thần. Ta. Nị Sĩ Nổ nghi hoặc nhìn hắn, tại sao là ta? bởi vì gia thần đại nhân hy vọng ngươi tới đón vị trí của nàng. Ha. Nị Sĩ Nộ lần thứ hai mở to hai mắt, này như thế khả năng. Hắn cảm thấy đến Tạ Mạn Nộ nhất định là tại đùa giỡn, gia thần đại nhân chưa từng có đối với hắn biểu hiện qua đặc biệt chăm sóc, kết quả hiện tại nàng lại nói, gia thần đại nhân muốn cho hắn tới nhận chức gia thần vị trí. Ta đoán rồi. Tạ Mạn Nộ thở dài. Lần này lúc thi hành nhiệm vụ, chúng ta nhiều người như vậy, kết quả nhưng là ngươi đến chấp hành cùng vị kia kiếm hào có quan hệ nhiệm vụ, còn bị hạ lệnh giết người. Nếu như ngươi hơi hơi nhẫn tâm một điểm, thật sự giết người, ngươi phỏng chừng liền chết ở vị kia kiếm hào dưới đao. Kết quả ngươi không có chuyện gì, gia thần đại nhân để cho ta tới tiếp ngươi, nhưng nàng cũng tự mình đến rồi, cuối cùng còn đem ngươi đưa đi đối phương bên người. Chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều rất không đúng chứ. Nói không chắc gia thần đại nhân chính là đang khảo nghiệm ngươi, dù sao thoái vị sự tình ở nàng đến Tokyo trước liền quyết định, nàng nhất định sẽ chọn hợp tâm ý người kế nhiệm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái này suy luận đáng tin nhất. Là như vậy phải không? Nị Sĩ Nộ trong lòng cũng không chắc chắn, ánh mắt phức tạp. 89 phần 10 chính là như vậy. Tạ Mạn Nộ ngón tay ấn tới sống mũi, làm cái nâng kính mắt động tác, tuy rằng nàng cũng không có đeo kính. Làm sắp xếp ra hết thể cái khác khả năng, còn lại một cái khả năng thời điểm, mặc kệ có cỡ nào không thể, cái kia đều là chân tướng. Vậy ta rõ ràng, ngươi chính là ở cùng ta đùa giỡn. Nị Sĩ Nộ kéo Tạ Mạn Nộ khuôn mặt. Ngươi cho rằng ta không có xem qua hồn mẹ cha án tập sao? Bắt hắn danh ngôn giả vờ giả vịt rất thú vị sao? Ai, ngươi xem qua a? Tạ Mạn Nộ cười gượng một hồi. Có điều ta cũng là mượn dùng một chút hắn, mới không nghĩ năm đến mình lấy cái gì, mới không có. Tạ Mạn Nộ nắm chặt nắm đấm. Hơn nữa ta cũng không phải đang nói đùa, ta cảm thấy vẫn là ngươi thích hợp kế nhiệm gia thần vị trí. Ngươi là không biết à, kỳ họ Tô nơi đó tin tức chuyển tới sau khi, Tịch Di cùng Tĩnh Sở bọn họ những tên kia nhưng là một bức gia thần vị trí trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác dáng vẻ, lao chán ghét. Ngươi đến kế thừa vị trí này, nhất định phải so với bọn họ thực sự tốt hơn nhiều. Không nói những cái khác, vị kia kiếm hào không cũng là chơi đùa. Tán thành ngươi sao? Hắn còn tha ngươi một mạng, vậy thì là cơ hội của ngươi a. Gia thần đại nhân nhất định là vì thử thách ngươi, mới sắp xếp ngươi chấp hành cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ, tuyệt đối không sai. Ngươi bình thường ở trong chúng ta chính là nhất ôn hòa một cái, không thích tranh đấu, lần này kỳ họ Tổ biến động, nhất định sẽ dẫn đến rỉn dạ đối với mỗi cái gia tộc thái độ thay đổi. Vượt thuận theo gia thần, càng có lợi vu gia tộc kéo dài. Gia thần đại nhân khẳng định là xuất phát từ ý nghĩ như thế, mới thử thách ngươi. Cái kia không phải ta mạo phạm gia thần đại nhân uy nghiêm, chỉ là gia thần đại nhân đầu óc của nàng, thật có thể suy nghĩ như thế việc phức tạp. Ánh mắt của Nị Si nổ tràn ngập hoài nghi. Gia thần đại nhân nàng gần đây chán ghét nhu lược, yêu thích đem việc phức tạp đơn giản hóa, chuyện đơn giản trực tiếp hóa, trực tiếp sự tình không làm biến hóa. Nàng làm sao sẽ làm những chuyện này? Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 187, tình thương cao. Này này này, ngươi lời nói mới rồi ta cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Tạ Mạn Nộ vẻ mặt nghiêm túc. Gia thần đại nhân tốt xấu hơn 1000 tuổi đây, chuyện gì chưa từng thấy. Coi như gia thần đại nhân nàng bình thường rất, ngay thẳng dáng vẻ khả ái, nhưng chỉ cần nàng suy nghĩ mưu kế, nghĩ ra được cái biện pháp không phải dễ dàng sự tình. Ta đã đem ngươi nói câu nói này nhớ kỹ. Nị Sĩ Nộ đột nhiên nói, gia thần đại nhân ghét nhất người khác bắt nàng tuổi tác nói sự tình, ngươi nói như vậy nàng, ngươi xong. Ai? Tạ Mạn Nộ bối rối một hồi. Hiện tại, gọi ta âm thanh ba ba, ta liền đem việc này đã quên. Nị Sĩ Nộ vẻ mặt thành thật. Được rồi, nhi tử. Tạ Mạn Nộ cười híp mắt nói rằng, hướng về Nị Sĩ Nộ đưa tay ra, dám uy hiếp lão nương, xem lão nương ta không hoạt xé ra ngươi. Nị Sĩ Nộ tránh thoát tay của nàng, vươn mình nhảy lên, đứng ở cao lầu sân thượng bên dưới, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, chúng ta là không thể không quyết một trận thắng thua. Vẫn là biện pháp cũ. Tạ Mạn Nộ đồng dạng nhảy đến sân thượng biên giới. Biện pháp cũ. Vậy ta lần này nhất định phải nhường ngươi rõ ràng cái gì mới gọi là tốc độ. Tạ Mạn Nộ giành trước nhảy xuống. Làm sao? Trong phòng bệnh, Mọ Dị Qua Hẹn nhìn Asaka, nghi ngờ hỏi một câu. Nàng vừa nãy đột nhiên nghiêng đầu, nội giữa không trùng, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Không có gì, trong nhà hai cái vai hề, kẻ dở hơi, nháo lên. Asaka khoát tay áo một cái. Vừa nãy nàng xem cái hướng kia lên, có một căn cao lầu. Cao lầu mặt bên lên, một đen một trắng hai bóng người chính đang rớt xuống. Chúng nó không chỉ là đơn giản tâm tích, mà là ở trên mặt tường như giẫm trên đất bằng giống như chạy, vươn góc hướng về mặt đất phóng đi, hơn nữa lẫn nhau ngăn cản đối phương. Cuối cùng bóng người màu đen cướp trước một bước, ở cuối cùng mấy tầng thời điểm đem thân ảnh màu trắng một cước đạp tiến vào lầu 4 một cái trong cửa sổ, lấy tương đương thẳng thắn dứt khoát phương thức rơi vào cao lầu bên mình, rơi nơi tất cả đều là vết nứt. Nếu như nàng nhớ không lầm, này hai hải tử ngốc đều là yêu thích dùng loại này cao lầu tâm tích phương thức thi đấu tốc độ, ai thắng nghe ai. Bây giờ nhìn lại là Nị Si Nộ thắng. May là chúng nó là ở cao lầu mặt trái, người đi đường không nhiều, hơn nữa quá trình rất nhanh, vài giây liền kết thúc thi đấu. Tuy rằng có người bị sợ rồi, thế nhưng người bình thường không nhìn thấy chúng nó hết sức cẩn giấu thân hình, vấn đề không lớn. Nhân loại, này các ngươi bên trong đối với yêu quái tạo thành tổn thất kinh tế, muốn thường thế nào thường? À xạ cả đột nhiên hỏi, tựa hồ rất nhuần nhuyễn. Ai? Mọ Dị Qua Hẹn kinh ngạc một hồi. Coi là, thật là phiền phức. À xạ cả đột nhiên cau mày, ta một sẽ trực tiếp nhường phụ gì đổ dạ ra liên hệ sở cảnh sát, họ như thế bồi thường được rồi. Hiện tại chúng ta nói tiếp chiến đấu sự tình, ngươi nói cái thời gian. Mọ Dị Qua Hẹn chỉ trỏ, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hắn lập tức nói tiếng người đến, liền thấy một vị ăn mặc áo bờ lọc, mang viền vàng kính mắt, trên tay còn cầm lời ghi chép cuốn sổ bác sĩ đi vào, đối phương bên cạnh còn theo mấy cái hộ sĩ. Bác sĩ vừa vào cửa, nhìn Mọ Dị Qua Hẹn nhấc theo hai cái đao, rồi hướng không khí nói chuyện dáng vẻ, biến sắc mặt. Hắn không kịp lùi về sau, hộ sĩ lại đang theo hắn đi, liền đem hộ sĩ đổ ở phía sau, đồng thời đem lời ghi chép bản chặn ở trước mắt, thấp giọng thì thầm, lùi về sau, lùi về sau, chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Mọ Dĩ Quả Hèn bị hắn khiến cho có chút mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng được, nở nụ cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, xin mời vào đi, ải kệ đại giáo sư. Đối phương trước ngực trên giấy chứng nhận có phòng họ tên cùng chức danh, hắn hô một tiếng, lại nhìn một chút Asaka. Asaka một mặt không cao hứng. Nàng lùi về phía sau mấy bước, ngồi ở trên bệ cửa sổ, hai con nhỏ chân lắc á lắc, phía sau đuôi chặn lại rồi toàn bộ cửa sổ. Ai kệ đại giáo sư thấy ánh mắt của Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn về phía bệ cửa sổ, lập tức sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hướng về các y tá nói một tiếng, hướng về dựa vào hành lang một bên đi. Mọ Dĩ Quả Hèn rất hứng thú nhìn hắn. Người thầy thuốc này rất thú vị, vừa nãy thật giống cũng rất quen biết luyện dáng vẻ, sợ không phải trải qua một ít chuyện. Ai kệ đại giáo sư, không cần lo lắng, bên kia là một vị đối với nhân loại ôm ấp thiện ý gia thần, xin mời không cần sợ hai nàng, ân, cũng không cần sợ hai ta. Mọ Dĩ Quả Hèn cầm trong tay song đao cất đi. Ai kệ đại giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Mọ Dĩ Quả Hèn cũng không biết vị thầy thuốc này đến cùng có phải là thật hay không thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là cười nhìn hắn. Ai kệ đại giáo sư do dự một chút, lại nhìn một chút trên tay lời ghi chép cuốn sổ. Mọ Dĩ Quả tiên sinh, nghe vừa nãy buổi hộ ngài Mọ Dĩ Quả phu nhân nói, ngài đã tỉnh rồi, vì lẽ đó chúng ta đến nhìn một chút ngài tình huống. Bây giờ nhìn lại ngài là thật sự khôi phục, này thật là khiến người ta khó có thể tin. Tương tự ca bệnh, dù cho khôi phục nhanh hơn nữa, cũng muốn gần một tháng mới có thể tỉnh táo, tỉnh lại cũng không có cách nào giống như ngài, nhấc theo đao. Ngạch, xuống giường làm khôi phục vận động. Ngài đúng là. Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, cười. Yên tâm, ta chính là nhân loại, không phải yêu quái, cũng không phải bán yêu, người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm, ta chỉ là tương đối đặc biệt một điểm. Ai kệ đa giáo sư sửng sốt một chút. Ngại. Cái này. Đúng, ngài nói không sai. Chúng ta cũng không có tìm hiểu cá nhân ngài bí mật ý nghĩ, chỉ là nghĩ cho ngài làm cái kiểm tra. Đương nhiên, chỉ là đơn giản kiểm tra sức khỏe, không có mục đích khác. Xác nhận ngài không có chuyện gì sau khi, chúng ta mới tốt tiến hành bước kế tiếp quan sát trị liệu, cho phép người bên ngoài đến thăm bệnh. Ừm, không có vấn đề. Mọ Dĩ Quả Hèn gật đầu, liền thấy các y tá hướng về hắn đi tới, sau đó từ phòng bệnh một bên đẩy ra xe đẩy. Hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình ở hình như là bệnh viện quý khách phòng bệnh. Phòng bệnh diện tích tương đương khả quan, trừ rộng lớn giường ở ngoài, TV, sofa, tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ mọi thứ, hơn nữa bên cạnh còn có phụ thuộc gian phòng, cũng không biết làm được việc gì. Hắn còn chưa từng có ở qua bệnh như vậy phòng, phòng chừng là sở cảnh sát đặc biệt chăm sóc. Cái kia, ta đi tới qua đi là được, không ngồi xe đẩy. Mọ Dĩ Quả Hèn hướng về đem xe đẩy đẩy tới hộ sĩ em gái khoát tay áo một cái, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn trên bệ cửa sổ ngồi Asaka, sau đó nhìn Ai Kệ Đại giáo sư. Ai Kệ Đại giáo sư hướng về hắn làm cái xin mời thủ thế, xoay người ra phòng bệnh, đi ở phía trước dẫn đường, một mặt thất ý. Hắn cảm giác mình thầy thuốc này làm có chút thất bại. Chính mình cũng còn không làm sao chữa, bệnh nhân chính mình là tốt rồi, còn nhẹ như mây gió đi ở bên cạnh hắn cùng đi kiểm tra thân thể, bước chân đi so với hắn đều nhẹ nhàng. Đây là cái gì nhân loại a, ta không là người. Khoảng chừng 2 giờ sau, Mọ Dĩ Quả Hèn ở hộ sĩ các em gái bồi hộ lần tới phòng bệnh. Hai kẻ đại giáo sư đi giúp hắn lấy kiểm tra sức khỏe kết quả, một người ở kiểm tra sức khỏe phòng tự bế rất lâu. Mọ Dĩ Quả Hèn bên này, hộ sĩ các em gái đem nàng đưa đến phòng bệnh sau, liền rất tự giác đều đi, Kỳ Sủ Kỳ đứng ở giường bệnh bên chờ hắn, một mặt nụ cười ôn nhu. Phu quân, ngươi hiện tại thân thể không được, mau tới đây nằm xuống nghỉ ngơi. Mọ Dĩ Quả Hèn trừng mắt nhìn, thân thể không tốt. Hắn cảm giác mình bây giờ có thể đánh một quyền chết một đầu voi lớn, làm sao liền thân thể không tốt? Hắn mới vừa muốn nói rõ tình huống của chính mình, liền thấy Hỉ Sủ Kỳ cởi giày, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vô vô bắp đùi của chính mình, cười nhìn hắn. Tấn không được, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, ta đến nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Mọ Dĩ Quả Hèn đi tới, liền thấy tỷ tỷ dưới đáy giường lung lay đi ra, thực hóa ra thân thể, một mặt bất mãn ngồi ở bên giường, đồng dạng vô vô chân của mình, ý tứ rất rõ ràng. Hắn trừng mắt nhìn. Tỷ tỷ cùng Hỉ Sủ Kỳ đều ở nhìn hắn. Lần này hắn thật sự đau đầu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 188, tỷ tỷ ta cùng lão bà tu la chàng. Phu quân, mau tới đây. Khi Su Kỳ nhẹ nhàng cười, hướng về hắn đưa tay ra, ánh mắt ôn nhu. Đệ đệ. Tỷ tỷ cũng nũng nịu hô một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười, mở ra ôm ấp. Nhanh, đến tỷ tỷ nơi này. Mọ Dĩ Quả Hèn do dự một chút. Hắn không nghĩ tới, vốn nên hưởng thụ đầu gối gối phúc lợi, đột nhiên liền biến thành tu la chàng. Tỷ tỷ cùng Hỉ Sủ Kỳ đều ngồi ở chỗ đó, tuy rằng đều trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng thấy thế nào làm sao nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, quả đoán nhắm mắt lại. Tỷ tỷ cùng Hỉ Sủ Kỳ các nàng sẽ không ăn chính mình. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, chỉ cần không nhìn thấy, tu la chàng liền không tồn tại. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư phật, bàn nhược ba ma hống. Xì. A Sạ Cạ không biết lúc nào lại xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Nàng cười nhạo một tiếng. Thật sự có ngươi a, nhân loại. Lại trang đà điểu. Không nhìn thấy, liền không tồn tại sao? Mọ Dĩ Quả Hèn vốn đang lo lắng. Nghe được nàng âm thanh, đột nhiên liền không lo lắng. Hắn mở mắt ra, quả nhiên phát hiện bầu không khí trở nên không đúng. Ngươi là phủ di ổ dạ thị gia thần chứ? Kisuki ngồi ở bên giường, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng Asaka. Ta không phải con kia thối hồ ly, cũng không phải giải ổ cổ, sẽ không nuông chiều ngươi những kia tật xấu. Thành thật một chút, đừng nói lung tung. Asaka bị nàng nhìn, sắc mặt không cam lòng, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn dáng vẻ của nàng, tâm tình đột nhiên chìm xuống. Đừng sợ a, mèo lớn mèo, tuyệt đối đừng sợ a, ngươi sợ ta thì khó rồi a. Ạ Xạ Cả chú ý tới ánh mắt của hắn, lườm một cái, đôi hướng về hai bên trải ra, trực tiếp nằm ở trên bệ cửa sổ, hai tay gối ở sau gáy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọ Dị Quả Hèn không biện pháp. Hắn vừa định muốn làm sao giải cứu mình, liền nghe phía ngoài gõ cửa lên, có điều cũng là gõ hai lần, đối phương phát hiện cửa không có khóa, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Leng keng leng keng. Chủ nhân, ngươi khả ái nhất, nhất chi kỷ, thích nhất ngươi hai mèo người hầu gái Xỉn Cả Cụ đến xem ngươi rồi. Xỉn Cả Cụ tiểu chạy vào, nhìn thấy hắn đứng ở phòng bệnh trung gian, trực tiếp hướng về hắn chạy tới, ôm lấy hắn eo, hai mèo ở ngực của hắn cọ á cọ, ha ha cười không ngừng. Ta đã nói rồi, chủ nhân lợi hại như vậy, nhất định sẽ khôi phục rất nhanh, tỷ tỷ đại nhân chính là mù lo lắng. Mọ Dị Quả Hèn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, liền thấy vừa nhận sợ nằm hòa Ạ Xạ Cả ngồi dậy đến. Nàng nghi hoặc nhìn Xỉn Cả Cụ. Cái này có hai mèo cùng đôi mèo chính là món đồ gì? Tại sao ta từ trên người nàng không cảm giác được mèo khí tức? Xỉn Cả Cụ cũng chú ý tới Ạ Xạ Cả, lông trên đôi nổ lên. Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Nàng hai mèo cùng đôi tuy rằng chỉ là biến ra, cũng rất là linh động. Đây là nhà ta mèo, Xỉn Cả Cụ. Mọ Dị Quả Hèn cho nàng giới thiệu một chút. Nhà ngươi mèo. Ạ Xạ Cả méo xệch đầu, một bức con mẹ nó ngươi ở đùa ta chứ, dáng vẻ. Đây là nhà ngươi mèo. Ta là bà kệ nệ cổ chi chủ, bà kệ nệ cổ bộ tộc thượng vị giả, tuy rằng ta không biết nàng nguyên hình là cái gì, nhưng nàng như thế nào đều không phải mèo chứ. Trong lòng Mọ Dị Quả Hèn gật đầu. Xỉn Cả Cụ xác thực không phải mèo, là yêu quái bên trong rác. Ạ Xạ Cả lại không thấy được nàng nguyên hình. Nàng là thượng vị đại yêu quái bên trong người tài ba, nàng cũng không thấy, như vậy Xỉn Cả Cụ ngụy trang vẫn là rất lợi hại mà. Hắn vô vô Xỉn Cả Cụ vai, ra hiệu Xỉn Cả Cụ có thể nói ra bản thân nguyên thân. Ta gọi Xỉn Cả Cụ, là yêu quái bên trong rác. Xỉn Cả Cụ hướng về Ạ Xạ Cả thử nhai răng, hai mèo khẩn dựng đứng, đuôi bốn lượn thành núi nhỏ hình dạng. Hiện tại nàng bộ này dáng vẻ, ngược lại thật sự là cực kỳ giống một con hộ thực con mèo nhỏ. Rắc. Ta biết các ngươi rắc một trong tộc thượng vị giả, Mị Ổ Cả Cụ. Ạ Xạ Cả không có tính toán Xỉn Cả Cụ động tác, cau mày trầm tư. Người lỗ tay này cùng đuôi là xảy ra chuyện gì? Nàng có thể không giống như ngươi có thể làm ra loại này ngụy trang. Đây là thiên phú của ta mèo, ta có thể làm bộ thành bất luận người nào dáng vẻ mèo. Xỉn Cả Cụ nói, thân thể ngay ở một đoàn bạch quang bên trong bắt đầu nhỏ đi. Nàng rất sắc biến thành giữ lại màu đen gọn gàng tóc ngắn cùng rất thanh tú hai đuôi ngựa, phía sau có 9 điều đuôi mèo, mang mặt nạ nhỏ xinh thiếu nữ, chính là Ạ Xạ Cả răng rớp. Ạ Xạ Cả hơi giật mình, nàng ngồi ngay ngắn người lại, nhìn Xỉn Cả Cụ, lập tức nhăn quấn rồi lông mày. Xỉn Cả Cụ đúng không, biến trở về ngươi dáng dấp lúc trước. Ngươi dùng dáng vẻ của ta, kề sát ở nhân loại trên người hắn định nọt, rất buồn nôn. Mọ Dị Quả Hèn mở ra, lúc này mới ý thức được Ạ Xạ Cả là ở nói mình. Xỉn Cả Cụ chính ôm ở trên người mình, dáng chăm chú, hơn nữa chính là dùng dáng vẻ của nàng. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Xỉn Cả Cụ méo xệch đầu. Chư Hỉ Sủ Kỳ đại nhân, chủ nhân, tỷ tỷ đại nhân mệnh lệnh, ai ra lệnh cho ta đều không nghe mèo. Ạ Xạ Cả chừng nàng một chút, lại đột nhiên động tác hơi ngưng lại. Gian phòng một bên, Hỉ Sủ Kỳ ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng thu dọn chính mình cùng đầu gối quần dài trắng, tuy rằng nàng không có động tác khác, thế nhưng cả phòng nhiệt độ rõ ràng giảm xuống không ít. Mọ Dị Quả Hèn xoa xoa Xỉn Cả Cụ đầu. Hắn xem như là rõ ràng, tại sao trước đây Xỉn Cả Cụ sẽ như vậy muốn ăn đòn, bởi vì Hỉ Sủ Kỳ vẫn ở che chở nàng. Có lao bà nàng mạnh mẽ như vậy hậu trường, Xỉn Cả Cụ xác thực không có gì hay sợ sệt. Có điều Ạ Xạ Cả thật giống cũng như thế. Nàng cùng Mị Sủ Cổ quan hệ cũng có chút như Xỉn Cả Cụ cùng Hỉ Sủ Kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, nàng muốn ăn đòn dáng vẻ cùng Xỉn Cả Cụ giống nhau như lúc. Có điều hiện tại Xỉn Cả Cụ đã là chính mình người hầu gái, vì lẽ đó Mọ Dị Quả Hèn đương nhiên đứng ở Xỉn Cả Cụ phía sau. Ngươi nghe ai ra lệnh cho ta không quan tâm? Ạ Xạ Cả đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta chỉ biết là ngươi Hỉ Sủ Kỳ đại nhân đang muốn cùng chủ nhân của ngươi thân thiết, nhưng ngươi lại đột nhiên xông vào, quấy rối nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ai? Xỉn Cả Cụ đối rối một hồi. Nàng quay đầu, nhìn bên giường Hỉ Sủ Kỳ, cùng với Hỉ Sủ Kỳ bên cạnh gần như động tác tỉ tỉ, lại quay đầu lại nhìn một chút Mọ Dị Quả Hèn, tựa hồ rõ ràng cái gì. À, Hỉ Sủ Kỳ đại nhân, tỉ tỉ đại nhân, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi. Nàng theo bản năng buông ra Mọ Dị Quả Hèn, liền muốn xoay người chạy đi, lại bị Mọ Dị Quả Hèn tóm chặt nàng hai đôi ngựa. Ạ Xạ Cả sắc mặt lại là một đen. Cái này đáng ghét yêu quái rác, dùng chính là dáng vẻ của nàng. Bây giờ nhìn lên lại như nàng bị tên kia nắm chùm đầu phát, bé ngoan nghe lời đứng lại như thế. Mọ Dị Quả Hèn không còn nàng, hai tay đỡ Xỉn Cả Cụ vai. Chính mình nhưng là thân hãm tu là chẳng a. Xỉn Cả Cụ, ngươi không phải khả ái nhất, nhất chi kỷ, thích nhất ta thai mèo người hầu gái sao? Giúp ta kéo tỉ tỉ nàng cùng Hỉ Sủ Kỳ a. Xỉn Cả Cụ xoay quay đầu lại, đọc hiểu ánh mắt của hắn, hơi co lại đầu. Chủ nhân ngươi tự cầu phúc đi, Hỉ Sủ Kỳ đại nhân cùng tỉ tỉ đại nhân sẽ không ăn ngươi, cố lên. Nàng thân hình biến đổi, biến trở về nhất nguyên lai hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn răng rấp, tránh thoát tay của hắn, hướng về Hỉ Sủ Kỳ cùng tỷ tỷ chạy đi. Thân thể của Mọ Dị Quả Hèn cứng ở giữa phòng. Liên này, khả ái nhất, nhất chi kỷ, thích nhất ta hai mèo người hầu gái. Kết quả là này. Xỉn Cả Cụ ngươi xong, chờ ta trở lại ngươi tiếp tục cho ta ngủ trên sàn nhà đi. Hắn chừng Xỉn Cả Cụ một chút, đã thấy Hỉ Sủ Kỳ cúi người mặc vào giày, từ bên giường đứng lên. Nàng đi tới Mọ Dị Quả Hèn trước người, ôm lấy hắn, thở dài. Được rồi, không buộc ngươi. Ngược lại chúng ta cuộc sống sau này cũng dài lắm. Lần này trước hết đem ngươi tặng cho Aoi, sau khi về nhà, nhiều bồi theo ta được không? Mọ Dị Quả Hèn cũng ôm nàng, trong lòng cảm động. Lão bà ngươi quá tốt rồi. Hắn vừa định nói an ủi một hồi Hỉ Sủ Kỳ, liền thấy tỷ tỷ cũng lung lay lại đây. Tuy rằng Hỉ Sủ Kỳ nói muốn từ bỏ, nhưng nàng xem ra không một chút nào cao hứng, trái lại một bức dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thật là giảo hoạt ta, Hisuki. Đệ đệ, ta đúng hay không thua?
Không có, ngươi mãi mãi cũng là ta yêu nhất tỷ tỷ.
Mọ gì qua hẹn vội vã phủ nhận.
Vậy ngươi thân ta một hồi.
Mua mọ gì qua hẹn buông ra Hisuki, ôm tỷ tỷ, hôn một hồi gò má của nàng.
Tỷ tỷ cũng ôm hắn, nở nụ cười.
Asaka ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn các nàng, không cảm thấy nắm chặt nắm đấm.
Đáng ghét, bắt nạt ta chỉ có một người đúng không?
Nàng nhìn xung quanh, xoay quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa nhà lớn phương hướng. Nơi đó một đen một trắng hai đạo miêu nương bóng người còn ở đuổi theo, thân ảnh màu trắng đầy người đều là pha lê, mặt mày xám xịt, một bức muốn cho mình báo một cước mối thù, hoặc xé ra phía trước bóng người màu đen dáng vẻ.
Nếu không, liền gọi.
Coi là.
Nàng lắc lắc đầu.
Gọi này hai vai hề, kẻ dở hơi, đến chính là mất mặt, cái khác sứ giả cũng đều không dùng được.
Nàng thở dài, lại nằm hòa ở bệ cửa sổ.
Thật là phiền phức, ta vẫn là ngủ đi.
Nàng nhắm mắt lại, phòng bệnh ở ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Quấy rối một hồi, xin hỏi mọ gì quả tiên sinh là ở đây sao?
Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa.
Ta thấy nó rất đúng.
Ví như quyển sách này này.
Thế thì đúng rồi đấy.
Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu.
O, o.
Chương 189, bất ngờ khách tới.
Ai ở gõ cửa?
Hình như là cái giọng nam, nhưng cũng là chưa từng nghe tới âm thanh, nên không quen biết.
Mọ gì quả hèn cùng hỉ sủ kỳ liếc nhìn nhau, thấy nàng ánh mắt bình tĩnh, không có một tia sóng lớn.
Xem lão bà này thái độ, hẳn là nhân loại bình thường, hơn nữa không nguy hiểm gì.
Hắn buông ra tỉ tỉ, đi về phía cửa, mở cửa, liền nhìn bên ngoài đứng một cái đầy mặt nụ cười người đàn ông trung niên. Đối phương vóc người hơi phát tướng, thế nhưng mặt vẫn tính anh tuấn, khí độ ôn hòa, có loại khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác.
Mọ gì qua hèn nhìn hồi lâu, luôn cảm giác đối phương có chút quen mặt.
Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ đến trước ý nạ gì cả mỉ ý thức bám thân qua phụ gì hổ dạ gia đại tiểu thư, phụ gì hổ dạ so gì. Dáng vẻ của nàng khá giống đối phương, nhưng nhìn lên so với đối phương đẹp đẽ nhiều lắm, dù sao cũng là thiếu nữ xinh đẹp, tuy rằng yêu thích mò cá.
Ngài tốt, xin hỏi ngài chính là mọ gì qua tiên sinh chứ?
Ta là phụ gì hổ dạ gia phụ gì hổ dạ tẩy sủ kẻ.
Người đàn ông trung niên hướng về hắn hơi cúi đầu.
Nghe nói ngài đã tỉnh rồi, vì lẽ đó có một số việc nghĩ đến quấy rầy ngài, kính xin nhiều tha thứ.
Mọ gì qua hèn khẽ gật đầu, thế nhưng cũng không có làm cho đối phương đi vào ý tứ.
Hắn cũng không biết vị này gọi phụ gì hổ dạ cái sủ kẻ người đàn ông trung niên muốn làm gì, trong phòng bệnh lại có tỉ tỉ các nàng, làm cho đối phương đi vào cũng không tiện.
Phụ gì hổ dạ cái sủ kẻ thấy hắn bất động, ho nhẹ một tiếng.
Cái kia, mọ gì quả tiên sinh, ta là thật sự có sự tình muốn cùng ngài nói.
Có chuyện gì liền ở ngay đây nói xong rồi.
Mọ gì qua hèn hơi cười.
Đối phương là phụ gì hổ dạ ra người, phụ gì hổ dạ ra ra thần ạ xạ cả liền sau lưng hắn trong phòng, nếu ạ xạ cả đều không có mở miệng, như vậy chính mình cũng không cần thiết nhường hắn đi vào.
Ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, ở đây nói không tiện.
Fuji Oza cái sủ kẹ có chút bất đắc dĩ.
Hắn do dự, nghe thấy mọ gì qua hẹn phía sau chuyển đến nhường hắn quen thai âm thanh.
Nhường hắn vào đi, nhân loại.
Mọ gì qua hẹn cũng quay đầu lại, liền thấy ạ xạ cả từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, nổi giữa không trung, phía sau đuôi mèo nhẹ nhàng lay động, nhưng là hiện ra thân hình, biến làm cho nhân loại cũng có thể nhìn thấy.
Hắn nhìn về phía tỷ tỷ, khi sủ kỳ cùng xỉn cạ cụ, phát hiện các nàng đem thân hình nhận cất đi, ngồi vào giường sát cửa sổ đài một bên.
Tỷ tỷ hướng về hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến các nàng, sau đó lấy ra di động, cho hỉ sủ kỳ cùng xỉn cạ cụ xem lên. Cũng không biết đang nhìn cái gì.
Nếu như vậy, liền làm cho đối phương vào đi.
Mọ gì qua hẹn không còn kiên kỵ, nhường mở cửa khẩu.
Mời đến.
Hắn nhìn phụ gì hổ dạ cái sủ kẹ đi vào, mới chú ý tới đối phương mặt sau còn đứng mấy người, nữ có nam có, như là thư ký cùng bí thư viên.
Phụ gì hổ dạ cái sủ kẹ hướng về bọn họ lắc lắc đầu, sau đó đóng cửa lại.
Hắn nhìn một chút mọ gì qua hẹn, lại nhìn một chút ạ xạ cả, do dự một chút, hướng về mọ gì qua hẹn làm một cái nét mặt xin lỗi, rồi hướng ạ xạ cả bái một cái.
Gia thần đại nhân.
Ừm.
Ạ xạ cả miễn cưỡng đáp một tiếng.
Gia thần đại nhân, ngài làm sao cũng ở nơi đây?
Hắn ngẩng đầu lên, hỏi một câu.
Mọ gì qua hẹn lúc này mới phát hiện, đối phương vẻ mặt rất là bất ngờ, lại tựa hồ có hơi kinh hỉ.
Làm sao, không muốn nhìn thấy ta?
Nơi nào?
Phụ gì hồ giả cái sủ kẹ lắc đầu liên tục, chẳng bằng nói, có thể tìm tới ngài thực sự là quá tốt rồi.
Xin hỏi ngài lúc nào có thể trở về?
À xạ cả lắc lắc đầu, ngắt lời hắn.
Đừng hỏi ta lúc nào trở lại, hỏi ta cũng lời nói cho ngươi, đừng tự bôi xấu.
Gia thần đại nhân.
Phụ gì hồ giả quý hoàng cười khổ một cái.
Trong nhà hiện tại có đại sự xảy ra.
Cần ngài trở lại chăm nom.
Mời ngài đừng tiếp tục tùy hứng.
Đại sự?
A, đại sự gì?
À xạ cả hừ một tiếng.
Ta chuyện gì chưa từng thấy, cần phải các ngươi ở đây hoang mang hoảng loạn.
Nói không có chuyện gì là không sao, thật sự có sự tình ta sẽ đi xử lý.
Là, gia thần đại nhân.
Phu gì hổ dạ cái sủ kẻ bất đắc dĩ cười.
Tuy rằng gia thần đại nhân bình thường đều là đối với người lạnh nhạt, lại thẳng thắn lười nhác dáng vẻ, thế nhưng gia tộc xác thực ở đối phương che chở dưới ngàn năm không ngã, cũng chưa từng sinh ra cái gì bất ngờ.
Chính mình thật muốn nghi vấn nàng, e sợ gia tộc nơi đó ngược lại sẽ hỏi trước tội chính mình.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi trước một chuyện khác.
Gia thần đại nhân, xin hỏi sọ gì đứa bé kia ở đâu? Hắn bị thần bên dưới chủ điện mang đi sau, đại ca ta liền vẫn rất lo lắng, thế nhưng lại không chiếm được tin tức.
Nàng ở ạ xạ đã gìn dạ, chính đang tính dưỡng.
Ạ xạ ca lần này không có lại sạc hắn, nhẹ giọng nói một câu.
Chuyện lần này nhường đứa nhỏ này lo lắng sợ hãi, phỏng chừng muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận.
Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhanh đi tiếp nàng. Giải ổ cô đi kỳ họ tổ, nhân loại hắn lại ở đây nằm viện, gìn dạ đã đóng.
Giải ổ cô nàng thức thần bảo vệ gìn dạ, ở nàng trở về trước sẽ không mở cửa. Fujihoza Kisu kẹ nghe nàng, quả nhiên không vừa nãy cao hứng như vậy. Hắn hướng về ạ xạ cả túi đầu, sau đó nhìn về phía mỏ gì quả hẹn, hơi nghiêng thân. Nhưng ngài cười chê rồi. Không sao, có chuyện gì, mời nói đi. Mỏ gì quả hẹn khoát tay háo một cái. Cái tên này thần thần bí bí nói có trọng yếu sự tình, kết quả sau khi đi vào liền vẫn đang bị ạ xạ cả sặc đều không nói ra được. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái tên này đến cùng có chuyện gì tìm hắn. Là như vậy, mỏ gì quả tiên sinh. Fujihoza Kisu kẹ nghiêm mặt nói. Ta là kỳ họ tổ cát, mỗi cái, gia tộc đại biểu, lần này chuyên tới rồi Tokyo, là nghĩ mời ngài đi một chuyến kỳ họ tổ. Đi kỳ họ tổ. Đi kỳ họ tổ làm gì? Mọ gì qua hẻn cảnh giác lên. Hắn nhưng là nhớ tới, dạy ổ cổ nói qua muốn đem hắn đưa đi kỳ họ tổ, bồi lại hồ ly một quãng thời gian, khai đạo nàng, không để cho nàng muốn nghĩ không ra. Cái tên này làm sao cũng nâng việc này. Đương nhiên là mời ngài đi cứu người. Fujihoza Kisu kẹ nghiêm túc sắc mặt. Cứu người? Ừm, ngài khả năng có chỗ không biết. Fujihoza Kisu kẹ nói, ánh mắt trở nên trầm trọng. Giải ổ cô điện hạ cùng thần bên dưới chủ điện kế hoạch ở kỳ họ tổ tiến hành một hồi thanh tẩy. Nếu như các nàng thật sự làm như vậy, sẽ chết rất nhiều người. Hai ngày nay, thần bên dưới chủ điện thường thường nhắc tới tên của ngài, giải ổ cô điện hạ cũng đối với ngài mang nhiều kỳ vọng. Nếu như ngài có thể đi vào, khuyên các nàng từ bỏ, rất nhiều người đều sẽ bởi ngài mà được cứu trợ. Mọ gì qua hèn khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư. Khá lắm, ngươi cũng làm cho ta đi kỳ họ tổ khuyên người. Hơn nữa không riêng muốn khuyên đại hồ ly, còn muốn khuyên giải ổ cô. Có điều ngươi nói giải ổ cô cùng đại hồ ly muốn ở kỳ họ tổ làm thanh tẩy, các nàng tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào là kỳ họ tổ nơi đó che giấu chuyện xấu đặc biệt nhiều? Trước đây đại hồ ly hóa thân bên dưới là ý nạ gì cả mỉ cái kia tên khốn kiếp, lấy tính tình của đối phương, nói không chắc thật sự sẽ làm chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Coi là, không biết sự tình, không muốn dễ dàng làm quyết định. Vẫn là chờ hỏi một chút giải ổ cổ cùng đại hồ ly nói sau đi. Nếu không mình cái gì cũng không biết, liền nghe đối phương, trái lại có thể sẽ bị lợi dụng, hỏng rồi chuyện của các nàng, cũng làm cho các nàng khó làm. Thật muốn có bị vô tội liên lụy người, chính mình lại đi khuyên cũng không mượn. Thuận tiện còn có thể mò kinh nghiệm. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Fujihoza Kisu kẹ quan sát mỏ gì qua hẻn vẻ mặt, thấy hắn lắc đầu từ chối, rất là thất vọng. Ngài nếu như đồng ý đi, có thể cứu rất nhiều người. Mỏ gì qua hẻn lần thứ hai lắc đầu. Ta còn ở dưỡng thương, hành động bất tiện, chờ ta suy nghĩ thêm một chút đi, đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Fujihoza Kisu kẹ nghe hắn, mở to hai mắt. Dưỡng thương. Hành động bất tiện. Hắn nghĩ mới vừa mới đối phương mở cho hắn cửa, đứng ở cửa, nhường hắn không dám lộn xộn khí thế, sắc mặt biến hóa, một bức ăn con rồi dáng vẻ. Mỏ gì qua hẻn vung vung tay, ngồi trở lại trên giường. À xạ cả cũng hừ lạnh một tiếng. Còn không mau đi. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 190, ta đao động. Fujihoza Kisu kẹ bất đắc dĩ cười, xoay người lùi về sau. Hắn đi tới cửa, kéo cửa ra, lại quay đầu lại, nhìn Asaka, muốn nói lại thôi. Đều nói rồi, có việc ta sẽ trở lại. Asaka lần thứ hai đánh gây hắn, ánh mắt từ từ thiếu kiên nhẫn. Người đứa nhỏ này, làm sao lớn rồi liền như thế không nghe lời. Khi còn bé không phải rất ngoan à. Đi nhanh một chút, đừng phiền ta. Nàng dứt tiếng. Mọ gì qua hẹn kinh ngạc xem nàng cùng Fujihoza Kisu kẹ một chút. Mèo lớn dáng vẻ hiện tại, liền như là số lượng lạc hậu bối không nghe lời lão nhân, nhưng dáng vẻ của nàng lại là cái ấu thái bé gái. Dù cho biết thân phận của nàng, nghe nàng như thế nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Fujihoza Kisu kẹ chờ không được. Hắn lung túng cười, tăng nhanh bước chân ra cửa. Trong hành lang, thư ký cùng các thư ký thấy hắn đi ra, đều theo dõi hắn xem. Fujihoza Kisu kẹ cũng nhìn về phía bọn họ lập tức nghiêng đầu qua, một bức ta cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Các ngươi, coi là nghe thấy liền nghe thấy đi. Lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Có điều, còn xin đừng nên ra bên ngoài vừa nói. Hắn thở dài, lắc đầu một cái, mang người hướng về phòng bệnh cuối hành lang thang máy đi đến. Mọ gì qua hẹn đứng ở cửa, nhìn đám người bọn họ rời đi bóng lưng, nghe được phía sau ạ xạ cả âm thanh. Kỳ họ tổ sự tình, ta không đề nghị ngươi quản. Hắn đóng cửa lại, quay đầu lại, nhíu nhíu mày, liền thấy ạ xạ cả lung lay về bệ cửa sổ, hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào bệ cửa sổ một bên, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Chuyện này ta vốn là không chuẩn bị nói cho ngươi, nếu đứa nhỏ này tìm tới ngươi, ta vẫn là nhắc nhở ngươi một hồi. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò vừa nãy Fujihoza Kisu kẹ nói sự tình. Mới vừa khi tỉnh lại, Giải ổ cô liền cùng hắn nói, kỳ họ tổ cần ổn định, đang giúp đại hồ ly xử lý sự tình, nhưng Fujihoza Kisu kẹ lại nói, Giải ổ cô cùng đại hồ ly muốn ở kỳ họ tổ làm thanh tẩy. Bình tĩnh mà xem xét, hắn càng tin tưởng Giải ổ cô cùng đại hồ ly, mà không phải một cái đột nhiên tìm tới đến gia hỏa. Chuyện lần này, ngươi tham dự ở trong đó, phần lớn tình huống ngươi nên hiểu rõ chứ? Asaka nhìn hắn, nói rằng, Inazika Mị cái kia tên khốn kiếp muốn mưu hại Mitsuko đại nhân. Mitsuko đại nhân thông qua ám chỉ, nhường ta đoán ra nàng không đúng, cùng với hắn tồn tại, còn nhường ta giả ý phối hợp hắn, đi tới Tokyo. Hắn nhìn thấy ngươi sau khi chịu đến Mitsuko đại nhân ảnh hưởng, làm tức giận thê tử của ngươi, bị hủy đi hóa thân, hắn ý thức bám thân đến sọ gì đứa bé kia trên người, đại nhân ý thức trở lại nguyên thân. Lại sau đó, cũng không biết ngươi làm thế nào đến, lại suy đoán ra hắn thân phận, còn cướp ở hắn đi dịn dạ trước, ngăn cản hắn. Giải ổ cô đại nhân đi kỳ họ tổ, giải trừ Mitsuko đại nhân phong ấn. Ta lúc đó muốn đi ra, thấy ngươi té xỉu, liền đem ngươi đưa đến bệnh viện, ngày hôm nay ngươi mới tỉnh. Mọ gì qua hẹn gật gật đầu. Nàng nói nội dung cùng hắn trong ấn tượng chuyện lần này không có gì khác biệt. Sau đó thì sao? Hỏi hắn. Sau đó, nàng nhíu mày lại. Hai ngày nay ngươi ngủ say thời điểm, ta nhường nhị xỉ nổ chúng nó giải quyết ta đến Tokyo thời điểm dùng yêu lực thôi hóa ra mèo hoang yêu. Các người Tokyo sở cảnh sát cũng đem chuyện lần này ép xuống, không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kỳ họ tôi nơi đó động tĩnh hơi lớn, mị sủ cô đại nhân bị giải trừ phong ấn trước, bởi vì phong ấn ảnh hưởng sức mạnh tiểu bức mất khống chế, phá vỡ ý nạ gì núi bộ phận ngọn núi. Kỳ họ tổ phủ cảnh lấy nguy hiểm quản chế phẩm nhưng có tàn dư lý do phong tỏa ý nạ gì núi cùng dìn dạ, trước sơ tán dân chúng cũng đều còn ở sơ tán trạng thái. Mọ gì quả hèn nhũ như mày, từ bên cạnh giường bệnh y phục của chính mình bên trong tìm tới di động, lật qua lật lại tin tức, liếc mắt liền thấy kỳ họ tổ thị ý nạ gì núi nổ tung sự kiện đưa tin. Chỉ xem tin tức nội dung, đúng là thật sự như có phần tử nguy hiểm tập kích ý nạ gì núi như thế, tuy rằng có phần nhỏ âm thanh nghi vấn, nhưng càng như là đem chuyện lần này dẫn hướng về cái khác càng thêm ly kỳ giải thích lên. Mọ gì quả hèn lật một hồi, liền xác định trong này một phần lớn hẳn là chính thức kết cục, điều khiển dư luận, vừa đưa ra quan trên mặt giải thích, lại thỏa mãn phần nhỏ quần thể hiếu kỳ tâm. Các loại mấy ngày nữa, lại có thêm nghệ nhân hoặc là minh tinh đúng dịp tuân ra bê bối hoặc là sờ cam đan, đem dân chúng tầm mắt hấp dẫn tới, chuyện này gần như liền bị lừa gạt. Hắn tuy rằng không quá rõ dư luận giao tiếp, thế nhưng trước sở cảnh sát giao tiếp khóa đi tìm hắn, nói qua những chuyện này. Mọ gì quả hèn một lần nữa nhìn về phía Asaka. Sự tình đại khái chính là như thế chuyện này, thế nhưng vấn đề xuất hiện ở kỳ họ tổ thượng tầng. Asaka tựa hồ cảm thấy rất mất mặt, do dự một chút, mới tiếp tục nói, dạy ổ cô đại nhân ở đến kỳ họ tổ, sắp xếp đối sách thời điểm, minh kiến yêu cầu mỗi cái cung phụng có gia thần gia tộc lớn duy trì lúc đó kỳ họ tổ ổn định. Thế nhưng có chút gia tộc vi phạm mệnh lệnh của nàng, hướng về Osaka lưu vong. Lúc đó dạy ổ cô đại nhân không có quản, sau khi điều tra phát hiện, những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái kia tên khốn kiếp thần linh có liên lụy. Còn có một chút gia tộc, thừa cơ hội này vơ vét tư lợi. Bọn họ phỏng chừng cho rằng chuyện lần này kết thúc sau, không ai sẽ quan tâm bọn họ. Asaka lạnh lùng cười. Cái kia tên khốn kiếp thần linh trước đây xuất phát từ đuổi khiến cho bọn họ nội đấu cân nhắc, tự nhiên sẽ dung túng chuyện như vậy. Hiện tại không giống nhau, Misu cô đại nhân đã tỉnh rồi, bọn họ muốn bị thanh toán, vì lẽ đó cũng bắt đầu hoảng rồi. Nàng nói, phát hiện mọi gì qua hẻn đứng lên. Ngươi làm sao? Ta lao động. Ngươi lao động. À xạ cả méo xịt đầu, vì lẽ đó ngươi muốn đi hỗ trợ. Nàng lại từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Ta nói những này không phải cho ngươi đi thêm phiền, xử lý những chuyện này rất phiền phức, lại muốn lấy chứng, lại muốn quyết định kết quả cụ thể, rất nhiều người phạm lỗi lầm, thế nhưng tội không đáng chết. Nói chung, chuyện này cần một cái trình tự chính nghĩa, cùng ngươi tìm tới kẻ cầm đầu liền nâng đao chém người không giống nhau. Mọ gì qua hèn nghe nàng, ngồi xuống. Trình tự chính nghĩa hắn quen, chín, kiếp trước hắn liền làm công việc này, chỉ có điều hiện tại có sức mạnh, lại có dạy ổ cổ chống đỡ, hắn mới chấp hành kết quả chính nghĩa. Đương nhiên hai cái hắn đều chống đỡ, chỉ cần thực chất chính nghĩa có thể có được mở rộng, hắn sẽ không câu nệ với bất luận là thủ đoạn gì. Cái kia vừa mới cái kia ra hỏa. Mọ gì qua hèn nghĩ đến vừa nãy phủ gì ổ dạ cậy sủ kẻ. Đứa bé kia không có vấn đề gì, hắn là ta nhìn lớn lên, tính cách cũng không sai, chính là yêu thích quản việc không đâu. Lần này phỏng chừng là bị người nhờ vả mới đến tìm ngươi. Ngươi nếu như thông minh, liền không muốn đi dình hữu. Bởi vì chuyện lần này liên quan với tình báo của ngươi, mỗi cái gia tộc đều có một phần. Những kia tình báo đối với ngươi tổng kết, đại thể chính là một cái tìm ra chân tướng sẽ liều lĩnh chém hung thủ người điên, hoặc là chính là thân phận thực sự không rõ, từ cổ đại phục sinh chiến quốc kiếm hảo. Ta phỏng chừng, nghĩ kéo ngươi đi vào người tuyệt đối không có ý tốt. Bọn họ nói là cho ngươi đi khuyên giải ổ cô đại nhân cùng mỹ sủ cô đại nhân, trên thực tế khả năng liền nóng trông ngươi đi kỳ họ tổ giết người, đem sự tình làm lớn, nhường những gia tộc khác người người tự nguy, bức bách hai vị đại nhân lắng lại sự cố, đình chỉ thanh toán. Mọ gì qua hẻn đăm chiêu gật đầu. Mèo lớn phân tích, cùng hắn suy đoán gần như, may là chính mình không có đáp ứng. Kỳ họ tổ sự tình liền để giải ổ cô đi làm đi, chính mình liền không đi nhiều chuyện. Hắn cười, túi người xuống nhìn nàng. À xạ cả tiểu thư ngươi rất thông minh mà. Đó là đương nhiên. À xạ cả mang mặt nạ khuôn mặt nhỏ hơi dâng lên. Thế nhưng nàng lập tức liền về qua vị, có chút tức giận. Cái gì à, ngươi có cái gì khen ta tư cách, rõ ràng cũng chỉ là cái sẽ chém người thô lô hàng người, khiến cho thật giống ngươi mới là thông minh cái kia. Mọ gì qua hèn nhìn nàng, cười không nói. Ngươi cái ngạo kiểu mèo lớn, lần sau ta liền không khen ngươi. Một mình ngươi ngạo kiểu đi thôi. Hắn lắc lắc đầu, hướng đi giường lớn, chuẩn bị lại nằm một hồi, buông lỏng một chút, nhưng lại nghe được sau lưng ạ xạ cả âm thanh. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 191, về nhà. Nhân loại, ngươi bây giờ cùng mỹ sủ cổ đại nhân là quan hệ gì? Nàng do dự, nhưng hay là hỏi. Đại khái xem như là bằng hữu. Mọ gì qua hẻn suy nghĩ một chút, nhìn nàng. Làm sao, có chuyện gì không? Hắn không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được phía sau lưng có hai đạo tầm mắt chuyển đến, không cần đoán liền biết là Hỉ Sủ Kỳ cùng Tỷ Tỷ. Hai người bọn họ một cái đối với đại hồ ly mất cảm, một cái đối với xuất hiện ở bên cạnh hắn hết thảy cô gái mất cảm, bây giờ nghe ạ xạ cả hỏi vấn đề thế này, không thể không quan tâm. Chỉ là bằng hữu. Ạ xạ cả ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Nhưng là ta nghe nói, hai ngày nay Mỹ Sủ cô đại nhân ở cùng giải ổ cô đại nhân giao lưu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới tên của ngươi, nàng còn nhường ta chăm sóc ngươi một ít. Bằng hữu, không thể đến mức độ này chứ. Mọ gì qua hẻn đột nhiên cảm giác sau lưng ánh mắt trở nên nguy hiểm. Còn có, cuối cùng ngươi khoảnh khắc tên khốn kiếp thời điểm, đúng hay không bị đẩy vào ý thức mức độ lên chiến đấu? Không phải vậy ngươi sẽ không rơi vào hôn mê. Lúc đó phát sinh cái gì? À xạ cả còn ở hỏi, tựa hồ không thể nào hiểu được. Mọ gì qua hẻn cũng cảm giác không thể nào hiểu được. Hắn hoàn toàn không biết nàng tại sao muốn ném cho hắn một đống đưa mạng đề. Ngươi cái này mèo lớn, đúng hay không cảm thấy ta khôi phục quá nhanh, muốn cho ta ở bệnh viện nhiều ở một thời gian ngắn? Vẫn là muốn tìm cái chuyên nghiệp đoàn đội trực tiếp đem ta đưa đi. Hắn trầm ngâm một hồi, càng nghĩ càng thấy đến đầu trọc, cuối cùng tản bộ bước, lùi tới bên giường, muốn thuận thế nằm xuống đến, nhưng cảm giác sau lưng chuyển đến mềm mại xúc cảm. Hắn cảm giác mặt sau có người ôm lấy chính mình, thanh âm ôn nhu cũng từ bên tai chuyển đến. Đúng đấy, lúc đó phát sinh cái gì? Ta cũng rất tò mò a, phu quân. Đúng vậy, đệ đệ, đến cùng phát sinh cái gì a, ngươi mới vừa tỉnh thời điểm, khẳng định không có nói thật có đúng hay không? Tỷ tỷ thân hình cũng tha cho vòng, lung lay lại đây, đối mặt hắn, hai cái tay bám vào hắn mặt. Mọ gì qua hẹn thở dài. Xong, tu la chàng. Rõ ràng trước đây không lâu mới từ tu la chàng bên trong bỏ ra ngoài, hiện tại lại rơi vào đi. Vừa vặn chính mình cũng nhanh thăng cấp, thẳng thắn sau đó liền đổi tên gọi tu la chàng đại kiếm hào coi là. Mọ gì qua hẹn nghĩ, mặt bị tỷ tỷ vò đến vò đi, một hồi viên, một hồi dẹn, ánh mắt trở nên tàn niệm. Dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, cũng đến gần bên giường, dưới mặt nạ hai mắt nghiêm túc nhìn hắn. Nhân loại, xin trả lời vấn đề của ta. Mọ gì qua hẹn a một tiếng. Cái gì trả lời vấn đề? Ngươi chính là muốn giết ta. Các ngươi mèo mèo tất cả đều là ý đồ xấu, đặc biệt là ngươi cái mèo lớn, càng là xấu cực kỳ. Kisuki nàng có khiếu giác quyền năng, có thể phân biệt lời nói dối, xin cả cụ cũng có thể mỗi ngày phán đoán một lần người khác nói đúng hay không lời nói tự lấy lòng, tỷ tỷ nàng cũng rất quen thuộc chính mình. Mình muốn nói dối giấu giếm được đi, căn bản là không thể mà. Hắn càng nghĩ càng thấy đến làm khó dễ, cảm thấy ngày hôm nay chính mình phòng trừng liền muốn đem này hơn 100 cân thịt quật ngã ở này. Nếu như nhân sinh có thể làm lại. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút. Tại sao chính mình muốn như thế làm khó dễ? Làm được bản thân thật giống thật sự đối với đại hồ ly nàng mưu đồ gây rối như thế. Rõ ràng chính mình đối với nàng chỉ có kính nể cùng thương tiếc, cùng với một ít đối với nàng tao ngộ đau lòng, làm sao liền biến chính mình thật giống thật sự cùng nàng có một chân giống như. Hắn tìm tới chỗ đột phá, chuẩn bị nói chuyện, ạ dạ ca lại đột nhiên lắc lắc đầu. Coi là, ngươi nói cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là ngươi phải làm sao. Mitsu cô đại nhân nàng rất đáng thương. Không cho ngươi làm cho nàng thương tâm. Nàng nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn hắn, giống như là muốn đem câu nói này khắc ở trong lòng của hắn, nửa ngày mới xoay người, hướng về bệ cửa sổ đi đến, ngồi ở trên bệ cửa sổ, ôm chân của mình, rơi vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mọ gì qua hẹn vào lúc này mới cảm giác, nàng thật sự lại như một cái có tâm sự bé gái, mà không phải cái kia rụt rè tự kiêu phủ gì hộ dạ thị gia thần. Kisuki nhíu nhíu mày, trong mắt bay lên một tia cảnh giác. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn, xoa mọ gì qua hẹn mặt động tác tăng nhanh, như là ở xoa mì vắt. Chỉ có góc giường xỉn cả cụ một mặt mờ mịt, nàng nâng tỷ tỷ di động, tỉnh tỉnh nhìn trên giường trước sau ba người, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Mọ gì qua hẹn bị thao túng không chịu được, nắm chặt tỷ tỷ tay. Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài. Cái gì mà, không phải là muốn ta chịu trách nhiệm tới sao? Vấn đề là ta lại không biết đại hồ ly nghĩ như thế nào, vạn nhất nàng chỉ là cảm kích, không có ý gì khác, vậy ta chẳng phải là không duyên cớ cho nàng tăng thêm buồn phiền. Hắn nhắm hai mắt lại, gối lên Hisuki bả vai, chăm chú dựa vào nàng, như là hơi mệt chút. Hisuki không nói gì, nàng vốn còn muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại ôm hắn, cũng không có ý nghĩ này, ánh mắt chỉ còn giữ lại một tia bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Lại ngủ một hồi đi, phu quân. Chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta xuất viện về nhà. Mọ gì qua hẹn từ tỉ tỉ trên xe đi xuống. Hắn nhìn chính mình sân, rồi cái thích đi đến cực điểm lười eo. Kisuki đứng ở bên cạnh hắn, chờ hắn đem cánh tay thả xuống, kéo lại một cái tay của hắn. Xin cả cụ giúp đỡ tỉ tỉ, chỉ huy chuyển xe tiến vào Gaza. Ô Nị Chan, Ô Nội San, hoan nên trở về. Cửa chính cửa, Sen Chan nhảy đi, chạy chấm qua sân, ôm lấy hắn cùng Hisuki kéo tay, tràn đầy nụ cười. Hàn Nị phu nhân cũng đi ra, hướng về hắn cùng Hisuki hơi nghiêng thân. Mọ gì qua tiên sinh, Kisuki đại nhân. Mọ gì qua hẹn hướng về Hàn Nị cạ rủ mí lắc lắc đầu. Không cần thiết câu nệ như vậy, trong nhà là hài lòng địa phương mà. Hắn lôi kéo Sen chặt tay, cùng Hisuki đồng thời hướng về cửa chính đi đến, mặt sau bay tỉ tỉ, còn có đi tới xỉn cả cụ cùng Asaka. Ở bệnh viện lại ngủ một giấc sau, hắn phát hiện thời gian đã là buổi tối. Vốn là hắn chính là mới vừa tỉnh, trạng thái không ổn định, lại đang sau khi tỉnh lại xử lý nhiều chuyện như vậy, lại ngủ một giấc cũng rất bình thường. Hisuki cũng nói, nhìn hắn ngủ như vậy chết, liền không cam lòng gọi nàng. Vì lẽ đó hắn buổi tối hôm đó không có đi, đến nằm viện ngày thứ tư mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Sở cảnh sát trong lúc cũng tới một lần, đến người còn có chút nhường hắn bất ngờ, là lúc trước hắn giải quyết ở Sô Vinh đệ thời điểm, đi ra khiêu khích qua hắn cụ rồ đạ mạ xạ hỉ rồ. Lần này đối phương không còn giống như trước như thế, tìm cái gì không thoải mái, mà là hướng về hắn vì là chuyện lần trước xin lỗi, đồng thời nói hắn đã quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ở cả tủ cảnh sát trưởng khuyên, gia nhập cổ đồ phe phái, sau đó sẽ phối hợp hắn công tác. Mọ gì qua hẹn cũng không có đối với hắn đến biểu hiện ra kinh dị, chính mình hiện tại tốt xấu cũng là giết qua thần linh người, không cần thiết bởi vì chuyện như vậy ngạc nhiên. Hắn hướng về đối phương nói một chút chuyện gần nhất, lại nghe đối phương liên quan với sở cảnh sát báo cáo, sẽ đưa đi đối phương. Duy nhất làm hắn bất ngờ chính là, mèo lớn cũng theo hắn trở về, nói muốn ở một thời gian ngắn. Nàng những kia gia thần sứ giả, nhưng là bị hắn hỗ trợ sắp xếp đến nạ gã mạ Takashi đưa cho hắn cái kia gia cảnh chàng nghỉ ngơi. Hắn sau khi hết bận, nằm ở nhà mình phòng khách trên ghế xà lồng, thở ra một hơi. Vẫn là trong nhà thoải mái a. Ngày hôm nay cũng không còn sớm, ngày mai sẽ cùng mèo lớn chiến đấu, đem trên người nàng quyết ý kinh nghiệm cầm đi. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 192, mèo lớn ngươi đừng chạy. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Mọ gì qua hẹn rất sớm rời giường, cùng tỷ tỷ các nàng đồng thời ăn qua cơm. Tỷ tỷ cùng Hỉ Sủ Kỳ các nàng sau khi ăn cơm xong liền ở phòng khách đồng thời tán gẫu xem manga, Xỉn Gạ Cụ lôi kéo Sen Chan cùng Sen Chan mẹ cùng nàng chơi game. Hắn nhưng là khoác ánh nắng sáng sớm, đứng ở trong sân luyện tập kiếm đạo. Tuy rằng đã có hệ thống, nhưng Mọ Dị Quả Hẹn vẫn không có sơ sẩy qua kiếm đạo kiến thức cơ bản cùng kiếm đạo hình. Chỉ bất quá hắn thể chất đã quá mức bình thường, có thể rất nhanh đem mỗi ngày luyện tập làm xong, vì lẽ đó đại đa số thời gian dùng để làm những chuyện khác. A Sạ Cả ngồi ở cửa chính ở ngoài duyên nghiêng về, nhìn chằm chằm Mọ Dị Quả Hẹn múa đao động tác xem, phía sau đuôi một lắc. Động tác của hắn rất tiêu chuẩn, thậm chí so với bất kỳ tu tập kiếm đạo người đều muốn tiêu chuẩn, không tìm được một điểm tì vết, lại một mực tốc độ cực nhanh, dung lên hợp lại trong lúc đó, tất cả đều là múa đao thời điểm tàn ảnh. Nàng xem lâu, có chút kẻ nhạt, ngáp một cái, trực tiếp nằm ở duyên nghiêng về lên, nheo mắt lại. Mọ Dị Quả Hẹn cũng rốt cục làm xong luyện tập. Ở bắt được hệ thống trước, hắn vẫn ở tùy tùng hổ rồ mà kỳ học tập kiếm đạo, luyện được trên căn bản cũng đều là giải gần giải chiêu thức. Cái này lưu phái đặc điểm lớn nhất chính là từ trên xuống dưới chẳng kích, nắm giữ mang tính áp đảo tốc độ cùng sức mạnh, luyện đến mức tận cùng tình huống, thậm chí có thể liên quan kẻ địch vũ khí cùng thân thể đồng thời chặt đứt. Đương nhiên nó còn có một cái có tiếng đặc điểm, chính là sẽ ở múa đao thời điểm kêu quái dị, cũng chính là cái gọi là khí hợp. Hắn hay dùng qua lý do này dao động qua chính mình CLB kiếm đạo bên trong thành viên, nhường những tên kia gọi ạ niệm bên trong chiêu thức tên. Đương nhiên, hắn bình thường cũng sẽ gọi, có điều gọi đến hơi hơi khiêm tốn một chút, phần lớn thời điểm đều là ó dạ ó dạ ó dạ, hoặc là mù 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 mù, còn có sở ta tợ lạ tỷ nùn cùng thét ớt. Cái này là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bên trong nhân vật chính cùng phản phái thường thường dùng tiền ngoài miệng, một bên dùng sắp tới không thấy rõ động tác công kích một bên gọi, phi thường mang cảm giác, hắn rất yêu thích. Dài gần dài bên trong tiểu thái đao thuật theo đuổi cũng là cấp tốc có cự ly ngắn cũng điên cuồng liên tục chẳng kích, vì lẽ đó hắn mới bắt đầu luyện thời điểm thích nhất như thế gọi, một bên kêu quái dị một bên chém. Ệ Mị thường thường sẽ bởi vì chiêu này bị hắn đánh chật vật, nhưng nàng tu tập nhất đao lưu có cắt rơi kỹ xảo, rất dễ dàng ngược đánh hắn, vì lẽ đó hắn khi đó cùng nàng cũng là phần thắng cắt, mỗi cái một nửa. Có lúc hắn còn có thể thỉnh giáo Ệ Mị, làm cho nàng dạy hắn cắt rơi, cân nhắc thế nào đánh bại nàng. Hiện tại không giống nhau, hắn có hệ thống, trở thành kiếm hảo, dùng chính là ngự phong lưu kiếm thuật, chú ý chính là quyết chí tiến lên. Người bình thường thậm chí ngay cả kiếm thế của hắn đều không chịu nổi, hắn cũng rất ít lại dùng dài gần dài. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn một chút chính mình hiện tại thành kinh nghiệm. Bệnh viện dưỡng bệnh mấy ngày nay, Ni Tật Bợ Dịn trở sợ kỉnh cho hắn bỏ thêm 80 kinh nghiệm, nguyên bản hắn cách 11 cấp còn có 110 kinh nghiệm, hiện tại còn kém 30. Tuy rằng hắn cái gì không làm cũng có thể ở 2 ngày sau năm 40 kinh nghiệm, lên tới 11 cấp, nhưng quả nhiên vẫn là muốn cùng mèo lớn nàng đấu kiếm a, dù sao nàng quá muốn ăn đòn. Mèo lớn? A không, ạ dạ cả tiểu thư. Mọ Dị Quả Hẹn thu hồi trong tay Zumaz, nạp đao vào vỏ, đi tới duyên nghiêng về trước. Túi đầu, nhìn về phía chính đang híp mắt ngủ Asaka. Asaka mở mắt ra, nằm ở nơi đó nhìn hắn, ngáp một cái. Làm sao? Chúng ta nên đấu kiếm. Đấu kiếm? Chiến đấu đúng không? Như thế sớm. Asaka miệng nhỏ phít lên. Mỹ hảo sáng sớm nên dùng để ngủ, mà không phải như ngươi loại này luyện kiếm đạo thô bị võ sĩ như thế, sáng sớm lên mua đao, nhường ta lại ngủ một hồi. Luyện kiếm đạo thô bị võ sĩ Mọ Dị Quả Hẹn quả đoán lắc đầu từ chối nàng. Hắn rút ra bên hông đao, làm cho nàng vươn mình trốn đến một bên. Asaka thập phần khó chịu, trừng mắt hắn, Mọ Dị Quả Hẹn cũng trở về trường trở lại. Cái tên nhà ngươi, ngày hôm qua hỏi một đống đưa mạng đề, suýt chút nữa đem ta đưa đi, hiện tại lại chào phúng ta, thật sự cho rằng ta là dễ bắt nạt phải không? Được được, ta cùng ngươi đánh, được chưa? Nàng thấy Mọ Dị Quả Hẹn thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng coi như đứng lên. Ta khiến người ta tìm một chỗ. Mọ Dị Quả Hẹn gật gật đầu, nhìn nàng nhắm mắt lại, đôi rung động phát sáng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, nhìn Mọ Dị Quả Hẹn. Đi thôi. Mọ Dị Quả Hẹn gật gật đầu, theo nàng cùng đi ra cửa. Nửa giờ sau, Mọ Dị Quả Hẹn theo nàng đến địa phương. Hắn nhìn trước mắt rộng lớn bãi cỏ, cùng với xa xa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cao to tháp Tokyo, nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới, ạ xạ cả lại sẽ dẫn hắn đến trì công viên. Nơi này là Tokyo một cái nổi danh điểm tham quan, bởi vì nơi này cách tháp Tokyo rất gần, vì lẽ đó thường thường sẽ có du khách tới chơi. Ngoài ra, hắn đồng dạng không nghĩ tới chính là, nơi này sẽ chờ mười mấy đạo hoặc cao hoặc thấp bóng người. Chúng nó tuy rằng đều là nhân loại dáng vẻ, nhưng trên căn bản đều có thai mèo cùng đôi mèo, vừa nhìn chính là yêu quái, chính là hắn ngày hôm qua sắp xếp đi đạo trưởng nghỉ ngơi ra thần các sứ giả. Nishino cũng ở trong đó, theo dõi hắn xem. Hắn xem lúc trở về, cái này ngạo kiều mèo đen lại sẽ nghiêng đầu qua chỗ khác, làm bộ không có nhìn hắn. Đây là người nào tìm địa phương? Mọ Dị Quả Hẹn hỏi một câu. A Sạ Cạ cũng nhìn về phía gia thần các sứ giả, dùng ánh mắt quét một vòng. Là Nishino, hắn nói nơi này không sai. Lập tức có một cái Mọ Dị Quả Hẹn không quen biết mèo yêu đáp một tiếng, tựa hồ có hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Mọ Dị Quả Hẹn nhìn quanh bốn phía một cái. Hiện tại là tháng 4, còn có thể nhìn thấy chính đang hoa anh đào nở rộ cây, tuy rằng rất nhiều cây hoa anh đào rơi vào gần đủ rồi, thế nhưng trái lại có một loại không trọn vẹn vẻ đẹp. Nơi này không sai, ta rất yêu thích. Hắn thấp giọng nói, vừa bởi vì con kiêm mèo yêu có chút bận tâm nhị xì nổ lập tức liếc mắt nhìn hắn, lại lập tức túi đầu, có điều đôi nhưng bắt đầu run rẩy lên. Cái kia mở miệng nói chuyện mèo yêu nhãn thần lạnh lẽo, nhưng không dám nói lời nào. Ngươi yêu thích là được, ta lại đi ngủ một hồi. A Sạ Cạ cũng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi xoay người, hướng về một phương hướng đi đến. Mọ Dị Quả Hẹn khẽ cau mày, thái độ đối với nàng rất bất mãn, đã thấy bên người nàng gia thần các sứ giả đều nhìn hắn, lấy ra lợi chảo. Nhường một ít con mèo nhỏ đến đồ ta sao? Xem thường ai đó. Mọ Dị Quả Hẹn lắc lắc đầu, cũng lời quản những này gia thần sứ giả. Hắn liếc mắt nhìn trong đó Nị Xino, lắc lắc đầu, hướng về ạ xạ cả phương hướng ly khai đuổi theo. Một bóng người bước nhanh che ở trước mặt hắn. Mọ Dị Quả Hẹn nhíu nhíu mày, phát hiện nhưng là vừa nãy chỉ trích Nị Xino cái kia tóc nâu hai mèo thanh niên. Muốn khiêu chiến chúng ta ra thần đại nhân trước tiên qua chúng ta này quan. Trừ phi ngươi có thể đem chúng ta không còn một mống đánh đổ, không phải vậy chúng ta sẽ không tha người qua. Mọ Dị Quả Hèn nheo mắt lại. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, đạp bước trước chém, trong nháy mắt đi tới phía sau nó, ngang đao chém xuống, dùng sống dao đánh ở nó sau gáy, đem nó tắt lăn trên mặt đất, thỏa mãn nguyện vọng của nó. Nó liếc mắt, một bộ trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại dáng vẻ. Còn lại gia thần các sứ giả rối loạn tương mừng, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới tính sở lại như thế dễ dàng liền bị giải quyết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Thế nhưng lập tức lại có mèo yêu vọt lên, một bên hỏa triệu một bên thấp giọng rít gào, cái khác mèo yêu theo tiếng mà động, cũng đều xuống tới. Mọ Dị Quả Hèn thở dài. Những này đều có điều là liền đại yêu quái cũng không tính là gia thần sứ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn, đánh cũng không có ý gì. Hắn chân chính muốn chiến đấu vẫn là Asaka, cái này muốn ăn đòn mèo lớn mới là hắn lý tưởng bên trong đối thủ. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 193, thực sự là không ăn a. Mọ Dị Quả Hèn đón phía trước nhất một con mèo yêu, lắc mình mà qua, xoay ngược lại thân đao, dùng sống dao một đao chém xuống, đưa nó cũng đánh lật ở trên mặt đất. Bên cạnh lại có một con tóc xám mèo yêu thanh niên ép sát mặt đất hướng về hắn vọt tới. Không thể không nói, nó công kích góc độ phi thường quỷ dị, người bình thường ở ứng phó nhiều kẻ địch thời điểm, cũng rất khó chú ý tới dưới chân. Mọ Dị Quả Hèn trong lòng đối với sự thông minh của nó tài trí điểm cái khen ngợi, sau đó trước mặt một cước đem nó không chút lưu tình đá văng, lại dùng sống dao bù đắp một đòn, dùng vung chảy phương thức đưa nó rời sân. Tóc xám mèo yêu thanh niên bóng người như bóng chảy như thế, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, rơi xuống mấy chục mét ở ngoài một viên cây anh đào lên. Cả người hắn treo ở phía trên, không nhúc nhích, cũng hôn mê bất tỉnh. Ở tay của Mọ Dị Quả Hèn bên trong, dù màn phát sinh tương đương dễ nghe kêu âm. Nàng nếu như cái đẹp lời của thiếu nữ, vào lúc này nên chính là ở dùng ô gạo, hô mẹ rủn, phương thức, vì hắn trợ uy, chào phúng đối diện, nói không chắc còn có thể ngẫu hứng ngày một bản. Nếu như hắn hiện tại nằm chính là Mị Cạ Dụ Kỳ, phòng trừng thì sẽ không có như vậy hiệu quả. Mị Cạ Dụ Kỳ càng như là cái danh môn đại tiểu thư, yêu nhã ôn mềm, sẽ không làm cách sự tình, nhưng lại sẽ yên lặng mà tùy tùng chủ nhân, tận mình có khả năng, không cho hắn phân tâm. Mọ Dị Quả Hèn cười, thân hình lóe lên, lần thứ hai tránh thoát vây tới hai con mèo yêu, lại đánh lật chúng nó, từ trong lồng ngực móc ra màu vàng ô ma mọ gì, triển khai lĩnh vực, hướng ra phía ngoài quyết tán, đem toàn bộ chi công viên cùng với xung quanh khu vực đều nhét vào trong đó. Theo động tác của hắn, còn sót lại 8-9 con mèo yêu đều dừng một chút, bắt đầu lùi về sau, nhưng vẫn còn đang đề phòng. Chúng nó tựa hồ là cảm thấy Mọ Dị Quả Hèn tức rồi, nhưng hắn cũng không có. Mọ Dị Quả Hèn chỉ là ý thức được trong công viên còn có du khách, mình và chúng nó chiến đấu có thể sẽ lan đến vô tội, thêm vào một hồi muốn đánh mèo lớn, sớm thả muộn thả đều là thả, không bằng tiện tay thả ra. Có điều, cũng là không thể sẽ cùng những này ra thần sứ giả dây dưa xuống. Nàng như vậy lười, vạn nhất trực tiếp tìm một chỗ trốn đi ngủ, chính mình liền uổng phí thời gian. Hắn tăng nhanh động tác, xông về phía trước, một cái quét kiếm gõ hôn mê một con mèo yêu, lại trong nháy mắt thoáng hiện đến một con khác mèo yêu phía sau, một cước đem nó đá bay. Dư thừa các sứ giả tao chuyển động, không dám gần thêm nữa, nhưng đều không hề từ bỏ. Mọ Dị Quả Hèn cũng không nhường chúng nó chờ quá lâu, nếu không chính là một đao, nếu không chính là một cước, hết thể nhường chúng nó đàng hoàng nằm ở trên mặt đất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía duy nhất còn đứng Nishino. Nishino cũng theo dõi hắn, có điều rõ ràng so với những đồng bạn còn cần sợ hãi. Mọ Dị Quả Hèn lắc mình mà qua, xuất hiện sau lưng Nishino, nhưng không có như vừa nãy như vậy, dùng sống dao đánh Nishino, mà là gãy dưới Nishino thai mèo. Nishino bị đau, che lỗ thai. Mọ Dị Quả Hèn nhẹ nhàng thở dài. Thực sự là không ăn à, Nishino, lại như thế nghe ạ Saka, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ta Nishino tựa hồ nghĩ biện giải, vừa buông ra tay, rủ lỗ thai, túi đầu. Nàng là hắn gia thần đại nhân, nghe theo mệnh lệnh là bản phận. Hắn cũng không có từ chối chỗ trống. Mọ Dị Quả Hèn cũng không có lại mở miệng, mà là từ sau lưng của hắn sờ sờ hắn đầu, thở dài, xoay người hướng về ạ xạ cả phương hướng đi đến. Nishino xoay người nhìn bóng lưng của Mọ Dị Quả Hèn, ánh mắt chuyển động, do dự một chút. Hắn nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng nhìn thấy Tạ Mạ Nổ hướng đi hắn. Nàng một mặt khó chịu. Đáng ghét, tại sao ngươi sẽ không có bị đá a? Nàng mới vừa rồi bị Mọ Dị Quả Hèn một cước đạp ra ngoài 20-30 mét xa, đánh vào trên một cái cây. Tuy rằng chiêu này thương tổn không lớn, thế nhưng sỉ nhục tính rất mạnh, có thể nàng lại không dám phản kháng, không phải vậy thật bị chém liền xong đời. Vị tiêu kiếm hào mạnh mẽ hơn các nàng quá nhiều, coi như không bằng gia thần đại nhân, cũng không phải các nàng có thể đối phó. Nàng nói, Nishino nhưng không có trả lời. Nishino cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn Nishino, ánh mắt kinh ngạc, có chút líu lưỡi. Này này này, ngươi sẽ không là thật sự thích ăn chứ? Ai cần ngươi lo? Nishino đỏ mặt lên, nghiêng đầu qua. Mọ Dị Quả Hèn ngửa mặt lên, nhìn trước mắt tháp Tokyo. Cách xa xem, tòa này tháp cao cũng chỉ là hơi lớn, cũng không có đặc biệt gì. Nhưng nếu như cách gần rồi xem, nó cảm giác ngột ngạt cũng là đi ra. Vẹn vẹn là nền tháp sắt nhà lớn, thì có 5 tầng, dọc theo tháp thân phức tạp thép giá nhìn lên trên, tháp thân độ còn từ từ hố lượng, cuối cùng đột xuất trung ương lớn nhìn đài. Màu trắng đỏ tháp thân càng trên cao vị trí, là đặc biệt nhìn đài, đỉnh chóp thiên tuyến sắc bén vang dài, cuối cùng hòa vào bầu trời. Vừa nay hắn giải quyết đi ạ xạ cả gia thần các sứ giả, liền hướng nơi này đuổi, sau đó liền nhìn thấy ạ xạ cả nhún nhảy một cái, từ bằng sắt tháp thân thép giá bay lên trên nhảy, cuối cùng biến mất ở lớn nhìn đài bên dưới. Từ hướng này xem, hắn giải quyết chiến đấu vẫn là rất nhanh, có thể đuổi theo ạ xạ cả thân hình. Những kia gia thần sứ giả tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng số lượng không ít, nếu như mới vừa bắt được hệ thống hắn, chắc chắn sẽ không đánh thoải mái như vậy. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu sau, hắn đã mạnh mẽ quá nhiều, sử dụng phổ thông kiếm kỹ cùng hệ thống kỹ năng cũng càng ngày càng tùy tâm như ý, trên căn bản thu thả như thường. Đáng nhắc tới chính là, vừa nãy những kia mèo yêu lại cho hắn kết toán 240 kinh nghiệm. Hắn nếu như nghĩ, hiện tại liền có thể thẳng thăng cấp 11. Có điều hắn không có làm như vậy. Bởi vì thông qua những ngày mèo yêu, hắn phát hiện một vấn đề. Theo hắn từ từ trở nên mạnh mẽ, đồng dạng thực lực đối thủ có thể cho kinh nghiệm của hắn càng ngày càng ít. Nếu như mới bắt đầu hắn đụng tới Nishino, đánh bại Nishino, phòng trưng Nishino một người kinh nghiệm liền muốn so với hiện tại một đám mèo yêu muốn nhiều. Thế nhưng hiện tại chúng nó nhiều như vậy mèo yêu tính cục lại, cũng mới như thế chút kinh nghiệm, hơn nữa này vẫn là thủ thắng cùng sở kỉnh bộ trợ dưới, không phải vậy phòng trưng càng thiếu. Này nói cách khác, đối thủ kinh nghiệm không phải cố định, mà là đối lập với hắn thực lực trước mắt quyết định, vượt khó giải quyết kẻ địch kinh nghiệm càng nhiều, ung dung giải quyết kẻ địch kinh nghiệm liền thiếu. Nếu như có thể, vẫn là trước tiên ép cấp khá hơn một chút, chờ đến giải quyết không được kẻ địch thời điểm, lại tăng cấp cũng không muộn. Mọ gì qua hẻn nắm chặt Zuma, tiếp tục ngẩng đầu nhìn tháp Tokyo. Hắn không có tiến vào tháp Tokyo cơ tòa nhà lớn, mà là cùng ạ xạ cả như thế, khống chế thân hình, dùng ngự phong lực lượng lơ lửng giữa trời, trôi về tháp thân sắc giá. Tháp Tokyo độ cao vượt qua 300m, từ tầng dưới chót ngồi vào nhìn đài, cũng muốn một phút, còn không bằng trực tiếp từ bên ngoài đi. Hắn đến cái thứ nhất ngang giá, nhảy lên, lại đột nhiên nhảy lên, hướng lên trên phản vượt, tốc độ cực nhanh. Làm hắn cuối cùng vượt qua lớn nhìn đài, thu hồi cắm ở bên trên Zuma, đúng dịp thấy đứng ở biên giới cách đó không xa Asaka. Nàng dưới mặt nạ miệng nhỏ xì xì, có chút bất mãn. Thực sự là phiền phức, lại đến nhanh như vậy, Nishino cùng tính sở chúng nó quả nhiên quá yếu, sớm biết nhiều cho bọn họ một ít yếu lực, nhường bọn họ lại biến mạnh một chút. Mọ gì qua hèn nghe sự oán trách của nàng, lắc lắc đầu. Hắn không có cùng nàng phí lời, vung một cái Zuma, thân hình lóe lên, xông thẳng hướng về Asaka, dắt do thế, lăng không một đao chém xuống. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 194, một chớp mắt trong lúc đó. Thích, nhân loại, lại như thế gấp. Ạ xạ cả một cái đuôi mèo cũng trong nháy mắt kéo dài đến trước người của nàng, hướng về hắn quất tới. Lanh lảnh tiếng hót từ đao cùng đuôi tấn công địa phương truyền ra, gây nên hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng khí, lật tung hiểu rõ nhìn đài vách tường. Nàng cười lạnh một tiếng, phía sau lần thứ hai kéo dài ra hai cái đuôi. Một cái cuốn về trong tay hắn Zumaz, một cái đánh thẳng mặt của hắn, thanh thế mãnh liệt. Mọ gì qua hèn rút về Zumaz, vươn mình nhảy lùi lại, tránh khỏi Zumaz bị cuốn lấy, đồng thời chặn lại rồi trước mắt kéo tới màu đen đuôi mèo, nhưng vẫn bị đẩy lui một bước. Hắn ngăn chặn thân hình, ổn định bước chân. Nhưng ạ xạ cả công kích lần thứ hai đến, hắn về phía sau lại lùi một bước, nhưng suýt nữa một cước dâm không. Ở sau người hắn, nghiễm nhiên là lớn nhìn đài bên dưới, hướng phía dưới chính là hơn trăm thước trên không, trên mặt đất kiến trúc thấp bé có thể thấy được, khiến người ta tự nhiên hoảng sợ. Hắn đã không có chống đỡ địa phương của chính mình. Coi như hắn sẽ ngự phong lơ lửng giữa trời, một khi ngã xuống, chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. Ạ xạ cả không có cho hắn thời gian phản ứng, một cái đuôi mèo cũng đã kéo tới, sắp đến trước người của hắn. Ánh mắt của mọ gì quả hẹn cả kinh, cấp tốc làm ra ứng đối, dù mà hướng về dưới chân xuyên đi, giữ vững thân thể, lại nghiêng đi thân, tránh thoát kéo tới đuôi mèo. Nhưng chưa kịp hắn rút đao đạp bước trước chém, một cái từ mặt bên kéo tới đuôi mèo mạnh mẽ quăng ở bờ vai của hắn, đem thân thể của hắn hướng về bên cạnh rút đi. Hắn cảm giác lại như bị xe lửa đụng phải như thế, suýt chút nữa bị bay lên đến. Zuma bị hắn chăm chú nắm trong tay, cắm vào mặt đất, dọc theo nhìn đài biên giới, siêu siêu vẹo vẹo cắt ra có tới dài mười mấy mét to lớn vết cắt, cuối cùng đứng ở cách biên giới rơi dụng chỉ có không tới nửa mét vị trí, thật là nguy hiểm. Mọ gì qua hèn đứng lên, sờ sờ vai, hít vào một hơi thật sâu, nhịn đau đau. Vốn là hắn đều coi chính mình muốn rớt xuống đi, nhưng không có thật sự rơi dụng. Ạ xạ cả đuôi quăng lại đây thời điểm, là ở hướng về lớn nhìn đài bên trong nghiêng về quấn, mà không phải thật sự chuẩn bị đem hắn quất bay. Hắn cúi đầu nhìn cách đó không xa Ạ xạ cả, mới vừa mới đối phó nhị xì nổ chúng nó thời điểm ung dung thích ý, toàn đều biến mất không còn tăm hơi, trong lòng chỉ còn dư lại vô cùng lo lắng. Nột, nhân loại, ngươi xác định ngươi muốn lấy hiện tại trạng thái cùng ta đánh. Ạ xạ cả nhìn hắn, trong mắt lời nhắc dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm cảnh cáo ý vị. Ta là bà kệ nệ cổ chi chủ, là đại yêu quái bên trong chân chính thượng vị giả. Ngươi trước đây gặp phải những tên kia, có điều là chút gầy yếu mặt hàng. Coi như là cái kia tên khốn kiếp thần linh, cũng có điều là ở kéo dài hơi tàn, suy nhược đến cực hạn, sức mạnh trăm không tồn một, chớ nói chi là hắn lúc đó dùng vẫn là sọ gì đứa bé kia thân thể, bị ngươi lượm tiện nghi. Ta cùng chúng nó không giống nhau, mặc dù là ta hiện ở bộ này thân thể con người, cũng nắm giữ thượng vị đại yêu quái công chính thường trình độ sức mạnh, xa mạnh mẽ hơn ngươi. Loại sức mạnh này chênh lệch, không phải cái gọi là kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức liền có thể bù đắp, chớ nói chi là ta kinh nghiệm chiến đấu so với ngươi muốn phong phú. Nếu như ngươi còn đè lên ngươi những kia cảm ngộ, bảo vệ võ sĩ tự tiêu, muốn dùng hiện tại trạng thái đối mặt ta, vậy ngươi khả năng liền phải biết thảm bại là tư vị gì. Nàng nở nụ cười lạnh. Mọ gì qua hèn rơi vào trầm tư. Hắn kỳ thực cũng cảm giác được vất vả, vừa nãy cũng ở hạ phong. Nhưng nếu như liền như thế thăng cấp, cái kia sau này mình gặp phải đánh không lại đối thủ, lại không có cách nào thăng cấp thời điểm làm sao bây giờ? Dù sao chỉ là một cuộc tỉ thí, lại không phải cuộc chiến sinh tử. Ép mình một hồi, cũng không có gì ghê gớm. Hắn quả đoán xuất kiếm, đạp bước trước chém, nhằm phía ạ xạ cả vị trí. Ạ xạ cả không hề bị lay động, vung nhẹ tay nhỏ. Phía sau nàng đôi bỗng nhiên mở rộng, đón gió sinh trưởng, không giống nguyên bản rằng dấp, chín điều thon dài to lớn đuôi mèo che đậy trước mắt hắn tầm mắt. Hắn vung kiếm tả hữu chém ngang, muốn đẩy ra nàng đuôi mèo, trái lại bị đụng phải lùi về sau, lòng bàn tay chấn động đến mức đau đớn. Nhưng hắn không có dừng lại, mà là lần thứ hai đạp bước trước chém, rốt cục đi tới trước người của nàng. Hừ. Ạ xạ cả hừ lạnh một tiếng. Nàng rốt cục động, so với mỏ gì quả hẹn theo dự đoán tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt thoát ly trước người của hắn, vài bước lùi tới lớn nhìn giữa đài tháp thân, hướng lên trên nhảy xuống, đứng ở bên trên. Vừa phá tan hắn những kia đuôi mèo cũng không có theo động tác của nàng lùi về sau, trái lại trực tiếp hướng về hắn kéo tới. Hắn bước nhanh lùi về sau, né tránh sự công kích của nàng. Đuôi mèo ở trước mắt của hắn tầng tầng hạ xuống, một cái, hai cái, Sảng Rồ đem dưới chân hắn lớn nhìn đài nóc hầm xuyên thủng, nóc hầm hơi rung động, truyền đến vặn vẹo tiếng vang chói tai. Hắn cảm giác được không ổn, nhảy lên lơ lửng giữa trời, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ nửa nghiêng về bị nàng đuôi cuốn lên, một chút vạch trần, lộ ra lại diện không gian. Ạ Xạ Cạ đột nhiên kéo một cái, đem nóc hầm triệt để xé ra, hướng về hắn tầng tầng đánh tới. Mọ Dị Quả Hẹn trợn to hai mắt. Hắn trên không trung thân thể không chỗ dùng lực, căn bản không có chỗ trốn chớp. Ạ Xạ Cạ cười lạnh, nóc hầm quét ngang mà qua, nhưng bất ngờ phát hiện Mọ Dị Quả Hẹn không gặp, vừa không có bị đánh bay, cũng không có hạ xuống hoặc là né tránh. Nàng ngẩn ra, nhưng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Kẻ nhân loại này, vừa nãy nhất định là thuận thế tiếp được sự công kích của nàng, dùng đao đem mình cố định ở nóc hầm lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, vừa muốn dùng đuôi đem nửa nghiêng về nóc hầm vặn nát, liền nhìn tới diện đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng loáng cắt vết. Một bóng người đánh vỡ nóc hầm, như là một đạo gió mạnh, giẫm nàng thon dài rộng lớn đuôi, ở giữa không trung chạy nhanh, hướng về trước người của nàng vọt tới, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe. Nàng không có nửa điểm hỗn loạn, còn lại đuôi bao phủ tới, dường như từng cái cắn người cự mãng, tung bay xoay tròn, hướng về hắn ngăn đi. Nhưng này bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, làm cho nàng trong nháy mắt không tìm được mục tiêu. Thật phong bộ. Mọ Dị Quả Hẹn phát động kỹ năng, ẩn giấu đi thân hình. Hắn đem triệu hoán sư kỹ năng đổi thành tăng tốc, đồng dạng phát động tăng tốc, thân hình lần thứ hai tăng nhanh, như không nhìn thấy quỷ mị, rốt cục đi tới Ạ Xạ Cạ trước mặt. Bao kiếm. Ạ Xạ Cạ trợn to hai mắt, đã thấy một vệt ánh đao lấm liệt xuất hiện, hướng về nàng đâm tới, đưa nàng gắt gao đóng ở phía sau tháp thân thép giá lên. Mọ Dị Quả Hẹn thân hình cũng ở vừa nãy công kích bên trong giải trừ ẩn thân trạng thái, xuất hiện ở trước mắt nàng, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, cách nàng chỉ có gang tấc xa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Nhưng nhường Mọ Dị Quả Hẹn bất ngờ chính là, Ạ Xạ Cạ lại đột nhiên cười, chỉ là dưới mặt nạ nụ cười đặc biệt quái lạ. Rất tốt, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi so với ta dự đoán muốn mạnh một chút. Thế nhưng, ngươi cũng vẹn vẹn như thế. Hắn khẽ cau mày, lúc này mới phát hiện mình cắm ở Ạ Xạ Cạ trên ngực đao đã đứt đoạn mất, căn bản không có cắm vào trong đó, thân đao cũng rất nhanh ở ăn mòn. Làm sao có khả năng? Dù mà làm sao có khả năng như thế dễ dàng đoạn? Vừa nãy cũng không có thấy dù mà gãy vỡ. Mọ Dị Quả Hẹn kinh hãi. Dù mà cũng hơi nghi hoặc một chút, truyền đến đau kề, có chút oan ức, như là ở biện giải cho mình, nói mình mới không có đoạn. Mọ Dị Quả Hẹn mở ra. Hắn cảm giác nó đau kêu cũng không giống có việc, không phải vậy đều đứt đoạn mất còn làm sao có thể đáp lại. Ảo cảnh. Hắn hơi nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Chỉ có ảo cảnh mới phải xuất hiện không phù hợp thường thức sự tình phát sinh. Hắn không có chút gì do dự, trong nháy mắt phát động tinh chế kỹ năng. Trong suốt nhạt ánh sáng màu lam từ trên người hắn hiện ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, liên đối xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển lên. Hắn mở mắt lần nữa, liền phát hiện mình đang đứng ở lớn nhìn đài bên dưới, còn duy trì vừa xuống đất động tác, nắm xuyên ở trong đó dù mà dự. Ở trước người hắn cách đó không xa, Ạ Xạ Cạ lặng lặng đứng, cũng mở mắt ra. Không sai, lại có thể tránh ra, lần này ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 195, thẳng thắn. Nàng khẽ gảy ngón tay, hơi lay động, bắn ra một tia màu đen đú quang. Vừa nãy là ta vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ảo cảnh, hiện tại cũng chỉ là qua đi trong mấy mắt. Trong ảo cảnh, đều vì tâm vị trí nghĩ. Thằng nếu tin tưởng chính mình, cho dù đối mặt thần linh, cũng có thể đem giết. Nếu như bó tay bó chân, coi như kẻ địch chỉ là người bình thường, cũng khó có thể chiến thắng. Ngươi dám khiêu chiến chính mình, rất tốt, rất tốt. Nếu như ngươi vừa nãy sợ hãi rụt rè, hoặc là không lại áp chế càng ngộ, hoài nghi mình, vậy đã nói rõ ngươi ngay cả mình cũng không muốn tin tưởng, ngươi ở trở nên mạnh mẽ con đường lên, cũng đi không xa lắm. Nàng nhẹ nhàng cười, thế nhưng nụ cười lạnh lẽo. Ta nói những này, không có nghĩa là ta nhận rồi ngươi. Chẳng bằng nói, ta càng đáng ghét ngươi. Nàng phất phất tay, trên người đột nhiên hiện ra trùng thiên sương mù màu đen, chín điều đôi mèo bước lên, so với trong ảo cảnh to lớn hơn phong dài. Mọ Dị Quả Hẹn còn không hiểu rõ, tại sao nàng nói chán ghét hắn, đột nhiên ánh mắt cả kinh. Nàng một cái đuôi mèo kéo dài hướng về giữa không trung, đã hướng về hắn ầm ầm nện xuống, thanh thế so với vừa nãy càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, mặc dù là tầm mắt cật lực tùy tùng cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hắn vội vàng hai tay nhấc lên dù mà dự, nhưng hai tay chìm xuống, thân hình chợt giảm xuống, mạnh mẽ đập xuyên dưới chân lớn nhìn đỉnh tháp tầng, cả người rơi đến bên trong. Hắn rơi xuống đất đứng vững, nhìn quanh bốn phía một cái, trước mắt lần thứ hai nhiều một đạo tàn ảnh. Nàng đuôi mèo đã chọc vào, cuốn lấy thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp vỗ tới tầng cao nhất, lại cứng rắn sinh đỉnh xuyên trần nhà, mang tới mặt trên, nắm ở giữa không trung, dùng sức nắm chặt. A, từ ảo cảnh đi tới hiện thực, ngươi sẽ không còn tưởng rằng có thể đối kháng ta chứ? Kiếm Hào San, nàng nhìn dáng vẻ của hắn, lạnh lùng cười, đột nhiên cuốn rồi đôi. Mọ Dị Quả Hẹn một cái tay cầm Zumaz, một cái tay khác bị cuốn ở đuôi bên trong, nói không ra lời. Hắn cảm giác Ạ Xạ Cạ trở nên hơi không bình thường. Rõ ràng chỉ là một hồi ước định cẩn thận tỉ thí, nhưng thật giống như gây nên sự phẫn nộ của nàng, làm cho nàng tìm tới phát tiết khẩu, đem lửa giận đều chiếu vào trên người hắn. Lẽ nào là bởi vì muốn ngủ bị hắn quấy rối? Không nên đi, dù sao nàng nói chính là càng đáng ghét hắn, nói cách khác nàng nguyên bản liền chán ghét hắn. Hắn dùng sức chống nàng đuôi, nhưng chống đỡ không mở, thậm chí vẫn không nhúc nhích. Còn Newton giãy giụa. Ạ Xạ Cạ nhăn lại lông mày. Đây chính là ta chán ghét ngươi nguyên nhân a. Rõ ràng cũng chỉ là cá nhân loại, nhưng có người bình thường không có sức mạnh, đều là đi làm vượt qua thân phận sự tình. Ngươi nếu như bé ngoan không hề làm gì nên tốt bao nhiêu, nếu bị giới ổ cô đại nhân tuyển chọn, sẽ chờ kế thừa địa vị của nàng cùng sức mạnh không là tốt rồi. Kết quả ngươi nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Giết chết ở sụt ra người, chém giết ỷ sĩ kỳ gia gia thần, phát hiện cái kia tên khốn kiếp âm mưu, còn ở trong biển ý thức cùng mỹ sủ cô đại nhân giết hắn. Nếu như không phải như vậy, ngươi chỉ là một người loại, làm sao có khả năng sẽ làm mỹ sủ cô đại nhân động tâm, làm cho nàng lo lắng, không để cho nàng đến không ở lại đến đối mặt hiện thực. Nếu như nàng rời đi, liền không cần lại đối mặt thống khổ, cũng không cần ở kỳ họ tổ cái kia bẩn thỉu xấu xa địa phương, thu thập cái kia một đống hỗn loạn. Đều là bởi vì ngươi, bởi vì gia hỏa ngươi này. Ta không biết lúc đó phát sinh cái gì, ta chỉ biết là lúc đó cùng với nàng chỉ có ngươi. Nhưng gia hỏa ngươi này, nhưng liền trả lời vấn đề của ta cũng không dám thừa nhận cùng nàng quan hệ. Nếu ngươi cái gì cũng không dám, cái kia ngươi lúc đó ngăn nàng làm cái gì? Vì để cho nàng đối mặt một người lưu ở thế giới lên thống khổ sao? Nàng càng nói càng phẫn nộ, trên người khói đen bốc lên, hướng về xung quanh phân tán. Ánh mắt của Mọ Dị Quả Hèn nghiêm nghị, không chỉ là khí thế của nàng, ở đỉnh đầu của nàng, cái kia phần quyết ý tội chuộc cũng giống như bắt đầu cháy rừng rực. Đột nhiên, Mọ Dị Quả Hèn cảm giác thân thể đột nhiên không trọng, rơi xuống. A Sạ Cạ đuôi buông ra hắn, nhường hắn rơi xuống, đứng ở tầng cao nhất lên, chính mình nhưng xoay người bay lên trên đi, rất nhanh biến mất ở trước mắt của hắn. Mọ Dị Quả Hèn có chút ngộng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng lớn lên, trong không khí cũng truyền đến ầm ầm tiếng xé gió. Đó là đỉnh tháp thiên tuyến. Nàng lại bẻ gãy đỉnh tháp thiên tuyến. Mọ Dị Quả Hèn mí mắt nhảy loạn, hắn đột nhiên nhảy ra, sau một khắc trước mắt chính là nhanh chóng lao qua màu trắng tàn ảnh, khuôn mặt thậm chí có thể cảm giác được xông lại sóng khí. Hắn liền suy nghĩ bị đập trúng sẽ làm sao cũng không kịp, cũng cảm giác được dưới chân ở lõm vào. Cái kia dài mấy chục mét thiên tuyến trụ đập xuyên nửa bên lớn nhìn tháp, liên đối toàn bộ nhìn đại kết cấu đều vặn vẹo phá hoại, hướng phía dưới sụp đổ. Ngươi không phải là muốn cùng ta đấu kiếm sao? Ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. A Xạ Cạ bóng người xuất hiện lần nữa, trong đó một cái đuôi cuốn về cái kia to lớn thiên tuyến, hướng về hắn vung lại đây, trên đường liên quan tháp thân đều trực tiếp quét gãy, bên tai truyền đến ầm ầm chói tai sắt thép tiếng vang. Cam, lần này thật thành đấu kiếm. Mọ Dị Quả Hèn trong đầu đột nhiên bay lên toàn bộ ý nghĩ, cái kế tiếp cả người bị trực tiếp đập trúng, quăng bay ra ngoài, hướng về đại địa rơi dụng. Không, này không phải đấu kiếm, đây là bóng chảy. Hắn ấy lòng lại đột nhiên hiện ra một thanh âm, như là đang giễu cợt chính hắn. Hắn cật lực mở mắt ra, ở mất trọng lượng cảm giác mang đến nguy cơ cùng tối tăm ánh mắt bên trong, nhìn thấy A Xạ Cạ bay ở giữa không trung bóng người. Hắn cắn răng, nắm chặt trong tay dù mà dự. Chăn chối. Vù vù trong tiếng gió, thân thể của hắn ngừng lại, sau một khắc, hướng về A Xạ Cạ gió mạnh mà đi, đi tới trước mặt nàng. Hắn không hy vọng lần này có thể công kích được nàng, chỉ muốn tìm về chính mình phản kích tiết tấu. Hiện tại hắn đã rõ ràng, này con mèo lớn quyết ý tất cả đại hồ ly trên người, nàng tội chuộc, cũng chỉ là muốn đại hồ ly được giải thoát. Chính mình gọi trở về đại hồ ly đối nhau khát vọng, ở trong mắt nàng chỉ là đối với đại hồ ly thương tổn. Chính mình ngày hôm qua không hề trả lời vấn đề của nàng, cũng bị nàng xem là nhu nhược. Lần này mình khởi xướng ngoại chiến, thì lại thành nàng phẫn nộ phát tiết khẩu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thân hình qua lại chém ngang, va vào nàng đôi mèo, bị mạnh mẽ đình chỉ, phù ở giữa không trung. Ngươi nói ta không dám, có thể ngươi lại làm sao biết ta không dám? Hắn trừng mắt A Xạ Cạ, trầm giọng quát khẽ. Ta chỉ là không biết, đại hồ ly trong lòng nàng đến cùng nghĩ như thế nào, định thế nào ta. Nếu như nàng không hề như ngươi nói vậy, ta lại hướng về nàng biểu thị yêu thích, chẳng phải là cho nàng tăng thêm một phiền. Ngươi muốn nghĩ như vậy ngươi thật đúng là trì độn. A Xạ Cạ ánh mắt trào phúng nhìn hắn. Ngươi cho rằng mỹ sủ cổ đại nhân còn có thể dựa vào ai? Giải ổ cổ đại nhân sao? Không, cho tới nay quen thuộc giải ổ cổ đại nhân chỉ là cái kia tên khốn kiếp thần linh, mỹ sủ cổ đại nhân chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng hắn tư duy, lại không phải thật sự cùng giải ổ cổ đại nhân thành bằng hữu. Ngươi cái kia thế tử, trước đây mặc dù là bằng hữu của nàng, nhưng hiện tại chỉ là coi nàng là làm nhất định phải phòng bị chen chân người. Nàng bị phong ấn hơn 900 năm, chân chính quen thuộc nàng người từ lâu không tồn tại, chỉ có ta như thế một cái đã từng phạm vào sai lầm lớn, thương tổn qua nàng người còn ở bên người nàng. Nàng còn có thể dựa vào ai? Nàng có thể dựa vào chỉ có ngươi. Ngươi hiện tại tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng là không cam lòng nhỏ yếu, vẫn đang trưởng thành, lại cũng không phải là dựa vào giải ổ cổ sức mạnh truyền thừa. Coi như không có giải ổ cổ, ngươi cũng sớm muộn có một ngày có thể đứng ở bên cạnh nàng. Nhân loại, ta chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi một nhân loại bình thường, lại nắm giữ khả năng như vậy, hơn nữa ngươi lại không quý trọng, không thèm để ý. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 196, thăng cấp, đại kiếm hảo. Nếu như không phải là bởi vì nàng lo lắng ngươi, ta vừa nãy cũng đã giết ngươi. Nàng gầm nhẹ, đem phía sau cuốn lấy thiên tuyến trụ đống nhiên đập xuống. Mọ Dị Quả Hèn ngẩng đầu lên, thân hình lấp lóe, rời đi chỗ cũ, hiểm mà lại hiểm né qua. Không chỉ dừng lại tại đây, hắn khí thế trên người cũng ở liên tục tăng lên, đem đao trong tay xa xa chỉ về trước mặt nàng. A Xạ Cạ, nếu ngươi nói như vậy ta liền nói cho ngươi, ta cũng không phải là không thèm để ý chuyện này. Nếu như đúng như ngươi nói tới, ta sẽ đối với nàng phụ trách. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi chán ghét ta, liền cứ việc chán ghét được rồi. Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, trợ giúp người ở bên cạnh, chỉ đến thế mà thôi. Ngược lại ngươi cũng chẳng qua là cảm thấy tự mình con vác lấy tội nghiệp, không có giá trị, chỉ muốn chu tội, đem đại hồ ly nàng xem là toàn bộ. Ngươi không phải vì chính mình mà sống, ta cần gì phải lưu ý cái nhìn của ngươi? Ta đối với mình phụ trách, đối với nàng phụ trách, đối với người ở bên cạnh phụ trách, cái kia liền đầy đủ. Hắn thấp giọng gầm lên, nắm chặt trong tay Tsuzumaz, tay trái từ trong lồng ngực rút ra mỉ cạ dù kỳ, trên người dâng lên sao động gió chi kiếm thế. Tích góp đã lâu kinh nghiệm toàn bộ bị hắn đập vào thanh kinh nghiệm, thăng cấp, liên tục thăng cấp, đem kiếm thế của hắn không ngừng kéo cao, trở nên mạnh mẽ, kéo lên cao, thậm chí trở nên thực chất hóa. Cả người thân hình bị cuồng phong bao phủ. A Xạ Cạ nhìn hắn, trợn to hai mắt. Nàng trước đây gặp kiếm hào bên trên cảnh giới, cho nên nàng rất rõ ràng, trước mắt người thanh niên này đã đến cái cảnh giới kia. Điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Mặc phủ thời đại sau khi, liền lại chưa từng xuất hiện kiếm hào, mà hiện nay, một vị siêu việt với kiếm hào bên trên đại kiếm hào, nhưng xuất hiện ở trước mặt nàng.
Đại kiếm hào, ngươi lại thật sự đột phá.
Nàng ngơ ngác nhìn cách đó không xa hắn, ánh mắt phức tạp. Vừa nay hắn những câu nói kia cũng vẫn cứ vang vọng ở bên tai, nhường trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Không phải vì chính mình mà sống, liền sẽ không bị người lưu ý cái nhìn của chính mình sao? Vậy mình làm những này còn có ý nghĩa gì? Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn ra nàng do dự, cũng đồng dạng nhìn thấy trên đầu nàng quyết ý tội chuộc ở lung lay rung bất định. Hắn ngang lên trong tay song đao, dù mà cùng Mị Cạ Dụ Kỳ đều chuyển đến dễ nghe đọc kêu, kiếm thế cũng thủ thế chờ đợi.
Asaka, ta đem đại hồ ly từ giải thoát quyết ý bên trong kéo ra ngoài, ngày hôm nay ta cũng muốn cho người rõ ràng. Muốn chuộc tội tâm là đáng giá tán dương, thế nhưng đem tội chuộc ký thác ở trên thân thể người khác là ngu xuẩn. Ngươi muốn làm chính là trả lại lỗi lầm của chính mình, vì chính mình mà sống, mà không phải trở thành qua đi bóng dáng. Đến đây đi, nhìn ta, xem ta như thế nào đánh nát ngươi chấp niệm, đánh bại ngươi bóng dáng, cho ngươi tân sinh.
Mọ Dĩ Quả Hèn thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở ạ xạ cả trước mặt, dù mà bị cả dù kỳ, song đao chém liên tục, trên thân đao ánh sáng long lánh, kiếm thế bắn ra. Hắn không có đến xem hệ thống, thế nhưng hắn rõ ràng, trên người chính mình tuyệt đối xuất hiện mới quyết ý. Phần này quyết ý liên quan cấp bậc của hắn tăng lên, nhường hắn trở nên mạnh mẽ, mà ạ xạ cả quyết ý nhưng ở trở nên nhỏ yếu.
Này đã đủ rồi.
Ạ xạ cả quả nhiên bắt đầu lùi về sau, hướng về lớn nhìn đài hạ xuống, lại cảm thấy không yên lòng, tiếp theo hướng phía dưới mặt đất.
Mọ Dĩ Quả Hèn truy sau lưng nàng, vẫn là song đao chém liên tục.
Nàng đem đuôi quấn lấy đỉnh tháp tiên tuyến trụ vung hướng về Mọ Dĩ Quả Hèn, lại bị hắn dễ dàng né tránh, giẫm cán một đường vào tới, phía sau bị hắn kéo đao cắt thành hai phần.
Đối mặt ta, Asaka,
vừa nãy ngươi không phải còn một bức lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại bắt đầu chạy trốn?
Vẫn là nói,
ngươi cũng biết mình làm không đúng.
Ngươi biết ta múa đao là bởi vì làm đều là không thẹn với lòng sự tình, mà ngươi nhưng cũng không là, cho nên mới chán ghét ta.
Ngươi chán ghét thực sự là ta sao?
Vẫn là chán ghét đã từng phạm sai lầm chính mình.
Trả lời ta, Asaka.
Trả lời ta.
Hắn cao giọng gầm lên, đã cắt ra toàn bộ đỉnh tháp thiên tuyến, áp sát ạ xạ cả phía sau, chặt đứt nàng một cái đôi.
Ạ xạ cả người đột nhiên run lên, trên người màu đen khí vụ bắt đầu dập dờn.
Nàng lại một lần tăng nhanh tốc độ, hạ xuống mặt đất, hướng về cùng khi đến hướng ngược lại bỏ chạy.
Mọ Dĩ Quả Hèn không có cho nàng cơ hội chạy trốn.
Hắn đã đến cấp 11, ở hắn đột phá cấp 10 thời điểm, hắn liền nhìn thấy triệu hoán sư kỹ năng lên xuất hiện hai cái mới kỹ năng, một cái thoáng hiện, một cái thiêu đốt. Hắn đem truyền tống đổi thành thoáng hiện, tinh chế đổi thành suy yếu, toàn bộ phong thích, thân hình trong nháy mắt đi tới ạ xạ cả phía sau. Thân thể của nàng cũng trong nháy mắt bị suy yếu bao phủ, thân hình hơi ngưng lại.
Ngươi làm cái gì?
Nàng quay đầu lại phẫn nộ nhìn hắn, đáp lại nàng nhưng chỉ là lưu tinh giống như lướt xuống ánh đao.
Lạc tiệm.
Không phải quét kiếm, cũng không phải bao kiếm, mà là trước bị hắn đã cứu ổ đạ tỷ mạ sử dụng tới lạc tiệm.
Hắn vốn là từ ẹ mì trên người đã học cắt rơi kỹ xảo, ngày đó gặp ổ đạ tỷ mạ sử dụng lạc tiệm sau khi, liền vẫn nhớ ở trong lòng.
Bây giờ đến 11 cấp, đột phá trở thành đại kiếm hào, hắn được không chỉ là sức mạnh, còn có kiếm đạo cảm ngộ, cùng với thông suốt trái tim. Dùng ra chiêu này nhất đao lưu kiếm kỹ, đối với hắn đã dễ như ăn cháo.
Họ dạ, họ dạ, họ dạ.
À xạ cả một cái đuôi mèo bị hắn chặt đứt, Mọ Dĩ Quả Hèn một bên hét lớn, một bên lần thứ hai rút ngắn cùng nàng khoảng cách, điên cuồng liên tục thượng đoạn chẳng kích.
Lần này hắn dùng chính là giải gần giải kỹ xảo, bình thường thượng đoạn chém liên tục, nhưng đánh à xạ cả căn bản vô lực giáng trả.
Thượng đoạn chém liên tục vốn là thích hợp nhất phát lực chiêu thức, luyện đến mức tận cùng, chỉ cần rất nhanh đủ mạnh, liền không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ.
À xạ cả che ở trước người hắn đuôi mèo liên tục không ngừng bị hắn chặt đứt, một cái, hai cái, sảng rồ, mãi đến tận nàng cuối cùng còn chỉ còn dư lại hai cái đuôi mèo, mới một đao đâm hướng về ngực của nàng.
Bao kiếm.
Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem nàng chống lên, quăng về phía không trung, thân hình của chính mình cũng biến mất ở tại chỗ.
Chăn chối.
Gió hú đột nhiên nổ vang, màu lam nhạt báo tác bao phủ mà ra, đưa nàng nho nhỏ thân hình bao phủ. Thân thể của Mọ Dĩ Quả Hèn xuất hiện ở trước người của nàng, qua lại chém liên tục, một cái hô hấp liền chém ra mấy chục đao, đưa nàng cuối cùng đôi mèo cũng chém xuống, liên đối thân thể đều chặt đứt.
Hắn cao cao giơ lên dù mạ, hòa cầm mỹ cạ dù kỳ, trong nháy mắt chém xuống, đưa nàng đóng ở trên mặt đất.
Cuối cùng một đao, hướng về mặt nạ của nàng chém xuống.
Một ánh hào quang chớp qua, mặt nạ của nàng đột nhiên vỡ tan, hiện lộ ra mặt mũi nàng. Đó là một trương sung đầy oán giận cùng tự trách khuôn mặt, đã không biết duy trì bao lâu, bắp thịt đều chết cứng ở trên mặt, chỉ còn giữ lại cái này vẻ mặt. Nàng vẫn luôn mang tấm mặt nạ này, không có người thấy nàng dưới mặt nạ khuôn mặt này, cũng không người nào biết nàng như vậy bao lâu, hối hận bao lâu.
Mọ Dĩ Quả Hèn một đao chém xuống, hóa thành đạo đạo tỏa ra thanh quang, chém về phía nàng mặt, vừa giống như là trời quang dưới hơi say cùng gió.
Tỉnh lại đi, Asaka.
Ngươi tội chuộc, do chính ngươi đến gánh chịu.
Đại hồ ly tương lai, giao cho ta là tốt rồi.
Ta sẽ thua lên trách nhiệm của chính mình.
Đây là ta chịu trách nhiệm.
Nàng nghe Mọ Dĩ Quả Hèn há miệng nhưng chưa có nói ra lời,
nhưng nàng nguyên bản đoán hận tự trách vẻ mặt nhưng buông lỏng một ít, cả người thân hình như là bị gió thổi phất, đột nhiên phá toái tiêu tan.
Cảm ơn.
Một đạo lạnh lạnh âm thanh xuất hiện ở Mọ Dĩ Quả Hèn phía trên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, khi thấy trước ở ngoài phòng bệnh gặp con kia cựu vị lớn mèo, nó ngồi xổm dưới đất hướng về hắn hơi cúi đầu.
Ngươi nói những câu nói kia, ta rõ ràng chăm sóc mỉ sủ cổ chuyện của người lớn, liền xin nhờ ngươi.
Vậy còn ngươi?
Mọ Dĩ Quả Hèn hỏi.
Nghe được nàng nói câu nói này, hắn cuối cùng cũng coi như xác định nàng yên tâm kết.
Nàng trên đỉnh đầu tội chuộc cũng đã biến mất rồi, ngược lại xuất hiện chính là mới chữ, chém ra qua lại.
Ta sẽ về kỳ họ tổ, giúp nàng cùng giải ổ cô đại nhân, giải quyết đi cái kia tên khốn kiếp thần linh lưu lại những kia nát sự tình.
Nàng hồi đáp, đúng là cùng trên đầu nàng quyết ý nội dung gần như.
Nếu như vậy, mang ta một cái thế nào? Hắn cười. Đại hồ ly nàng cũng ở kỳ họ tổ. Ngươi cũng không thể nhường ta ở trong điện thoại chăm sóc nàng chứ.
À xạ cả hơi run, thoáng qua, ánh mắt trở nên nu hòa.
Tốt, vậy thì đồng thời.
Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản.
Xây dựng thế lực.
Chương 197, mọi người năm mới vui sướng nha.
Ừm.
Mọ gì qua hay cười. Có điều nét cười của hắn rất nhanh liền biến mất rồi, rơi vào trầm mặc. Vừa nãy chính mình trách cứ ạ xạ cả, đánh bại nàng quyết ý, làm cho nàng đi ra khúc mắc, nhưng mình nói rồi muốn đối với đại hồ ly phụ trách. Vấn đề này rất khó làm. Mặc dù mình trước đây cũng rất lòng tham, nhưng vẫn luôn ở hệ sủ kỳ có thể khoan dung mức độ bên trong. Lần này không giống nhau. Hệ sủ kỳ rất lưu ý đại hồ ly, chính mình nếu như mặc kệ hệ sủ kỳ, đi tìm đại hồ ly, như vậy nàng nhất định rất thương tâm. Nàng đối với mình tốt như vậy, chính mình nếu để cho nàng thương tâm, vậy thì thật cùng cặn bã nam không khác biệt gì. Mọ gì qua hẹn thở dài, ngửa đầu nhìn Asaka. Mèo lớn, xin nhờ ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Nàng sơ lược hơi nhíu mày, nếu như ngươi là nghĩ đổi ý, thu hồi lời nói mới rồi, ta sẽ không đáp ứng.
Yên tâm, ta không có hối hận, cũng không phải nghĩ nuốt lời.
Mọ gì qua hèn lắc đầu.
Điểm ấy chịu trách nhiệm ta vẫn có, ta sẽ không nói không giữ lời.
Ta chỉ là muốn cho ngươi làm về bao cát, nhường ta đánh ngươi một trận.
Đánh ta một trận.
À xạ cả mở to hai mắt, đôi nhẹ lay động, nhất thời cạo đi một miếng đất lớn bình, khói bụi tràn ngập. Vừa nãy nhân thân chỉ là nàng yêu lực một phần nhỏ mà thôi, nó hiện tại nguyên thân cực kỳ to lớn, dù cho không cần yêu lực, cũng có thể ung dung hủy đi vừa nãy hai người chiến đấu qua tháp Tokyo. Nhân loại hắn là thắng nhân thân của chính mình, vì lẽ đó lung lay.
Đúng.
Hắn rút ra đao, xa xa chỉ vào nàng trong mũi.
Ngươi dùng thân người, chúng ta lại đánh một lần.
À xạ càng ngẩn ra, lập tức ý thức được hắn hiện tại nằm ở hết sức khó chịu trạng thái, nghĩ phát tiết một hồi.
Nàng gật gật đầu, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng.
A, lại đánh một lần, ngươi cho rằng có thể ăn chắc ta sao?
Vừa nãy ta chỉ là không cách nào đối mặt ngươi những vấn đề kia, cho nên mới trốn tránh, thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi.
Coi như chỉ dùng thân người, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta.
Nửa giờ sau, công viên bãi cỏ.
À xạ cả thân thể nho nhỏ nằm ở ngang trên ghế, cả người rách rách dưới dưới, một mặt sinh không thể luyến.
Ừm, thoải mái.
Mọ gì qua hẹn thở dài một hơi, chậm rãi xoay người.
Hắn ngồi ở ngang ghế tựa bên cạnh trên sân cỏ, bàn tay hướng về quần áo túi áo, muốn đào điếu thuốc, lại dừng tay.
Xuyên qua sau đó, hắn đã đem khói giới.
Trước đây bởi vì công tác nguyên nhân hút thuốc giảm bớt áp lực, kết quả dẫn đến tình trạng cơ thể không tốt lắm, đời này hắn đều không chạm qua khói, cũng không muốn gặp mặt.
Hắn thở dài, về phía sau nằm đi, gối lên dù mà cùng mỉ cả rủ kỳ vào đao, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Gợi ý của hệ thống, thu được kinh nghiệm 150, trước mặt kinh nghiệm 1.100-2.000, thu được cửa hàng điểm số 750, trước mặt cửa hàng điểm số 5.300.
Vừa nãy ở cùng hạ xạ cả thời điểm chiến đấu, hắn đem tích góp đã lâu 2.640 kinh nghiệm thêm vào giáo huấn gia thần sứ giả 240 kinh nghiệm đều dùng, liền thăng 3 cấp, trực tiếp đến 11 cấp. Dựa theo ạ xạ cả lời giải thích, hắn đã trở thành kiếm hào bên trên đại kiếm hào, chính thức bước vào thượng vị đại yêu quái trung kiên trình độ. Từ khi mạc phủ thời đại sau khi, Nhật Bản liền lại chưa từng xuất hiện kiếm hào, chớ nói chi là kiếm hào bên trên đại kiếm hào. Hắn lấy sức một người, trực tiếp kéo cao toàn bộ Nhật Bản kiếm đạo bình quân trình độ. Tuy rằng điều này cũng không có gì chứng dụng, dù sao cường chỉ là chính hắn, chỉ có chính hắn là đại kiếm hào, nhân loại kiếm đạo trình độ nên nhược vẫn là nhược. Chứ đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, hắn còn tích góp 5 cái điểm sở kỳ hiệu, bất cứ lúc nào có thể đem kỹ năng đẳng cấp cũng thăng lên đi. Còn có chiến đấu sau cửa hàng điểm số. Gia thần sứ giả cho hắn 240 kinh nghiệm, bởi vì không tính thủ thắng, kết toán 600 điểm, đánh bại ạ xạ cả quyết ý, cho 750 kinh nghiệm, cho 3.750 điểm. Mới vừa rồi cùng ạ xạ cả lại đánh một trận, lại cầm 150 kinh nghiệm, cho 750 điểm, trước đây cũng có 200 điểm. Tính gộp lại, hắn tổng cộng có 5.300 điểm số, thu hoạch to lớn. Duy nhất nhường hắn bất ngờ chính là, lên tới 11 cấp sau, lên trên nữa thăng cần kinh nghiệm đột nhiên bắt đầu tăng lên. Nguyên bản hắn từ 1 cấp đi lên trên, mãi đến tận 11 cấp, mỗi thăng 1 cấp, dưới 1 cấp cần kinh nghiệm liền nhiều 100, 1 cấp lên tới 2 cấp 100 kinh nghiệm, 2 cấp đến 3 cấp muốn 200 kinh nghiệm, 10 cấp đến 11 cấp muốn 1000 kinh nghiệm. Đến 11 cấp sau, lên tới 12 cấp cần kinh nghiệm, lại là ở 1000 cơ sở lên gia tăng rồi 1000, cần 2000 kinh nghiệm mới có thể lên tới 12 cấp. Hắn vốn là có chút đầu trọc, thế nhưng nghĩ đến chính mình thắng hạ xạ cả thân thể con người liền cầm 750 kinh nghiệm, lại không hoảng hốt. Tuy rằng thăng cấp cần kinh nghiệm biến nhiều, thế nhưng hắn bây giờ có thể đánh bại đối thủ cho kinh nghiệm cũng nhiều hơn, hai đem so sánh bên dưới, kỳ thực cũng không có gì thay đổi.
Hắn thở dài, mở ra giao diện hệ thống.
Họ tên, mọ gì quả hẹn.
Thân phận, Thật Phong kiếm hảo.
Trước mặt kinh nghiệm 1.100-2.000.
Danh hiệu, Di Đại Trung Yên.
Hiệu quả, đối với thần tính mục tiêu công kích, tạo thành mãi mãi tờ ZUE Đà Mạ.
Quyết ý, đường về chi phong, lời hứa của nam nhân.
Lưu phái, ngự phong kiếm thuật cực ý, vi danh lưu áo vào, giải gần giải mục lù.
Bị động, đạo của lãng khách, cầu thắng chi tâm, nhanh chóng rút xuống.
À, sở kỳ hiệu, hồi thành, bao kiếm LV1, tường gió LV1, quét kiếm LV2, chăn chối LV1.
Đồng điệu kỹ năng, Thật Phong bộ LV1.
Phổ thông kỹ năng, Lạc Tiểm, tiểu thái đao chém liên tục.
Hiện nay nắm giữ điểm sở kỳ hiệu, nam.
Đeo sở kỳn, ni tật bờ gìn chờ.
Trước mặt sở kỳn nhiệm vụ, không.
Có thể lựa chọn sở kỳn nhiệm vụ, cặp bòi, nguyên kế hoạch, gió, vỡ lù mùn, Odyssey, tờ ZUE Đà Mạ.
Tạm chưa giải khóa sở kỳn nhiệm vụ, chiến trường bút, linh hồn sen hoa.
Triệu hoán sư kỹ năng, thoáng hiện, suy nhược, kỹ năng thay đổi, làm lệnh bên trong, không thể thay đổi tăng tốc, thuật trị liệu, tinh chế, minh mẫn, la chắn, truyền tống, thiêu đốt.
Thiên phú, không thể lựa chọn.
Cửa hàng, ngạch trống, 5.300.
Trừ thu hoạch kinh nghiệm, 5 cái điểm sở kỵ cùng với 5300 cửa hàng điểm số, hắn còn nhiều 2 cái phổ thông kỹ năng và 1 cái quyết ý. Phổ thông kỹ năng hẳn là hắn lên tới 11 cấp sau khi thêm ra đến đồ vật, dù sao hắn lên tới 11 cấp sau khi, cảm giác đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên không ít. Rất nhiều trước đây không nghĩ ra kiếm kỹ, hiện tại chỉ là ngẫm lại thì có không ít manh mối. Chính mình học được đồng thời dùng qua kiếm kỹ, nên sẽ tính vào trong đó. Sau đó chính mình không riêng có thể soạt kinh nghiệm, còn có thể soạt kỹ năng. Cho tới quyết ý lời hứa của nam nhân, phòng chừng là chính mình trách cứ ạ xạ cả, đánh bại nàng thời điểm, ngưng tụ ra, mặt trên còn có một đoạn nói rõ. Lời hứa của nam nhân, chân tâm thực lòng, hoặc là lời chốt lưỡi đầu môi. Hắn nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy như là hệ thống ở chế nhạo chính mình. Dù sao mình lúc đó nói thời điểm, kỳ thực có đem đại hồ ly sự tình kéo qua đi kích động, nghĩ tới là cùng nàng làm một cái chi kỷ, mà không phải cùng nhau. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ này có chút quá cặn bã, hắn làm không được. Bởi vì sợ Hỉ Sủ Kỳ nổi giận, liền nghĩ đem quan hệ phía xa, làm cái giả tạo danh phận lừa mình dối người, quay đầu lại sẽ chỉ làm Hỉ Sủ Kỳ cùng đại hồ ly đều thương tâm. Chính mình còn không bằng nam nhân một điểm, lấy ra chịu trách nhiệm, trực diện vấn đề này. "Uy, nhân loại, ngươi đang suy nghĩ gì?" Công viên ngang trên ghế, ạ xạ cả ngồi dậy đến. Trên người nàng mới vừa rồi bị mọ dị quả hẹn chém ra đến thương, chính đang thong thả khôi phục, chỉ là bởi vì nhân loại không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nàng cũng không có trước tiên tu bổ quần áo. Chỉ là dáng vẻ của nàng quá non nớt, mọ dị quả hẹn cũng không ý tưởng gì. "Ta đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu." "Chuyện rất trọng yếu?" Ạ xạ cả cau mày, nhảy xuống ngang ghế tựa. "Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực." Chương 198, giao bổ tuổi là kết cục xấu. "Ngươi lại đang hối hận lời nói mới rồi." Nàng cau mày, tựa hồ rất bất mãn. "Ta đều đi ra, ngươi cũng nam nhân một điểm a. Này không giống nhau." Mọ dị quả hẹn bất đắc dĩ thở dài. "Lại không phải ngươi đi quăng lấy lao bà tìm nữ nhân khác. Vậy cũng không cái gì chứ. Chiếm bất chiếm." Ạ xạ ca ngồi xổm xuống, lắc đôi mèo. "Thê tử của ngươi như vậy yêu thích ngươi, hẳn là sẽ không thương tổn ngươi. Khi Su Kỳ sẽ không làm thương tổn ta, vậy ta liền muốn thương tổn nàng." Mọ dị quả hẹn nghiêng đầu, trừng nàng một chút. "Còn có, ta là người đàn ông, ngươi bao nhiêu rụt rè một điểm, không nên lộ đều lộ ra, nơi đó hình dạng rất rõ ràng." "Không đáng kể." Ạ xạ cả tập hợp đến càng gần hơn, "ngươi nếu như cùng Mỹ Sủ cô đại nhân cùng nhau, ta không ngại bị ngươi xem nhiều lâu cũng không có vấn đề gì." Mọ dị quả hẹn lắc đầu. "Xin cho ta từ chối, ta không muốn bị xem là đối với tiểu hải tử ra tay biến thái." "À, nói chính mình thật giống không phải như thế, trong nhà của ngươi cái kia gọi Sen Chan hải tử cũng không lớn hơn so với ta chứ?" "Cái kia không giống nhau, Sen Chan ta là làm muội muội nuôi, ngươi chỉ là cái muốn ăn đòn mèo lớn." "Ngươi?" Ạ xạ cả trợn mắt, "ta mới không." "Được rồi, xin đừng nên nói rồi." Mọ dị quả hẹn đánh gãy nàng, vươn mình ngồi dậy đến. Hắn thu hồi Zuma cùng Mỹ Cạ Dù Kỳ, đứng lên, nhìn xuống nàng. "Ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ, ta có chút hoài nghi mới vừa nói những câu nói kia đến cùng có hay không dùng, không phải nói nhường ngươi làm chính mình sự tình là được." Hắn nhìn nàng đỉnh đầu quyết ý, xác định là chém ra qua lại không sai. "Thích, ta chỉ là quan tâm nàng, không cần ngươi quan tâm." Ạ xạ cả cũng đứng lên, nhìn hắn. "Đúng là ngươi, đến cùng hiểu rõ rồi chưa? Lại không cần ngươi cùng ngươi hiện tại thê tử ly hôn, Mỹ Sủ cô đại nhân muốn chỉ là ngươi người. Đúng không?" "Cái kia vấn đề càng nghiêm trọng." Mọ dị quả hẹn cau mày trầm tư. Nghiễn Tráng Kỳ Thư lưới suy ỉn tròn nét trắng. Đại hồ ly dù sao cũng là cái dạng đờ giờ, so với Hỉ Sủ Kỳ còn muốn phiền toái một chút. Một cái xử lý không tốt, chính là giao bổ tuổi kết cục. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Ạ xạ cả lại hỏi, để sát vào hắn. "Này con mèo lớn, giáo huấn xong sau khi, làm sao cảm giác dính người lên?" Hắn đẩy ra nàng, lại đi hai bước, ngồi ở ngang trên ghế. "Ta đang nghĩ, ta muốn làm sao nói với Hỉ Sủ Kỳ. Cùng nàng nói cái gì? Ngươi hiện tại nên muốn làm sao cùng Mỹ Sủ cổ đại nhân đồng thời quản lý kỳ họ tổ cùng cạn xài khu vực. Cái kia tên khốn kiếp thần linh đem bàn tay đến rất xa, trừ kỳ họ tổ vòng, Osaka đô thị vòng cùng rất nhiều thành thị đều ở dịn dạ dưới sự khống chế. Ngươi nếu muốn làm sao quản lý những chuyện này?" Mọ dị quả hẹn không để ý đến nàng. "Uy, ngươi nhân loại này, đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện?" Ạ xạ cả kéo lấy hắn áo gió gấp áo, xem ra như là cái đối với Kaka nổi nóng muội muội. Mọ dị quả hẹn thở dài. "Khứ kỳ thư lưới xuống đoạn. Nét khứ chính mình nếu là thật có như thế muốn ăn đòn lời của muội muội, vậy thì thật là gặp vận rủi lớn. Cùng nàng so ra, chính mình tỷ tỷ quả thực chính là lưu luyến nhân gian thiên sứ. Ta đương nhiên muốn cùng nàng nói, nàng là vợ của ta." Sắc mặt của Mọ dị quả hẹn nghiêm túc. Kisuki đã cứu tỷ tỷ của chính mình, đối với mình cũng rất tốt. Chính mình dù như thế nào, cũng không thể làm ra làm cho nàng chuyện thương tâm. "Vợ của ngươi?" Ạ xạ cả hừ lạnh một tiếng. "Nàng chỉ là cái chen chân người. Ngươi nói ngược chứ?" Mọ dị quả hẹn bị nàng kinh ngạc một hồi. "Ta đã cùng Kisuki kết hôn a. Cái kia lại làm sao? Nàng chỉ là dành trước mà thôi." Ạ xạ cả sắc mặt so với hắn còn nghiêm túc. "Vốn là nàng cũng chỉ là cái chen chân người, nếu là không có nàng, ngươi nhất định sẽ cùng Mỹ Sủ cổ đại nhân cùng nhau." Mọ dị quả hẹn suy nghĩ một chút, phát hiện nàng xác thực không có nói sai. Nếu như Hỉ Sủ Kỳ buổi tối ngày hôm ấy không có hướng mình tốc độ ánh sáng biểu lộ, lại cùng mình tốc độ ánh sáng lĩnh chứng, lấy tính cách của chính mình, khẳng định càng yêu thích đại hồ ly. Vấn đề là vào lúc ấy Hỉ Sủ Kỳ trước tiên á tới, đại hồ ly còn ở trong phong ấn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. "Không được, thứ ta không thể tiếp thu ngươi, ngươi đây là đang thiên vị đại hồ ly. Ta không thiên vị Mỹ Sủ cổ đại nhân thiên vị ai? Ngươi kẻ nhân loại này cũng quá kỳ quái đi. Mỹ Sủ cổ đại nhân chỉ cùng Tạ Mạ Mộ No Mạ Ế đại nhân cùng nhau qua, tuy rằng nàng hóa thân cưới qua một người loại thế tử, nhưng nàng cũng không có chạm qua cái kia gọi gìn cả nhân loại, ngươi lại không lỗ lã. Không phải chịu thiệt không chịu thiệt vấn đề. Mọ Dĩ Quả Hèn lại thở dài. Ngươi nhường ta bình tĩnh đến đâu một hồi. 10 phút trước, Mọ Dĩ Quả ra phòng khách. Tỷ tỷ cùng Hỉ Sủ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, dính vào cùng nhau, xem điện thoại di động màn hình. Nàng lật một hồi, cuối cùng dừng lại ánh mắt. Ta cảm thấy cái này liền không sai, Disney hôn lễ, đệ đệ trước hắn đã nói muốn đi nơi đó, 9 triệu yên, ta cũng đào lên, ngươi cảm giác thế nào? Hỉ Sủ Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng, lắc lắc đầu. Từ sáng sớm thời điểm, Mọ Dĩ Quả Aoi liền thương lượng với nàng cùng phu quân hôn lễ sự tình. Tuy rằng nàng đã cùng hắn đăng ký, thế nhưng không có hôn lễ, luôn cảm giác danh không chính nói không thuận dáng vẻ. Vừa vặn gần nhất cũng không có chuyện gì, đem hôn lễ làm được cũng tốt. Có thể, ta không quan hệ, chỉ cần phu quân cùng ngươi yêu thích là tốt rồi, mặt khác Aoi ngươi không cần bỏ tiền, nhường dạy ổ cổ đến sắp xếp, nàng sẽ xử lý tốt. Ai, như vậy phải không? Tỷ tỷ trừng mắt nhìn. Có thể đó là ta đệ đệ, cũng không thể các ngươi làm hôn lễ, ta một điểm biểu thị đều không có chứ. Ngươi làm ta phủ dâu không là tốt rồi. Kisuki giữ nàng lại tay. Không được, ta đều đem yêu mến nhất đệ đệ tặng cho ngươi, ngươi còn muốn ta làm phụ dâu, nhìn các ngươi ân ái, quá tàn nhẫn. Tỷ tỷ lắc đầu, một bức trong lòng bị thương dáng vẻ. Hơn nữa nhà chúng ta đã không có trưởng bối, ta khẳng định là muốn làm trưởng xuất hiện lớp lớp tịch. Nếu là có không muốn phụ dâu hôn lễ là tốt rồi. Nàng nói, đột nhiên phản ứng lại. Kisuki, nếu không ngươi cùng ta đệ đệ ngay ở Dìn Dạ làm hôn lễ thế nào? Cô dâu mặc dù tốt, nhưng ngươi mặc Shizō Mūkū, nhất định càng đẹp mắt. Shizō Mūkū là Nhật Bản cổ xạ kỳ thức hôn lễ tân nương kỳ Moheno, toàn thân trắng nõn, tượng trưng xuất giá người thuần khiết không chút tì vết, bị ký thác mỹ hảo ngụ ý. Nhưng ta ngẫm lại, người ăn mặc Shizō Mūkū cùng đệ đệ hắn nắm tay, hai người đồng thời ở Dìn Dạ bên trong đi dạo, hoa anh đào bay xuống. Đáng ghét, lần này ta đột nhiên có chút ao ước mộ đệ đệ như thế làm, hắn có thể cưới ngươi tới tay cũng quá hạnh phúc. Tỷ tỷ một bức ảo nao dáng vẻ, luôn cảm giác chịu song trọng thương tổn. Kisuki cười lắc đầu, ôm lấy nàng. Được rồi, kỳ thực ta là muốn mang phu quân hắn về nhà nơi đó, ta cũng có mấy cái người quen tại quê nhà, các nàng cũng muốn nhìn một chút phu quân dáng vẻ. Về nhà? Có thể cái kia không phải ở Cạn Sài sao? Tỷ tỷ có chút giật mình. Không được, Kisuki, coi như ta không ngại, ngươi cũng không muốn đem đệ đệ hắn mang đi Cạn Sài cử hành hôn lễ à? Tỷ tỷ trở tay ôm lấy Kisuki, một bức không muốn bỏ xuống ta đáng thương dáng vẻ. Yên tâm, khẳng định cũng sẽ mang tới ngươi rồi. Có điều giải ổ cổ không nhất định sẽ đồng ý ta mang phu quân đi quê nhà nơi đó, nàng cũng có thể sẽ làm ta cùng phu quân hắn ở Dìn Dạ làm hôn lễ, hơn nữa hội chủ nắm nghi thức. Vậy cũng tốt, nàng cùng ngươi đồng thời cứu ta, ta cảm thấy ta có thể tiếp thu, ngược lại ở Dìn Dạ làm hôn lễ, ta có thể làm ngươi cùng đệ đệ cộng đồng thân hữu dự họp, ha ha ha. Tỷ tỷ cười, nhìn về phía Mọ Dĩ Quả Hèn gian phòng, lại nhìn một chút sân phía ngoài. Đệ đệ hắn đều ra đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa về? Theo hắn đi ra ngoài chính là cái kia mang mặt nạ cô gái, nàng đối với đệ đệ thật giống dáng dấp rất bất mãn, đệ đệ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sẽ không, Aoi ngươi không muốn mù lo lắng. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 199, ta đi muốn lời giải thích. Nhưng ta vẫn là không yên lòng mà, thì sủ ký ngươi xem một chút đệ đệ nơi đó phát sinh cái gì có được hay không, ngươi không phải có cái kia quyền năng sao? Liên cái kia nhìn sang xảy ra chuyện gì quyền năng? Ngươi xem một chút đệ đệ hắn nơi đó phát sinh cái gì, lại nói cho ta có được hay không, ta không yên lòng hắn. Tỷ tỷ lắc lắc Hỉ Sủ Kỳ cánh tay, làm nũng như thế nói rằng: "Ngươi liền đi nhìn một chút mà." Hỉ Sủ Kỳ vẫn là lắc đầu. "Không được, ta trước cùng phu quân nói cái quyền này có thể thời điểm, phu quân hắn rất chú ý dáng vẻ. Ta sợ hắn sẽ không cao hứng. Lại nói, cái kia mèo là thối hồ ly người theo đuổi, cũng sẽ không làm thương tổn hắn." "Vậy cũng tốt." Tỷ tỷ do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Nàng một lần nữa xem điện thoại di động, lật lên, một bức dầu dĩ dáng vẻ không vui. Hỉ Sủ Kỳ thở dài, ôm lấy nàng. "Coi là, ta liền giúp ngươi nhìn một chút đi, ngươi không nên cùng phu quân hắn nói, ta sợ hắn tức giận." "Ừm." Yên tâm, ta khẳng định miệng kín như bưng. Tỷ tỷ lập tức nói, hài lòng không ít. Kisuki khẽ lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp hồng quang lóe lên. Tỷ tỷ chờ mong nhìn nàng, đã thấy nàng choáng váng. Nàng nắm chặt tay, trợn to hai mắt, cắn chặt hàm răng, phản phất nhìn thấy gì khó có thể tiếp thu cảnh tượng, trên người lan tràn ra một khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, còn có loại không tên bi thương. Tỷ tỷ đau lòng lên. Trên lầu, Xin Gạ Cụ đang cùng Sen Chan chơi trò chơi, Hạ Nghị Cạ Dù Mị ngồi ở bên giường, nhìn các nàng. Xin Gạ Cụ nghiêm túc dùng tay chui không chế PS3 lên nhân vật, cẩn thận từng ly từng tí một ra chiêu, biến chiêu, nhưng vẫn bị Sen Chan một đợt ngược xuống lại ở góc tường, mấy lần đánh hụt thanh máu. Nàng thở dài, đang muốn mở miệng nói trở lại một hiệp, đột nhiên biến sắc mặt, ôm đầu ngồi xuống góc tường. À, Kisuki lớn người tức giận, Kisuki lớn người tức giận, muốn xong đời, cái kia đại vu nữ cũng không ở, Tokyo muốn xong đời. Sen Chan tỉnh tỉnh nhìn nàng, trừng mắt nhìn. Nàng nghiêng đầu, nhìn Xin Gạ Cụ, đột nhiên cảm giác dưới chân sàn nhà bắt đầu rung động. Dưới lầu, tỷ tỷ nhịn xuống trong lòng sợ sệt, kéo kéo Kisuki góc áo. Làm sao? Kisuki. Kisuki không nói gì, hướng về tỷ tỷ đưa tay ra, làm cho nàng rơi vào đình trệ. Chỉ chốc lát sau, tỷ tỷ cũng hồi thần. Nàng cũng lo lắng, tựa hồ khó có thể tin tưởng được. Đệ đệ hắn lại. Ở vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đệ đệ hắn ở cùng con kia mang theo mặt nạ mèo yêu chiến đấu, hơn nữa đột nhiên biến rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng này không phải trọng điểm là hắn nói những câu nói kia, muốn đối với một cái gọi mì sụ câu người phụ trách, còn như vậy kiên định, cuối cùng còn nói muốn đi kỳ họ tổ. Nàng nhìn ngay lập tức Hisuki, thấy Hisuki đứng lên. Hisuki, người muốn đi đâu? Nàng liền vội vàng hỏi, cũng đứng lên. Ta đi kỳ họ tổ. Đi kỳ họ tổ. Tỷ tỷ hoảng sợ, cái kia không phải là đệ đệ hắn nói muốn đi địa phương. Ừm, đi kỳ họ tổ, ta muốn đi tìm con kia thối hổ ly muốn lời giải thích. Kisuki âm thanh lạnh lẽo, phảng phất một ngạt cực hạn phẫn nộ. Tỷ tỷ lập tức kéo tay của Hisuki. Nàng tuy rằng không biết Hisuki nói thuyết pháp đến cùng là chỉ cái gì, thế nhưng nàng cảm thấy không thể để cho Hisuki liền như thế đi, bằng không nhất định sẽ phát sinh rất việc không tốt. Hisuki, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi yên tĩnh một chút, đệ hắn khả năng chỉ là thuận miệng nói, ngươi không nên tưởng thiệt. Nàng ôm lấy Hisuki, thế nhưng là cảm giác lời nói của chính mình trắng xám vô lực. Vừa nãy tình hình là qua đi chuyện mới vừa phát sinh. Không giả được, chính mình ở đây cùng Hisuki nói làm hôn lễ sự tình, hắn nhưng đang nói đúng mặt khác một cô gái phụ trách. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nàng cũng bình tĩnh không tới. Đổi làm là nàng cùng đệ cùng nhau, hắn làm ra chuyện như vậy, chính mình không xé ra hắn coi như được rồi, làm sao sẽ trước tiên đi tìm chuyện của người khác. Coi là, muốn không phải là mặc kệ đệ, nhường hắn như thế lòng tham, có nàng cùng Hisuki còn ra đi chơi hoa gẹo nguyệt. Cho hắn cái giao hấn, nhường hắn thu vừa thu lại tâm, thành thật một chút cũng tốt. Tỷ tỷ nghĩ, lại lập tức bỏ đi chính mình ý nghĩ. Không được không được, nếu như chính mình cũng nghĩ như vậy, liền không ai ngăn cản Hisuki, tình huống nhất định sẽ trở nên rất gặp, đệ hắn nhất định rất khó thu thập, trong nhà liền xong. Hisuki, ngươi chờ chút đã. Nàng nỗ lực nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi một câu, Hisuki, ngươi cảm thấy ta đệ hắn là một cái hạ người gì? Mặc kệ như thế nào, trước tiên hấp dẫn lấy lực chú ý của Hisuki. Hisuki ngẩn ra, không hiểu nàng tại sao hỏi như vậy. Nàng do dự một chút, nhẫn nhịn nộ khí, trầm giọng nói, phu quân hắn, đương nhiên là một cái người rất tốt, có điều hắn tính cách cũng quá tốt rồi, mới sẽ bị cái kia mèo yêu dụ dỗ nói ra những câu nói kia. Các ngươi ta đi kỳ họ tổ, ta sẽ. Hisuki, ngươi không muốn luôn từ trên người khác tìm vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút ta đệ vấn đề. Tỷ tỷ đánh gãy nàng, sắc mặt nghiêm túc. Ta đệ hắn liền không có vấn đề sao? Hắn tuy rằng rất ưu tú, cũng không có cùng cô gái giao du qua, nhưng hắn rất háo sắc, rất lòng tham, không phải sao? Hắn không cùng cô gái giao du, cũng chỉ là hắn không muốn vì một cái từ bỏ những người khác, đang hưởng thụ chúng tinh phùng nguyện cảm giác mà thôi. Nếu không là ta yêu thích đệ hắn, lại không có cách nào cùng với hắn, ta cũng khẳng định tiếp thu không được, ngươi cần gì phải đem hắn nguyên nhân quái đến người khác trên đầu đây? Hisuki nghe vậy mà ra, thở dài. Nàng vốn là còn không rõ Aoi nàng tại sao muốn như thế khuyên chính mình, hiện tại lại đột nhiên rõ ràng, hít một hơi thật sâu. Aoi, ngươi nếu biết, cần gì phải hỏi lại? Ta không muốn đối với phu quân hắn tức giận. Trước hắn vốn là không thích ta, là ta ép buộc hắn cùng với ta sợ hắn chán ghét ta. Nói như vậy được chưa? Nàng ngột ngạt nộ khí, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, như là bị người nhục nhã, nhưng không có cách dám trả. Vậy ngươi tại sao không thử hướng về hắn tức giận chứ? Tỷ tỷ đột nhiên nói rằng, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi không tức giận, đệ hắn sẽ càng ngày càng được voi đòi tiên, không phải sao? Mấy ngày trước là cái kia gọi Emmy hài tử, hiện tại là vị này mỹ sủ cổ tiểu thư, ngày mai sẽ xuất hiện hay không cái môi cạo gì tiểu thư, xạ cụ giả cổ tiểu thư. Đệ muốn ngươi tiếp thu các nàng, ngươi phải làm sao? Ta. Hisuki ngữ khí hơi ngưng lại. Chỉ cần không phải thối hồ ly, ta không thèm để ý. Là không thèm để ý vẫn là không tiện lưu ý. Trước ngươi khoan dung cái kia gọi Emmy hài tử, chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn ở đệ bên cạnh hắn, ngươi cảm thấy có lỗi với nàng chứ? Tỷ tỷ trầm giọng hỏi. Hisuki quả nhiên không nói lời nào. Nàng xác thực là nghĩ như vậy, lại một mực khó nói đi ra, chỉ có thể ép ở trong lòng. Phu quân hắn là cái người rất tốt, chính trực thiện lương, trợ giúp nhỏ yếu, vẫn là duy nhất yêu thích ta nguyên thân người, ta rất yêu thích hắn. Một lúc lâu, Hisuki rốt cục nói rằng, thế nhưng đối với ta mà nói, hắn quá yếu đuối tinh xảo, quá dễ dàng bị thương tổn, ta sợ ta sẽ thương tổn đến hắn, cũng sợ hắn sẽ chán ghét ta. Nếu như ta không có lòng tham thích hắn, hắn nên qua càng vui vẻ, cũng không cần như thế lưu ý ta, có thể rất tiêu xái sinh hoạt. Ta không muốn hắn tức giận, cũng không muốn hắn không vui. Ai, ngươi a, này không phải bị ta đệ hắn ăn được gắt gao sao? Tỷ tỷ thở dài, nàng ôm lấy Hisuki, dán vào Hisuki mặt. Rõ ràng ngươi lợi hại như vậy, nhưng ở lại nhà chúng ta đệ vẫn như thế quá mức, hoan đứa ngươi. Nếu như ban đầu ta không có gặp phải ngươi, ngươi cũng sẽ không rơi vào đến loại này phiền não rồi chứ. Sắc mặt của Hisuki ngẩn ra, đột nhiên nhẹ giọng mắng một câu, ngu ngốc, ngươi làm sao nghĩ như thế? Ta coi như hiện đang tức giận, cũng không muốn không gặp được ngươi, không muốn không gặp được phu quân. Nếu như ngươi khi đó không có gặp phải ta, ngươi căn bản là không có cách nào chăm sóc hắn chứ. Chuyện sau đó ngươi phải làm sao? Còn có, phu quân hắn như vậy yêu thích ngươi gái này tỉ tỉ, nếu như hắn cứu không được ngươi, hắn sẽ như thế nào? Hai người các ngươi, ta làm sao có khả năng yên tâm dưới? Coi như hắn lòng tham, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta cũng có thể tiếp thu. Được được, ta là ngu ngốc được chưa? Tỷ tỷ nặn nặn Hisuki cảm, đáng đời ngươi bị đệ hắn ăn chắc, liền ngươi loại này ngốc yêu quái, cũng may nhờ ngươi lợi hại, không phải vậy bán cũng muốn giúp người đếm tiền. Bị bán kiếm tiền, chỉ cần là phu quân, ta cũng đồng ý. Ta sẽ chính mình trở về, lại tìm đến hắn. Không có người ngăn được ta. Là, ngươi lợi hại, được chưa? Tỷ tỷ bất đắc dĩ, cọ cọ Hisuki mặt. Có điều đệ hắn không sẽ làm như vậy, ta cảm thấy hắn hiện tại đã rất yêu thích ngươi, hắn không nỡ ngươi. Thật sự? Hisuki nghiêm túc nhìn nàng. Thật sự? Vậy thì tốt. Hisuki thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được dương lên, xem ra hoàn toàn không có vừa nãy tức giận như vậy. Vì lẽ đó chuyện này liền giao cho ta đi. Tỷ tỷ nhân cơ hội nói rằng. Giao cho ngươi. Hisuki kinh ngạc. Đúng, ta có biện pháp, nhường đệ hắn càng yêu thích ngươi, nhường ngươi thắng qua cái kia hồ ly. Tỷ tỷ cũng cười. Không có người so với ta càng hiểu rõ đệ hắn. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 200, kiếm hảo là không thể do dự. Hisuki nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, nhưng tỷ chỉ là cười, ôm chặt nàng, lặng lẽ ở bên tai nàng nói lên. Công viên bên trong, Mọ Dị Quả Hèn đứng dậy. Hắn đã nghĩ rõ ràng, chuyện này căn nguyên không ở đại hồ ly, mà ở với mình. Nếu như chính mình lúc đó không có lòng tham đi cứu nàng, thì sẽ không có những này chuyện phiền phức. Mà lại nói đến cùng, chính mình cũng yêu thích con kia đại hồ ly. Nàng cương đại như vậy, địa vị tôn sủng, thân phận cao quý, tính cách cũng ôn nhu. Tuy rằng giãn đờ giờ một ít, nhưng điều này cũng không phải cái gì khuyết điểm, chỉ cần mình không tìm đường chết, nàng giãn đờ giờ tính cách hoàn toàn là cộng điểm hạng. Chính mình kỳ thực cũng muốn cùng với nàng. Do dự lâu như vậy, tìm nhiều như vậy cớ, cũng chỉ là không muốn thừa nhận chính mình lòng tham. Đương nhiên, chính mình cũng yêu thích Hisuki. Tận quan tâm chính mình mới bắt đầu chỉ là thèm thân thể nàng, nhưng hắn hiện tại đã chân chính thích nàng. Muốn hắn rời đi Hisuki, hắn cũng không làm được. Hắn thở dài, trên người áo gió lung lay chuyển động. Không thể do dự nữa xuống, kiếm hào là không thể do dự sẽ chỉ làm kiếm trong tay biến đột. Tự mình nói đến cùng là người đàn ông, nam nhân nào có không tham lam. Đại hồ ly cùng Hisuki, chính mình đương nhiên tất cả đều muốn. Cho tới đánh đổi. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu. Có được tất có mất, mặc kệ là cái gì đánh đổi, hắn đều đồng ý tiếp thu. Có điều, nghĩ về nghĩ như vậy, hắn vẫn là quyết định làm điểm chuẩn bị. Hắn phất tay mở ra hệ thống cửa hàng, lật đến phục sinh đạo cụ này một cột, tìm tới muốn đồ vật. Thủ hộ thiên sứ, anh hùng liên minh bên trong trang bị, có thể để cho người sử dụng ở sau khi chết tại chỗ phục sinh, cửa hàng bên trong giá bán là 2800 điểm, chính mình hiện tại hoàn toàn mua được. Nếu như mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn có thể có một cơ hội làm lại. Hắn cớ lật mua, nhìn ngay lập tức đến trước mắt xuất hiện một cái xoay chậm chậm màu vàng lục mang tinh. Lục mang tinh 6 cái tinh mang lên, phân biệt có một đoàn trôi nổi ánh sáng. Hắn kéo lấy cửa hàng bên trong đã giải khóa thủ hộ thiên sứ biểu tượng, kéo đến giao diện hệ thống ở ngoài, liền nhìn thấy trong tay nhiều một thanh kiếm trôi vì là màu vàng, phần che tay lên chuế 4 chi cánh chim màu trắng đại kiếm. Đại kiếm hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hòa vào lục mang tinh bên trong, trong đó một chùm sáng mang bên trong, thêm ra một cái bỏ túi đại kiếm tiêu chí. Hệ thống âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gợi ý của hệ thống, đã trang bị thủ hộ thiên sứ, thu được lực lượng thần thánh gia trì, thu được duy nhất bị động thiên sứ thủ hộ, sau khi chết đem tại chỗ phục sinh, làm lệnh thời gian 1 phút. 1 phút. Mọ gì qua hẹn mà ra. Anh hùng liên minh bên trong thủ hộ thiên sứ phục sinh thời gian nhưng là 5 phút đồng hồ, làm sao rút ngắn nhiều như vậy? Hắn lại nhìn một chút lục mang tinh lên thủ hộ thiên sứ giới thiệu, tựa hồ không có lực công kích cùng giáp bảo vệ cái gì chứ, chỉ có này một cái bị động cùng cái gọi là lực lượng thần thánh gia trì. Lẽ nào là lực công kích bổ trợ cái gì bị hiện thực ảnh hưởng biến mất rồi, vì lẽ đó phục sinh hiệu quả gia tăng rồi. Còn có này lực lượng thần thánh là xảy ra chuyện gì? Hắn do dự một chút, từ su in bên trong lấy ra dù mà chấn kiếm vung lên, phát hiện mình vung kiếm động tác mãnh liệt một ít. Tuy rằng sức mạnh không biết nhiều bao nhiêu, nhưng chắc hẳn khẳng định có tăng lên. Hắn nhất thời nghĩ đến một cái khả năng, vậy thì là lực công kích cùng giáp bảo vệ bổ trợ, chính là cái này cái gọi là lực lượng thần thánh gia trì. Muốn thực sự là nếu như vậy, chính mình tựa hồ cũng không mất mát gì. Hắn thu hồi Zumaz, vỗ tay một cái, liền thấy Asaka nằm nhòi ngang ghế tựa bên cạnh. Ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Tại sao ta cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ? Không cái gì, mọ gì quả hèn lắc đầu, ta chỉ là vừa nãy chém ngươi thời điểm, lại có chút cảm ngộ. Asaka nhất thời trận to hai mắt, một bức ngươi là ma quỷ à vẻ mặt. Mọ gì quả hèn cũng lười lại còn nàng, quay người sang. Nhân loại, ngươi muốn đi làm cái gì? Nàng thấy hắn có động tác, lập tức cũng đứng lên nhìn hắn, ánh mắt hiếu kỳ. Làm gì? Đương nhiên là về nhà. Hắn cười, hướng về công viên đi ra ngoài. Ạ xạ cạ nhìn bóng lưng của hắn, do dự một chút. Tuy rằng không biết nhân loại hắn vừa nãy nghĩ rõ ràng cái gì, thế nhưng luôn cảm giác hắn không lại giống như vừa nãy như vậy tâm sự nặng nề, mà là lại biến thành nguyên lai hào hiệp tự tại dáng vẻ. Cũng không biết, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút phiền phức, đơn giản không muốn, bước nhanh đi theo. Nửa giờ sau, mọ gì qua hẹn về đến nhà bên trong. Ạ xạ cạ không có theo đồng thời trở về, bị hắn chạy đi đạo trường nơi đó. Những kia bị chính mình giáo huấn qua ra thần sứ giả cũng giống như vậy, đều bị hắn chạy về đạo trường. Hắn nhớ tới đại hồ ly nói qua, thì sủ kỳ rất yêu thích chính mình, vì lẽ đó rất có thể sẽ không thương tổn tới mình. Thế nhưng này con muốn ăn đòn mèo lớn liền không nhất định, nói không chắc sẽ bị hệt sủ kỳ trực tiếp giết chết. Vì lẽ đó vì không cho hệt sủ kỳ cùng đại hồ ly bởi vì ạ xạ cả sản sinh càng to lớn hơn mâu thuẫn, đương nhiên muốn đem nàng đuổi đến xa một chút. Hắn lắc lắc đầu, mở cửa, đi vào sân, lại đột nhiên phát hiện một con màu xám bồ câu từ bầu trời bay đi, rơi xuống trên bả vai của hắn. Hắn không có phất tay đi đuổi, bởi vì hắn phát hiện này con chim bồ câu đường biển là hồng nhạt, cực kỳ giống xỉn cạ cu biến hóa thời điểm giáng dấp. Chủ nhân, Kisuki lớn người tức giận, ngươi nhanh đi an ủi một chút nàng. Bồ câu nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, thì thầm nói cái không dừng. Quả nhiên là xỉn cạ cu, mò gì qua hẹn xác định thân phận của nàng. Có điều Kisuki tức giận là xảy ra chuyện gì, lẽ nào nàng đã biết rồi vừa nãy chuyện đã xảy ra? Hắn lập tức nghĩ tới Kisuki quyền năng, nàng có thể nhìn sang phát sinh cái gì, chuyện vừa rồi cũng coi như qua đi, tự nhiên cũng có thể bị nhìn thấy. Nếu như vậy, vậy mình thật giống cũng giấu không được nàng. Có điều hắn cũng không có ý định gạt Hisuki, tự nhiên cũng không sợ, nhanh chân vượt qua sân, mở cửa tiến vào cửa chính, liếc mắt liền thấy ngồi ở phòng khách bên trong tỷ. Nàng cười hướng về hắn vây vây tay, như là đợi hắn rất lâu như thế. Mọ gì qua hẹn đi tới, ôm tỷ, nhẹ giọng hỏi, tỷ, Hisuki đây, ngươi tìm nàng làm gì? Tỷ nhẹ giọng hỏi lại, nặn nặn hắn mặt. Mọ gì qua hẹn nắm lấy tay của nàng, ta có việc muốn tìm nàng, ta muốn cùng nàng thẳng thắn một chuyện. Như vậy a, vậy ngươi không cần thẳng thắn, Hisuki nàng đều biết. Tỷ trừng mắt nhìn, ánh mắt quét về phía sau lưng của hắn. Mọ gì qua hẹn quay đầu lại, nhìn ngay lập tức đến hình sủ kỳ thân hình ở trong không khí chậm rãi hiện lên. Nàng nhìn hắn, hướng về hắn đưa tay ra. Hắn không có nửa điểm chần chờ, nắm chặt rồi tay của nàng, ôm lấy nàng. Kisuki, xin lỗi, ta muốn hướng về ngươi thẳng thắn một chuyện. khả năng ngươi đã biết trong công viên vừa nãy phát sinh cái gì, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi giải thích một chút.
Không cần.
Kisuki nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn chìm xuống. Tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn còn có chút đau đầu. Nhưng nhìn phản ứng của nàng, nhưng cũng không giống như là cùng hắn tức giận, không muốn nghe hắn giải thích dáng vẻ. Phu quân, ngươi nguyện ý cùng ta thẳng thắn, ta rất cao hứng. Có điều ta đã biết rồi những chuyện kia, không muốn tiếp tục nghe một lần. Ngươi đi kỳ họ tổ đi, ta không ngăn cả ngươi.
Ai?
Mọ Dị Quả Hẹn sửng sốt một chút, tại sao?
Bởi vì ta nghĩ rõ ràng.
Kisuki ôm chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, nắm chặt tay của hắn. Nếu ta đều tiếp nhận rồi người bạn học kia của ngươi, tiếp thu mỹ sủ cổ nàng cũng không có gì. Có điều ta muốn ngươi hướng về ta bảo đảm một chuyện.
Chuyện gì?
Mọ Dị Quả Hẹn trừng mắt nhìn. Ngày hôm nay vẫn là canh một, xin lỗi, phi thường xin lỗi, đồ dễ dạ, ta sẽ bồi thường. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua.
Chương 201, tỷ tỷ tâm nguyện đơn.
Lần này ngươi đi kỳ họ tổ, không cho nhường con kia đại hồ ly chiếm tiện nghi của ngươi.
Nàng nói, thở dài.
Ngươi lần thứ nhất, nhất định phải là của ta.
Còn có, chờ ngươi từ kỳ họ tổ trở về, liền cùng ta làm hôn lễ.
Xong xuôi hôn lễ sau đó, tùy tiện ngươi như thế nào đều tốt, mang về càng nhiều cô gái cũng không đáng kể, ta đều sẽ không lại quản.
Mọ Dị Quả Hẹn nghe vậy mà ra, nhìn hỉ sủ kỳ con mắt.
Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định, phản phất căn bản không cho hắn từ chối.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Hắn lập tức đáp, đồng thời ôm chặt nàng.
Mặt khác, cho ngươi cái này.
Hỉ sủ kỳ hơi hơi đẩy hắn ra, từ áo trong túi tiền móc ra một quyển khéo léo tinh xảo tay nhỏ sách.
Cái này.
Mọ Dị Quả Hẹn tiếp nhận sổ tay, nhìn thấy mặt trên viết tâm nguyện đơn ba chữ. Sổ tay mỗi một trang lên đều có một câu nói, còn lại bộ phận còn giữ tảng lớn trống không cùng có thể đường này.
Đúng, là ngươi vi phạm ước định trừng phạt, chờ ngươi trở về, cái này mặt trên sự tình đều muốn cùng ta làm một lần, một cái cũng không thể thiếu.
Kisuki nói, vẫn cứ là không cho phép từ chối cứng rắn ngữ khí.
Trên đầu nàng lông xù sói hai thật chặt dựng thẳng, ánh mắt rất có lực các bách, nhìn chòng chọc vào hắn.
Mọ Dị Quả Hẹn theo bản năng lật một chút sổ tay, lại phát hiện mặt trên là chút ở pháo hoa dưới ôm hôn, ghi chép tân hôn lữ hành, cùng tắm rửa, hai người tắm suối nước nóng loại hình sự tình.
Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn Hisuki gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt.
Hisuki cũng cảm giác được ánh mắt của hắn bên trong nóng ý, nghiêng đầu qua, đem mặt kề sát ở ngực của hắn, khuôn mặt mơ hồ có chút tỏa nhiệt, xem ra đáng yêu cực kỳ.
Cái này là trừng phạt.
Làm sao trái lại khiến người ta có chút động tâm đây?
Nhanh, đáp ứng ta.
Hisuki ôm sát hắn eo, nhẹ giọng rủ.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Mọ Dị Quả Hẹn cười, nhìn sổ tay, trong lòng cũng bay lên chờ mong.
Chờ mình từ kỳ họ tổ trở về, cùng Hisuki cùng tắm rửa còn có tắm suối nước nóng cái gì?
Tốt nha.
Hai người ở bí mật không gian bên trong da thịt ra mắt, nhất định sẽ thuận lý thành chương phát sinh một ít chuyện tốt đẹp.
Lão bà ngươi cũng quá hiểu ta đi.
Phu quân, ngươi cười cũng quá kỳ quái, coi như ta không ngại, ngươi cũng hơi hơi thu lại một hồi a.
Kisuki thở dài, xung xuê ngón tay ngọc bóp lấy bên hông hắn thịt, vặn một hồi.
Mọ Dị Quả Hẹn thương hút một hơi hơi lạnh, nửa ngày không hoán quá mức.
Hắn xuyên qua tới nay, vẫn đang cố gắng luyện tập kiếm đạo, bình thường cũng sẽ không chế ẩm thực, đem vóc người luyện rất tốt, hầu như không hề có một chút xẻo lồi.
Vừa Hisuki tương đương với là trực tiếp bám vào hắn lớp vỏ vặn một vòng, cảm giác đau đớn tương đương mãnh liệt, hắn rất lâu không có như thế thương qua.
Hắn nhìn Hisuki, ánh mắt bất đắc dĩ.
Hisuki làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, khẽ hừ một tiếng, phía sau màu trắng sói đuôi rung động tốc độ biến nhanh hơn một chút.
Trong lòng Mọ Dị Quả Hẹn thở dài,
tính toán một chút, chính mình cũng như thế hoa tâm, lão bà nàng đồng ý tha thứ chính mình, coi như phát chút ít tính khí cũng không có gì.
Có điều, tại sao nàng sẽ chọn tiếp thu đại hồ ly?
Nàng không phải vẫn luôn rất phòng bị đại hồ ly sao?
Hắn nhìn về phía một bên ngồi tỷ tỷ, ánh mắt hoài nghi.
Chuyện này có thể giải quyết, tỷ tỷ ngươi tuyệt đối trợ công có đúng hay không?
Không phải vậy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Tỷ tỷ bị hắn nhìn, nhẹ nhàng cười, hướng về hắn trừng mắt nhìn.
Nửa giờ trước, phòng khách.
Nặng.
Cái này, ngươi xem một chút.
Tỷ tỷ từ trên lầu đi xuống, đem một quyển tinh xảo tay nhỏ sách đưa cho Hisuki.
Cái này.
Hisuki xem trong tay sách nhỏ, ánh mắt hoài nghi.
Đúng, cái này là tâm nguyện của ta đơn, ghi chép ta từ 2 năm trước liền vẫn muốn cùng đệ đệ làm một ít chuyện.
Ta biên tập trưởng xạ cả Hạ Dụ Mị cũng cho một ít kiến nghị, cuối cùng tập hợp được rồi 100 điều, ta đóng dấu đi ra, xếp tâm nguyện đơn.
Tỷ tỷ thấp giọng nói, nhìn ánh mắt của nó rất là thị thương.
Vốn là ta là chuẩn bị sau đó cùng đệ đệ đồng thời làm những chuyện này, nhưng là hiện tại ngươi cùng hắn sinh lớn như vậy khí, ta cũng chỉ đành ngừng lại.
Đồng thời việc làm.
Kisuki khẽ to mày, đánh mở tay ra sách, lật xem lên.
Ngày thứ nhất, hai người đồng thời làm chỗ cổ lạ, đưa cho đối phương.
Ngày thứ hai, hai người đồng thời vẽ một bức họa. Ngày thứ ba, làm bộ không quen biết, hai người một ngày không cho nói.
Ngày thứ 17, cùng đi hồ si mỉ thị xem bầu trời đêm. Ngày thứ 18, cùng đi cạnh biển bơi.
Thứ 62 trời, lẫn nhau vì là đối phương xoa bóp, thả lỏng thân thể.
Đột nhiên, nàng đỏ mặt, khép lại sổ tay.
Aoi, cái này cùng tắm rửa, còn có tắm suối nước nóng, là có ý gì?
Mặt sau còn giống như có đồng thời.
Nàng do dự một chút, không có nói ra, ánh mắt quái lạ nhìn tỷ tỷ.
Này không phải ngươi muốn cùng hắn đồng thời việc làm sao?
Aoi,
ngươi cái này làm tỷ tỷ, tại sao còn có thể có?
Tỷ tỷ mặt lập tức cũng đỏ một mảnh.
Khu, cái kia, khẳng định là Hạ Du Mi loạn thêm vào đi, không phải ta nghĩ tới.
Thật sự,
ánh mắt của Hỉ Sủ Kỳ tràn ngập hoài nghi.
Cái này sổ tay rõ ràng là phòng ngươi bên trong bộ kia máy in làm được chứ?
Như thế bí mật,
không cho lộ ra vẻ mặt như thế.
Tỷ tỷ đánh gãy Hisuki, đoạt lại tâm nguyện đơn.
Người ta chỉ là yêu thích đệ đệ, huyễn nghĩ một hồi làm sao?
Làm sao?
Ngươi nếu như còn như vậy,
ta không giúp ngươi.
Được được. Kisuki thở dài. Ta xem như là rõ ràng, phu quân hắn bộ dáng này, chính là Aoi ngươi nuông chiều hư chứ.
Nào có, rõ ràng chính là đệ đệ chính hắn lòng tham.
Tỷ tỷ cũng hừ nhẹ một tiếng.
Có như thế một cái đệ đệ, ta cũng rất đau đầu có được hay không?
Có điều hiện tại những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi đem phía trên này sự tình cùng hắn đồng thời làm xong, hắn nhất định sẽ không thể rời bỏ ngươi, sau đó hắn tâm cũng sẽ thiên hướng ngươi.
Thật sự.
Kisuki chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nàng tâm nguyện đơn.
Thật sự.
Tỷ tỷ nghiêm túc gật đầu, không nên xem thường những chuyện này đối với con trai lực sát thương a, đặc biệt là ta đệ đệ hắn vốn là yêu thích ngươi, hiện tại chỉ là bị con kia đại hồ ly mê tâm.
Kisuki do dự một chút, tay không cảm thấy đưa ra ngoài.
Tốt lắm, cho ta.
Tỷ tỷ đem tâm nguyện đơn đưa tới, đưa cho một nửa, đột nhiên lại dừng tay, tựa hồ hối hận rồi.
Kisuki động tác càng nhanh hơn, cướp ở nàng thu hồi trước khi đi, đem tâm nguyện đơn nắm ở trong tay.
Hừ, phu quân tâm, là của ta rồi.
Không, không được, chỉ ít cho ta lưu một nửa a.
Tỷ tỷ bay đánh tới, đặt ở trên người nàng, muốn đoạt lại tâm nguyện đơn, thế nhưng Kisuki nhưng nhẹ nhàng cười, trước một bước biến mất ở trước mặt nàng.
Mọ gì quả hẹn cũng không biết phát sinh ở Kisuki cùng tỷ tỷ trong lúc đó tâm nguyện đơn cướp giật chiến, nhưng hắn từ tỷ tỷ ánh mắt bên trong đọc ra nàng không cam lòng.
Tỷ tỷ hóa thành linh thể, lung lay qua, bám vào lỗ tai của hắn.
Đệ đệ, lần này ta nhưng là làm ra rất lớn hy sinh, ngươi cũng phải cố gắng bồi thường ta.
Tốt, có điều tỷ tỷ ngươi muốn ta làm cái gì?
Hắn cẩn thận buông ra Kisuki thân thể mềm mại, nhìn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, các loại ta nghĩ tới rồi lại nói.
Ừm, có thể.
Mọ gì qua hẹn không có ý kiến.
Ngược lại tỷ tỷ nàng cũng không cái gì xấu tâm tư, đáp ứng rồi cũng không đáng kể.
Phu quân, nhìn ta.
Kisuki một cái tay đột nhiên dò xét lại đây, nắm bắt mọ gì qua hẹn cằm, một con khác mềm mại không xương tay cũng vuốt hắn mặt, đem trượng phu mặt mạnh mẽ ngoặt về phía chính mình.
Ừm, ta ở xem.
Mọ gì qua hẹn nhìn ngay lập tức Kisuki mặt, có chuyện gì không?
Ta thân ái lão bà đại nhân.
Đương nhiên có chuyện, ta muốn đưa ngươi một món đồ.
Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn.
Mời chư vị ghé qua.
Chương 202, ta không bám váy đàn bà.
Món đồ gì?
Mọ gì qua hẹn theo bản năng về hỏi.
Ta muốn đưa ngươi một cái quyền năng.
Nàng buông ra một cái tay, cái kia quyền năng ta cũng không có tác dụng gì, cũng bởi vì nó cùng ngươi tức giận.
Vừa nãy ngươi đáp ứng rồi ta nhiều chuyện như vậy, làm bồi thường cho ngươi, ta liền tặng nó cho ngươi được rồi.
Cái gì?
Mọ gì qua hẹn kinh ngạc một hồi.
Một cái quyền năng, vẫn là dẫn đến nàng vừa nãy tức giận quyền năng, sẽ không là cái kia có thể dò xét qua lại cùng lịch sử tàn ảnh quyền năng chứ?
Hắn trừng mắt nhìn, nghiêm túc nhìn nàng.
Lão bà, ngươi sẽ không là muốn đem có thể dò xét qua đi cái kia quyền năng cho ta đi?
Ừm, không sai. Kisuki gật đầu. Lần trước ta dùng cái quyền này có thể thời điểm, ngươi thật giống như rất yêu thích dáng vẻ của nó, còn tựa hồ rất đau lòng ta sử dụng nó phương thức.
Nếu ngươi như vậy yêu thích nó, ta liền đưa cho ngươi được rồi.
Thật sự?
Mọ gì qua hẹn hoảng sợ.
Hắn xác thực rất yêu thích cái quyền này có thể, phi thường yêu thích.
Có nó, quả thực chính là qua lại chỗ thể, có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ qua đi, tra án làm việc đều sẽ vô cùng đơn giản.
Đương nhiên là thật sự.
Kisuki nhẹ giọng nói, lời nói đột nhiên nhất chuyển.
Có điều, ta có một điều kiện.
Ngươi nói.
Mọ gì qua hẹn không ngần ngại chút nào.
Mạnh mẽ như vậy năng lực cho mình, không có điều kiện mới kỳ quái.
Hắn đã quyết định, mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần không để cho mình quá lung túng, chính mình cũng có thể tiếp thu.
Mời nói đi, ta thân ái lao bà đại nhân, điều kiện gì?
Mọ gì qua hẹn nắm chặt rồi tay của nàng.
Một cái rất đơn giản điều kiện.
Nàng đột nhiên đem một cái tay khác mở ra, hướng về ngoài cửa sổ bầu trời dương lên, hút lại đây một con màu xám lông chim, hồng nhạt đường viền bộ câu. Ánh mắt nó tỉnh tỉnh nhìn mọ gì qua hẹn, lại chuyển qua đầu, nhìn một chút tỉ tỉ cùng Kisuki, giờ mới hiểu được chính mình bại lộ, thì thầm xin tha lên.
A, xin lỗi.
Kisuki đại nhân.
Tỷ tỷ đại nhân,
ta không phải cố ý mà báo,
chỉ là vừa nãy Kisuki lớn người tức giận thật là làm cho người ta sợ sệt, người ta lo lắng chủ nhân sẽ bị giết chết, cũng sợ sệt cái kia đại vu nữ trở về tức giận.
Ô ô.
Kisuki thở dài, nắm nó miệng.
Câm miệng, xỉn cả cụ, ta lại không nói muốn trách ngươi.
Mọ gì qua hẹn vừa nãy suýt chút nữa bị xỉn cả cụ chọc phát lời, đang muốn thế nó nói chuyện, nghe Kisuki nói như vậy, lại đem lời nuốt xuống.
Kisuki nhìn về phía mọ gì qua hẹn, đem bổ câu tiện tay đưa cho hắn.
Lần này ngươi đi kỳ họ tổ, đem trái tim giáp mang tới.
Mang xỉn cả cụ qua đi.
Mọ gì qua hẹn tiếp nhận bộ câu, nâng ở trong tay, có chút kỳ quái.
Hắn túi đầu xem nó, phát hiện nó đầu nhỏ dán vào lòng bàn tay của hắn, hai con cánh ôm tay của hắn, thân thể run lẩy bẩy.
Ta đi kỳ họ tổ, dẫn nàng cái này vật biểu tượng làm gì?
Làm cho nàng biến thành dáng vẻ của ngươi ở đại hồ ly trước mặt khiêu vũ trào phúng nàng sao?
Nàng sẽ chết ở nơi đó chứ?
Kisuki thấy ánh mắt của hắn quái lạ, nhẹ nhàng vô vô hắn một hồi.
Chớ suy nghĩ quá nhiều, phu quân.
Xỉn cả cụ trên người có ta gây dấu ấn, nếu như các ngươi ở nơi đó xảy ra vấn đề, nàng có thể bất cứ lúc nào làm môi giới, đem ta triệu hoán qua đi.
Đương nhiên, nếu như không có chuyện gì liền không cần, ta hiện tại còn không muốn thấy thối hồ ly gương mặt đó.
Mọ gì qua hẹn gật đầu, biểu thị biết rồi, lại cúi đầu xem xỉn cả cụ một chút.
Không trách này con vật biểu tượng trước đây lớn lối như vậy, nguyên lai nàng bất cứ lúc nào có thể triệu hoán Kisuki.
Có Kisuki chỗ dựa, nó xác thực có thể nên ngang mà đi, ai cũng không sợ.
Đương nhiên, chính mình là chồng nàng,
khẳng định cũng có thể.
Có điều chính mình hiện tại đều là đại kiếm hảo, nếu như còn ăn nàng cùng dễ ổ cổ cơm mềm, cũng không tránh khỏi quá mất mặt, vì lẽ đó hay là thôi đi.
Được rồi, phu quân, ta hiện tại liền đưa cái này quyền có thể đưa cho ngươi.
Kisuki lại nắm lấy tay của hắn.
Mặt khác, một hồi không cho phép chê cười ta.
Mọ gì qua hẹn gật đầu đáp ứng, nhưng lại không biết nàng tại sao nói như vậy. Hisuki đỏ mặt lên, cũng không giải thích, đem cái trán kề sát tới khuôn mặt của hắn. Hắn tâm thần chấn động, phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan. Mọ Dĩ Quả Hèn nheo mắt lại, phát hiện trước mắt là một mảnh vùng hoang dã, xa xa là trống trải bình nguyên, sắc trời tuy rằng như là hoàng hôn dáng vẻ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nó hướng về xa xa kéo dài, cho đến cuối tầm mắt. Hắn không biết nơi này là chỗ nào, thế nhưng Nhật Bản bình nguyên rất ít, phòng trừng là Osaka cùng Kanto, Bi, hoặc là Thạch San, gà gì, cùng ở sau. Hisuki thân hình rất mau ra hiện tại bên cạnh, giắt tay của hắn. Phu quân, ta muốn tặng cho ngươi cái quyền này có thể, không phải chính ta, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi kinh nghiệm bản thân một lần lúc đó ta cướp đoạt quyền năng quá trình, sau đó chuyển ấn đến trên người ngươi. Hắn gật đầu, đại thể rõ ràng ý của nàng, hiếu kỳ nhìn trước mắt lớn bình nguyên. Lão bà, nơi này là nơi nào? Nơi này là Bì, hiện tại thời gian đại khái ở 1.700 năm trước. Hisuki thấy hắn hiếu kỳ, kiên trì vì hắn giải thích lên. Vào lúc này, Dì nó sắp suy yếu, chúng ta cũng gần như đều sinh ra. Lúc đó, kỳ kỳ hai con thối hồ ly, bắt lục địa ta, nạ dạ hiệu chính là, ý dù mổ mạ sạc cổ, đảo sĩ cổ củ đầu kia thối lợn rừng, lục địa áo điệp cặp gì? Không đúng, ta cùng ngươi nói các nàng làm gì? Nàng tựa hồ có hơi ảo não, nắm chặt tay của hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ không nghe thấy nàng lời nói mới rồi. Dì nó sắp suy yếu, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền sinh ra. Con kia thối hồ ly ở trong chúng ta hiểu được nhiều nhất, nàng tìm ta chơi thời điểm nhắc tới thời đó sủ cỏ mì tôn thần, ta cảm thấy rất thú vị. Nàng đột nhiên dừng lại, không có xuống chút nữa nói. Mọ Dĩ Quả Hèn mở ra. Hắn mới vừa có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, muốn hỏi nàng tại sao không nói, liền chú ý tới trên vùng bình nguyên bầu trời tựa hồ phát sinh ra biến hóa, xa xa đại địa từ từ bị bóng mờ nuốt hết. Ở trong mắt hắn, tầng này bóng mờ bởi vì có chút nhạt nhẽo, trái lại càng thêm quái dị lên. Đêm đen, giáng lâm. Hắn mới vừa làm ra suy đoán, liền thấy trong bầu trời đêm đột nhiên chấn động mạnh, rớt xuống một đạo bạch ngọc sắc bóng dáng. Cắt phá trời cao, thẳng rơi xuống mặt đất, khuấy động lên đầy trời sóng khí cùng sông thẳng hướng về tầng mây bụi bặm. Hắn mở to hai mắt, nỗ lực nhìn sang, phát hiện rơi dụng địa phương mơ hồ đứng lên một vị thân hình cao to người khổng lồ. Đối phương thần khu phảng phất do bạch ngọc hình thành, thân thể lớn vô cùng, đứng ở trong thiên địa, phảng phất đưa tay là có thể thẳng xúc bầu trời đêm, toàn thân nhưng là bị một vòng lại một vòng thần hoàn bao phủ, sau đầu treo sáng ngời trăng tròn. Đông nhiên vừa nhìn, hắn dáng vẻ tựa hồ cùng đã từng ý nạ gì ca mỹ nguyên thân rất giống, đồng dạng có 9 vòng thần hoàn, nhưng khí thế nhưng so với đối phương mạnh mẽ không biết bao nhiêu, làm người ta nhìn tới hoảng sợ. Không cần hình sủ kỳ giới thiệu, hắn liền đoán được thân phận của đối phương, Nhật Bản thần thoại chúng trưởng quản đêm đen thần linh, dù họ bị tôn thần. Xem hắn dáng vẻ, vào lúc này hắn nên còn rất mạnh mẽ chứ. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, hết thảy trước mắt nhưng đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vô hình tinh lực không biết từ đâu thời điểm xuất hiện, từ từ trên không trung tràn ngập. Dù họ bị tôn thần thần khu đột nhiên vỡ toang ra một cái khe, lan tràn tung bay ra hào quang màu trắng nhạt, cả người quỳ ngã xuống. Chuyện siêu giải trí, không vô não trăng bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vẫn rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 203, thật là thơm, thượng. Dù họ bị tôn thần quỳ xuống phương hướng trong bầu trời đêm, tầng mây đột nhiên khuấy động lên đến, như là bị quái vật gì thô bạo lôi kéo cùng nát tan. Một đoàn hào quang màu đỏ ngỏm, ở tung bay trong tầng mây thỉnh lình sáng lên, dường như thiêu đốt ngôi sao. Mọ Dĩ Quả Hèn sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn tới. Đó là cái gì? Một vòng màu máu ánh trăng. Hắn có chút hoài nghi, nhưng ngay lúc đó lật đổ chính mình suy đoán. Không đúng. Nên không phải. Ngay ở tầng mây tung bay càng mở sau khi, hắn lại nhìn thấy khác một đoàn hào quang màu đỏ ngòm. Chúng nó xa xa đối lập, liền như là một đôi mắt. Con mắt. Hắn vừa định quay đầu lại xem Hisuki, đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa truyền đến rung động, phương xa truyền đến núi lở như thế trầm trọng nổ vang, liên miên không ngừng. Âm u sắc trời dưới, bình nguyên mặt đất rung động phập phồng, phản phất phía dưới ẩn giấu đi không thể miêu tả quái vật, giữa không trung mây mù, cũng ở nổ vang bên trong trở nên càng thêm dày đặc. Rốt cục, phương xa tiếng vang càng ngày càng gần. Hắn lúc này mới phát hiện, trên trời căn bản không phải cái gì mây mù, mà là tung bay bay lên bụi bặm. Một đạo khổng lồ bóng đen đẩy ra đầy trời nồng đậm khói bụi, chậm rãi đi ra, hiện hiện ra nó chân chính dáng dấp. Hắn mở to hai mắt, nỗ lực nhận ra dáng vẻ của nó. Đó là một đầu toàn thân màu trắng bạc cự lang, dáng người vĩ đại, thân thể vắt ngang ở đại địa cùng tầng mây trong lúc đó, phảng phất thần thoại bên trong thôn thực thiên địa cùng nhật nguyệt tinh thần quái vật, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong là làm người run rẩy khủng bố hung quang. Dù họ bị tôn thần thần khu tuy rằng khổng lồ, nhưng ở nó ngọn núi như thế thân hình trước, sàn yếu như là cái quỳ gối cự thú dưới chân đứa bé. Nó nhìn xuống sủ họ mị tôn thần, giơ lên một con lớn chảo, chậm rãi hạ xuống, đặt ở hắn đỉnh đầu. Giam đến hắn sau đầu trăng tròn một trận lay động minh diện, đại địa rung động, mặt đất nước toát nổ vang. Mọ Dĩ Quả Hèn ngóng nhìn dáng dấp của nó, không nhịn được liễu lưới. Quá xoáy đi. Đây là lão bà ta. Hắn nhìn ngay lập tức hướng về bên người Hisuki, ánh mắt thân thiết. Lão bà ngươi lợi hại như vậy. Hắn nhớ tới kiếp trước Bắc Âu thần thoại bên trong cũng có liên quan với cự lang truyền thuyết, tên của đối phương gọi Fenrir, là trần thế cự mãng giọ mùn gẳng cùng tử thần hẻo lạ huynh trưởng. Chúng nó ba huynh muội ở chư thần hoàng hôn bên trong giết chết rất nhiều thần linh, chính nó càng là chư thần hoàng sợ đối tượng, ở cuối cùng cuộc chiến thôn thực vua của chúng thần Odin. Lão bà nàng nói là Bắc Lục Địa đến, sẽ không là Bắc Âu cái kia Bắc Lục Địa chứ? Hắn có chút hoài nghi, nhưng cảm giác đến nên không phải. Bắc Lục Địa ở Nhật Bản chỉ chính là cổ đại gỗ kỳ Sakit bên trong hồ cụ gì tự dự, ở kỳ họ tổ kỳ kỳ phương Bắc, không phải bao quát Bắc Âu Nam Quốc cùng Bắc đỉnh cái kia Bắc Lục Địa. Mọ Dĩ Quả Hèn nghĩ, lại lắc đầu. Kỳ thực hắn liền cái này thế giới Bắc Âu có hay không Bắc Âu thần hệ cũng không biết. Cái này thế giới lịch sử cùng kiếp trước có rất nhiều nơi đều không giống nhau, châu Âu lịch sử cũng là khác biệt to lớn. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, kiếp trước châu Âu ở 19 đầu thế kỷ có một cái gọi là Napoleon nhân vật huyền thoại, hắn một lần chinh phục trừ Anh quốc ở ngoài hết thảy châu Âu quốc gia, còn chung kết kéo dài gần ngàn năm thần thánh La Mã đế quốc. Nhưng ở trên cái thế giới này, Napoleon tuy rằng phát động chiến tranh đánh bại thần thánh La Mã đế quốc, cuối cùng nhưng ly kỳ mất tích, Pháp cũng bị ngược đẩy trở lại. Thẳng đến hiện tại, thần thánh La Mã đế quốc vẫn như cũng là châu Âu đại lục chủ thể. Cùng nó nhìn nhau từ hai bờ đại dương England, ở cái này thế giới cũng có không giống tên, gọi là Victoria. Mọi gì qua hẹn nguyên bản chỉ cảm thấy đây là lịch sử tuyến sai lệch, không có cái gì quá to lớn cảm giác. Nhưng ở hắn thức tỉnh hệ thống, tìm thấy cái này thế giới mặt khác sau, hắn cảm thấy đến Napoleon hẳn là bị thần thánh La Mã đế quốc bí ẩn sức mạnh giết chết. Điều này làm cho hắn khá là đáng tiếc, bởi vì hắn rất yêu thích Napoleon, hơn nữa thế giới sách lịch sử bên trong Napoleon cùng kiếp trước không giống nhau, nghe đồn càng nhiều, cũng càng thần bí. Mọi gì qua hẹn trong lòng cảm khái, đột nhiên bị Hỉ Sủ Kỳ nắm chặt rồi tay. Nàng xoay mặt nhìn hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Phu quân, một hồi ngươi đừng chê cười ta." Mọi gì qua hẹn phục hồi tinh thần lại, không rõ ràng nàng có ý gì. Nàng cúi đầu, bởi vì cái này thời điểm ta mới sinh ra không lâu, lại không tìm được so với ta tên lợi hại, tính cách khá là ân, có như vậy vẻ kiêu ngạo. Một tia kiêu ngạo. Mọi gì qua hẹn trừng mắt nhìn. Hắn nhìn nàng, đột nhiên nghe được cự lang nơi đó chuyển đến tùy ý tiếng cười. "Thật là có thú, ngươi lại có thể từ dạ chi thực nguyên một đường trốn tới đây, hơn nữa còn ở trong tay ta dễ rủa lâu như vậy." Thối hồ ly nói ngươi sức mạnh không có làm sao suy nhược, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Đáng tiếc coi như ngươi còn nắm giữ hoàn chỉnh sức mạnh, ở trước mặt ta cũng không đỡ nổi một đòn, này các ngươi chút thần linh cũng thật là nhược nhỏ đến đáng thương. Ha 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 ha. Nó một bên cười, một bên giẫm hắn đầu lâu, tiếng cười ở trên vùng bình nguyên không ngừng vang vọng, lạnh lạnh, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, khí diễm hung hăng. Mọ gì qua hẹn bị nó cười lớn kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Hisuki. Cái này gọi là một tia kiêu ngạo. Lão bà ngươi đúng hay không đối với một tia có cái gì hiểu lầm? Hisuki bị hắn nhìn, khuôn mặt từ ửng đỏ. Nàng đưa tay che mỏ dị quả hẹn con mắt, nửa phiên nói, phu quân, không cho hoài nghi ta, ta nhưng là làm rất lớn giác ngộ mới mang ngươi xem đoạn lịch sử này. Ngươi nếu như vậy, chúng ta liền trở về, không tiến hành quyền năng chuyển ấn. Ta không cười, tuyệt đối không cười. Mỏ dị quả hẹn quả đoán mở miệng, biểu thị thuận theo. Lão bà chúng ta tiếp tục. Kisuki nhìn con mắt của hắn, do dự một hồi, vỗ tay cái đột. Vừa nãy mỏ dị quả hẹn nhìn nàng thời điểm, thời gian bị nàng tạm dừng, hiện tại lại bắt đầu lưu động. Màu trắng bạc cự lang cười xong, bị nó đạp ở chảo dưới sủ cỏ mì tôn thần phẫn nộ rít gào lên. Được rồi, hỗn đản, nô, ta muốn nghiền nát ngươi. Hắn sau đầu trăng tròn đột nhiên nổi lên trong sáng thanh quang, giữa bầu trời hình thành một vòng to lớn bạch ngọc sắc trăng tròn, đại địa đột nhiên run chuyển động, trên mặt đất bụi bặm cùng nham thạch chậm rãi bồng bền. Mọ gì quả hẹn không cảm giác được nó cụ thể lực hút, nhưng có thể nhìn thấy bên cạnh đất bị lôi kéo hướng thiên không bay lên, trong tầm mắt bình nguyên mặt đất đều chập trùng bất định, phản phất sẽ bị bất cứ lúc nào xé rách, thanh thế hùng vĩ. Nếu để cho nó hạ xuống, hắn không nghi ngờ chút nào, toàn bộ bị bình nguyên đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Hắn không khỏi đột nhiên có chút bận tâm màu trắng bạc cự lang, đã thấy nó cuồng cười một tiếng, mở ra miệng lớn, thân hình bỗng nhiên sinh trưởng. Thân thể của nó trở nên so với vừa nãy núi như thế hình thể còn lớn hơn mấy lần, va đầu vào trăng tròn bên trên, mạnh mẽ đưa nó tầng ngoài đổ nát. Dù cọ bị tôn thần bị nó giẫm trên mặt vẻ mặt một mảnh thảm đạm, ánh mắt khó có thể tin. "Nô, ta, thần tọa." Hắn đưa tay ra, bạch ngọc sắc thần lực cùng hạo sạch sẽ thanh quang kéo dài hướng về trăng tròn, lại bị không trung hào quang màu đỏ ngòm ngăn trở, trăng tròn từ từ tan vỡ. Màu trắng bạc cự lang nhếch miệng cười, biến trở về dáng dấp lúc trước, một cái cắn ở hắn thần khu lên, răng nhọn hợp lại, một cột sáng bỗng nhiên bạo phát, đem hắn thần khu xuyên qua. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 204, thật là thơm, trung. Hắn thống khổ rít gào một tiếng, trong mắt thần quang ảm đạm, thần khu lại vỡ vụn mười mấy đạo khe nứt, phía sau thần hoàn cũng sụp đổ rồi hai tầng, khí tức bỗng nhiên suy nhược. Màu trắng bạc cự lang bung ra miệng lớn, đem hắn ném đi, móng vuốt xé ra hắn bạch ngọc sắc thần khu. Thối hồ ly nói trên người ngươi sức mạnh cùng sức mạnh của ta lẫn nhau tính không sai, hơn nữa quyền năng cũng rất thú vị, nhờ ta đến xem thử đều có cái gì. Ừm, cái này không sai, lẽ ra có thể dùng đến, cái này cũng được, thối hồ ly nên yêu thích, trở lại đưa cho nàng, còn có cái này, có thể đưa cho bên người nàng còn kia cáo trắng. Mọ gì qua hẹn nhìn nó ở nơi đó bận việc, rơi vào trầm mặc. Lão bà, đây chính là trước ngươi cùng ta nói hắn nhanh không sống được, vì lẽ đó cố hết sức lấy đi hắn sức mạnh. Hắn không phải là nhanh không sống được sao? Kisuki mặt càng đỏ, nhưng nàng vẫn là hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào sủ cọ mì tôn thần phá toái thần khu, hay còn cứng rắn nói rằng, ngươi xem, hắn dáng vẻ hiện tại, đúng hay không liền sắp chết rồi. Đúng đấy, hắn xem ra sắp chết rồi, hơn nữa đi không có chút nào an tưởng, hung thủ thậm chí không thừa nhận là nàng ra tay, không phải nói hắn là chính mình sắp chết rồi. Mọ gì qua hẹn vốn là nghĩ như thế nhổ nước bọt một câu, còn chưa mở miệng, Kisuki đã ôm lấy cánh tay của hắn, lay động lên. Phu quân, trước ngươi không phải đã nói, sẽ không bởi vì ta giết những này thần linh chán ghét ta sao? Mọ gì qua hẹn bất đắc dĩ cười, gật gật đầu. Hắn lại không phải thật sự người Nhật Bản, đối với Nhật Bản thần linh căn bản không có cảm giác gì, chứ hắn đối với ỷ nạ gì cả Mỹ động thủ cũng là không hề áp lực trong lòng, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy chán ghét nàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn luôn đánh giá thấp sức mạnh của nàng, thẳng đến hiện tại, hắn mới rõ ràng dẫu cô nói Hỉ Sủ Kỳ rất lợi hại là lợi hại bao nhiêu. Hỉ Sủ Kỳ ôm cánh tay của hắn, mũi ngọc tinh xảo khẽ động, thở phào nhẹ nhõm. Mọ gì qua hèn lắc đầu, tiếp tục xem hết thảy trước mắt. Dù cọ mị tôn thần khí tức đã suy nhược không ra hình thù gì, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đột nhiên, hắn trên người thả ra chói mắt thanh quang, xung quanh đêm đen trở nên càng thêm dày đặc, đầu lâu sau trăng tròn càng là một rừng rực, phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cật lực tránh thoát cự lang móng nuốt cùng răng nhọn, bay đến bầu trời, bên người còn tàn dư 7 tầng thần hoàn kịch liệt chuyển động lên. "Nô, ta coi như tự hủy thần vị, cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không bôi nhọ ở ngươi trong tay." Mọ Dĩ Quả Hèn sửng sốt một chút, nhìn hắn ở trên bầu trời thân hình, đã thấy màu trắng bạc cự lang thân thể hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp từ hắn thần khu xuyên qua. Dù cọ bị tôn thần thần khu ầm ầm rơi dụng, trên mặt đất lần thứ 2 bay lên trước hướng tới bầu trời nấm bụi mây. Hắn miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, rồi lại ở hừ lạnh một tiếng bên trong, vô lực quỳ xuống. Mọ Dĩ Quả Hèn trợn to hai mắt. Màu trắng bạc cự lang biến mất rồi, nhưng hắn nhìn thấy ánh sáng đỉnh chỉ địa phương xuất hiện một vị tóc bạc mắt đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ. Dáng vẻ của nàng cực kỳ giống Hỉ Sủ Kỳ Nguyên Thân, thế nhưng lại nhỏ không ít, xem ra chỉ có 13-14 tuổi. Mím môi nhìn xuống sủ cọ mì tôn thần, phía sau tóc bạc tung bay, liền như là cái thanh ngạo tiểu nữ vương. "Ngươi nghĩ tự hủy thần vị, ta đồng ý sao?" Nàng lạnh lùng mở miệng, mở ra một cái tay nhỏ bé, sủ cọ mì tôn thần thần khu trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, rơi vào triệt để đình trệ. "Ở trước mặt ta, ta nhường ngươi chết, ngươi phải chết, không cho ngươi chết, ngươi không chết được." Sủ cọ mì tôn thần nhìn chòng chọc vào nàng, khuôn mặt thống khổ, kinh ngạc không tên. "Không thể. Loại sức mạnh này, ngươi các loại đến tột cùng là vật gì? Chúng ta là vật gì?" Nàng nhíu mày lại. "Chuyện như vậy ai biết?" Thối hồ ly đúng là rất tò mò, vẫn ở tìm kiếm đáp án, có điều còn không tìm ra nguyên nhân. Ngược lại ngươi hiện tại muốn chết, liền coi chúng ta là thành thôn vệ các ngươi quái vật đi, ha 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 ha. Nàng tùy ý cười, tay nhỏ hơi dùng sức, bao bọc hắn thần khu ánh sáng đỏ ngòm nhất thời ngưng tụ mấy phần, hoảng như thực chất. Quái vật. Dù họ bị tôn thần thống khổ gào thét, thần hoàn trong nháy mắt lại vỡ vụn một tầng, tàn dư hết thảy thần hoàn cũng rung chuyển lên, đầu lâu sau lớn sủ kỳ vòng càng là run không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Đúng vậy, quái vật, chúng ta là đưa ma này các ngươi chút thần linh quái vật. Nàng lại cười, nắm chặt tay. Dù cọ bị tôn thần thần khu đột nhiên tan vỡ vụn, trên bầu trời hiện ra một đạo trăng tròn hư ảnh, theo hắn thần khu cùng chậm rãi tiêu tan, cho đến hoàn toàn biến mất. Không biết có phải ảo giác hay không, Mọ Dĩ Quả Hèn đột nhiên cảm giác trước mắt bình nguyên bóng đêm tựa hồ thanh minh không ít. Tuy rằng đêm đen vẫn là cái kia đêm đen, nhưng hắn không tên có cái cảm giác này, là bởi vì sủ cọ mì tôn thần ngã xuống, đêm đen trở thành thuần túy đêm đen, cho nên mới phải có loại biến hóa này. Mọ Dĩ Quả Hèn lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Hisuki. Hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa mới cái kia ung dung giết sủ cọ mì tôn thần càng trẻ trung nàng, thực sự là không nghĩ tới 1.700 năm trước lão bà lại như thế ngông cuồng cùng tiêu ngạo. Thời gian cũng thực sự là đáng sợ, có thể đem nguyên bản tiểu nữ vương như thế nàng biến thành hiện tại cái này cá ướp muối lại nghe lời dáng vẻ. Phu quân, vừa nãy ta trả lời sủ cọ mì thần những câu nói kia là thối hồ ly dạy ta nói, lúc đó nàng nói có người hỏi chúng ta là cái gì, liền trả lời như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Hisuki đột nhiên kéo Mọ Dĩ Quả Hèn áo gió, nghiêm túc nhìn hắn. Mọ Dĩ Quả Hèn vốn là còn chưa hiểu ý của nàng, nửa ngày mới phản ứng được nàng là cảm thấy hắc lịch sử đều bị chính mình nhìn thấy, cho nên muốn kéo đại hồ ly đồng thời xuống nước. Hắn tin tưởng Hisuki sẽ không nói khoát, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vừa nãy lao bà nói như vậy chủ Uni, lại là đại hồ ly dạy. Cũng không biết chính mình nắm cái này cùng đại hồ ly đùa giỡn, nàng sẽ là phản ứng gì. Tổng sẽ không đem chính mình phục sinh giáp bị động đánh đi ra đi. Hắn lắc đầu một cái, một lần nữa xem hướng thiên không lên tiểu phi trăng. Nàng đã đem từ sủ cọ mì tôn thần nơi đó đạt được quyền năng toàn bộ thu dọn lên, biến thành từng cái dấu ấn, cuối cùng đều dung ở trên tay, hài lòng nở nụ cười. Hắn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Tuy rằng vừa nãy động thủ thời điểm đáng sợ một ít, nhưng nàng dáng vẻ hiện tại cũng quá đáng yêu chứ. Hắn còn muốn lại nhìn hai mắt, thì sủ kỳ nhưng che con mắt của hắn, không cho lại nhìn, phu quân. Ô nha, không nhìn, ta không nhìn. Mọ Dĩ Quả Hèn đầu lười đáp. Nói đúng không xem, chính mình hoàn toàn có thể bắt được quyền năng sau, một người trốn đi từ từ xem mà. Bắt được quyền năng cũng không cho xem. Thì sủ kỳ lại bồi thêm một câu. Tại sao a, rõ ràng khả ái như vậy. Hắn kháng nghị một câu. Không cho xem thì không cho xem, coi như ngươi khen ta cũng không được. Vậy cũng tốt. Mọ Dĩ Quả Hèn thở dài. Thì sủ kỳ ôm chặt hắn, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì như thế, đột nhiên đối với hắn nói, đúng rồi. Phu quân, ngươi nếu không muốn đi xem hiện tại thối hồ ly dung mạo ra sao? Ngạch, không muốn. Mọ Dĩ Quả Hèn quả đoán từ chối. Tuy rằng không biết Hỉ Sủ Kỳ nàng tại sao muốn nâng đề nghị này, nhưng hắn nhưng là nhớ tới hờn thời đại đại hồ ly là cái gì dáng dấp. Lão bà nàng trước đây vẫn dùng chính là nguyên thân cùng yêu thân, đại hồ ly lại không phải. Vạn vừa nhìn thấy lại là cái xấu manh thiếu nữ, chính mình hai ngày nữa đi kỳ họ tổ còn làm sao nhìn thằng nàng. Hỉ Sủ Kỳ thở dài, tựa hồ có hơi bất mãn hắn từ chối. Nàng vỗ tay cái độ, tạm dừng thời gian, lôi kéo tay của Mọ Dĩ Quả Hèn, bay lên, hướng về trong bầu trời đêm bay đi. Nơi đó đứng tiểu phi trăng đã biến mất rồi, tại chỗ chỉ còn giữ lại một đạo bạch ngọc sắc lưu quang, cuối cùng hóa thành một vòng nửa thật nửa giả vô sắc dấu ấn. Nàng lôi kéo một cái tay của hắn, đặt tại dấu ấn bên trên. Dấu ấn vô thanh vô tức hòa vào lòng bàn tay của hắn, lại đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt. Chương 205, thật là thơm, hạ. Gợi ý của hệ thống, tiếp xúc được có thể hấp thu quyền năng, có hay không lựa chọn hấp thu. Mọ Dĩ Quả Hèn lòng bàn tay sáng lên trong nháy mắt, hắn nghe được bên tai truyền đến hệ thống âm thanh. Một ánh hào quang lóng lánh ở trước mắt của hắn, trong nháy mắt hướng về xung quanh quét tán, mãi đến tận đem tất cả bao phủ. Hắn mở to hai mắt, nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới chú ý tới dưới chân kéo dài ra lít nha lít nhít, như mạng nhện cùng rễ cây như thế tia sáng, mặt trên quanh quẩn đủ ánh sáng màu xanh lam. Càng xa tia sáng, vượt tỉ mỉ, đồng thời còn ở hướng về càng dưới thấp mở rộng, liên miên không ngừng, mãi đến tận vô hạn xa cuối tầm mắt.
phu quân. Khi Sù Kỳ âm thanh đột nhiên chuyển tới, thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, giắt tay của hắn. Ta trước tiên mang ngươi đi một lần lịch sử con đường. Các loại đi tới ngươi hiện tại có khả năng đi nơi xa nhất, quyền năng sẽ chính thức trở thành ngươi sức mạnh một phần, đường phía sau, chờ ngươi sức mạnh tăng lên, là có thể chính mình đến đi. Mọ Dĩ Quả Hèn nghe, gật gật đầu. Có điều hắn vẫn còn có chút nghi vấn, hướng về nàng hỏi, lịch sử con đường. Chính là chúng ta dưới chân cái này. Đúng. Khi Sù Kỳ gật đầu. Lịch sử chính là chuyện của quá khứ, tuy rằng nó đã trở thành qua lại, nhưng vẫn như cũ còn lưu giữ, liền như là người đi qua địa phương sẽ hình thành dấu vết, ta đem nó gọi là lịch sử con đường. Theo này điều đường đi xuống, ngươi sẽ thấy đã từng đã xảy ra lịch sử, biết được qua đi từng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi chuyện đều có thể xem sao? Hắn không nhịn được hỏi. Nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể xem, vậy cũng quá mạnh mẽ. Không thể. Kisuki lắc đầu. Dấu vết tuy rằng lưu giữ, nhưng chung quy sẽ mơ hồ, không thể mãi mãi cũng ở nơi đó, vì lẽ đó không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn thấy. Đối với rất nhiều người đều có ảnh hưởng. Hơn nữa ảnh hưởng lớn vô cùng sự tình, là lịch sử con đường thân tây, ngươi có thể theo đường trực tiếp nhìn thấy. Thế nhưng chỉ đối với số ít mấy người hoặc là một người có ảnh hưởng sự tình, thuộc về việc nhỏ không đáng kể, rất khó thấy rõ. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cùng chuyện này có quan hệ sự vật, hoặc là trải qua chuyện này người, đem nó làm chỉ đường. Có chỉ đường, đường liền để lại dấu vết, liền có thể tìm tới nó chi tiết, tái hiện chuyện khi đó. Lần trước ta mang ngươi xem thối hồ ly sự tình, chính là đường thân tây, lại thêm vào ngươi cùng nàng tiếp xúc qua, ta liền coi ngươi là làm chỉ đường, tìm tới nàng, đem chuyện khi đó trực tiếp tìm được. Nếu như không có ngươi, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, có điều tìm lên sẽ rất phiền phức, bởi vì chuyện này bị vùi lấp rất sâu. Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu, không nhịn được hỏi, chỉ đường, là trải qua chuyện này người hoặc là đồ vật đúng không? Đúng, chỉ cần là cùng chuyện này có quan hệ sự vật cùng trải qua người, cũng có thể cho rằng chỉ đường. Kisuki cười. Nếu như sự vật bị thanh trừ, sự tình trải qua người chết đi, trải qua người bằng hữu, hoặc là hắn thi thể của chính mình cũng được, thậm chí là thi thể lưu lại tóc cũng có thể. Ta biết rồi. Mọ Dĩ Quả Hèn đăm chiêu gật đầu. Từ một điểm này xem, cái quyền này có thể vẫn là rất thuận tiện, dù sao sự tình chỉ cần phát sinh sẽ lưu lại dấu vết, coi như thanh lý cũng rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Liền ngay cả phát sinh chuyện này địa phương, cũng có thể xem như là chỉ đường. Hắn nghĩ, đột nhiên nghĩ đến sau này mình có thể sử dụng cái quyền này có thể giải quyết rất nhiều người khác chuyện không giải quyết được. Tỷ như một cái không tìm được hung thủ, người bị hại trên thi thể cũng không có bất kỳ manh mối giết người án, chính mình liền có thể trực tiếp đem thi thể làm chỉ đường, trực tiếp khóa chặt hung thủ. Khi tìm thấy đối phương thời điểm, chính mình thậm chí có thể nhàn nhạt nói lên một câu, rất kinh ngạc sao? Thi thể nói cho ta. Hoặc là lúc ấy có người chứng kiến ở hiện trường, đúng, chính là này con tóc. Tuy rằng đứng ngoài quan sát người sẽ cảm thấy rất đồ phá hoại, nhưng là mình lại không theo đuổi trình tự chính nghĩa, chỉ cần có thể giải quyết hung thủ, bảo đảm kết quả chính nghĩa là tốt rồi. Phu quân, ngươi nghĩ được chưa? Kisuki lắc lắc tay của Mọ Dĩ Quả Hèn. Ta muốn dẫn ngươi bắt đầu đi. Đón lấy ngươi sẽ thấy một ít rất quen thuộc sự tình. Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu. Kisuki lập tức nắm tay của hắn, thân thể hướng phía dưới tung bay đi. Hắn lập tức liền phát hiện cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, mình và Kisuki đứng ở một lối đi khẩu. Đường phố khẩu đi ra hai cái hắn người rất quen thuộc. Một cái là tỷ tỷ của hắn Mọ Dĩ Quả Aoi, một cái khác rõ ràng là chính hắn. Hắn cùng tỷ tỷ tay nắm tay, hài lòng nói gì đó, trên đường người cũng đều rất dáng vẻ cao hứng. Hắn lập tức liền nghĩ tới, đây là hắn cùng đầu năm nay cùng tỷ tỷ cùng đi phụ cận Dìn Dạ cầu phúc thời điểm cảnh tượng, lúc đó chính mình chính là cùng tỷ tỷ từ con đường này đi Dìn Dạ. Có điều nhường hắn bất ngờ chính là, hắn nhìn thấy chính mình cùng tỷ tỷ phía sau theo Hisuki. Vẻ mặt của nàng khá là khó coi, có lúc còn có thể trừng mắt bóng lưng của chính mình, một bức muốn đánh chính mình một trận vẻ mặt. Chuyện gì thế này? Lúc đó chính mình liền bị nàng nhìn chằm chằm. Mọ Dĩ Quả Hèn có chút ngượng, bởi vì lúc đó Aoi đã sắp tiêu tan, nàng miễn cưỡng theo ngươi cùng đi Dìn Dạ cầu phúc, phu quân ngươi lại không có phát hiện tình huống của nàng, ta cảm thấy Aoi nàng rất đáng thương, cho nên mới phải như vậy. Kisuki lập tức kéo hắn lại tay, cùng hắn giải thích. Mọ Dĩ Quả Hèn gật đầu, lại nhìn một chút nắm tỉ tỉ tay, một bức rất cao hứng rất dễ dàng, hoàn toàn là cho hiện thực dáng dấp chính mình. Hắn suy nghĩ một chút lúc đó tỉ tỉ tình huống, lại nhìn mình này không có tim không có phổi dáng vẻ. Không nói Kisuki, chính hắn đều muốn đi tới đánh chính mình một trận. Cũng còn tốt cuối cùng đem tỷ tỷ cứu về rồi, không phải vậy thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta tiếp tục đi xuống đi. Kisuki kéo kéo tay áo của hắn. Được. Mọ Dĩ Quả Hèn nói, vừa liếc nhìn đã đi tới đường phố chỗ ngoặc chính mình cùng tỷ tỷ. Thiếu niên cùng thiếu nữ cặp tay, chậm rãi biến mất ở trước mắt của hắn. Uống. Muốn tới, e mỉ bạn học. Họ dạ họ dạ họ dạ. Mọ Dĩ Quả Hèn bên hai, đột nhiên chuyển đến quen thuộc chính mình âm thanh. Hắn nhìn sang, nhưng phát hiện mình hiện tại đứng ở chính mình CLB kiếm đạo đạo quán bên trong, vừa nãy là chính mình giơ lên chút đao. Dùng dài gần dạy tiểu thái đao thuật, hướng về Emi ra chiêu. Vào lúc này Emi rõ ràng so với mình lợi hại, nắm lấy cơ hội, dùng cắt rơi đẩy ra chính mình chút đao, trực tiếp trúng đích chính mình mang mặt nạ. Kết thúc đối chiến, Emi cởi mặt nạ. Nàng tuy rằng thắng, nhưng cũng một mặt hoài nghi, còn có chút bất mãn. Cái tên nhà ngươi, như thế tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi thật sự mới luyện mấy ngày kiếm đạo hình. Ngươi sẽ không là rất lâu trước đi học qua, hiện tại luyện lại chứ? Không phải. Emi bị phủ nhận, nhưng nói chuyện không phải chính mình, mà là đứng ở hai người bên cạnh Hồ Dồ Mạc Kỳ. Mọ Dĩ Quả bạn học trước đây chưa từng học qua, Emi. Hắn chỉ là đơn thuần học mau một chút. Thật sự, Emi một mặt hoài nghi. Hồ Dỗ Mạ Kỳ lạnh lùng cười. Luyện lại người và người mới học ta vẫn là có thể phân biệt ra được. Ta là lão sư, ngươi muốn hoài nghi ta? Ồ. Emi đáp một tiếng, rất không dáng vẻ cao hứng, nhưng cũng chỉ là cúi đầu. Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn thấy Emi ăn quả đắng, không nhịn được cười.
Hắn nghĩ xoa bóp nàng mặt, tay nhưng trực tiếp chọc tới. Mọ Dĩ Quả Hèn lập tức nhớ tới tới đây là lịch sử hư ảnh, từ bỏ nắm nàng mặt ý nghĩ. Hắn nhìn quanh một vòng kiếm đạo quán, đột nhiên nhìn thấy kiếm đạo quán bên ngoài đứng hai cái bóng người quen thuộc, lại là Tỷ Tỷ cùng Hisuki.
Chương 206, ta cũng muốn cắn.
Tỷ Tỷ còn chỉ vào Mạ Kỳ lão sư, nói gì đó. Hắn lập tức tụ hợp tới, nghe rõ Tỷ Tỷ.
Hisuki, ta đẹp đẽ vẫn là nàng đẹp đẽ.
Hisuki đứng ở bên cạnh nàng, tựa hồ do dự một chút. Nhưng nàng do dự thời gian quá ngắn, hắn dựa vào động thái thị lực mới miễn cưỡng nhìn ra.
Ngươi so với nàng đẹp một chút, Aoi.
Thật sự.
Thật sự.
Ừ, ta liền biết. Đệ đệ hắn khẳng định là cảm thấy người lao sư này mới mẻ, vì lẽ đó mới nói như vậy.
Tỷ Tỷ một mặt không vui, lại thật giống nhớ ra cái gì đó.
Không được, ta muốn chụp rơi đệ đệ tháng này tiền tiêu vặt, ai bảo hắn nói ta không hắn người lao sư này đẹp đẽ.
Mọ Dĩ Quả Hèn không nhịn được khỏe miệng có cặp.
Hắn nghĩ tới, cái này hình như là Tỷ Tỷ chụp hắn một tháng cơm chuyện tiền bạc.
Lúc đó hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, liền không hiểu ra sao bị chụp tiền cơm, chỉ cho hắn một chút tiền tiêu vặt.
Vì mỗi ngày có thể ăn no, hắn không thể không bắt đầu ăn uống chùa, hơn nữa rất nhiều lần đều là có ẹ mì cơm.
Hắn thở dài, vừa liếc nhìn Tỷ Tỷ, cùng với đạo quán công chính ở sửa lại chính mình kiếm đạo hình động tác Mạ Kỳ lao sư.
Kỳ thực Tỷ Tỷ nàng nhan sắc giá trị cùng Mạ Kỳ lao sư gần như, chỉ có điều Tỷ Tỷ nàng nghiêng hoặc bắt một ít, Aoi lão sư là khí chất nghiêng lạnh kiếm đạo mỹ nhân. Chính mình lúc đó cảm thấy lạnh hệ thiếu nữ xinh đẹp rất đúng khẩu vị của hắn, cho nên mới nói Mạ Kỳ lao sư so với nàng đẹp đẽ, không nghĩ tới Tỷ Tỷ là bởi vì chuyện này tức giận.
Hắn nghĩ, không nhịn được nghĩ đến vừa Hisuki bị Tỷ Tỷ câu hỏi thời điểm do dự.
Hắn nhìn về phía bên cạnh Hisuki.
"Lão bà, lúc đó ngươi đang do dự cái gì?"
Hisuki lắc lắc đầu.
"Chẳng có cái gì cả, ta chẳng qua là cảm thấy Aoi cùng ngươi người lao sư kia gần như, cho nên mới suy tư một chút."
Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu. Mặc dù biết lão bà nàng nên chính là nghĩ như thế, thế nhưng nghe nàng nói như vậy, hắn vẫn là thở dài.
Liên bởi vì lão bà nàng câu trả lời này, chính mình lúc đó mới không thể không ăn ẹ mì cơm mềm.
"Đi thôi, phu quân, chúng ta tiếp tục đi."
Hisuki nói, lại lôi kéo hắn đi về phía trước.
Hắn lập tức phát hiện trước mắt lại phát sinh ra biến hóa, thế nhưng lần này cảnh tượng trước mắt nhưng rất xa lạ.
Mọ Dĩ Quả Hèn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác dưới chân lắc chuyển động.
Cách đó không xa tầng trệt bắt đầu sụp đổ, một bức động đất cảnh tượng.
Một lát sau, ở một căn cũng đạt quán trọ bên dưới, một cái đầy người là huyết thiếu niên bỏ đi ra, phía sau còn cong lấy một cái ngất thiếu nữ.
Tuy rằng thiếu niên máu me be bét khắp người, nhìn rất đáng sợ, thế nhưng động tác của hắn rất nhanh nhẹn, cũng phi thường bình tĩnh.
Mọ Dĩ Quả Hèn do dự một chút, lập tức hồi tưởng lại, đây là hắn vừa xuyên qua thời điểm.
Lúc đó hắn từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình xuyên qua rồi.
Nguyên chủ cha mẹ bị sụp đổ sàn gác đè chết ở dưới lầu, nguyên chủ tình huống không khá hơn bao nhiêu.
Nhưng mình xuyên việt tới sau toàn thân phảng phất tràn ngập kỳ quái sức mạnh, lại đỉnh mở ra sàn gác, giấy rủa bò đi ra, còn tiện thể cứu ra bị đá vụn đập hôn mê Tỷ Tỷ.
Chỉ tiếc mặt sau chính mình liền không khí lực, không thể mang theo nàng tránh được kéo tới biển động, cùng nàng đồng thời bị nước biển nuốt hết.
Mọ Dĩ Quả Hèn thở dài.
Hắn đang nghĩ, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Hiện tại đã đi tới chính mình mới vừa xuyên qua thời điểm, tiếp đó sẽ thấy cái gì?
Chính mình kiếp trước.
Vậy mình là người xuyên việt sự tình không phải bại lộ sao?
Hắn sợ hãi cả kinh, lại nghe được bên tai truyền đến hệ thống âm thanh.
Đo lường đến quyền năng thăm dò.
Đã che đậy ký chủ tin tức tương quan.
Hắn sửng sốt một chút, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã phát sinh thay đổi.
Ở trước mắt hắn, không phải mình kiếp trước, mà là một cái ở trường học trong hành lang đi tới thiếu niên.
Thiếu niên túi đầu đi tới, rất nhu nhược dáng vẻ.
Mọ Dĩ Quả Hèn do dự một chút, rốt cục nhận ra đây là nguyên chủ dáng dấp.
Hiện tại ở trước mắt hắn, là nguyên chủ qua đi.
Kisuki cũng xem một hồi, lắc lắc đầu.
Trước đây ta không có đến xem qua, nguyên lai phu quân ngươi trước đây dáng vẻ như thế bình thường.
Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu, ngược nắm chặt rồi tay của nàng.
Cái kia lão bà ngươi là yêu thích nguyên lai bình thường ta, vẫn là hiện tại ta.
Còn dùng nói sao?
Đương nhiên là ngươi bây giờ.
Kisuki thở dài.
Phu quân ngươi nguyên lai cũng quá bình thường, cảm giác ném tới đám người bên trong đều rất khó nhận ra, cũng không cái gì đặc điểm, ta căn bản sẽ không có hứng thú.
Ta cảm giác phu quân ngươi chính là động đất sau mới có thay đổi, không chỉ khí chất thành thục, vóc dáng cao lớn lên, bởi vì luyện kiếm đạo, vóc người cũng khá hơn nhiều, cũng trở nên đẹp trai.
Lại thêm vào ngươi ở trong trường học cũng biến thành rất được hoan nghênh, Aoi cũng rất cao hứng.
Nếu như nguyên lai ngươi, ta chỉ có thể chê ngươi phiền, đem tỷ tỷ của ngươi mang đi, nhiều lắm tìm cái tiểu yêu quái, nhường nó biến thành tỷ tỷ của ngươi dáng vẻ, cùng ngươi sinh hoạt.
Mọ Dĩ Quả Hèn không tỏ rõ ý kiến gật đầu.
Kisuki như là đột nhiên ý thức được cái gì, cẩn thận nhìn hắn.
Chờ một chút, ta nói như vậy trước đây ngươi, phu quân ngươi sẽ không tức giận đi.
Mọ Dĩ Quả Hèn lắc đầu.
Hắn tức cái gì?
Trước cái kia bình thường ra hỏa là nguyên chủ, lại không phải hắn.
Hắn chỉ cảm thấy rất cao hứng, bởi vì Hisuki yêu thích chính là hắn, mà không phải là bởi vì chính mình là Aoi đệ đệ, mới đối với mình sản sinh hứng thú.
Sẽ không.
Hắn nói, hướng về Hisuki cười.
Hisuki thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lôi kéo Mọ Dĩ Quả Hèn tiếp tục hướng phía trước đi, cảnh tượng trước mắt rốt cục nhường hắn cảm giác xa lạ lên.
Chỉ có điều, còn đi không bao lâu, hắn phát hiện Hisuki ngừng lại, trước mắt là một mảnh u ánh sáng màu xanh lam chi tưởng.
Chỉ đi về phía trước hơn 200 năm à?
Hisuki âm thanh tựa hồ có hơi đáng tiếc.
Coi là, các loại phu quân ngươi sau đó trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là có thể đi càng xa hơn.
Nàng xoay người, đem lòng bàn tay cùng tay của Mọ Dĩ Quả Hèn tâm đối lập.
Hào quang lấp lóe, trên tay nàng nửa hố lão nửa thực dấu ấn biến mất rồi.
Mọ Dĩ Quả Hèn lòng bàn tay dấu ấn hóa thành lưu quang, triệt để hòa vào thân thể của hắn.
Chuyển ấn nghi thức xong thành, phu quân.
Hisuki thấp giọng nói.
Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu, đột nhiên trước mắt một mảnh đen kịt, thân thể mềm nhũn, liền như là liên tục thức đêm 2,3 ngày đều không ngủ như thế, đầu mãnh liệt thương lên. Hắn cố nén đau đớn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình cùng Hỉ Sủ Kỳ đã trở lại chính mình phòng khách. Gợi ý của hệ thống, trước mặt quyền năng liên quan đến vô cùng lớn lượng tin tức, đối với ký chủ lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, ký chủ hiện nay không thể chịu đựng, kiến nghị bảo tồn, hoàn thành nhị tất bợ rỉn trở sở kỳ nguyên sơ thí luyện sau khi, lại tiến hành sử dụng. Cam. Mọ Dị Quả Hẹn trong lòng tức giận mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, bắt được quyền năng sau khi sẽ là một kết quả như vậy. Vừa nãy phòng trừng cũng là bởi vì quyền năng đến trong tay mình, chính mình duy trì không được lịch sử con đường, cho nên mới trở lại hiện thực. Đề cử ký chủ sử dụng này hạng quyền năng cấp thấp nhất cấp vì là lệ vẹo 16, mãnh liệt kiến nghị ký chủ bảo tồn này quyền năng. Hệ thống còn ở nói, Mọ Dị Quả Hẹn lại nghe được Hỉ Sủ Kỳ âm thanh. Phu quân, xin mời hé miệng. Hắn theo bản năng há miệng ra, cảm giác bên môi mềm nhũn. Hắn mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện là Hỉ Sủ Kỳ hôn chính mình, non mềm cái lưỡi dây dưa chính mình đầu lưỡi, đem ngọt ngào nước bọt đưa vào trong miệng chính mình. Hắn rốt cục cảm giác đau đầu giảm bớt không ít, thân thể cũng nhiều chút khí lực. Lại như vậy hôn sâu một hồi, hắn thở dài một cái. Hắn phát hiện trước mắt khôi phục lại sự trong sáng, thậm chí còn hơn hồi này nữa có tinh thần. Hỉ Sủ Kỳ lưu luyến buông ra hắn. Phu quân, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt lắm rồi. Đều do ta không được, đã quên phu quân ngươi không phải yêu quái, chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần đến sử dụng cái này quyền năng, gánh nặng rất lớn. Mọ Dị Quả Hẹn cũng thở dài. Hắn mới vừa muốn an ủi Hỉ Sủ Kỳ, lại phát hiện nàng ôm lấy hắn. Phu quân, nếu không ta ở trên thân thể ngươi lưu một cái chuyển vận yêu lực dấu ấn đi, như vậy ngươi hiện tại liền có thể sử dụng cái này quyền năng. Nàng nói, lại lập tức bổ sung một câu. Yên tâm, chỉ là chuyển vận yêu lực, không phải đem ngươi biến thành bản yêu. Mọ Dị Quả Hẹn do dự một chút, gật gật đầu. Nếu như không chấp nhận lão bà yêu lực, phòng trường chính mình liền thật sự phải đợi lẹ vẹo 16 mới có thể sử dụng cái này quyền năng, hơn nữa phòng trường vẫn là mức độ thấp nhất sử dụng. Ừm, lão bà. Vậy ta liền bắt đầu rồi. Hỉ Sủ Kỳ nói, nhưng là đưa tay đẩy ra hắn áo gió, mở ra cổ áo của hắn, một cái cắn ở trên bả vai của hắn. Mọ Dị Quả Hẹn trên vai tê dần, trong lòng kinh ngạc. Rất nhanh, Hỉ Sủ Kỳ buông ra hắn, khí tức cũng trở nên hơi loạn, tựa hồ tiêu hao rất lớn. Hắn cúi đầu, miễn cưỡng nhìn thấy chính mình vai tới gần có cánh tay địa phương, nhiều một đạo lang nha hình dạng dấu ấn, mặt trên phát ra nhàn nhạt tường đỏ ánh sáng. Gợi ý của hệ thống, đo lường đến yêu lực khế ước, tiếp thu sau có thể thu được lượng cực kỳ lớn yêu lực bổ sung con đường, không nhiều dư, ta, nguy hại, có tiếp nhận hay không? Mọ Dị Quả Hẹn lập tức tiếp thu, đồng thời cảm giác cùng Hỉ Sủ Kỳ nhiều một tia như có như không liên hệ. Hắn tâm ý hơi động, phóng thích quyền năng, trước mắt xuất hiện tràn đầy ánh sáng không gian, dưới chân là vô số hướng phía dưới kéo dài, tràn đầy u ánh sáng màu xanh lam dây nhỏ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác vai ra có loại cảm giác ấm áp. Thật giống thật sự có thể. Hắn dọc theo thân cây một đường hướng phía dưới, trước mắt xẹt qua vô số quang ảnh. Hắn nỗ lực không nhìn tới quang ảnh bên trong có cái gì, mà là vẫn về phía trước, cuối cùng nhìn thấy trước mắt xuất hiện màu u lam vết tượng. Đi đến hiện tại có thể đi tới nơi xa nhất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn đang đứng ở một chỗ trên đường phố, trên đường cái người đến người đi, thế nhưng hắn không thấy được là niên đại nào. Có điều hắn rất nhanh nhận ra có chút y phục trên người cùng trước hắn ở đi hơn thời đại thời điểm quần áo rất giống, hiện tại có rất lớn khả năng là bình an triều. Hắn lập tức ấn lại ký ức đi tìm lúc đó đại hồ ly nhà, phát hiện sân vẫn còn, nhưng hắn đi vào sau, phát hiện bên trong chỉ có một cái lông trắng tiểu vi thiếu nữ, đối phương kẻ nhạt nằm ở giường nệm tạ tạ mì lên ngủ. Tuy rằng nàng ngủ say dáng người chọc người suy tư, thế nhưng Mọ Dị Quả Hẹn liếc mắt nhìn nàng xấu manh nằm tàm lông mày, nhất thời không thấy hứng thú. Xem ra hiện tại là hờn kỳ hủy diệt thời gian lúc trước. Hắn xác định niên đại, lập tức giải trừ quyền năng, trước mắt xuất hiện Hỉ Sủ Kỳ thân thiết mặt. Như thế nào, phu quân? Ta có thể nhìn thấy hơn thời đại sự tình. Thấy hơn thời đại? Nàng hơi kinh ngạc. Cái kia phu quân ngươi liền có thể sử dụng cái quyền này có thể nhìn thấy sắp tới 1000 năm bên trong sự tình, so với ta dự đoán muốn tốt. Mọ Dị Quả Hẹn cũng cười. Hắn cũng rất cao hứng. Vốn là hắn coi chính mình đều không cách nào dùng cái quyền này có thể, kết quả lão bà nàng lại giúp mình. Hắn mở rộng vòng tay, đem Hỉ Sủ Kỳ ôm vào trong ngực, lại quay một vòng. Lão bà ta quá yêu ngươi. Hỉ Sủ Kỳ mặt có chút từng đỏ. Mau buông ta xuống. Ta là tiểu hài từ sao, ngươi như thế ôm ta. Mọ Dị Quả Hẹn cười, buông ra nàng, lại nghe được phía sau truyền đến tỉ tỉ âm thanh. Đệ đệ, vừa nãy phát sinh cái gì? Hỉ Sủ Kỳ tại sao phải cắn ngươi? Lẽ nào là bởi vì ngươi muốn đi kỳ họ tổ, trước tiên ở trên thân thể ngươi lưu cái yêu dấu ấn, tuyên bố chủ quyền. Nàng bay tới hai người trung gian, đưa tay lôi kéo hắn áo gió. Không được, ta cũng muốn cắn, đệ đệ ngươi đem quần áo thoát, ta muốn bên trái ngươi. Chương 207, ngủ trưa. Cái gì bên trái không bên trái? Ta là bánh gà tổ sao? Một người phân một nửa. Mọ Dị Quả Hẹn không nhịn được nổ nước bọt. Tỉ tỉ hai tay nâng hắn mặt, nhẹ nhàng cười. Kỳ thực ta rất nghĩ làm như vậy, đệ đệ, nếu như ta cùng Hỉ Sủ Kỳ coi ngươi là làm bánh ngọt, một người phân một nửa, từng người mang theo bên người, ngươi đúng hay không thì sẽ không nhường chúng ta thương tâm. Mọ Dị Quả Hẹn hoảng sợ một hồi. Hắn nhìn trước mắt tóc dài tung bay, nhẹ nhàng cười tỉ tỉ. Đây là bệnh gì yêu kiều lên tiếng a, tỉ tỉ ngươi nghiêm túc. Hắn đang nghĩ nên làm sao trả lời, tỉ tỉ lại đột nhiên thân tới, hôn gò má của hắn, đầu vượt qua khuôn mặt của hắn, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Như thế nào, đệ đệ, vừa có hay không rất động tâm? Nghe nói các ngươi con trai rất yêu thích dạng đờ giờ, ta linh cơ hơi động, mới nghĩ đến câu nói này nha. Nguyên lai chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Mọ Dị Quả Hẹn thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, hắn không có chút nào động tâm, chỉ cảm thấy kinh tâm. Dạng đờ giờ có đại hồ ly một cái liền được rồi. Tỷ tỷ ngươi vẫn là ban đầu như vậy tốt hơn, ta vẫn là yêu thích tiểu thiên sứ như thế ngươi. Tỷ tỷ thấy hắn không phản ứng, hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ không phải rất hài lòng. Nàng lôi kéo Mọ Dị Quả Hẹn mặt, vò lên. Kisuki ở một bên đứng, thấy nàng vò cái không để yên, rốt cục lôi kéo nàng. Được rồi, Aoi, vừa nãy ta là cho phu quân một cái quyền năng, hắn tiêu hao rất lớn, hiện tại cũng rất mệt, ngươi đừng đùa cợt hắn.
Là.
Tỷ tỷ qua loa đáp một tiếng, bay tới mỏ gì quả hẹn đỉnh đầu, hai con chân cởi ở trên bả vai của hắn, túi người đè lên đầu của hắn. Ta mới vừa rồi bị đệ đệ tổn thương tâm, cũng rất mệt ta.
Đệ đệ, mau đưa ta đưa trở về phòng, ta muốn độc chiếm ngươi một hồi, bổ sung đệ đệ năng lượng.
Ừm, tỷ tỷ.
Mỏ gì quả hẹn đáp một tiếng, nhìn về phía Hisuki.
Hisuki gật gật đầu.
Mỏ gì quả hẹn vỗ vỗ tỷ tỷ chân, hướng về đi lên lầu.
Hơn một giờ sau, mỏ gì quả hẹn cùng tỷ tỷ đi xuống lầu.
Nàng bảo là muốn độc chiếm hắn một hồi, một bộ phải làm gì kỳ quái sự tình dáng vẻ. Nhưng ở trên lầu, nàng cũng chỉ là ôm hắn, cùng hắn nói rồi không ít lặng lẽ lời, nhường hắn cố gắng đối với Hisuki, quan tâm nhiều hơn một hồi trong nhà. Hắn hiếm thấy thấy tỷ tỷ cùng hắn nói những chuyện này, cũng bồi tiếp nàng nói rồi đã lâu, tỷ tỷ cũng cao hứng không ít.
Chủ nhân, tỷ tỷ đại nhân, nên ăn cơm chưa rồi?
Xin cả cụ canh giữ ở cửa thang gác, thấy hắn cùng tỷ tỷ xuống lầu, lập tức tiến lên đón. Hắn nhìn về phía phòng khách, phát hiện Hạ Nị cả dù mì đã làm tốt bữa trưa, đang đem thức ăn bưng đến phòng khách trên bàn ăn, chờ hắn cùng Hisuki các nàng tới dùng cơm. Chị Ruth cũng bé ngoan ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hướng về hắn cùng tỷ tỷ vẫy tay.
Hisuki từ trong phòng của hắn đi ra, chậm rãi xoay người, mỹ hảo thiếu nữ thân hình liếc mắt một cái là rõ một.
Mọ gì qua hẹn không nhịn được xem một hồi.
Hisuki chú ý tới tầm mắt của hắn, cười.
Phu quân, đẹp mắt không?
Đẹp đẽ.
Hắn lập tức gật đầu, bị bên người tỷ tỷ nắm một hồi mặt.
Đệ đệ, vậy ta đây.
Tỷ tỷ ngươi cũng đẹp đẽ, ta vĩnh viễn yêu thích tỷ tỷ.
Hừ, ngươi ngoài miệng nói như vậy, kết quả không phải là cùng Hisuki kết hôn, hiện tại cũng muốn đi kỳ họ tổ tìm nữ hài tử khác.
Tỷ tỷ hoán giận một câu.
Mọ gì qua hẹn ho nhẹ một tiếng, không hề trả lời, ôm lấy tỷ tỷ eo. Đi tới bên cạnh bàn ăn, nhường tỷ tỷ nàng ngồi xuống. Hắn nhìn trên bàn thức ăn, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Là một tên thiên triều người, hắn phi thường yêu thích mỹ thực, thế nhưng bởi vì kiếp trước công tác duyên cớ, hắn rất ít thời gian xuống bếp, bình thường đều là tùy tiện đối phó. Có thời gian mình làm ăn ngon, không thời gian chính là mì thêm ruột hun khói. Cả dù mì đến rồi sau đó, liền tiếp nhận trong nhà một ngày ba bữa. Thủ nghệ của nàng tốt vô cùng, rất nhiều mỹ thực đều sẽ làm. Có nàng ở, coi như là sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất không được coi trọng cơm trưa, cũng tương đương phong phú. Ngày hôm nay món chính là muối thiêu đốt cá, tổ tắc, trà chan canh. Sổ tay, mỏ gì quả tiên sinh cảm thấy thế nào?
Kazumi nhẹ giọng nói rằng, hướng về hắn lộ ra mỉm cười.
Vị này một đầu màu trắng dài thẳng phát mỹ lệ nhân thế, tựa hồ đi ra trước bóng mờ, nhưng trên người như cũ có một loại vị vong nhân u buồn khí chất.
Rất tuyệt, nhìn cũng làm người ta rất có muốn ăn.
Hắn xưng khen một câu. Kỳ thực không chỉ là có muốn ăn, hắn đã thưởng thức qua rất nhiều lần nàng làm cơm, mùi vị đồng dạng nhất lưu, cùng trước hắn đi qua ạ dạ gạ họa phòng ăn mỹ thực so ra cũng không kém chút nào.
Mẹ, ta cũng muốn ăn sườn lợn rán.
Senchan ngồi ở bên người mỏ gì qua hẹn, cũng hướng về Kazumi làm nũng nói.
Mỏ gì quả hẹn không khỏi xem Senchan một chút, phát hiện trước người của nàng thả đậu phụ cơm kẻ cùng trái dừa con, đều là chút rất thanh đạm đồ ăn, khiến người ta không cái gì muốn ăn. Nếu để cho hắn ăn những này, hắn cũng khẳng định không vui.
Cả dù mì phu nhân, liền để Senchan cũng ăn chút món chính đi.
Mỏ gì quả hẹn sờ sờ Senchan đầu, hướng về cả dù mì khuyên một câu, lại phát hiện nàng lắc lắc đầu.
Mỏ gì quả tiên sinh, Senchan còn nhỏ, cần thiết phải chú ý ẩm thực.
Yêu quái cũng phải chú ý ẩm thực sao?
Mỏ gì quả hẹn không nhịn được hỏi.
Yêu quái nhân thân là yêu lực ngưng tụ, hẳn là sẽ không bởi vì rượu chè ăn uống quá độ thương thân hoặc là béo phì chứ.
Như thế không cần, có điều Senchan nàng không phải thuần túy yêu quái, là bán yêu.
Nàng thấp giọng nói.
Mọ gì qua hẹn nghe vậy im tiếng.
Hắn sợ tiếp tục hỏi, sẽ bởi vì bán yêu đề tài, làm cho nàng nhớ tới Senchan phụ thân.
Cả dù mì thấy hắn như vậy, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn đang lo lắng cái gì.
Nàng do dự một hồi, đột nhiên nói rằng, mọ gì qua tiên sinh xin mời không cần quá để ý những chuyện này, kỳ thực ta cảm thấy hiện tại đã không sai. Ngài có thể giải quyết những người xấu kia, vì lại sủ kẻ báo thù, vì là mẹ con chúng ta mở rộng chính nghĩa, còn vẫn bảo vệ chúng ta.
Ở chúng ta yêu quái bên trong, như vậy ân tình lẽ ra nên phụng dưỡng ngài một đời mới có thể trả lại, nhưng ngài nhưng không có đề cập tới khiến người ta lung tung yêu cầu.
Ta rất cảm kích ngài, ngài không cần quan tâm nhiều như vậy.
Một số sự tình quý nhất số sự tình, cả dù mỹ phu nhân, ta lúc đó chỉ là làm chuyện muốn làm.
Mọ gì qua hèn lắc đầu.
Các ngươi có thể đi ra sự kiện kia bóng mở, đối với ta mà nói chính là tốt nhất báo đáp.
Là.
Mọ gì qua tiên sinh.
Cả dù mỹ gật đầu.
Nàng chỉ là cái rất phổ thông yêu quái, chỉ là so với nhân loại mỹ lệ rất nhiều, cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được, trước mắt cái này từng đã cứu nàng người, đúng là chân thành thực lòng đang nói những câu nói này.
Cảm ơn ngài, mọ gì quả tiên sinh.
Nàng nhẹ giọng nói rằng, vừa liếc nhìn Senchan.
Senchan bé ngoan ngồi, mở to mắt to nhìn nàng.
Nàng thở dài, lại lộ ra vẻ mỉm cười, ngồi xuống.
Mọ gì quả hẹn cũng hướng về cả dù mỉ cùng Senchan cười, lại nhìn một chút tỉ tỉ, khi sủ kỳ cùng xỉn cả cụ.
Chúng ta vẫn là ăn cơm đi.
Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đối mặt rực rỡ muôn màu cơm canh, hô nhỏ, ta khởi động.
Ta khởi động.
Hisuki cùng tỷ tỷ các nàng cũng đều cùng kêu lên nói, nhìn nhau cười.
Mọ gì qua hẹn giơ đũa lên, đưa về phía bàn ăn, tựa hồ có hơi bất ngờ.
Hả, lại còn có gai thân sao?
Xem ra rất tuyệt a.
Xạ xỉ bị chính là lát cá sống, như thế thông thường có tam văn ngư, cá ngừ kali, như thế người Nhật Bản sẽ không ở nhà ăn, bởi vì cũng xử lý không tốt.
Siêu thị bên trong đúng là bán đấu giá xử lý tốt lát cá sống, nhưng trước mắt xạ xỉ mì nhưng là cả dù mì tự mình làm, đương nhiên không giống nhau.
Hắn cắp lên một khối, ở trước người đĩa nhỏ bên trong đổ vào sushi nước tương, lại đang xạ xì mì lên thả một khối nhỏ mù tạc, chiếc khấu cắp lên, nhúng lên nước tương, đưa vào trong miệng, tươi mới vị tràn đầy ở đầu lưỡi.
Ăn ngon, mùi vị rất tuyệt. Hắn xưng khen một câu, lại làm tốt hai khối, phân biệt đưa về phía Hisuki cùng Tỷ Tỷ. Tuy rằng Tỷ Tỷ nếm không tới đồ ăn mùi vị, thế nhưng tâm ý không thể thiếu a, không phải vậy Tỷ Tỷ cùng Hisuki đều sẽ không vui. Xin cả cụ cũng tha thiết mong chờ nhìn hắn, nhưng nàng lại phát hiện ánh mắt của Mọ Dị Quả Hẹn đứng ở nàng hầu gái trang phục lên. Chương 208, thả lỏng một hồi. Xin cả cụ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Chủ nhân. Mọ Dị Quả Hẹn cười gật đầu, trong mắt ý tứ sâu xa. Nàng thở dài, đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, làm tốt một khối sashimi, uy hướng về mép hắn. Ta thân ái chủ nhân, xin mời hưởng dụng ngài đáng yêu người hầu gái tự tay đút cho ngài sashimi đi. Mọ Dị Quả Hẹn há mồm nuốt vào, thỏa mãn gật gật đầu. Thấy hắn như vậy, Xin cả cụ kéo kéo khóe miệng, tựa hồ có hơi bất mãn. Nàng lại bước lên một khối, nhưng cũng nhân Mọ Dị Quả Hẹn không chú ý, bỏ thêm rất nhiều mù tạt, cuốn chặt chẽ, lúc này mới đưa cho hắn. Mọ Dị Quả Hẹn thị giác dư quang chú ý tới động tác của nàng, giả vờ không nhìn thấy, hướng về nàng cười, há mồm trực tiếp nuốt xuống, làm bộ nhai, nghiền ngẫm, gật đầu tán thưởng, ăn ngon. Xin cả cụ trừng mắt nhìn. Mọ Dị Quả Hẹn không lại nhìn nàng. Hắn cười đĩa rau cho Hisuki cùng Tỷ Tỷ, còn có cả dù mì cùng Senchan, nhẹ như mây gió, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Xin cả cụ do dự một chút, cho mình cũng gắp một khối cùng vừa nãy gần như lát cá sống, cuốn lên mù tạt, cẩn thận nhét vào trong miệng. Ô ô, nước, nước. Nàng lập tức nhảy lên, bưng hết hầu. Mọ Dị Quả Hẹn không nhịn được cười, nhìn nàng hướng về nhà bếp chạy đi. Hisuki chú ý tới hai người chơi nháo, lắc lắc đầu. Nàng cắp lên một khối sườn lợn rán, nhẹ nhàng đưa tới Mọ Dị Quả Hẹn bên môi. Phu quân, ăn nhiều một ít. Được rồi, lão bà. Mọ Dị Quả Hẹn một cái cắn xuống, lộ ra nụ cười. Hắn nhìn Hisuki, Tỷ Tỷ, còn có cả Dù Mị cùng Senchan, trong mắt tràn đầy ý cười. Ở trên thế giới này, có lão bà, có tỷ tỷ, có người chính mình bảo vệ, còn có quan tâm chăm sóc chính mình người. Cái cảm giác này thực sự là quá tươi đẹp. Ăn cơm chưa xong, Mọ Dị Quả Hẹn trở lại gian phòng của mình bên trong. Hắn hài lòng nằm ở trên giường, kiếp mắt nhìn trần nhà. Ngày hôm nay hắn cùng mèo lớn ạ xạ cả chiến đấu, không chỉ có từ kiếm hào trở thành đại kiếm hào, vẫn cùng lao bà tăng tiến cảm tình, thu được nàng đưa quyền năng, thu hoạch to lớn. Tuy rằng cái quyền này có thể vẫn không có tên, nhưng hắn đã quyết định liền gọi nó lịch sử con đường, bởi vì nó sử dụng phương thức lại như một cái đi về qua lại đường. Ở trên con đường này, qua lại lịch sử lại như ven đường đưa tay là có thể chạm tới phong cảnh, chỉ cần có chỉ đường, liền có thể đến. Tuy rằng sức mạnh của chính mình còn chưa đủ lấy chống đỡ chính mình ở trên con đường này đi quá xa, thế nhưng có lao bà trợ giúp chính mình, cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn cười, chậm rãi xoay người. Mèo lớn muốn cho hắn liên hệ giải ổ cổ đi kỳ họ tổ, nhưng cũng không cần thiết như vậy gấp mà. Một cái không hiểu được làm bạn người nhà nam nhân, không tính là cái nam nhân chân chính. Chờ mình đi kỳ họ tổ, nói không chắc liền không nhàn rỗi. Vẫn là trước tiên chăm sóc một chút trong nhà, bồi bồi lao bà các nàng, vung lòng một chút được rồi. Chia rổ đa khu, ỷ đạ gia trang viên. Ở Tokyo cả sủ mỹ cạn rất nhiều thế trong nhà, ỷ đạ nhà không tính nổi danh nhất gia tộc, nhưng ở toàn bộ lịch sử của Nhật Bản lên, ỷ đạ nhà nhưng không nghi ngờ chút nào có một vị trí. Làm võ gia một trong ỷ đạ nhà, xuất từ nhà nước phủ Di Hổ Dạ thị phủ Di Hổ Dạ sơn âm một mạch. Từ cả mạ cụ dạ thời đại đến thời kỳ Edo, ỷ đạ nhà đều là đông bắc, tổ thổ cụ, lục địa áo khu vực đại danh, cũng là tiên đài phiên phiên chủ. Cứ việc ở hơn 100 năm trước, tổ cựu gạ hòa mạc phủ ép bởi oanh oanh liệt liệt cũng màn vận động, không thể không đại chính xin trả, thừa nhận tiên hoàng quyền lợi chính trị, kết thúc chính mình đối với Nhật Bản phong kiến thống trị. Nhưng đại đa số phiên chủ cùng đại danh đều chỉ là từ sáng chuyển vào tối, tiếp tục duy trì chính mình thượng tầng địa vị. Ỷ đạ nhà làm tiên đại phiên chủ cũng giống như thế. Trải qua hơn 100 năm thời đại biến thiên, đã từng tiên đại phiên đã trở thành bây giờ tiên đại thị, nhưng Ỷ đạ nhà vẫn là sau lưng nó chủ nhân, trong bóng tối ảnh hưởng toàn bộ tiên đại đô thị vòng. Ỷ đạ nhà chủ nhà cũng bởi vậy trở thành cả sủ mỹ cản bên trong một thành viên, cùng những gia tộc khác cùng tiếp thu gìn dạ giám sát. Xế chiều hôm nay, Ỷ đạ nhà nên đón một vị đặc biệt khách nhân. Ỷ đạ nhà gia chủ Ỷ đạ Abiza cũng bởi vì vị khách nhân này đến từ chối đi, hắn nguyên bản muốn dự họp tham gia hội nghị, chuẩn bị một hồi long trọng tiệc trưa. Hắn ngồi ở đại sảnh bên trong, nghe bên ngoài truyền đến bước chân âm thanh, trong lòng tính toán tốc độ của đối phương, rồi mới từ chủ vị đứng lên, đón đối phương hướng về cửa khẩu đi đến. Đối phương ở nhảy vào cửa lớn thời điểm, hắn cũng vừa hay nắm chặt rồi tay của đối phương, trên mặt tràn trề vừa đúng mỉm cười. "Tetsuke, có khỏe hay không a? Từ lần trước kỳ họ tổ tiếp, ta cũng đã lâu chưa từng thấy ngươi, lần này có thể chiếm được nhường ta cố gắng chiêu đãi ngươi." Fuji Oza Tetsuke nghe hắn thăm hỏi, cũng lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. An Bình huynh trưởng, có khỏe hay không? Hắn nói xong, lại thở dài. Ỷ Đạ Abiza thấy hắn bộ này dáng vẻ, khẽ nhíu mày, ánh mắt không thích. Tetsuke, đến rồi huynh trưởng nơi này, liền cao hứng một điểm mà. Ngươi bộ này dáng vẻ, là có chuyện gì không vui? Vẫn là ta cái này làm huynh trưởng lễ nghi không tới, nhường ngươi bất mãn. Đều không phải phụ gì hổ dạ cái sủ kẹ liền vội vàng lắc đầu. Hắn nói xong, lại cười khổ một tiếng. Không dối gạt huynh trưởng, ta chỉ là gần nhất đau đầu một ít chuyện, cho nên mới không nhịn được thở dài, cũng không phải đối với huynh trưởng ngươi bất mãn. Ồ. Ỷ Đạ gia chủ sơ lược hơi kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Phù Dị Hồ Dạ cái sủ kẻ tuy rằng nhỏ chính mình hơn 10 tuổi, nhưng hắn là kỳ họ tổ ngự tam gia một trong Phù Dị Hồ Dạ thị gia chủ Phù Dị Hồ Dạ kính hoành thân đệ đệ, bối phận không so với mình thấp. Bản thân hắn cũng là kỳ họ tổ phủ nghị viên, vẫn là thực quyền phái người lãnh đạo một trong, ở kỳ họ tổ cũng rất có ảnh hưởng lực. Có chuyện gì có thể làm cho hắn đau đầu? Tại sủ kẻ, đến tột cùng có chuyện gì có thể cho ngươi đau đầu đây? Không ngại cùng huynh trưởng nói một chút, ta cũng ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không giúp đỡ được việc. Ỷ Đạ ạ bị dạ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn lôi kéo tay của Phù Di Hồ Dạ Cậy Sủ Kẻ, hướng về trong phòng châu ngồi đi đến. Fujiwara Kisu kệ theo hắn ngồi xuống, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, "Là như vậy, An Bình huynh trưởng. Ta lần này đi tới Tokyo là bị người nhờ vả, muốn mời một người đi tới kỳ họ tổ, thế nhưng là chưa thành công. Ta vốn là nghĩ từ bỏ, nhưng sự thật ấy ở quá là quan trọng, lại không có cách nào chối từ, cho nên mới đau đầu như vậy, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt." Ida Abiza cười nghe hắn nói xong, nhưng không có mở miệng. Tuy rằng Fujiwara Kisu kệ không có nói muốn xin mời người kia là ai, thế nhưng chắc hẳn địa vị không thấp, hơn nữa tính cách không được, không phải vậy Kisu kệ hắn sẽ không đau đầu. Nếu như vậy, vậy mình có cần giúp một tay hay không liền muốn khác nói rồi. Tuy rằng chính mình cùng phụ dị ổ dạ ra rất có ngọn nguồn, cũng là thế giao, thế nhưng chuyện phiền phức vẫn là thiếu trêu chọc tốt hơn. Tây Su Kẻ, ngươi muốn xin mời người kia là ai? Hỏi hắn, đồng thời vây tay nhường người hầu bắt đầu chuẩn bị dùng cơm bộ đồ ăn. Ta muốn mời ạ xạ đạ dịn dạ mọ dị qua tiên sinh. Phụ dị ổ dạ Tây Su Kẻ nhẹ giọng nói, nhìn Ida ạ bị dạ. Mọ dị qua. Ida ạ bị dạ động tác đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt biến kiêng kỵ cực kỳ. Là ạ xạ đạ dịn dạ mọ dị qua. Ngươi xin mời cái kia mọ dị qua làm gì? Hắn nhìn chằm chằm Phụ Dị Ổ Dạ Kisu Kẻ mặt. "Tây Su Kẻ, có thể nói cho ta tại sao không? Nếu như ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta cũng không tốt đáp ứng ngươi cái gì." Phụ Dị Ổ Dạ Kisu Kẻ do dự một chút. "Nhất định phải nói sao, An Bình huynh trưởng?" Ida Abiza vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Nói cho ta đi. Ngươi nếu muốn xin mời cái kia mọ gì qua, chắc hẳn cũng biết thân phận của hắn, còn có hắn từng làm chuyện này. Hắn là cái mạnh mẽ kiếm hào, còn bị Dạ Ổ Cổ thần chủ vừa ý, cho rằng người thừa kế." Chương 209, đi mòn gót giày không tìm đến. Trước đây không lâu hắn tra được ở Sụt gia gia chủ cùng Tông gia lần nam việc làm, trực tiếp xử quyết bọn họ. Ý sĩ kỳ gia gia chủ Ý sĩ kỳ Hợi Hạ Kỳ bị hắn phát hiện là bị người giả mạo, cũng bị hắn giết chết. Trước đó vài ngày, Tokyo tiến vào hai cấp canh gác trạng thái, nghe nói cũng là hắn giải trừ nguy cơ, sở cảnh sát đối với hắn rất là cảm kích. Đương nhiệm sở cảnh sát tổng giám vẫn là Dạ Ổ Cổ thần chủ trưởng tử, sở cảnh sát thượng tầng rất nhiều đều là cô đồ hệ người. Không phải cô đồ hệ người trong, Hồ Dồ Tạ Kệ Hỉ Dồ cái kia tên khốn kiếp cũng đã sớm gặp hắn, còn đem trong nhà chuyển xuống danh đao đưa cho hắn. Hồ Dồ gia con gái cũng cùng hắn quan hệ thân cận. Quan trọng nhất chính là, Jin Dạ đứng ở sau lưng của hắn. Tây Su Kẻ, toàn bộ Tokyo, không ai dám có ý đồ với hắn. Chúng ta ủy đạ nhà tuy rằng không ở Tokyo cùng cạn tổ phát triển, cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Ngươi tìm hắn, đến cùng phải làm gì? Hắn nói, ánh mắt hoài nghi. Đương nhiên là chuyện gấp gáp, ta. Fuji Hồ Dạ Tây Su Kẻ cười khổ một cái. Hắn còn chưa nói hết, lại bị ý đạ ạ bị dạ đánh gãy lời. Chờ chút. Tây Su Kẻ, ngươi nên không phải đã đi tìm qua hắn chứ? Hắn nhìn dáng vẻ của Phụ Dị Hổ Dạ Cậy Sủ Kẻ, lại hồi tưởng Phụ Dị Hổ Dạ Cậy Sủ Kẻ mới vừa nói những câu nói kia, sắc mặt trở nên khó xem ra. Ừm, đã đi tìm, thế nhưng chưa thành công. Phụ Dị Hổ Dạ Cậy Sủ Kẻ rất là thẳng thắn thừa nhận. Chuyện này, Ý Đa A Bi Dạ trầm mặc một hồi. Xin lỗi, Cậy Sủ Kẻ, nếu cái kia mỏ gì qua đều từ chối, cái kia chắc hẳn là hắn chuyện không muốn làm. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn tìm hắn làm gì, thế nhưng ta làm Ý Đa nhà gia trưởng, nhất định phải càng nhiều cân nhắc Ý Đa nhà phát triển. Như vậy đi, ta có thể cung cấp cho ngươi tư nhân trợ giúp, giúp ngươi gặp lại được hắn. An Bình huynh trưởng, nếu như chỉ là thấy hắn, ta có biện pháp, ta chỉ là không cách nào thuyết phục hắn đi kỳ họ tổ. Fujiwara Kisu Kẻ lắc lắc đầu. Lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, ta vẫn là chính mình lại nghĩ cách đi. Hắn nói xong, ngậm miệng không bàn lại chuyện vừa rồi, mà là cùng Ý Đa A Bị Dạ tán gẫu lên song phương tình trạng gần đây. Tuy rằng Ý Đa A Bị Dạ không chuẩn bị hỗ trợ, thế nhưng Fujiwara thị cùng Ý Đa thị hai nhà tình cảm vẫn còn ở đó. Hắn cũng không hy vọng đối phương nhất định sẽ đáp ứng, tổng không đến nỗi bởi vì chuyện này liền đem quan hệ làm căng. Ý Đa A Bị Dạ cũng yên lòng, tiếp tục nhường người hầu chuẩn bị món ăn thực. Hai người đồng thời cùng ăn, vừa nói vừa cười, bầu không khí một lần nữa trở nên run mau đứng lên. Thực chưa kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Fujiwara Kisu Kẻ không có tiếp thu Ý Đa A Bị Dạ giữ lại, cáo từ rời đi Ý Đa nhà trang viên. Thư ký của hắn cùng trợ thủ nhóm đều ở trên xe phía ngoài chờ. Thấy Fujiwara Kisu Kẻ lên xe, sắc mặt cũng khó nhìn, trợ thủ nhóm đều không có hé răng. Fujiwara Kisu Kẻ phất tay nhường tài xế lái xe. Hắn nhìn cửa sổ xe sau càng ngày càng xa Ý Đa ra trang viên, thở dài. Từ khi hai ngày trước ở bệnh viện bị mỏ dị quả hẹn từ chối, hắn đã tìm rất nhiều người hỗ trợ, thế nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Lần này tìm đến Ý Đa A Bị Dạ, hắn cũng làm tốt bị cự tuyệt dự định, vì lẽ đó hiện tại trái lại không như vậy thất vọng rồi. Trong lúc nhất thời, trong xe rơi vào vắng lặng. Đột nhiên, không biết điện thoại của ai tiếng chuông vang lên. Xây nặng. Tiếp tục như vậy không xong rồi rồi. Tiếp tục như vậy ngươi mau nhìn mà. Không phải vậy này trái tim sẽ tiến hóa nhà không ngừng không ngừng. Nếu như nói đi ra, tiếng chuông còn ở vang, còn giống như là cái ạ niềm mảnh đầu khúc, thuộc về loại kia bên ngoài sẽ xã hội tính tử vong manh hệ loại hình. Bên trong xe trợ thủ nhóm nhìn nhau, không một người nói chuyện, cái cuối cùng mới tới trợ thủ không nhịn được đưa ánh mắt ném đến trên người Phụ Dị Hồ Dạ Cậy Sủ Kẻ. Nếu như hắn không đoán sai, Phụ Dị Hồ Dạ Cậy Sủ Kẻ mặt không hề cảm xúc từ trong lồng ngực móc ra di động, ấn xuống nút nhận của gọi, nghiêng đầu. "Uy." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái lạnh lạnh mà lại quen thuộc giọng nam. "Cậy Sủ Kẻ tiên sinh, ta là Nishino." "Nishino?" Phụ Dị Hồ Dạ Cậy Sủ Kẻ hơi run run. Hắn nhớ được đối phương. Đối phương là gia thần đại nhân bên người sứ giả, cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm. Chính mình trước đây còn lúc còn trẻ, ở Dịn Dạ đảm nhiệm Phụ Dị Hồ Dạ ra sự vụ quan, thường thường cùng đối phương gặp mặt, còn hợp tác qua mấy lần. "Có chuyện gì không, Nishino?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng Nishino trả lời lại làm cho hắn không nhịn được trợn to hai mắt. "Tây Su Kẻ tiên sinh, gia thần đại nhân muốn triệu kiến ngươi." "Tây Su Kẻ tiên sinh, chi công viên đến." Tài xế dừng xe, quay đầu lại nhìn về phía Fujihoza Keisuke. Fujihoza Keisuke xuống xe, nhìn trước mặt công viên cửa lớn, đi vào bên trong. Vừa nay hắn vốn là chuẩn bị đi trở về, lại nghe ra thần sứ giản Nishino nói ra thần đại nhân triệu kiến hắn, liền ngay cả bận bịu tới rồi Nishino nói tới địa phương. Hắn mới vừa vào cửa lớn, liếc mắt liền thấy Nishino. Nishino đứng ở bãi cỏ biên giới, hướng về hắn vây vây tay, xoay người về phía sau đi đến. Hắn đi theo, cuối cùng theo Nishino đi tới một gốc cây xạ cụ dạ kỳ dưới. Mười mấy vị thiếu niên thiếu nữ canh giữ ở xạ cụ dạ kỳ bốn phía, thấy hắn cùng Nishino, tránh ra một con đường. Hắn cẩn thận đi tới, nhìn thấy chính mình ra thần đại nhân. Nàng đang nằm ở xạ cụ dạ kỳ phía dưới, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Ra thần đại nhân. Hắn không dám lên trước, chỉ có thể nhẹ giọng hô. Ồn ào quá, liền không biết chờ ta tỉnh ngủ sao, người đứa nhỏ này vẫn cùng khi còn bé như thế không ánh mắt. À xạ cả ngồi dậy đến, một bộ bị quấy rầy thanh mộng dáng vẻ, lườm hắn một cái. Fujihoza Keisuke cười khổ một cái, nhưng không dám nói lời nào. À xạ cả đứng lên, ngáp một cái, đi tới trước mặt hắn, méo xẹt đầu. Làm sao như thế gục đầu đủ rũ dáng vẻ? Ai bắt nạt ngươi? Nói ra, ta giúp ngươi bắt nạt trở lại. Ai cũng không có bắt nạt ta, gia thần đại nhân. Fujihoza Keisuke lắc lắc đầu. Ta chỉ là có chút phát sầu một chuyện. Ta lần này đến Tokyo, là bởi vì bạn thân nâng ta hỗ trợ, xin mời mọi gì quả tiên sinh đi kỳ họ tổ, nhưng ta nhưng vẫn không có thể thành công. Hả? Như vậy à? À xạ cả lung lay lên, vô vô bờ vai của hắn. Ta gọi ngươi lại đây chính là vì nói cho ngươi, mọi gì qua hắn quyết định đi kỳ họ tổ. Thật sự. Fujihoza Keisuke cả người một cái giật mình, ánh mắt vui vẻ. Mọi gì qua tiên sinh đồng ý đi kỳ họ tổ. Ta vậy thì cho hắn đặt vé máy bay. Không, phi cơ chở hành khách không xứng với thân phận của hắn, ta đem đại ca chuyên cơ mở tới, ngày mai buổi sáng từ Hạ Nệ đã sân bay. Dừng lại. À xạ cả những mày. Hắn nói đi kỳ họ tổ, có thể không nói rõ trời liền đi, hơn nữa đi cũng không phải giúp ngươi khó khăn. Ồ. Fujihoza Keisuke ngượng ngùng để điện thoại di động xuống. Có điều hắn vẫn là rất cao hứng, ngược lại chỉ cần đem họ gì quả tiên sinh mời đến kỳ họ tổ, mình coi như thành công. Cái kia ta có còn nên mượn đại ca chuyên cơ? Mượn. À xạ cả phất phất tay. Được rồi, ngươi đi về trước đi, hắn lúc nào đi ta sẽ thông báo cho ngươi. Được. Fujihoza Keisuke cao hứng nở nụ cười, rõ ràng là quyền cao chức trọng phủ nghị viên, lúc này lại như cái được gia trưởng đồng ý hài tử. Hắn lập tức cũng ý thức được không đúng, mặt da đỏ ửng, khôi phục thường ngày thận trọng. Có điều ở đây các sứ giả mặc kệ cái nào đều so với tuổi tác hắn lớn hơn nhiều lắm, chỉ là bởi vì sẽ không lão, xem ra có vẻ tuổi trẻ. Có sứ giả còn ở hắn khi còn bé ôm lấy hắn, mang theo hắn một khối chạy ra ngoài chơi đùa, hoặc là trực tiếp đem đã từng khi còn bé hắn cho rằng có thể cùng trang phục bút bê chơi đùa, cho hắn xuyên váy nhỏ. Hắn thẳng thắn từ bỏ dãy rùa, bước chân nhẹ nhàng đi trở về. Ngày thứ hai, Mọ Dị Quả hẹn dậy thật sớm. Hắn ngày hôm qua bồi tỷ tỷ cùng Hịt Sủ Kỳ các nàng chơi một ngày, còn lâu không gặp một khối đi ra ngoài tản đi bước. Bởi vì ngày hôm nay muốn đi đạo trường cùng Dĩnh Dạ, hắn ăn xong điểm tâm, làm xong kiếm đạo luyện tập, liền cùng chị Dù đồng thời trước tiên đi đạo trường. Đi. Chương 210, làm ta mèo đi. Chị Dù mang theo hắn từ bên ngoài hạ xuống sau, liền chui tiến vào trong lồng ngực của hắn Sủ Ỉn. Hắn từ bên ngoài mở ra đạo trường cửa, sắc mặt kinh ngạc. Ở đạo trường đình viện bên trong, có mười mấy con màu sắc khác nhau mèo, có nằm út sấp, còn có một con mèo đen ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lập tức liền nhận ra con kia mèo đen là Nishino, hướng về nó vây vây tay. Nishino đứng lên, lại đột nhiên do dự một chút, tựa hồ cảm thấy thật không tiện đến bên cạnh hắn, dừng bước. Mọ Dị Quả Hẹn lập tức dùng ra tương đương tiêu chuẩn thở dài. Nishino nghe được Mọ Dị Quả Hẹn thở dài, chần chờ bất định nhìn hắn. Mọ Dị Quả Hẹn thừa thắng xông lên, sử dụng lắc đầu thở dài. Nishino do dự, nó nhìn một chút đình viện bên trong cái khác mèo, bước nhanh tới, hướng về hắn lắc lắc đôi. Mọ Dị Quả Hẹn túi người, sờ sờ đầu của nó, bao quát tay đem nó ôm lên. Nishino lập tức bắt đầu dãy rủa, nhưng cũng dãy rủa bất động. Nó nhìn Mọ Dị Quả Hẹn mặt, như là nhận mệnh như thế, bé ngoan đem đầu gối lên cánh tay của hắn lên, nghe lời như là cô vợ nhỏ. Thấy hắn lộ ra mỉm cười, nó vừa sốt sắng nhìn xung quanh, như là sợ có những người khác tỉnh lại. Mọ Dị Quả Hẹn không nhịn được lắc lắc đầu. Nishino cái tên này, ta không phải là nghĩ tuốt một hồi lông sao? Làm sao khiến cho như là ở theo ta vụng trộm như thế? Uy, nhân loại, ngươi ở đối với ta sứ giả làm cái gì? Cây anh đào lớn tán cây, đột nhiên truyền đến ạ xạ cả âm thanh. Nàng từ trên cây nhảy xuống, rơi trên mặt đất, chừng một chút Nishino, phảng phất bị nó phản bội giống như, vẻ mặt rất không cao hứng. Nishino, trở lại cho ta. Nàng lại hô một tiếng, cho mày. Nishino meo một hồi, dây rùa từ Mọ Dị Quả Hẹn trong lồng ngực nhảy ra ngoài, rơi xuống đất biến thành đen dài thẳng xinh đẹp tuyệt trần thai mèo thiếu nữ, vội vã cùng nàng giải thích. Gia thần đại nhân, ta chỉ là... Không cần nghe nàng, Nishino. Mọ Dị Quả Hẹn đánh gãy nàng. Hắn che ở Nishino trước người, nhìn thẳng Asaka. Asaka, ta xem nhà ngươi Nishino mi thanh mục tú, không bằng giao cho ta. Phi. Cặn bã nam, ta mới sẽ không đem Nishino giao cho ngươi. Asaka tức giận phất tay. Trở về, Nishino, chớ bị kẻ nhân loại này mê tâm, hắn chính là cái chết cặn bã nam. Ai, ngươi nói như vậy liền không đúng. Mọ Dị Quả Hẹn vội vã phản bác. Ta là sống. Phi. À xạ cả càng thêm tức giận. Mọ Dị Quả Hẹn nhưng là có chút cao hứng, bởi vì Nishino hoàn toàn không nhúc nhích, vẫn đang do dự. Có hy vọng. Hắn lập tức hướng về à xạ cả đi đến, lôi kéo tay của nàng hướng về trong đạo trường đi đến. Hiện tại trước tiên không cho Nishino làm lựa chọn cơ hội, như vậy mặt sau nàng sẽ càng ngày càng do dự, mãi đến tận triệt để cũng hướng về phía bên mình. Nhân loại, ngươi này cặn bã nam. Tiến vào trong đạo trường, à xạ cả một cước đạp đến trên đầu gối của hắn. Ngươi không phải đã có một con rắc làm người hầu gái, còn có cái kia rất ồn ào chỉ dù gì làm thú cưới sao? Làm gì còn muốn rẽ ta sứ giả? Ngươi lời này nói, Asaka. Mọ gì qua hèn lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Nhà ta không phải vẫn không có mèo sao? Nhưng Nishino làm nhà ta mèo, chờ nàng đến nhà ta, ta sẽ chăm sóc thật tốt nàng. Ngu ngốc. Asaka lại đạp mọ gì qua hèn đầu gối một cước, ngữ khí xấu hổ. Chờ ngươi cùng thần chủ đại nhân cùng nhau, ta không chính là các ngươi trong nhà mèo sao? Nishino đứa nhỏ này nghiêm túc nghe lời, trung tâm phụ trách, đối với nhân loại cũng thân mật, ta chuẩn bị đem ra thần vị trí ném cho nàng, ngươi giữ nàng lại ta làm sao bây giờ? Ai? Nguyên lai ngươi là ý nghĩ này. Mọ gì qua hèn kinh ngạc nhìn Asaka. Hắn đúng là không nghĩ tới Asaka còn có cái này tâm tư. Hắn suy nghĩ nửa giây, lắc lắc đầu. Không được, Asaka ngươi quá muốn ăn đòn, cũng quá lười nhác, nhà chúng ta không hoan nên ngươi. Vẫn để cho Nishino đến nhà chúng ta đi, bản thân nàng cũng yêu thích Tokyo sinh hoạt, không phải sao? Asaka trợn to hai mắt, tay chỉ vào mọ gì qua hèn, lại chỉ mình, nửa ngày không nói nên lời. Ta muốn ăn đòn. Ta lười nhác. Ta nhưng là bà kệ nệ cổ chi chủ. Fuji hổ dạ ra ra thần. Đại yêu quái bên trong chân chính thượng vị giả. Bao nhiêu người cầu ta, cung cấp ta đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, ngươi lại ghét bỏ ta. Mọ gì qua hèn cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Kỳ thực hắn cũng không phải ghét bỏ Asaka, hắn chỉ là đơn thuần nhìn nàng khí thành như vậy, muốn lại chọc cười nàng. Asaka cũng nhận ra được không đúng, hừ một tiếng. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới điều gì như thế, vòng quanh hắn xem một vòng, rất là kỳ quái. Đúng rồi, ngươi làm sao không có chuyện gì? Mọ gì qua hèn càng thêm kỳ quái. Làm sao? Tại sao ngươi nói thật giống hy vọng ta có chuyện như thế? Asaka lập tức lắc lắc đầu. Mới không có, ta nhưng không hy vọng ngươi có chuyện, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi hoàn chỉnh mang đi kỳ họ tổ. Nói cách khác, ngươi nguyên lai cho rằng ta sẽ cụt tay thiếu chân đi kỳ họ tổ sao? Asaka không hề trả lời, phun ra dưới chính mình béo ngập đầu lưỡi. Nếu như là người khác lẽ lưỡi, đại thể sẽ có vẻ làm ra vẻ cùng kỳ quái, nhưng nàng làm ra động tác này lại có vẻ rất đáng yêu. Mọ gì qua hẹn cũng rất động tâm, liền không chút lưu tình gõ một cái nàng đáng yêu đầu. Asaka lườm hắn một cái. Thích, không rõ phong tình nhân loại. Mọ gì qua hẹn lắc lắc đầu. Liên nàng này ấu nữ dáng dấp, nơi nào đến phong tình? Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào đi kỳ họ tổ? Asaka nói rằng, chúng ta phủ gì hổ dạ ra hải tử chuẩn bị cho ngươi chuyên cơ, ngươi lúc nào muốn đi có thể trực tiếp ngồi chuyên cơ qua đi. Chuyên cơ? Mọ gì qua hẻn hơi run run. Ta muốn đi máy bay qua đi. Bằng không đây. Asaka nhăn lại lông mày, ngươi sẽ không là chuẩn bị cưới ngươi cái kia vật cưới qua đi chứ? Tuy rằng điểm ấy lộ trình không tính là gì, nhưng ngươi muốn như vậy, ở chúng ta yêu quái trong mắt sẽ bị trừ điểm nha. Bình thường ngươi cưới nàng coi như là tăng tiến các ngươi cảm tình, đuổi đường xa quá phận quá đáng. Không phải. Mọ gì qua hẻn lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên không chuẩn bị cưới chỉ rụt qua đi. Hắn cũng đau lòng chỉ rụt, làm sao có khả năng làm cho nàng mang theo chính mình đuổi loại này đường xa. Hắn chỉ là có chút cảm khái, không nghĩ tới chính mình lại cũng có thể có ngồi trên chuyên cơ một ngày. Trước đây chính mình có thể không hưởng thụ qua này đãi ngộ, này trước sau khác biệt thật đúng là lớn. Nhân loại, ngươi khi nào thì đi? Nói cho ta a. Asaka lại giục hắn một tiếng. Ta cũng không đổi, ngươi gấp cái gì? Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu. Asaka nheo mắt lại, nhân loại, ngươi đúng hay không đang mắng ta? Không phải mọ gì qua hèn lần thứ hai lắc đầu. Ta chỉ là muốn chờ hai ngày lại nói. Còn muốn lại hai ngày nữa? Asaka hơi nhướng mày. Nàng chính mình đúng là không đổi, có điều nghe nói kỳ họ tổ tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Nàng cũng không cái gì tâm tư tiếp tục ở Tokyo tiếp tục chờ đợi. Ngươi nếu như hiểm muộn, sớm một chút đi cũng được. Mọ gì qua hèn cười. Ngược lại Tokyo hiện tại cũng không có chuyện gì, sớm một chút đi vậy không có gì. Hắn dùng sủ ỉn liên lạc lên giải ổ cô. Giải ổ cô hiện tại ngay ở kỳ họ tổ, chính mình liên lạc một chút nàng, đi sau khi cũng thuận tiện. Rất nhanh, giải ổ cô âm thanh truyền tới. Đi. Chương 211, năm lên khống. Chính văn chương 208, năm lên khống. Thuần trắng ánh sáng. Làm sao, mọ gì qua? Giải ổ cô, hiện tại kỳ họ tổ tình huống thế nào? Ta muốn đi kỳ họ tổ nhìn. Mọ gì qua hèn hỏi lại. Giải ổ cậu nghe vậy cười khẽ, kỳ họ tổ nơi này cũng còn tốt ta, ngày hôm nay cũng là ôn hòa một ngày. Ôn hòa một ngày. Mọ gì qua hèn chớp một hồi con mắt. Nàng nói ôn hòa, cùng mình nghĩ đến ôn hòa, đúng hay không cùng một loại. Hiện tại kỳ họ tổ đúng hay không mỗi ngày nổ tung, anh linh hoành hành, còn có vui vẻ đứng ở đèn đường lên quái nhân đi ra đi bộ. Hắn theo bản năng nghĩ đến kiếp trước xem qua một loạt gọi phệ tạ nhìm, bên trong sân khấu chính phủ kỳ thị mỗi ngày đều rất hỗn loạn, động một chút là sẽ có anh linh chiến đấu dẫn đến nổ tung, còn bị che lấp thành gas tiết lộ. Lâu dần, thường thường sẽ có người trêu chọc nói, phiệu kỳ thị lại là hòa bình một ngày. Trong lòng hắn nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm, lắc lắc đầu. Một bên khác, giải ổ cổ cũng không biết mọ gì qua hẻn đang suy nghĩ gì. Nàng nói tiếp, đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Mọ gì qua, ta cùng mỉ sủ cổ vừa cho tới ngươi, ngươi liền liên hệ lại đây, cũng thật là xảo a. Ngươi chuẩn bị lúc nào lại đây? Mỉ sủ cổ nàng nhưng là rất chờ mong ngươi. Giải ổ cổ âm thanh đứt đoạn mất, mấy giây sau mới lại xuất hiện, trong thanh âm tràn đầy ý cười. Nào đó người thật giống như thẹn thùng, ta liền không nói chuyện của nàng. Mọ gì qua ngươi chuẩn bị lúc nào lại đây? Ta sắp xếp phụ gì hổ dạ ra phối hợp một hồi ngươi, hoặc là chính ngươi đến phở tỉ mỉ ỉ nạ gì tại xã cũng có thể. Ta cùng mỉ sủ cổ đều ở tín dạ, bất cứ lúc nào có thể tiếp ngươi. Mọ gì qua hẹn suy nghĩ một chút. Ngày mai đi, ngày mai buổi sáng ta liền qua đi. Tokyo nơi này tuy rằng không chuyện gì, nhưng trước khi đi vẫn là sắp xếp một hồi tốt hơn. Được. Giải ổ cô nhẹ cười khẽ nói, mặt khác mọ gì qua ngươi ngày hôm nay đi một chuyến gìn ra đi, giúp ta đưa một thứ trở lại. Ừm, giải ổ cô. Mọ gì qua hẹn đáp. Tuy rằng không biết Zoro muốn đưa cái gì, thế nhưng đi một chuyến Dìn Dạ lại không tốn thời gian, còn có thể đi nhìn một chút tiểu thất thực. Mọ Dĩ Quả Hèn nghĩ, rất nhanh, cảm giác sủ ỉn bên trong truyền đến sức mạnh chợt trợn. Hắn đem tâm ý chìm vào trong đó, nhìn thấy chính mình sủ ỉn trong không gian xuất hiện một ánh hào quang. Hào quang trung tâm là một cây cung, cung hình thức rất phổ thông, nhưng cong lưng trên có khắc rất nhiều đặc biệt hoa văn, quanh thân tỏa ra ánh sáng dịu dịu hoa. Dại ổ cổ bóng người ở trong không gian chậm rãi ngưng tụ. Nàng đem cung giao cho hắn, hướng về hắn hơi cười, lúc này mới biến mất ở trước mắt hắn. Mọ Dĩ Quả Hèn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Asaka. Chúng ta ngày mai buổi sáng đi thôi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý một chút. Mặt khác, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta một chuyến Dìn Dạ? Dại ổ cổ muốn ta đưa một món đồ qua đi. Dìn Dạ? Asaka cau mày, gật gật đầu. Đương nhiên muốn đi, ta muốn đi nhìn một chút nhà ta tiểu sọ gì. Lần trước cùng ý nạ gì cả mì ý thức phân thân kết thúc chiến đấu sau, nàng đem phụ gì hổ dạ sọ gì giao cho Dìn Dạ bên trong các vũ nữ. Những ngày qua Dìn Dạ vẫn luôn ở đóng kín, cũng không biết tình huống của nàng thế nào rồi. Nửa giờ sau, Mọ Dĩ Quả Hèn cùng Asaka chạy tới Dìn Dạ. Nhưng hắn có chút bất ngờ chính là, Dìn Dạ bên ngoài chờ một cái nhường hắn có chút quen mắt ra hỏa, rõ ràng là lần trước hắn ở bệnh viện gặp Phù Dĩ Hồ Dạ Cậy Sủ Kẹ. Mọ Dĩ Quả tiên sinh, ngươi tốt. Phù Dĩ Hồ Dạ Cậy Sủ Kẹ hướng về hắn hơi nghiêng thân, mặc dù có chút câu nệ, nhưng vẫn cứ không mất khí độ. Không biết tại sao, Mọ Dĩ Quả Hèn cảm giác đối phương so với lần trước hào hiệp không ít, lại như loại kia. Hắc lịch sử quá nhiều, hơn nữa bị rất nhiều người biết rồi, vì lẽ đó liền tự giận mình lao tử tùy tiện các ngươi làm sao đi cảm giác. Người này đến cùng trải qua cái gì? Làm sao đột nhiên cảm giác cả người hắn đều thăng hoa? Hắn có chút ngạc nhiên, có điều vẫn là nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Fujiroza tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy. Mọ Dĩ Quả tiên sinh. Fujiroza cái sủ kẽ lập tức nói, gia thần đại nhân nói cho ta ngài muốn đi kỳ họ tổ, nhường ta chuẩn bị chuyên cơ. Nếu như ngài không ngại, các loại ngài cưỡi chuyên cơ đến kỳ họ tổ sau, chúng ta Fujiroza ra có thể vì là ngài cung cấp ở kỳ họ tổ tất cả nhu cầu. Mọ Dĩ Quả nghe, lắc lắc đầu. Không cần, ta đi tìm giải ổ cổ, cùng nàng ở cùng nhau, không cần các ngươi phụ trách. Ai? Cùng giải ổ cổ điện hạ ở cùng nhau. Thật sự sao? Giải ổ cổ điện hạ lẽ nào? Fujiroza cái sủ kẽ choáng váng. Ánh mắt kinh ngạc, như là nghe được cái gì ghê gớm bí ẩn. Hắn nhìn Mọ Dĩ Quả Hèn, ánh mắt quái lạ, muốn nói lại thôi, hơn nữa thật giống còn có một tia ước ao. Mọ Dĩ Quả Hèn cũng lập tức cũng ý thức được chính mình lời giải thích có vấn đề. Hắn nghĩ giải thích một chút, phụ gì hồ dạ cái sủ kẹ nhưng liền vội vàng lắc đầu, lui về phía sau bước, một bức sợ bị giết người diệt khẩu dáng vẻ. À xạ cả đứng ở một bên, hừ một tiếng. Nhân loại, ngươi thật đúng là quá mức, thậm chí ngay cả giả ổ cổ đại nhân đều không dung tha. Nàng tuy rằng rất thưởng thức ngươi, cũng là cái ôn nhu đại mỹ nhân, vẫn là rất nhiều người trong lòng nữ thần, nhưng nàng tuổi đều đủ làm ngươi tổ nãi mãi. Hoặc là nói, ngươi là năm lên khống. Mọ Dĩ Quả Hèn liếc nàng một chút. À xạ cả vây quanh hai tay, nhìn thẳng hắn. Nàng dáng dấp như vậy, rõ ràng là đối với mình ở đạo trường động nàng, muốn bắt cóc nhị xì nổ sự tình lòng mang bất mãn. Mọ Dĩ Quả Hèn lắc lắc đầu, nhưng không có cùng nàng tính toán ý nghĩ. Mọ Dĩ Quả tiên sinh, ta còn có một việc tình muốn xin nhờ ngài. Phu Dĩ Hồ Dạ cái sủ kẹ do dự một hồi, lại tiến tới gần, cẩn thận nhìn hắn nói rằng: huynh trưởng ta hài tử còn ở tòa này gìn dạ bên trong, huynh trưởng rất lo lắng nàng, muốn cho ta dẫn nàng đồng thời trở lại. Mọ Dĩ Quả Hèn gật gật đầu. Cái này không có gì. Phụ gì hồ dạ cái sủ kẹ là phụ gì hồ dạ sò gì thân thúc thúc, lo lắng nàng cũng là nhân chi thường tình. Hắn xoay người hướng về Dìn Dạ Sạn Đu đi đến, hướng về ạ xạ cả cùng phụ gì hồ dạ cái sủ kẹ phất phất tay. Phụ gì hồ dạ cái sủ kẹ lập tức đi theo, ạ xạ cả chậm rãi đi ở phía sau. Mọ Dĩ Quả Hèn cũng mặc kệ nàng, tiếp tục hướng về lên đi. Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên nghe được bên tai chuyển đến như có như không tiếng nhạc. Như là tỳ bà, vừa giống như là ba vị tuyến, còn chen lẫn nhỏ bé tiếng trống. Tiếng trống mỗi lần vang lên, cũng giống như là đập vào người bên tai, dày nặng có thể khiến người ta cảm thấy ù tai. Hắn nhăn cuốn rồi lông mày, xác nhận nó không phải ảo giác. Càng đi Sạn Đu mặt trên đi đến, nghe được tiếng nhạc vượt rõ ràng, vừa ầm ĩ, cho tới có vẻ huyên náo lên. Nhưng ở loại này huyên náo bên trong, lại có một loại khác cú tính. Cái cảm giác này là như vậy khó chịu, nhưng hắn có loại không hiện thực hoảng hốt cảm giác, hết thảy trước mắt đều đang lay động. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Dìn Dạ Tọ Di, phát hiện mặt trên sủi mẹ nạ hỏa cũng ở hơi tung bay. Dìn Dạ xảy ra vấn đề rồi. Hắn theo bản năng bước nhanh hơn, lại đột nhiên nghe được phía sau có vật nặng ngã xuống đất âm thanh, còn có một tiếng rên. Tiêu rên là ạ xạ cả phát ra, nàng bưng cái trán. Phía sau hiện ra đến rồi 9 điều đôi mèo, trên người bao bọc hào quang màu đen, như là cật lực chống lại cái gì, khó có thể đi tới. Ở nàng cùng Mọ Dĩ Quả Hèn trung gian, Fuji hồ ra cái sủ kẹ ngã vào Sạn Đu bên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cánh tay vô lực đưa, đã mất đi trí giác. Mọ Dĩ Quả Hèn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Chương 212, thiếu nữ mù. Hắn bước nhanh đi tới, hầu như là trong nháy mắt liền vượt qua còn lại Sạn Đu, xuyên qua Tọ Dĩ, thẳng đến bái điện. Nhưng ở hắn đi tới bái điện quảng trường trước mắt, tiếng nhạc đột nhiên biến mất rồi. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi ngẩn ra. Trước bái điện quảng trường trên sàn nhà, phủ kín màu trắng hoa anh đào, không trung tràn ngập nhạt hào quang màu trắng. Một thiếu nữ ngồi ở quảng trường trung ương, túi đầu, ngón tay bỗng dưng kích thích, như là đang nhẹ nhàng biểu diễn nhạc khí, nhưng trên quảng trường nhưng không có một tia âm thanh. Trên người nàng ăn mặc đế trắng hoa anh đào kỳ mồ hên ổ, khuôn mặt trắng nõn, thân hình tinh tế, yên tĩnh an hòa như là không ở trần thế. Không biết nơi nào thổi tới một trận gió nhẹ, gợi lên thiếu nữ sợi tóc, màu trắng hoa anh đào ở trong gió bay lượn, mỹ lệ như cùng nhân loại khó có thể miêu tả bức tranh. Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu lên, đem mặt hướng hắn, đứng lên. Ai? Ai ở nơi nào? Dại ổ câu ngươi trở về rồi sao? Mọ Dĩ Quả Hèn hơi nhướng mày. Thiếu nữ đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, hắn mới phát hiện hai mắt của nàng vô thần, không có một tia thần quang, rõ ràng là mù. Nàng cùng với nói ở xem chính mình, càng không như nói là ở nhìn chằm chằm ngực của tự mình. Nơi đó là hắn thả sủ in vị trí. Nguyên lai không phải giờ ổ cổ sao? Thiếu nữ mù lông mày căng thẳng, như là có chút thất vọng, lại có như vậy một tia hiếu kỳ. Không phải giải ổ cổ, nhưng có thể sử dụng nàng sủ in, ngươi là mọ gì qua? Mọ gì qua hèn lập tức gật đầu. Nhưng hắn lập tức liền ý thức được mình làm một chuyện ngu xuẩn. Thiếu nữ không có thị lực, chính mình gật đầu nàng lại không nhìn thấy, vẫn phải là lên tiếng mới được. Đúng, là ta. Hắn trầm giọng nói. Nguyên lai đúng là ngươi. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn trề lên tên là an tâm thả lòng nụ cười. Tuy rằng mọ gì quả hẹn không biết nàng là ai, nhưng nhìn đến nàng như vậy, cũng có loại không tên cảm giác thành công. Xem đi, chỉ cần ta xuất hiện, liền có thể làm cho như thế cô gái xinh đẹp lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ. Hắn nguyên bản là nghĩ như thế, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới chính mình liền thiếu nữ tên cũng không biết, lại có chút thật không tiện. Nàng đến cùng là ai? Mọ gì quả hẹn chần chờ một chút, nghĩ hỏi ra lời, lại phát hiện ngực một trận ấm áp, trí du hóa thành một vệ sáng vọt ra. Nàng bước nhanh đi tới thiếu nữ ngủ trước người, ôm lấy thiếu nữ mảnh khảnh gầy yếu thân thể. Diệu ẩn tỷ tỷ, bị nàng gọi là Diệu ẩn thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ chỉ ruột phía sau lưng. Chỉ ruột, ngươi ôm ta quá gấp. Chỉ ruột vội vã buông lòng tay ra, nhưng vẫn là đỡ nàng, như là sợ nàng ngã chồng vó như thế. Diệu ẩn tỷ tỷ, giải ổ cô đại nhân đem ngươi lưu lại sao? Ừm, bởi vì dìn dạ cần phải có người thủ hộ. Diệu ẩn nhẹ giọng nói. Mọ gì qua hẹn không khỏi lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy đến nên cần bị thủ hộ chính là nàng mới đúng. Giải ổ cô làm sao yên tâm làm cho nàng bảo vệ dìn dạ? Có điều thân phận của nàng đúng là có thể xác định, phòng trừng cùng chỉ ruột cùng mì ổ cả cụ như thế, là giải ổ cô thức thần một trong. Ở giải ổ cô sau khi rời đi thủ hộ gìn ra, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ ruột nhìn hắn vẻ mặt không đúng, đỡ giải ẩn hướng về hắn đi tới. Chủ nhân, không nên nhìn giải ẩn tỷ tỷ như vậy, kỳ thực nàng ở chúng ta thức thần bên trong rất mạnh mẽ nha, so với con kia mèo lớn đều mạnh hơn, hiếu thắng. Mọ gì qua hèn nghe vậy cả kinh, hắn là thật không nghĩ tới, nàng nhìn như vậy lên yếu đuối mong manh mù ốm yếu thiếu nữ, lại là so với ạ xạ cả mạnh hơn thượng vị đại yêu quái. Hắn không khỏi về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, rốt cục phát hiện xảy ra vấn đề. Fuji Oza Kesu kệ chỉ là người bình thường, tạm thời bất luận. Ạ xạ cả nàng là chân chính thượng vị đại yêu quái, lẽ ra nên có thể ứng đối gì là chi yêu trở xuống đối thủ, nhưng nàng vẫn là ở những kia kỳ quái tiếng nhạc bên trong khó có thể dãy rủa. Không trách giờ ổ cổ có thể yên tâm nàng đến thủ hộ gì ra, dù sao giờ ổ cổ yêu cầu chỉ là đóng kín gì ra, không khiến người ta ra vào. Lấy dư ẩn vừa nãy bày ra sức mạnh, trừ phi là vượt xa thượng vị đại yêu quái tồn tại, không phải vậy căn bản không vào được. Mình có thể chịu đựng những kia tiếng nhạc, phòng trừng cũng không phải là bởi vì chính mình so với ạ xạ cả mạnh, mà là bởi vì là trên người chính mình có sụ in. Hắn nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, không khỏi lần thứ hai xem kỹ lên trước mắt vị này tên là dị ẩn thiếu nữ. Nàng xem ra rất là gầy yếu, tuy rằng khí chất siêu nhiên, khuôn mặt mỹ lệ không gì tả nổi, nhưng này đối với chỗ chống cặp mắt vô thần, lại làm cho người không nhịn được cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể làm cho nàng khôi phục thị lực là tốt rồi, cái kia nhất định sẽ là một đôi làm cho tâm thần người chập chờn con mắt. Hắn không nhịn được nghĩ như vậy đến. Có điều hắn cảm thấy đến như vậy không có khả năng lắm. Nàng là giải ổ cổ thất thần, giải ổ cổ đều không cách nào giúp nàng khôi phục thị lực, chính mình phòng trừng cũng không biện pháp gì. Không đúng a, chính mình có hệ thống cùng hệ thống cửa hàng. Chính mình hoàn toàn có thể từ thương trong tiệm nghĩ biện pháp, thậm chí giúp nàng đổi một đôi mắt. Hắn đang nghĩ, đột nhiên phát hiện Dư ẩn đã ở chỉ rụt đỡ xuống đến trước người mình. Nàng hướng về chính mình đưa tay ra, tinh tế ngón tay tìm được khuôn mặt của chính mình, nhẹ nhàng xoa xoa, trên mặt truyền đến non mềm mát mẻ cảm giác. Mọ gì qua, ngươi chính là mọ gì qua? Sau đó chính là ngươi đến trở thành chủ nhân của ta sao? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, lộ ra mỉm cười. Ta yêu thích ngươi khí tức trên người, nhường ta có loại an tâm cảm giác. Mọ gì qua hèn ngơ ngác nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị này mù ốm yếu thức thần thiếu nữ, nhưng được nàng không hề bảo lưu tin tưởng, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại tốt hơn. Có điều hắn vẫn là cảm giác rất vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, loại này có thể bị người tin cậy cùng tiếp thu cảm giác là thật sự thoải mái. Hắn không có động tác, chờ nàng thu tay về. Dịu ẩn mặt chuyển hướng tỏ gì cùng sản đủ, xem nơi đó. Mọ gì qua, cái kia hai cái cùng ngươi đồng thời đến người, muốn thả đi vào sao? Hắn gật gật đầu, lại lập tức ho nhẹ một tiếng. Ừm, phiền phức ngươi, Dịu ẩn. Nhắc tới cũng là ạ xạ cả cùng phụ gì ổ dạ cái sủ kẻ xui xẻo, theo chính mình tiến vào gìn dạ, lại bị Dịu ẩn trực tiếp ngăn ở bên ngoài. Ạ xạ cả xem ra cũng còn tốt, phụ gì ổ dạ cái sủ kẻ phỏng chừng là muốn hôn mê đã lâu. Trong lòng hắn nghĩ, liền thấy ạ xạ cả đi vào. Nàng một bên theo dõi hắn bên cạnh Dịu ẩn, một bên nghĩ linh tinh. Đáng ghét, lần trước không có đi vào, không nghĩ tới bên trong lại cất giấu người tên như vậy, những kia vu nữ cũng không nói một tiếng, làm hại ta mấy ngày nay lo lắng cái này gìn dạ, còn phái sứ giả ở bên ngoài nhìn. Phía sau nàng một cái đuôi quyền thượng phụ gì ổ dạ tẩy sủ kẻ, tùy tiện đem hắn phóng tới trên mặt đất. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu. Đừng oán giận, ạ xạ cả. Dịu ẩn thủ hộ gìn dạ là dậu cổ sắp xếp, rất nhường người yên lòng không phải sao. Có dịu ẩn ở, coi như lúc trước ngươi là y nạ gì ca mì đồng bọn, cũng không xông vào được đến. Hắn vừa nói, liền thấy ạ xạ cả thở phì phò vật lên, nhấc chân đạp mạnh đầu gối của hắn, ngươi mới cùng hắn là đồng bọn. Ngươi kẻ cặn bã này, biến thái, hậu cung vương. Mọ gì qua hèn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mắng, không khỏi liếc mắt nhìn cách đó không xa dịu ẩn. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý. Hắn lắc mình né tránh ạ xạ cả, đi tới chấm dứt âm bên cạnh. Lần này đến gìn dạ là có việc cần hoàn thành, không thời gian cùng ạ xạ cả chơi náo. Hắn từ sủ in bên trong lấy ra giải ổ cổ trước đây không lâu cho hắn cùng, đã thấy chỉ ruột đột nhiên đổi sắc mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ôm dị ẩn thân thể, trốn ở chấm dứt âm phía sau. Chương 213, xin lỗi, xe đạp chan. Mọ gì qua hẹn không khỏi liếc mắt nhìn chị Dụ. Chị Dụ cũng ý thức được phản ứng của chính mình quá to lớn, từ dưới ẩn phía sau đi ra. Ạ Xạ Cạ theo dõi hắn trong tay cung, khẽ to mày. Thiên Chi Thu Cung. Giải ổ cô đại nhân lại đưa cái này đưa tới. Cái này cung gọi Thiên Chi Thu Cung. Dùng làm gì? Mọ gì qua hẹn lập tức hứng thú. Nó là cung, còn có thể làm gì dùng? Ạ Xạ Cạ nói, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có hơi kiêng kỵ, chỉ có điều sức mạnh của nó rất mạnh, đã từng là nổ mì ở mẹ nạ cả chủ thần tuần tra săn, gà gì, tứ phương sử dụng thần khí. Nổ mì ở mẹ nạ cả chủ thần tiêu tan sau, hắn một phần quyền năng hòa vào trong đó, giao cho nó sức mạnh. Chỉ cần Thiên Chi Thú Cung mở dây, sẽ bắn ra nhất định trúng mục tiêu kẻ địch mũi tên. Dù cho chỉ là nhân loại bình thường, cũng có thể dùng nó bắn giết yêu quái mạnh mẽ. Nếu như người sử dụng nắm giữ cường đại thần lực hoặc là yêu lực, chúng ta như vậy thượng vị đại yêu quái, cũng có thể sẽ bị thương. Nếu như dầu cố đại nhân tự mình sử dụng, thần chủ đại nhân cũng đến toàn lực ứng đối. Mọ gì qua hèn nghe nàng, đăm chiêu gật gật đầu. Cái này cung lai lịch không nhỏ, hơn nữa còn có quyền năng gia trì, người sử dụng càng mạnh, uy lực càng mạnh, bắn chi tất chúng. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên chính mình tưởng gió có thể ngăn trở hay không nó mũi tên. Ạ Xạ Cạ thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cung trong tay xem, không khỏi có chút quái lạ nhìn hắn. Nhân loại, ngươi ánh mắt này, tại sao ta cảm giác ngươi nghĩ bị nó bắn một mũi tên thử xem? Diệu Ân cùng chị Jun nghe vậy đem mặt chuyển hướng hắn, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên. Mọ gì qua hèn đơn giản gật gật đầu, đúng, ta là nghĩ thử một chút. Tường gió trên lý thuyết có thể chặn hết thể phi hành đạo cụ, cung tên cũng là phi hành đạo cụ. Chỉ có điều cái này cung lên có thần minh quyền năng, cái kia liền không nói được rồi. Nếu như ngươi muốn thử, ta kiến nghị ngươi trước tiên tìm người bình thường, như vậy ngươi coi như không ngăn được, cũng sẽ không được quá nghiêm trọng thương. Ạ Xạ Cạ thuận miệng nói, đuôi bắt đầu run rẩy lên. Mọ gì qua hèn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là đạo lý này. Diệu Ân, các vu nữ đều vẫn còn chứ? Hắn hướng về Diệu Ân nói rằng, đồng thời nhìn về phía bái điện sau một căn ba tầng lầu cát. Hắn nhớ tới nơi đó chính là Ạ Xạ đã dìn dạ vu nữ chỗ ở, phục dưỡng dầu cổ mười mấy vị vu nữ liền ở nơi đâu. Cổ Đồ Gian chưa có về nhà làm đại tiểu thư thời điểm, cũng là ở nơi đâu, cùng cái khác vu nữ đồng thời ăn ở tu hành, sau đó nàng đi, tiểu thất thực liền ở tiến vào. Ừm, các nàng đều ở. Diệu Ân gật gật đầu. Nàng nói, đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên bạch quang, hướng về xung quanh quyết tán, nổi lên gợn sóng. Ta đã gọi các nàng lại đây, xin chờ một chút một hồi, mọ gì qua. Mọ gì qua hèn gật gật đầu. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy các vu nữ từ bãi điện bên hành lang đi ra. Tiểu thất thực cũng cùng ở trong đó, chỉ có điều không có cùng cái khác các vu nữ như thế xuyên chỉ hay ạ phục, chỉ là phổ thông quần đỏ cùng bạch tí hề. Có điều nàng vốn là dài đến đáng yêu, dù cho chỉ ăn mặc bình thường nhất trang phục vu nữ, cũng có vẻ đặc biệt thanh tú. Mọ gì qua ca ca. Dạ Mạn Ô Na Na Mi nhìn thấy hắn, lập tức phất phất tay, xem ra rất vui vẻ. Chỉ có điều đi ở phía trước một vị vu nữ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng lập tức liền cúi đầu. Mọ gì qua hèn nhíu nhíu mày. Cái kia vu nữ hắn không cái gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ thật giống gọi Xi Mạ Dạ Kỳ hè con, trước đây đến thời điểm gặp hai lần, ở phụ dưỡng dạy ổ cổ vu nữ bên trong địa vị không thấp. Cổ Đồ Gian từ đi mỉ cản cổ vị trí sau, dạy ổ cổ liền để nàng nhận mỉ cản cổ vị trí. Tiểu thất thực như thế sợ sẽ nàng, sẽ không là bị nàng bắt nạt chứ? Hắn bất động thanh sắc quan sát Xi Mạ Dạ Kỳ hè con cùng tiểu thất thực, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Xi Mạ Dạ Kỳ hè con mang theo các vu nữ đi tới hắn cùng Ạ Xạ Cạ các nàng trước mặt. Mọ gì qua điện hạ, Diệu Ân đại nhân, Ạ Xạ Cạ đại nhân, Chí Du đại nhân, chúng ta đã đến rồi, xin hỏi có chuyện gì muốn dặn dò sao? Nàng hướng về Mọ gì qua hèn nghiêng thân hành lý, ánh mắt nhưng nhìn về phía chấm dứt âm. Diệu Ân không nói gì, mặt ngoặt về phía Mọ gì qua hèn. Mọ gì qua hèn cười, cũng không có chuyện gì, chính là muốn nhìn các ngươi một chút, ở gìn dạ cảm giác thế nào? Cảm tạ Mọ gì qua điện hạ quan tâm, chúng ta đều rất tốt, Diệu Ân đại nhân bảo vệ gìn dạ, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xi Mạ Dạ Kỳ hè con nhẹ giọng nói, mặt mỉm cười. Mọ gì qua hèn gật gật đầu. Sau đó chính mình tiếp nhận thần chủ vị trí, những này vu nữ đều sẽ phụng dưỡng chính mình, quan tâm các nàng vài câu, cũng có thể rút ngắn một hồi cùng các nàng quan hệ. Có điều hắn vẫn còn có chút lưu ý vừa nãy tiểu thất thực sự tỉnh, hướng về Nanami vây vây tay. "Đến, Nanami chan, giúp ca ca một vấn đề nhỏ." Dạ Mạn Ô Nanami liền vội vàng gật đầu, chạy đến trước người của hắn, một đôi mắt to nhìn hắn. Mọ gì qua hèn đem cung trong tay đưa tới trong tay nàng. "Đến, ngươi kéo cái này cung, liền bắn." "Nàng." Hắn chỉ Asaka. "Uy, nhân loại, ngươi đây là ý gì?" Ạ Xạ Cạ nửa phiền nhìn hắn. Không có gì, chẳng có cái gì cả. Mọ gì qua hèn lắc lắc đầu. Hắn chính là nghĩ chọc cười nàng, cũng không phải thật sự liền muốn bắt nàng làm mục tiêu. Hắn tiện tay từ sủ ỉn bên trong lấy ra một cái màu vàng ô mà mọ gì, thả ra lĩnh vực, đem dỉn dạ bao phủ, lại tiện tay lấy ra. Một cái xe đạp. Chiếc xe đạp này là hắn trước đây công cụ giao thông, ngày hôm nay đúng là có thể phát huy được tác dụng. Hắn đem xe đạp đứng ở tại chỗ, mang người hướng về phía sau đi đến. Nanami chan, nhìn thấy cái kia chiếc xe đạp sao, bán cái kia chiếc xe đạp. Nanami nghiêm túc gật đầu, lại đột nhiên lắc lắc đầu, nháy mắt nhìn hắn. Nhưng là ta sẽ không dương cùng a, mọ gì quả ca ca. Cái kia không có chuyện gì, này cũng có thể tùy tiện rồi. Hắn cười, sau đó đi tới một lần, nhìn mình cái kia chiếc xe đạp. Nếu như xe đạp của mình có ý thức, phòng trừng đã mắng ra đến rồi. Hắn không khỏi lắc lắc đầu. Xe đạp a xe đạp, làm bạn hai ta năm xe đạp, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, đừng lo lắng. Dạ Mạn Ô Nanami nhưng là dùng tay nhỏ kéo lại không lưng, kéo dây cùng. Nàng nguyên bản vẫn là một bức không biết nên làm thế nào cho phải dáng vẻ, thế nhưng kéo dây cùng sau khi, lại đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trắng đen rõ ràng mắt to bên trong sáng lên kim quang, khí thế trong nháy mắt không giống. một đạo kim sắc lưu quang ở dây cung lên chậm rãi hình thành, trong nháy mắt bắn ra. Mọ Dĩ Quả Hèn động tác càng nhanh hơn, hắn đã sớm lấy ra Tsuzumaz, thân đao vứt ra gió mạnh, che ở màu vàng lưu quang tiến lên trên đường, hình thành một ngọn gió tường bảo vệ xe đạp. Màu vàng lưu quang bỗng nhiên va về phía tường gió, ánh sáng long lánh, lưu quang tiêu tan, tường gió cũng đồng thời tản ra, gợi lên đầy đất màu trắng hoa anh đào. Chặn lại rồi. Ạ Xạ Cả ánh mắt kinh ngạc. Thiên tri thú cung quyền năng chính là tên bắn ra tất trúng mục tiêu, trong lịch sử tuy rằng có người có thể sớm giải quyết dương cung người, hoặc là gắng gượng chống đỡ dưới tên bắn ra, thế nhưng nàng chưa từng có nghe nói có người ngăn trở nó mũi tên. Nhân loại hắn đến cùng là cái gì tình huống? Hắn tại sao có thể có như thế sức mạnh đặc biệt? Chị Dù cũng chăm chú nhìn chằm chằm Mọ Dĩ Quả Hèn, ánh mắt sáng sủa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, như là xả được cơn giận. Mọ Dĩ Quả Hèn nhưng là nhìn tản ra tường gió, sơ lược hơi nhíu mày. Có thể ngăn là có thể ngăn, thế nhưng chỉ có thể chặn một lần. Có điều nó mặt trên dù sao có quyền có thể, tường gió có thể đỡ, đã đầy đủ nói rõ sự mạnh mẽ của nó. Dù sao thần thoại bên trong như nó như vậy nắm giữ tất chúng đặc tính thần khí không ít, chính mình tường gió có thể đối kháng như vậy nắm giữ quyền năng thần khí, cũng coi như là cái thần kỹ có thể. Có điều tường gió làm lạnh là cái vấn đề. Mặc dù mình trong thực tế thông khí tường không giống trong game như vậy chờ làm lạnh, mà là dựa vào tích trữ gió thế, nhưng ít ra cần một hai lần hô hấp thời gian mới có thể tích góp đi ra. Nếu như chính mình có một ngày có thể như ăn cơm uống nước như thế tùy ý thông khí tường là tốt rồi. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ quả đào ăn. Chương 214, đại tiểu thư lòng biết ơn. Suy nghĩ hồi lâu, Mọ Dĩ Quả Hèn hồi thần, thu hồi mới vừa rồi bị cho rằng bia ngắm xe đạp. Nạ Nạ Mị đã bung ra thiên tri thú cùng dây, chạy tới, đem cung đưa cho hắn. Mọ Dĩ Quả Hèn tiếp nhận cung, đi tới giữa ẩn trước người. Nàng không nhìn thấy vừa nãy tình hình, nhưng như là cảm nhận được sức mạnh chập chờn, cũng hơi kinh ngạc. Mọ Dĩ Quả ngươi có thể ngăn trở thiên tri thú cung mũi tên. Nàng nói, vừa giống như là nghĩ tới điều gì, tay hướng về bên cạnh tìm kiếm, xoa xoa chỉ run đầu nhỏ. Chỉ run nàng trước đây bị thiên tri thú cung bắn xuống đến qua, lần này nàng ở bên cạnh ngươi nên càng có cảm giác an toàn. Mọ Dĩ Quả Hèn không khỏi nhìn về phía Chỉ Dụ, nghĩ đến trong lịch sử Chỉ Dụ bị bắn rơi sự tình, phòng trường chính là ngay lúc đó nhân loại dùng cái này cung đem nàng bắn đi. Không trách nàng trước nhìn thấy cái này cung thời điểm như thế sợ sệt. Chỉ Dụ cũng nhìn Mọ Dĩ Quả Hèn, ánh mắt tỏa sáng. "Chủ nhân." Nàng rời đi chấm dứt âm bên cạnh, hướng về hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ ở bên hông của hắn loạn cọ. Mọ Dĩ Quả Hèn cười, một cái tay sờ sờ tóc của nàng, một cái tay khác đem Thiên Chi Thú cung đưa về phía Dịu Hải Ẩn. Dịu Ẩn lắc lắc đầu, nhưng là hô một tiếng xì mạ dạ kỳ hệ con tên, làm cho nàng tiếp được cung. Mọ Dĩ Quả Hèn nhìn xì mạ dạ kỳ hệ con, lại nhìn một chút Dị Ẩn hai mắt, cũng là giải ổ cổ đem cung trả lại, nên chính là cho xì mạ dạ kỳ hệ con cái này đương nhiệm mỉ cạn cổ dùng, dù sao Dị Ẩn cũng dùng không được. Có điều hắn lập tức nhớ tới đến vừa nãy xì mạ dạ kỳ hệ con cùng dạ mạ nô na na mỉ sự tình, đem ánh mắt nhìn về phía nạ na mỉ. Nạ na mỉ chính nhìn chằm chằm ôm hắn eo chỉ ruột, tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ. Mọ Dĩ Quả Hèn ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ chỉ ruột phía sau lưng, làm cho nàng buông ra chính mình, đi tới nạ na mỉ trước mặt. Hắn cúi xuống thân thể, sờ sờ nạ na mỉ đầu. Từ ở bề ngoài xem, hắn chỉ là ở dùng xoa đầu biểu thị đối với nàng thân cận, nhưng hắn kỳ thực là phát động lịch sử con đường quyền năng, kiểm tra dạ mạ nổ nạ nạ mỉ tiến vào dìn dạ sau sinh hoạt hàng ngày. Làm hắn bất ngờ chính là, xì mạ dạ kỳ hệ con đối với nạ nạ mỉ rất tốt, cũng rất quan tâm nạ nạ mỉ, chính là có chút bận tâm nạ nạ mỉ lợi dụng cùng mình quan hệ cướp nàng mỉ cản cổ vị trí. Hắn sợ nạ nạ mỉ bị bắt nạt, lại lật xem một ít chi tiết nhỏ, xác nhận không có phát sinh nhức hiếp sự tình. Trừ xì mạ dạ kỳ hệ con, cái khác vu nữ đối với nạ nạ mỉ cũng rất tốt. Có điều trong quá trình này, hắn gặp phải có chút chuyện lúng túng. Dạ ổ cô nàng ở chọn vu nữ thời điểm, tựa hồ đối với dung mạo yêu cầu đặc biệt cao, phục dưỡng nàng này mười mấy vị vu nữ tất cả đều là đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Hắn xem nạ nạ mỉ các nàng những ngày qua hàng ngày, trong đó cũng có các nàng ngủ tắm rửa cảnh tượng, đồng thời rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho lý trí của hắn chịu đến rất lớn thử thách. May là lịch sử tàn ảnh bên trong làm không được kỳ quái sự tình, hắn vẫn là ổn định chính mình. Mọ Dĩ Quả Hèn ho nhẹ một tiếng, thẳng đứng lên. Hắn nhìn về phía Xí Mạ Dạ Kỳ hẻ con, nhẹ nhàng cười, "Hẻ con, ta có thể như thế gọi ngươi sao?" Xí Mạ Dạ Kỳ hẻ con gật đầu, "Có thể, Mọ Dĩ Quả điện hạ." Ngài nghĩ gọi cái gì đều không quan hệ, sau đó chúng ta cũng muốn phụng dưỡng ngài, ngài không cần phải gò bó chính mình. Ừm. Vậy ta liền không khách khí, hẻ con. Mọ Dĩ Quả Hèn nói, vỗ vỗ bên cạnh bả vai của Dạ Mạ Nổ Nạ Nạ Mị. Đứa nhỏ này trên người đã từng đã xảy ra việc không tốt, nàng hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn tiếp tục sống, không có cái gì khác ý nghĩ. Ngươi là Dìn Dạ Mị cả cổ, muốn nhiều chăm sóc một chút nàng, được không? Hắn không có nói quá rõ, nhưng vẫn là để lộ ra một cái ý tứ, vậy thì là Nạ Nạ Mị chính là cái đơn thuần tiểu khả ái, ngươi tiếp tục làm ngươi mị cả cổ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Giúp ta chăm sóc một chút nàng là tốt rồi. Xì Mạ Dạ Kỳ Hệ Tử Minh hiện ra nghe hiểu hắn, ánh mắt sáng ngời. Là, Mọ Dĩ Quả điện hạ. Mọ Dĩ Quả Hèn hướng về nàng gật đầu, lại cúi đầu dặn Nạ Nạ Mị hai câu, làm cho nàng chăm sóc thật tốt chính mình, có chuyện gì không vui liền cùng hắn nói. Nạ Nạ Mị gật gật đầu, nhưng cũng học chỉ dù vừa nãy dáng vẻ, ôm hắn một hồi, lúc này mới theo các nàng rời đi. Ô, gia thần đại nhân. Các vu nữ rời đi không bao lâu, một cái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ xinh đẹp từ nghiêng về nói chạy chậm tới, chính là trước bị hắn đã cứu phụ gì hộ dạ sở gì. Nàng cúi người hướng về Ạ Xạ Cạ ôm đi, cằm cọ Ạ Xạ Cạ lốt hai, một mặt hạnh phúc. Gia thần đại nhân, ngươi tới đón ta sao? Bởi vì đầu đẩy cằm của nàng, Ạ Xạ Cạ mặt trực tiếp bị chôn đến nàng trước ngực, khó chịu đến không xuyên tấu qua được khí. Mau thả ta ra, sọ gì? Nàng dầu dĩ nói, tựa hồ tràn ngập ám niệm. Là, gia thần đại nhân. Phu gì bộ dạ sọ gì lập tức buông lòng tay ra. Nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt phóng tới trên người Mọ Dị Quả Hèn. Người thanh niên này là thần chủ điện hạ hôn ước đối tượng. Nàng nhớ rõ trước đã xảy ra sự tình, cái kia giả mạo thần chủ điện hạ Ina Dị Ca Mỹ bị hắn nhìn thấu, cùng hắn chiến đấu, còn muốn triệt để chiếm cứ thân thể của tự mình. Nàng vẫn là gìn giả sự vụ quan, giải quyết qua không ít chuyện, nhưng còn chưa bao giờ từng gặp phải bị triệt để xâm chiếm thân thể tình cảnh nguy hiểm. Nhờ có hắn, mình mới được cứu trợ may mắn thoát khỏi. Cảm ơn ngài, Mọ Dị Quả tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài lần trước cứu ta, ta đồng ý. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nâng, ta nhất định sẽ trả lại ngài ân tình. Yêu cầu gì cũng có thể, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Fujiho Dạ Sọ Dị vừa nói, một bên nghiêng thân cúi đầu. Mọ Dị Quả hen trầm ngâm một hồi. Nàng bộ này dáng vẻ, đúng là xoay chuyển trước đây hắn đối với nàng ấn tượng. Hắn vốn là cho rằng nàng chính là cái chỉ có thể mặn nằm mỏ ngư đại tiểu thư, bây giờ nhìn lại, nàng kỳ thực là cái có lễ phép mỏ ngư đại tiểu thư. Không cần, ta lúc đó chỉ là tiện tay cứu ngươi mà thôi, ngươi không cần hướng tâm bên trong đi. Hắn lắc đầu nói rằng. Fujiho Dạ Sọ Dị chớp một hồi con mắt. Ta có thể coi là thật nghe sao? Ngươi coi như thật sự nghe rõ. Mọ Dị Quả hen gật đầu. Ồ, nàng gật đầu, thở dài, rõ ràng là không có coi là thật nghe, một bức lao nương trên lưng một cái khó có thể trả lại ân tình, đời này xem như là còn không rõ dáng vẻ. Mọ Dị Quả hèn bị nàng chọc phát cười. Luôn cảm giác cái này Mọ Ngư đại tiểu thư rất hiện thực à, sẽ không là trải nghiệm qua bị nghiền ép sinh hoạt, cho nên mới như thế cá ướp mới chứ. Hắn không khỏi nghĩ đến phụ Di Bổ Dạ Cậy Sủ Kẻ. Người trung niên này lao xoáy ca trên người cũng tỏa ra một loại tử trạch khí chất. Tuy rằng không có tìm được chứng cứ, nhưng hắn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được loại này đồng loại khí tức. Đương gia đại tiểu thư là cá ướp muối, gia chủ thân đệ đệ là tử trạch. Phụ gì hồ gia thị đến cùng là cái gì kỳ hoa gia tộc. Nhà các nàng bên trong sẽ không đều là loại này đậu bị chứ. Mọ Dị Quả hèn không khỏi ánh mắt phóng tới ạ xạ cả trên người. Thượng bất chính hạ tắc loạn, phỏng chừng là này con mèo lớn. Này! Nhân loại! Ngươi đây là vẻ mặt gì, ta rất bình thường. Cùng tiểu sọ gì còn có cái sủ kẻ đứa bé kia không giống nhau. Ạ xạ cả tức giận nói. Mọ Dị Quả hèn không tỏ rõ ý kiến cười. Ạ xạ cả bản thân nàng cũng hoài nghi, trái lại nghiệm chứng chính mình suy đoán sẽ không có sai. Hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong đón lấy kỳ họ tổ hành trình. Có như vậy một cái gia tộc kỳ họ tổ nên rất có thú. Thúc thúc. Đột nhiên, Fujiho Dạ Sọ Dị kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chương 215, đổi lời giải thích. Vừa nãy ạ xạ cả đem hôn mê Fujiho Dạ Cậy Sủ Kẻ đặt đến bãi điện một bên. Fujiho Dạ Sọ Dị lại đây thời điểm, vừa vặn quay lưng hắn. Hiện tại nàng quay người lại, mới phát hiện Fujiho Dạ Cậy Sủ Kẻ nằm trên đất. Fujiho Dạ Sọ Dị lập tức chạy tới, sờ sờ Fujiho Dạ Cậy Sủ Kẻ cái trán, lại từ trên thân lấy ra một con ô ma mọ gì, đập ở trên trán của hắn, gây nên một ánh hào quang. Hào quang trong nháy mắt tiêu tan, Fujiho Dạ Cậy Sủ Kẻ vẫn là không tỉnh. Nàng không khỏi nhìn về phía ạ xạ cả cùng Mọ Dị Quả Hèn. Gia thần đại nhân, Mọ Dị Quả tiên sinh, thúc thúc ta hắn làm sao? Mọ Dị Quả Hèn cùng ạ xạ cả nhìn nhau. Hắn vừa nay tiến vào gìn dạ thời điểm không cẩn thận bị ngộ thương, rơi vào hôn mê. Mọ Dị Quả Hèn nói, nhìn về phía Dịu Hải Ẩn. Dịu Ẩn tiểu thư, ngươi có thể tỉnh lại hắn sao? Dịu Ẩn gật đầu, có thể. Nàng giơ tay lên, trong tay nổi lên bạch quang, bao phủ hướng về phụ Dị Hổ Dạ Cậy Sủ Kẻ. Thân thể của phụ Dị Hổ Dạ Cậy Sủ Kẻ vùng vẫy một hồi, mở mắt ra, tiếng nhạc, nơi nào đến tiếng nhạc. Hắn ngồi dậy, một chút nhìn thấy bên cạnh phụ Dị Hổ Dạ Sọ Dị, cùng với cách đó không xa Mọ Dị Quả Hèn cùng ạ xạ cả, cuối cùng nhìn về phía Dị Ân cùng chị Dụ. Hết thảy mọi người nhìn hắn, ánh mắt khác nhau. Gia thần đại nhân, là có người tập kích nơi này gìn dạ ạ. Hắn vội vã đứng dậy, hướng về ạ xạ cả tới gần. Vừa nay hắn cảm giác được có tiếng nhạc truyền đến, còn không lắng nghe, liền cả người chóng mặt, mất đi trí giác. Hắn lập tức hoài nghi có người tập kích nơi này, hiện tại tập kích nên bị giải quyết. Không có, không phải tập kích, chỉ là chúng ta bị hiểu lầm thành tiếp cận gìn dạ không rõ nhân viên, vì lẽ đó bị nộ thương rồi. Ạ xạ cả không tốt giọng nói, đưa ánh mắt quét về phía Dịu Hải Ẩn. Fujiho Dạ Cậy Sủ Kẻ cũng liếc mắt nhìn Dịu Hải Ẩn, đoán không được cái này nhút nhát thiếu nữ xinh đẹp đến cùng làm cái gì, để cho mình cùng gia thần đại nhân bị ngộ thương. Dịu Ẩn hướng về hắn nay cười, xin lỗi, vừa nãy ta nhận ra được có người tiếp cận gìn ra, vì lẽ đó cả nạ vang lên tiếng nhạc, nghị cảnh cáo các ngươi không nên tới gần. Thế nhưng ngươi đối với tiếng nhạc thông cảm giác trình độ rất cao, vì lẽ đó rơi vào ngủ say. Mọ Dị Quả Hèn quay đầu nhìn vị này mạnh mẽ thức thần thiếu nữ, nghĩ thầm đây cũng quá sẽ nói đi. Rõ ràng chính là phụ gì hổ dạ cái sủ kẻ quá yếu, bị nàng cảnh cáo tính chất tiếng nhạc kéo vào trạng thái hôn mê, kết quả nhưng có thể nói thành đối với âm nhạc thông cảm giác trình độ cao. Vậy ta yêu thích đáng yêu thai thú nương, đúng hay không cũng có thể nói thành đối với lông xù đồ vật không có sức đề kháng. Như thế thay đổi, không phải hoàn toàn không giống chết béo chảy mà. Không hổ là ta. Phụ gì hổ dạ cái sủ kẻ rõ ràng nghe ra chấm dứt âm ở ngoài tâm ý. Hắn hoảng hốt một hồi, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thúc thúc, ngươi hắc lịch sử lại thêm một cái. Phụ gì hổ dạ sọ gì đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn nói, nỗ lực là không có tác dụng, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng nhiều khổ não, vẫn là giống như ta mò cá đi. Mò cá mới là cuộc sống cuối cùng ý nghĩa. Mò gì qua hẻn không nhìn nổi. Hắn đi tới phụ gì hổ dạ cái sủ kẹ trước mặt, chỉ phía sau ạ xạ cả. Kỳ thực nhà ngươi gia thần đại nhân vừa nãy cũng rất chật vật, chỉ là ngươi ngất quá nhanh, vì lẽ đó không nhìn thấy. Phụ gì hổ dạ cái sủ kẹ nghe vậy rung lên. Đúng vậy, gia thần đại nhân cũng trúng chiêu à, nàng cường đại như vậy đều rất chật vật, vậy mình hôn mê sự tình không đáng kể chút nào. Lực không thể cùng sự tình, tính là gì hắc lịch sử ạ? Này, nhân loại. Như ngươi vậy ta còn làm sao duy trì gia thần uy nghiêm? Ạ xạ cả đứng, chạm, không được. Một cái đuôi đột nhiên đánh hướng về Mọ Dị Quả Hèn, ngựa khí sân phiền. Mọ Dị Quả Hèn mới mặc kệ nàng có hay không gia thần uy nghiêm. Hắn lắc mình tránh thoát nàng đuôi, tiện tay ôm vào trong ngực, chuẩn bị lôi nàng đuôi, một cái quay về đem nàng vứt lên. Thế nhưng quỷ thần xui khiến, hắn không nhịn được ôm trong lồng ngực đuôi xoa nhẹ hai lần. Hắn trong lòng biết không ổn, nhìn về phía Asaka, phát hiện nàng đã mặt đỏ lên. Nhân loại, ngươi lại. Thần chủ điện hạ đều không vò qua ta đuôi, xưa nay không ai dám như thế đối với ta, ta muốn cá mập ngươi. Diệu ẩn cũng nhận ra được bầu không khí không đúng. Thân thể của nàng chậm rãi lùi về sau, bên người hiện ra ánh sáng màu trắng, xung quanh cũng đồng bình lên màu trắng hoa anh đào, hướng về ạ xạ cả vung lên tay. Thần. Mò gì qua hẹn vội vã che ở ạ xạ cả cùng Diệu ẩn trung gian. Dừng lại, ạ xạ cả, ta chỉ là đối với lông xù đồ vật không có sức đề kháng, không phải cố ý. Ngụy biện ngươi vẫn là lưu đến đời sau cùng ta nói đi, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, thần chủ đại nhân cũng không giữ được, ta nói. Mò gì qua hẹn lập tức tránh ra vị trí. Dín dạ cấm địa. Diệu ẩn nũng nịu quát nhẹ, trên tay ánh sáng trực tiếp đánh trúng ạ xạ cả thân thể, bao phủ lại thân hình của nàng. Bãi điện bên trong cũng đột nhiên xuất hiện thần lực màu vàng nóng, hướng về nàng trực tiếp đè xuống, quảng trường mặt đất tùy theo run lên, bỗng nhiên chìm xuống, toàn bộ dịn dạ đều nổi lên huy hoàng ánh sáng. Ạ xạ cả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ô meo. Nàng lung lay thân thể, ngồi ngã trên mặt đất, toàn bộ mèo trong mặt. Nàng làm sao? Mọ gì qua hẹn vội vã nhìn về phía Diệu Ẩn. Không có gì. Diệu Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là dùng dầu cổ đại nhân lưu lại thần lực, đánh ngất nàng. Mọ gì qua hẹn nghe vậy gật đầu. Hóa ra là dầu cổ thần lực, nàng để cho dịn dạ hậu chiêu rất nhiều mà, thật không hổ là nàng. Cái này bắp đuổi cũng quá ổn. Hắn xem ạ xạ cả thật giống không có chuyện gì dáng vẻ, vừa nhìn về phía Diệu Hải Ẩn. Đúng rồi, Diệu Hải Ẩn, ngươi ở gìn ra ở ngoài tiếng nhạc là xảy ra chuyện gì? Hắn tò mò hỏi. Loại kia quái lạ tiếng nhạc, nhường phụ gì bồ dạ cái sủ kẻ trực tiếp mê man, ạ xạ cả cũng chống lại rất thống khổ dáng vẻ, chính mình bởi vì sủ ỉn mới không có chúng chiêu. Đương nhiên, mình coi như không có sủ ỉn, còn có tinh chế kỹ năng và dạ ổ cô đưa mỉ cả mỉ trùng, cũng có thể loại bỏ trên người dị thường trạng thái. Đó là ta đã từng thu được quyền năng nhạc lý. Diệu Ẩn thấp giọng nói, ta có thể dùng cái quyền này có thể cảm thụ cùng giao cho tiếng nhạc sức mạnh. Vui sướng, lưu luyến, thỏa mãn, phẫn nộ, thất vọng, bi thương, đều là tiếng nhạc có thể truyền đạt tình cảm, thôi miên, cáo kỉnh, cổ vũ. Những này hiệu quả cũng có thể thông qua tiếng nhạc kích thích ra đến. Mọ gì qua hẹn đăm chiêu gật đầu. Vừa nãy phủ gì hổ dạ cái sủ kẹ hôn mê, nên chính là bị thôi miên. Mọ gì qua, ngươi yêu thích âm nhạc sao? Diệu Ẩn đột nhiên nắm chặt rồi tay của mọ gì qua hẹn, hai mắt nhắm nghiền, tới gần ngực của hắn, như là ở nghiêng tai lắng nghe. Ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có đối với âm nhạc cộng hưởng. Nếu như dùng người bình thường tới nói, ngươi chính là âm nhạc lên thiên tài, mặc kệ là hát hoặc là diễn đấu, ngươi đều có thể hoàn thành rất tốt. Cái cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng ngươi thật giống như không có phóng thích qua, ta cảm giác rất đáng tiếc. Mọ gì qua hèn nghe được sướng sở. Âm nhạc hắn đương nhiên yêu thích, mặc kệ là thanh nhạc vẫn là trình diễn nhạc, hắn đều yêu thích. Nghe ca có trợ giúp cả người khỏe mạnh, trình diễn nhạc cũng có thể ung dung người cả người. Mặc kệ là lưu hành nhạc khúc, manh hệ nhập gió, rock and roll, khí khang cổ ngôn, hoặc là âm thuần vui, chỉ cần đến hay, hắn cũng có thể tiếp thu. Có điều nghe đi nghe lại, muốn hát hoặc là diễn đấu, hắn liền không xong rồi. Trước đây còn có thời gian thời điểm, hắn hay cùng gió muốn học đàn guitar cùng ý tứ cầm cái gì, kết quả đều không có kết quả gì. Diệu Ẩn nói mình là âm nhạc thiên tài, đùa giỡn chứ? Hắn nhìn Diệu Ẩn vẻ mặt, nhưng cảm giác trên mặt nàng tiếc hận hoàn toàn không giống đùa giỡn, quả thực lại như ở thương tiếc một khối đẹp ngọc bị xem là tảng đá đệm góc tường. Mọ gì qua hẹn không khỏi nghĩ đến chính mình hệ thống. Lẽ nào là bởi vì hệ thống nguyên nhân?